Chương 68, Thịnh Linh Hảo. 3 ngày sau, Vạn Thủy thành phố Nam Hề Thiện mấy người mới đến đầu đường, liền phát hiện nguyên bản không có người đứng gác địa phương, hiện tại đứng hai cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Muốn tham gia đổi bảo giao lưu hội tu sĩ, nhất định phải mỗi người giao nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch. Điều quy định này thành công ngăn cản rất nhiều muốn tham gia náo nhiệt tán tu. Bọn họ cũng không phải là linh thạch nhiều đốt sợ. Bất quá trong lòng hùng hùng hổ hổ, đối linh bảo lâu như vậy làm việc rất bất mãn, nhưng lại không dám gây rối. Hề Thiện bọn họ cũng không thiếu cái này 10 khối linh thạch, riêng phần mình giao nộp phía sau liền tiến vào. Chính là ở trong lòng nói thầm, linh bảo lâu thủ bút thật lớn, trực tiếp mở một con đường không nói, thủ vệ đều là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Chờ tiến vào phố Nam về sau, trong lòng nổ nước bọt càng lớn. Khá lắm, lĩnh đội tuần tra lại là kim đan chân nhân. Thật đúng là tài đại khí thô. Nếu biết rõ cái này Vạn Thủy thành tam đại gia tộc lão tổ đều mới là kim đan kỳ, chắc là Vạn Thủy thành gần nhất ngư long hỗn tạp, phòng ngừa có người gây rối đi. Nhìn xem người người nôn nháo phố Nam, thật đúng là náo nhiệt. Bất quá, cái này cùng phường thị rất giống a. Chỉ là so phường thị đẳng cấp càng cao. Trải qua hỏi thăm, mấy người mới biết được, nếu là ngươi có muốn đổi bảo vật, cần đi quản sự chỗ thất đình, thu hoạch được vị trí về sau, mới có thể bày ra ngươi bảo vật. Hề Thiện mấy người đều không có muốn đổi đi ra, liền không có đi thất đình. Sau đó, một đoàn người theo đầu đường bắt đầu đi dạo lên. A, đây là. Đột nhiên Đường Yến cầm lấy bên cạnh một khóa linh thảo. Mấy người cũng là bước chân dừng lại, nhộn nhịp tiến tới quan sát. Đạo hữu có thể là có hứng thú, linh thảo này là ta ngẫu nhiên đoạt được, mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng linh khí đầy đủ, hẳn không phải là phàm vật linh thảo chủ nhân gặp có người dám hứng thú, không kiêu ngạo không tự ti mà miệng. Ngươi muốn làm sao đổi? Đường Yến cũng không biết linh thảo này là vật gì, nhưng nếu như đối phương muốn không nhiều, hắn cũng là không ngại thay cái hợp nhãn duyên đồ vật. Một khỏa tứ phẩm hồi xuân đan liền được tứ phẩm hồi xuân đan giá trị không sai biệt lắm 4000 hạ phẩm linh thạch, Đường Yến nhất thời có chút do dự. Đúng lúc này, hắn nghe đến Hề Thiện cho hắn truyền âm, để hắn đổi. Hề Thiện bình thường sẽ không bắn tên không đích, nàng khẳng định nhìn ra linh thảo lai lịch. Đường Yến lập tức cũng không do dự, lập tức lấy ra một khỏa hồi xuân đan đưa tới. Đối phương gặp hắn coi như sảng khoái, tiếp nhận hồi xuân đan về sau, đem chứa linh thảo cái bình thả tại trong tay hắn, ra hiệu bạc hàng hai bên thỏa thuận xong. Đường Yến đem linh thảo thu vào nhẫn chứa đồ, có lòng muốn hỏi một chút Hề Thiện đây là cái gì, nhưng ánh mắt nhất chuyển, kiềm chế lại. Bạch Duẫn xuyên ánh mắt tại Hề Thiện cùng Đường Yến ở giữa vừa đi vừa về đánh một vòng. Rất bình tĩnh rủ xuống tầm mắt, hắn luôn cảm thấy Đường Yến xuất thủ quả quyết cùng Hề Thiện có quan hệ. Hồi xuân đan giá trị cũng không thấp, không có đạo lý Đường Yến sẽ dùng nó đổi một khỏa không rõ lai lịch linh thảo. Hề Thiện cũng cảm giác trên thân ánh mắt, ở trong lòng âm thầm để ý nàng sợ dĩ để Đường Yến đáp ứng đổi, bất quá là phát hiện cái kia linh thảo là nàng đã từng dùng qua Tịnh Linh Thảo. Tịnh Linh Thảo tại Thần Võ Đại Lục gần như tuyệt tích, thế mà lại còn bị Đường Yến đụng phải. Vận khí xác thực không sai. Cố Lạc Tiêu mấy người gặp Đường Yến thành công đổi viên linh thảo về sau, cũng tới hứng thú, tại mỗi cái vị trí đều có thể dừng lại rất lâu. Thấy thế, Hề Thiện cùng mấy người lên tiếng chào liền tự mình đi dạo. Nàng muốn nhìn xem có hay không vật khí, có thể tìm cái lò luyện đan, nàng tính toán theo cổ tu động phủ đi ra liền học tập luyện đan. Không có lý do thân con vô thượng truyền thừa, lại làm cho nó long đong dấu bụi. Bất quá nàng một đường vừa đi vừa nghỉ, đều nhanh đến cuối phố cũng không có thấy được nửa cái đan lô, xem ra không có cái này vật khí. Ân. Đột nhiên Hề Thiện trong lòng hơi động, đây là thượng cổ hồng mông chi khí. Giờ phút này Hề Thiện trong lòng giống như nổi trống. Nhờ vào ưu hình cùng vô thượng đan thư, nàng đối với thượng cổ chi khí đặc biệt mất cảm. Hề Thiện hít sâu một hơi, lắng lại trong lòng chấn động. Giả bộ không để ý tiến lên cầm lấy mang theo một tia hồng mông chi khí hát một khối. Đạo hữu, cái này làm sao đổi? Làm sao đen thui? Chương 69, đoạt xá. Lão giả đối diện sốc lên mí mắt, một khỏa trúc cơ đan hắn dừng ở luyện khí đại viên mãn hơn 50 năm, chẳng biết tại sao chính là xây không được dựa vào, trúc cơ đan là hắn hy vọng cuối cùng. Yêu cầu này mặc dù quá đáng, nhưng hắn không quản được nhiều như vậy. Trúc cơ đan tên là tứ phẩm, lại muốn ngũ phẩm luyện đan sư mới có thể luyện chế, trong đó cần 7749 chủng linh dược. Không nói ngũ phẩm luyện đan sư, chính là nhị phẩm, hắn đều chưa từng thấy, liền tính biết, hắn cũng không có cái kia năng lực mua sắm một khỏa trúc cơ đan. Hắn linh căn vốn là không quá tốt, lại là không nơi nương tựa tán tu, bình thường có chút tích góp đều tiêu vào tu luyện. Lão giả ngay tại ai thán, liền thấy trước mắt xuất hiện một cái bàn tay nhỏ trắng đoán, mở ra trên bàn tay điên tĩnh để đó một cái bình ngọc. Sợ đối phương đổi ý, lão giả lấy cả đời tốc độ nhanh nhất đoạt lấy bình ngọc, nhẹ nhàng mở ra một cái khe, nháy mắt nồng đậm dược lực theo trong bình tràn ra tới, là trúc cơ đan không sai. Sau đó, đem hắc một khối nhét vào Hề Thiện trong tay, cuốn lên mặt khác thượng vàng hạ cám đồ vật một trận gió rời đi phố Nam, tất cả động tác một mạch mà thành, nhìn đến Hề Thiện trợn mắt há hốc mồm. Hề Thiện một lời khó nói hết nhìn xem lão giả bóng lưng, vốn còn muốn hỏi một chút hắn còn có hay không loại này hắc một khối. Nào biết được lời nói cũng không kịp nói. Nghĩ lại, có thể gặp phải đồng dạng đều là cơ duyên to lớn, thỏa mãn đi. Mắt thấy liền đến phần cuối, cũng không có cái gì cần đổi, Hề Thiện liền xoay người đi tìm Cố Lạc Tiêu mấy người. Tìm nửa khắc đồng hồ mới nhìn thấy mấy người, giờ phút này Cố Lạc Tiêu đang cùng một cái chừng 30 tuổi nam tu có kẻ mặc cả. Cuối cùng không có nói khép, nhưng hắn tựa như cũng không có tiếc nuối, hắn chính là nhìn xem có chút hứng thú, nếu muốn làm đoan đại đầu, hắn cũng không làm. Minh sư tỷ, đi dạo đến thế nào? Đường Yến dẫn đầu nhìn thấy Hề Thiện. Tạm được, các ngươi đâu? Phải đi về không? Nếu như bọn họ nghĩ lại dạo chơi, Hề Thiện chuẩn bị trước trở về. Nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn xem cái kia hắc một khối đến tuột cùng là vật gì. Dù sao đều không sai biệt lắm, cùng một chỗ về đi. Bạch Duẫn Xuyên đánh giá Hề Thiện. Nói xong, một đoàn người trở về thuê lại tiểu viện. Trong phòng, Hề Thiện lấy ra cao giai trận bàn, lại bày ra một tầng cấm chế, mới yên tâm lấy ra hắc một khối. Nàng bày cấm chế này phòng không được tu sĩ đại năng, nhưng che đậy trúc cơ tu sĩ thần thức, dễ như trở bàn tay. Hề Thiển cầm khối gỗ trái xem phải xem, vẫn là nhìn không ra đây là cái gì. Tại phố Nam cảm ứng được cái kia tia thượng cổ hồng mông chi khí cũng biến mất không thấy. Không phải là cái hàng nhái đi. Hề Thiển không khỏi hoài nghi. Mặc kệ, dùng thần thức nhìn xem có gì đó cổ quái. Sau đó, Hề Thiển dùng thần nguyện quyết bao trùm thần hồn, cẩn thận đem thần thức chìm vào khối gỗ bên trong. Nàng cũng không dám chủ quan. T. Thật là đau nhưng nàng vẫn là trúng chiêu. Hề Thiển cảm giác chính mình thân ở một cái đen xì trong phòng nhỏ, đập vào mắt chỉ nhìn thấy một đoàn màu tím quang ảnh. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện tại trong thức hải của ta? Hề Thiển chất vấn. Hừ. Hề Thiển không kịp phản ứng, đối phương hừ một tiếng liền hướng nàng xông lại, há mồm liền cắn. Ngươi mới là đồ vật. Cả nhà ngươi đều là đồ vật. Hừ. Dám mắng bản đại gia, cắn chết ngươi. Cắn chết ngươi. Thật là đau. Hề Thiển nháy mắt cảm giác thần hồn trở nên yếu đi không ít. Không tốt. Đây là đoạt xá. Hề Thiển trong lòng run lên. Trước đây nàng chỉ nghe qua đoạt xá, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tự mình kinh lịch. Hừ. Tất nhiên dám đến đoạt xá, liền lưu lại đi. Hề Thiển quyết tâm, đối với tử sắc quang đoàn cắn xé. Một máy mắt, không ai phục ai, cắn cái lực lượng tương đương. Ông trời của ta, ngươi là cái quỷ gì, thần hồn cư nhiên như thế cường. Tử sắc quang đoàn giật nảy cả mình, chính mình thế mà không làm gì được một cái trúc cơ trung kỳ tiểu tu sĩ. Hề Thiển không có phản ứng nó, đối với nó hung hăng cắn xuống một miệng lớn, ngay mấy lần liền nuốt vào bụng. Nói nhiều. Nàng sống qua hai đời, thần hồn có thể không lớn. Nàng còn có thần hồn một ngày đêm tẩm bổ linh hồn, có thể áp chế sao? Chương 70, thần phạt chi kiếm. Ai? Lại nói, nàng không phải có thần hồn một sao? Làm sao đối thứ này vô dụng? Còn có nàng lôi linh căn, không phải tà ác ô hế khắc tinh sao? Hề Thiển trong lòng cảnh giác càng lớn, không chút nào cho tử sắc quang đoàn cơ hội phản công, nào tới chính là một trận cắn xé. Ta sai rồi, ta sai rồi, tiểu gia biết sai rồi, quá đau, tha cho ta đi. Tử sắc quang đoàn cầu xin tha thứ, rất đáng sợ, nó sợ nhất đau đớn. Ô ô ô ô, nó sắp biến mất. Đoạt xá ta còn có thể tha ngươi, ngươi không chết thì là ta vong. Hề Thiển cũng không dám buông lỏng. Tử sắc quang đoàn nhìn xem lại bị cắn đi một cái thân thể, khóc không ra nước mắt, nó làm sao trêu chọc phải một cái khó chơi sát tinh. Thả tiểu gia. Tiểu gia nhận ngươi làm chủ nhân, cảm nhận được chính mình càng ngày càng suy yếu, tử sắc quang đoàn lấy ra một đạo chủ hồn. Hề Thiển lập tức mang theo chủ hồn bay tới cách tử sắc quang đoàn khá xa địa phương. Hừ, nói một chút đi, ngươi đến tuột cùng là cái gì đồ vật? Tử sắc quang đoàn yếu ớt mở miệng, tiểu gia không ta là thần phạt chi kiếm kiếm linh. Tử sắc quang đoàn thức thời đem tiểu gia tự xưng nuốt xuống. Thần phạt chi kiếm, liền ngươi, gạt ngươi cũng biên cái tốt một chút mà cớ. Thần phạt chi kiếm có thể là chiến thần, lôi diễn thần quân bộ kiếm, liền tử sắc quang đoàn bộ này đức hạnh, nàng sẽ tin mới có quỷ. Thật, ta không có gạt người. Gặp Hề Thiển không tin, tử sắc quang đoàn cũng lên. Ngươi không tin, ký khế ước phía sau liền biết. Nếu không phải không có cách, nó cũng không muốn đoạt xá a. Chủ nhân vẫn lạc về sau, nó linh hồn lực tiêu hao quá nhanh, liền muốn biến mất. Hề Thiển cũng không dám tùy tiện khế ước, trong truyền thuyết thần phạt chi kiếm lại là cái hắc một khối, đổi người nào ai cũng không tin. Gặp Hề Thiển vẫn là một bộ khó chơi bộ dạng, tử sắc quang đoàn vô cùng sốt ruột. Tiểu gia chủ hồn đều tại ngươi cái kia, ngươi còn hoài nghi gì? Hề Thiển trợn nhìn nó liếc mắt, đổi lại ngươi tin không? Ngươi nhưng là muốn đoạt xá ta, ta đó là bị bất đắc dĩ nha. Ta đều muốn biến mất. Tử sắc quang đoàn nhỏ giọng tranh luận. Vậy ngươi cũng không thể đoạt bỏ a? Ngươi là thần kiếm, cũng không phải là ma kiếm. Nhìn xem tử sắc quang đoàn, Hề Thiển ở trong lòng tin nó là thần phạt chi kiếm kiếm linh. Không phải vậy giải thích thế nào nó không sợ thần hồn mục, lôi linh căn cũng đối nó không có hiệu quả. Thần phạt chi kiếm chủ nhân, lôi diễn thần quân chính là biến dị lôi linh căn, nó sợ mới có quỷ. Có thể ta không nghĩ biến mất nhà. Tử sắc quang đoàn yếu ớt mở miệng. Lôi diễn thần quân quản lý thần giới hình phạt, lại là thần giới chiến thần, cho nên bội kiếm của hắn bao nhiêu mang theo điểm tà tính. Lôi diễn thần quân vẫn lạc về sau, nó có thể đoạt xá người khác cũng là không có người ngăn lại nguyên nhân đi. Ngươi làm sao biến thành một cái hắc một khối? Hề Thiển còn có cái cuối cùng lo lắng, chẳng lẽ nàng về sau đi ra cùng người khác đánh nhau, muốn khiêng hắc một khối? Hình ảnh kia. Hề Thiển tranh thủ thời gian dừng lại trong đầu của mình hình ảnh. Đó là ngụy trang, cái này đều nhìn không thấu. Tử sắc quang đoàn lại bắt đầu đắc chí. Vậy liên tốt. Hề Thiển không có quản nó đắc chí, trực tiếp phát họa ra một cái khế ước cầu, đem nó chủ hồn khế ước. Sau khi hoàn thành, Hề Thiển đem nó chủ hồn còn đưa nó. Sau đó trong đầu hiện ra thần phạt chi kiếm tin tức. Thần phạt chi kiếm xem như lôi diễn thần quân bội kiếm, tự nhiên là thần giai pháp khí, nó có thể đem biến dị lôi linh căn linh lực phát huy đến không chỉ gấp hai, bị nó thương tổn địa phương rất khó khép lại, nó còn có càng nghịch thiên địa phương, có thể khống chế cựu thiên thần lôi. Nhưng Hề Thiện cảm thấy là cái hố, bởi vì cùng nàng khế ước về sau, thần phạt chi kiếm phẩm giai rơi đến huyền giai trung phẩm. Thật đúng là, bất quá, có thể theo nàng tu vi tăng lên mà lên cấp, dạng này đối nàng cũng tốt, không đến mức sinh ra cường đại tính nghỉ lại. Tu tiên đầu này đại đạo, dựa vào chính mình đi lên mới có thú vị không phải sao? Chỉnh lý tốt tin tức về sau, Hề Thiện lui ra ngoài. Đột nhiên khỏe miệng nàng co lại. Tử sắc quang đoàn như quen thuộc nằm sấp tại trên thần hồn mục, tham lam hút cái này hồn lực, ngươi thật đúng là không sợ người lạ à. Hề Thiển tức giận đâm nó. Chương 71, tiến về Thiên Linh Sơn. Hề Thiển tức giận đâm nó. Đúng rồi, ngươi có danh tự sao? Cũng không thể để ngươi thần phạt chi kiếm đi. Tử sắc quang đoàn nhớ lại rất lâu, mở miệng, trước đây chủ nhân gọi ta Chu Thiên, âm thanh buồn buồn, mang theo hoài niệm cùng bi thương. Hề Thiển khỏe miệng lại lần nữa co lại, khẩu khí thật lớn, thật cuồng tác phong, Chu Diệt Thiên địa sao? Quả nhiên không hổ là thần giới người thứ nhất. Vậy ngươi tiếp tục dùng cái tên này đi. Bình thường ta gọi ngươi Tiểu Thiên tốt ta. Tiểu Thiên nháy mắt bắt đầu vui vẻ, tân chủ nhân để nó tiếp tục gọi cái tên này, thật sự là người tốt. Ngươi sợ không phải mấy vạn năm đến, nào hư mất. dạng này đã cảm thấy nàng là người tốt. Hề Thiền cắt đứt giữa các nàng tâm thần cảm ứng, sau đó lui ra thức hải. Nàng phải xem nhìn trừ bỏ ngụy trang thần phạt chi kiếm là cái dạng gì. Hề Thiền mới đứng lên, bên người hắc một khối cấp tốc bay lên, đột nhiên chính giữa xuất hiện một tia khe hở, lộ ra tử quang. Khe hở càng ngày càng nhiều, tử quang càng ngày càng rất. Không tốt. Tiểu Thiên, tranh thủ thời gian ngăn chặn. Hề Thiền lập tức kêu gọi Tiểu Thiên, liền sợ không cẩn thận tiết lộ khí tức, dẫn tới cao giai đại năng. Tiểu Thiên vội vàng đi ra, bay vào thần phạt chi kiếm, mấy hơi về sau, tử quang bị ngăn chặn. Hề Thiền nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Nhưng nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở vừa rồi thần phạt chi kiếm tử quang bên trên, lại không có phát hiện trong tiểu viện dưới đại thụ, giờ phút này đứng một vệ thân ảnh màu trắng. Bạch Duẫn Xuyên kinh ngạc, vừa rồi cái kia đến chợt lóe lên tử quang là cái gì? Mặc dù thần thức của hắn thấu không đi vào, nhưng trực giác không đơn giản. Lập tức, ở trong lòng âm thầm làm cái quyết định. Lúc này Hề Thiền còn không biết chính mình bị người khác ghi nhớ. Nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở thần phạt chi kiếm bên trên. Thật bén nhọn kiếm khí. Thần phạt chi kiếm tự mang kiếm khí. Toàn thân màu tím, khí tức lạnh lẽo. Hai bên thân kiếm đều có một lỗ khảm. Hề Thiền nắm chặt chuôi kiếm, nháy mắt thấu xương sinh lạnh, quả nhiên là tuyệt thế thần kiếm. Kéo cái kiếm hoa, Hề Thiền yêu thích không buông tay sở lấy thần phạt chi kiếm, từ đó về sau, nàng có bản mệnh pháp khí. Thần phạt chi kiếm là khế ước của nàng pháp khí, cho nên không cần tế luyện, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn dùng kiếm này, tu chân giới không thiếu người biết hàng, càng ít không được giết người đoạt bảo. Thực lực của nàng bây giờ, vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng. Lần này cổ tu động phủ chuyến đi, nàng chuẩn bị dùng Hàn Tây Trúc đưa cho nàng linh kiếm. Đó cũng là huyền giai thượng phẩm, rất thích hợp với nàng hiện tại dùng. Vừa muốn lấy ra linh kiếm tế luyện, đột nhiên nàng nhớ tới còn không có nói cho Đường Yến gốc kia linh thảo tác dụng. Tính toán cách cổ tu động phủ mở ra chỉ có không đến 3 ngày thời gian, vẫn là trước thời hạn nói cho hắn cho thỏa đáng. Nghĩ xong, dùng thân thức nhìn lướt qua, hắn giờ phút này không tại tu luyện. Liên truyền âm nói cho hắn đây là tịnh linh thảo, hiệu lực và tác dụng là bỏ đi linh căn tạp chất. Đường Yến đang định đến hỏi Hề Thiền linh thảo sự tình, liền nghe đến nàng truyền âm, nháy mắt hết sức vui mừng, chuyện tốt như vậy đều bị hắn gặp. Hắn là kim thủy song linh căn, đến kim linh căn độ tinh khiết chỉ có 50, cho nên hắn những năm này phần lớn là tu luyện thủy hệ thuật pháp. Hiện tại tốt, cho dù kim linh căn chỉ có thể nâng lên 70, cũng rất tốt, kim hệ linh lực công kích có thể so với thủy hệ mạnh hơn nhiều lắm. Hắn có thể gặp phải tịnh linh thảo, toàn bộ bởi vì Minh sư tỷ, lần này cổ tu động phủ chuyến đi, không quản Minh sư tỷ muốn cái gì, hắn đều quyết định tận năng lực lớn nhất trợ giúp nàng. Tính toán tốt về sau, Đường Yến lập tức dùng tịnh linh thảo, loại này đồ vật, vẫn là sớm một chút ăn đến trong bụng cho thỏa đáng. Bên này, Hề Thiền lấy ra Hàn Tây Trúc đưa nàng linh kiếm, chô chôi kiếm khắc lấy tuyệt trần hai chữ. Thưởng thức tốt về sau, liền bắt đầu tế luyện. Sau 2 canh giờ, Hề Thiền thu hồi tâm thần, lập tức lấy ra sư phụ cho thư tay bắt đầu tìm hiểu đến. Hôm sau, chân trời mới vừa dâng lên một đạo hào quang. Hề Thiền liền tỉnh táo lại, ngày mai cổ tu động phủ liền muốn mở ra, các nàng đến trước thời hạn một ngày đi Thiên Linh Sơn. Sau khi thu thập xong, Hề Thiền ra ngoài mấy người. Chương 72, cổ tu động phủ mở ra. Không lâu lắm, mấy người trước sau xuất hiện tại trong tiểu viện. Tất nhiên người đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Lập tức một đoàn người chạy thẳng tới Thiên Linh Sơn. Trên đường khắp nơi có thể thấy được tu sĩ, có tầng 9 đều là trúc cơ kỳ, top 5 top 3, mục tiêu nhất trí. Bọn họ chạy tới địa phương lúc, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là tu sĩ, không sai biệt lắm có 2-3 ngàn. Cái gì động phủ, có thể đi vào như thế nhiều người? Thăng thêm tiêu giao cùng cách làm. Hề Thiền ở trong lòng đề cao cảnh giác. Mấy người tìm khá xa địa phương dàn xếp lại. Bóng cây lắc lư, trăng sáng sao thưa lại mở mắt chính là ngày thứ hai, đối tu sĩ đến nói, không cần nói một ngày, chính là một năm đều chẳng qua là một cái búng tay. Chân trời sáng rõ lúc, ở đây tu sĩ bắt đầu táo động. Tiêu giao cung mọi người tại ầm ĩ khắp trốn bên trong từ trên trời giáng xuống, nam tu mặc pháp bảo màu trắng, nữ tu mặc màu trắng chạy tiên bay, tay áo tung bay, tiên khí lở lở. Dẫn đầu 3 vị nguyên anh kỳ, 10 vị kim đăng kỳ, mang theo hơn 100 vị trúc cơ sơ kỳ đến đỉnh phong đệ tử. Quả nhiên có trá. Không phải vậy sao đến ra như thế cường đội hình, Hề Thiền đem cảnh giác nâng lên mắt điểm. Muốn nhắc nhở những người khác cẩn thận, lại không dám truyền âm, mặc dù thần trí của nàng có thể so với kim đan hậu kỳ, nhưng nguyên anh kỳ thần thức, nàng không có nắm chắc né qua. Mà thôi, đi vào phía sau lại nghĩ biện pháp đi. Nàng nhận bọn họ nhân, đi tới cái này cái cổ tu đạo phủ, nhất định phải trả bọn họ quả, nàng sẽ tại phạm vi năng lực bảo vệ bọn họ một cái, nhiều cũng liền không có, dù sao nàng không phải thánh nhân. Tiêu giao cung mọi người sau khi hạ xuống, xung quanh che kín nguyên anh đại năng uy áp. Rất nhiều tu sĩ chống đỡ không nổi, nháy mắt cong sống lưng. Hề Thiền cắn răng vận chuyển thần nguyện quyết ngăn cản, có thể giữa hai bên chênh lệch là nói khoảng cách. Chậm rãi, nàng cái trán bắt đầu giọt mồ hôi. Ngoại trừ thần nguyện quyết, liên linh lực trong cơ thể cũng bị cầm giữ. Liên tại nàng sắp chống đỡ không nổi lúc, Tiêu giao cung nguyên anh chân quân thu hồi uy áp, thích hợp uy hiếp một cái liền được. Hề Thiền phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt lóe mịt mở tia sáng, loại này bị giam cầm không thể động đậy, mặc người chém giết tư vị thật không dễ chịu. Nàng vẫn là quá nhỏ yếu, thực lực vẫn là thực lực, mặt khác đều là nói xuông. Một chậu nước lạnh rội tắt Hề Thiền trong lòng mới vừa sinh ra kiêu ngạo, thu hoạch được thần phạt chi kiếm, để nàng có chút đắc ý quên hình, may mắn. Hề Thiền mịt mờ nhìn thoáng qua Tiêu giao cung nguyên anh chân quân, cái này cỡ nào thua thiệt hắn à? Cách Hề Thiền gần nhất Cố Lạc Tiêu kỳ quái nhìn nàng một cái, chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào cảm giác một hơi ở giữa, minh sư tỷ xung quanh khí thế biến hóa không ít. Bất quá không có đợi hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì cổ tu động phủ mở ra. Các vị, cái này cổ tu động phủ ta Tiêu giao cung mở ra về sau, phàm muốn tiến vào đều có thể tiến vào, bên trong sinh tử các cõng, cơ duyên pháp bảo đều bằng bản sự, chỉ là ta Tiêu giao cung đệ tử, nếu là gặp, thỉnh cầu các vị trông nom một hai. Tiêu giao cung một vị nguyên anh chân quân mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền đến mỗi cái tu sĩ trong hai. Thế thế, ở đây tu sĩ nhộn nhịp mở miệng nhận lời, liền điểm này yêu cầu, bọn họ nhận Tiêu Giao Cung tình cảm, vốn là hẳn là không phải sao? Hề Thiền lại càng cảnh giác, Tiêu Giao Cung cũng không phải là mở thiện đường, không có lợi ích sự tình, ai sẽ làm? Gặp ở đây tu sĩ đều đáp ứng về sau, vị kia chân quân hài lòng gật đầu. Lập tức cùng hai vị khác chân quân đứng tại ba cái phương hướng, lại phân phó tám vị kim đan chân nhân đứng ở bát quái vị. Đồng thời hai tay bấm quyết, đưa vào linh lực. Dẫn đầu chân quân hét lớn, mở nháy mắt, không khí bên trong nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng, Thiên Linh Sơn chính nam phương dâng lên một trận sương trắng. Tiên khí lượn lờ bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo cửa lớn. Tam tài bát quái trận. Hề Thiền ở đáy lòng kinh hô. Bát phẩm trận pháp. Dùng bát phẩm trận pháp làm chướng nhãn pháp. Không kịp nghĩ nhiều, liền nghe dẫn đầu Nguyên Anh chân quân quát lạnh. Nhanh, nắm chặt thời gian đi vào. Nháy mắt, đông đảo tu sĩ một dỗ dành mà vào, sợ chậm một bước, linh khí pháp bảo bị người khác nhanh chân đến trước. Chương 73, nội nhập huyết cảnh. Hề Thiền để ý một cái, Tiêu Giao Cung hơn 100 vị đệ tử cũng còn không núp đích, cho nên nàng cũng không có động. Một khắc đồng hồ về sau, Tiêu Giao Cung đệ tử tại Nguyên Anh chân quân gia hiệu bên dưới bắt đầu tiến vào. Hề Thiền mới cất bước đi tới, mà Cố Lạc Tiêu mấy người đều đi theo sau Hề Thiền. Hai chân một bước vào cửa lớn, nháy mắt mắt tối sầm lại, cái gì cũng không kịp phản ứng, Hề Thiền liền mất đi ý thức. Là ai? Thật ồn ào. Chạm chỗ giường lớn bên trên thiếu nữ hai hàng lông mày nhíu chặt, tựa hồ ngủ không yên ổn. Chớ ồn ào. Thiếu nữ quát lạnh một tiếng, nháy mắt từ trên giường ngồi xuống, bất mãn nhìn trước mắt họ hét ầm ĩ mấy người. Ô, tiểu thư, ngươi cuối cùng tỉnh, quá tốt rồi, nô tỳ cái này liền đi nói cho lão gia. Trải lấy xong nha bùi tóc tiểu nha hoàn nhìn thấy tiểu thư nhà mình thanh tỉnh về sau, luống cuống tay chân bỏ đến giường lớn phía trước, dãy rủa lấy muốn đứng lên. Đây là có chuyện gì? Hề Thiền nhìn trước mắt náo kịch, nàng tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ? Đột nhiên suy nghĩ bị một đạo ngang ngược âm thanh đánh gãy, nói cho phụ thân. Đừng có năng động, ngươi cho rằng hắn gặp mặt ngươi sao? Hề Thiền lạnh nhạt nhìn sang mở miệng thiếu nữ, một bộ màu vàng nhạt lộng lẫy váy áo, ước chừng 15-16 tuổi bộ dạng, giờ phút này đang dùng một loại ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm chính mình, phảng phất tại nhìn cái gì mấy thứ bất hiểu. A, không biết. Tiểu thư, ngươi đừng nghe nhị tiểu thư nói bậy, lão gia sẽ không quản chúng ta. Tiểu nha hoàn sợ nàng tiểu thư nghĩ lung tung, lập tức lôi kéo tay của nàng an ủi. Tiện tỷ, lại dám nói bản tiểu thư nói hiệu nói vượng. Vừa dứt lời, vị kia nhị tiểu thư giữ tợn nghiêm mặt, một bàn tay vung tại tiểu nha hoàn trên mặt, gầy yếu nha hoàn nháy mắt bị một bàn tay hất tung ở mặt đất. Hề Thiền không kịp ngăn cản, trơ mắt nhìn xem nha hoàn bị đánh. Khinh người quá đáng, lập tức vén chăn lên xuống giường, đối với nhị tiểu thư ngực chính là một chân. Ầm. Nhị tiểu thư ném ra đồng thời, Hề Thiền cũng rơi xuống về trên giường. Nàng quên, giờ phút này nàng không có linh lực không nói, thân thể còn suy yếu bất lực. Tốt. Minh Hề Thiền, ngươi cái tiện chủng, lại dám đá ta, nhìn ta không nói cho phụ thân mẫu thân, ngươi chờ đủ rồi. Lan ra ngoài. Hề Thiền quát lạnh. Nhị tiểu thư nhìn xem biến thành người khác Hề Thiền, nuốt nước miếng một cái, vội vàng bỏ dậy chạy ra cửa phòng. Hừ, tiểu tiện chủng, dám đá bản tiểu thư, sẽ chờ bồi thường sống không bằng chết tư vị đi. Tiểu thư, chúng ta đi cho lão gia nói đi. Nhị tiểu thư sẽ không từ bỏ ý đồ, tiểu nha hoàn đầy mặt lo lắng. Ồ, phải không? Hề Thiền ý vị thâm trường nhìn xem nàng. Diễn đủ chưa? Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Nô tỳ không hiểu nha hoàn cúi đầu. Ta không có thời gian cùng ngươi hao tổn, diễn đủ rồi liền cút đi ra. Hề Thiền âm thanh hờ hững. Ha ha ha. Tiểu nha đầu làm sao phát hiện? Nháy mắt, Hề Thiền cảnh tượng trước mắt nhất chuyển, nàng không phải nằm tại cái gì chạm chỗ giường lớn bên trên, rõ ràng chính là một khối đá nha. Mau nói a. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao phát hiện? Một đạo hồng sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Hề Thiền trước mắt. Hề Thiền nhìn xem trước mặt phóng to mặt, dung mạo co lại, thật sự là giống quỷ mở dạng, dọa nàng nhảy dựng. Ai ai ai. Lại dám nói bản tôn là quỷ, ngươi gặp qua đẹp mắt như vậy quỷ sao? Thân ảnh màu đỏ bất mãn. Làm sao ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì? Hề Thiền bắt đầu kinh hoàng, cảnh giác nhìn xem trước mặt nữ tử áo đỏ. Bản mộ dạng. Muốn biết liền biết rồi. Hồng Y thì cảnh giác đối với nàng chẳng thèm ngó tới. Nói một chút đi. Ngươi làm sao nhìn thấu cái kia hảo cảnh? Nàng đối cái này rất hiếu kỳ, đây chính là cựu phẩm huyết trận, một cái trúc cơ trùng kỳ tiểu nha đầu làm sao có thể nhìn thấu? Vừa bắt đầu ta liền biết đó là huyết cảnh, bất quá nghĩ theo diễn tiếp vui lùa một chút, về sau phát hiện tốt chán Hề Thiền ăn ngay nói thật, không phải do nàng không nói, đối phương một ánh mắt liền có thể xem thấu nàng, bất quá là đùa với nàng chơi mà thôi. Ồ, như vậy sao? Chương 74, Hồng Y Liễu tôn giả. Có thể cái kia huyễn cảnh huyễn hóa ra đến, đều là tu sĩ nội tâm kiêng kỵ nhất đồ vật, tiểu nha đầu làm sao có thể vừa bắt đầu liền nhìn thấu. Kỳ thật huyễn trận hóa đi ra tràng cảnh này, đối Hề Thiền đến nói căn bản câu không lên nửa điểm gợn sóng. Ở trong đó nhị tiểu thư là nàng một đời trước dòng chính tỷ, bình thường lấy ước hiếp nàng làm vui, bởi vì phụ thân làm như không thấy, nàng càng thêm làm trầm trọng thêm, nhục mạ đánh roi là chuyện thường ngày. Đến mức cái kia tiểu nha hoàn, tên gọi Tiểu Thanh, là phụ tướng quân chủ mẫu đặt ở bên người nàng cơ sở ngầm. Một đời trước chính là nàng lừa gạt chính mình đi ra du núi, sau đó tìm đến sơn tặc muốn hủy nàng, bị đi qua tán tu tống đạo nhân gặp phải, cứu nàng, lại dẫn nàng tiến vào tu chân giới. Nàng học có thành tựu về sau, liền trở về báo qua thủ, cái kia toàn gia đều không có kết cục tốt. Còn bởi vậy chọc lên nghiệp chướng, thành anh lúc trọn vẹn nhiều chín đạo thiên lôi, trừng phạt nàng đối phạm nhân động thủ, nàng kém chút bụi phi yên diệt. Đi qua hồng trần sớm đã bị nàng chặt đứt, nàng sớm đã không để ý sự tình, làm sao sẽ ảnh hưởng nàng đâu. Hồng Y thì tôn giả nhìn xem tiểu nha đầu trong mắt tang thương, nháy mắt không đành lòng lại hỏi, cũng không có nhìn nàng nội tâm. Mà thôi. Cô độc trên vạn năm, nàng tâm càng ngày càng mềm. Tiểu nha đầu, người tên là gì? Một cái người quá lâu, khó được gặp phải một cái thú vị nha đầu. Hồi tiên bối, vạn bối họ Minh, Minh Hề Thiện tiểu thiện thiện, có muốn biết hay không cái này động phủ có cái gì chuyển thừa Hồng Y Lý đùa với Hề Thiền. Tiểu Thiên Thiền, cái quỷ gì? Hề Thiền mặt sầm lại, tiền bối sẽ nói sao? Ngươi muốn biết ta liền nói cho ngươi biết. Hề Thiền hoài nghi, bất quá vẫn là trả lời. Nghĩ Hồng Y Lý vẩy lên áo bào đỏ, tại Hề Thiền bên cạnh ngồi xuống, nói không hết tiêu sái tùy ý. Hề Thiền nhìn xem dạng này Hồng Y Lý, trong lòng hiện ra bốn chữ lớn, phong hoa tuyệt đại. Cái này động phủ à, chủ nhân của nó được xưng là Hồng Y Lý tôn giả, cả đời tiêu sái tùy ý, không bị ràng buộc. Hồng Y Lý tăng thương giọng nói chậm rãi vang lên. Vạn năm trước, khi đó thần võ đại lục chỉ cần tu luyện đến hóa thần đỉnh phong liền có thể phi thăng linh giới, linh khí đầy đủ, thiên tài bồi xuất, mà Hồng Y Lý tôn giả chính là tại lúc ấy lấy áp đảo thế hoành không xuất thế, đem một đám thiên tài dẫm tại lòng bàn chân, thân cong biến dị băng linh căn, chỉ dùng trăm năm liền tu luyện đến phi thăng. Có thể cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, lại thêm nàng làm việc một mực phách lối tùy ý, càng là gây thù hằn rất nhiều. Tại nàng chuẩn bị phi thăng trải qua lôi kiếp lúc, bị đại lục tứ đại đỉnh cấp tông môn vây công, cuối cùng nàng phi thăng thất bại, trọng thương chạy trốn. Những tông môn kia mượn cớ quả thực buồn cười đến cực điểm. Nói đến đây lúc, Hồng Y che mặt cười lạnh, tiếng cười tràn đầy vô tận niệm ai cùng khinh thường. Thế nhân a, luôn là dối trá như vậy. Nói nàng làm việc quỷ quyệt, liền cho nàng ấn lên tà tu tiết tuổi. A, bất quá là đánh lấy quang minh chính đại cờ sĩ, ngấp nghé công pháp của nàng mà thôi. Trận chiến kia, nàng không gấp trọng thương, còn chúng ngàn năm kỳ độc, tu vi từng bước một rút lui, nàng không tâm lòng, có thể nàng nghĩ hết biện pháp cũng vô dụng. Nàng cảm thấy thiên đạo bất công, thế đạo không cho phép. Sau đó, lòng tràn đầy phẫn nộ Hồng Y kém một chút nhập ma. Một khắc cuối cùng, là đại ca nàng cùng sư phụ đem nàng kéo lại, đồng thời mời lúc đó cựu phẩm luyện dược sư cho nàng giải độc. 200 năm về sau, Hồng Y phi thăng tới linh giới. Đến mức vì sao 200 năm phía sau mới phi thăng, nguyên nhân trong đó Hồng Y không có lắm lời, chỉ là mang trên mặt hờ hững. Sau một lúc lâu, Hồng Y thần sắc dần dần khôi phục, mang theo hứng hở cười khẽ. Hề Thiền thở ra một hơi, vừa rồi Hồng Y không có khống chế lại lộ ra ngoài uy áp thật đúng là để nàng không thở nổi. Tiền bối kia vì sao tại cái này trong động phủ? Cái này không nên a. Đây chỉ là bản tôn một vệ thần thức mà thôi. Hồng Y lại cười khẽ. Cho nên cái này động phủ căn bản không có bất luận cái gì truyền thừa. Tất cả những thứ này đều là giả dối, bất quá là cái truyền nhầm. Dĩ nhiên không phải giả dối, đây là bản tôn cuối cùng phi thăng động phủ, bên trong phong ấn ta chủ tu công pháp, thí băng tuyệt sát. Chương 75, Ngọc Văn Yên. Không phải vậy ngươi cho rằng cái kia cái gọi là Tiêu Giao Cung sẽ như thế tốn công tốn sức. Hồng Y Lìa đối Hề Thiện lời nói rất im lặng. Cho nên Tiêu Giao Cung chân chính mưu tính chính là bộ công pháp kia. Nhưng bọn họ làm sao để đây sao nhiều tu sĩ đi vào, chuyện này đối với bọn hắn không phải rất bất lợi sao? Hề Thiện vẫn là nghi hoặc. Bởi vì bản tôn xếp đặt cái cửa hạm, nhất định phải có 3000 trúc cơ tu sĩ tiến vào động phủ, công pháp chuyển thừa mới có thể xuất hiện. Cho nên Ngô gia cũng là người của Tiêu Diêu Cung, thông tin là chính bọn họ thả ra. Hề Thiền chắc chắn mở miệng, thì ra là thế. Nàng liên nói Ngô gia ở đâu ra lá gan cùng Tiêu Giao Cung đối kháng. Không tệ a. Cái đầu nhỏ xoay chuyển rất nhanh. Hồng Y Di tán thưởng nhìn Hề Thiền liếc mắt. Nếu không phải linh căn không thích hợp, nàng chắc chắn sẽ lựa chọn tiểu nha đầu làm truyền nhân của nàng. Đáng tiếc, cái kia công pháp tiền bối sẽ truyền cho Tiêu Giao Cung đệ tử sao? Làm sao? Ngươi muốn? Không. Nói không động tâm là giả dối, nhưng vạn bối là lôi linh căn, cùng cái kia bộ công pháp không thích hợp, lại nói, tiền bối từ vừa mới bắt đầu liền bày tỏ sáng tỏ không có lựa chọn vạn bối không phải sao? Hề Thiền âm thanh mang theo vài phần lạnh nhạt. Làm sao nhìn ra được? Nàng thật đúng là càng ngày càng thích tiểu nha đầu này. Ban đầu là có chút hoài nghi, nhưng từ tiền bối nói truyền thừa là công pháp thời điểm liền đã xác định chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Nên là nàng, nàng sẽ hết sức tranh thủ. Truyền nhân ta đã sớm nhìn kỹ, bất quá tiểu nha đầu rất hợp ta khẩu vị, cũng đưa ngươi một phần lễ vật đi. Hồng Y Lìa đối với không khí hư điểm, nháy mắt trên tay xuất hiện một cái hố hoa trứng lớn. Tiền bối, thu hồi ngươi cái kia trên mặt ghét bỏ, bản tôn xuất thủ có thể là phạm phẩm sao? Ừ, nếu là có ngày ngươi thành công ấp, hắn sẽ cho ngươi cái kinh hỉ lớn. Lại dám ghét bỏ nàng tặng lễ vật, thử. Hề Thiền ngượng ngùng hướng Hồng Y Lìa cười cười, nhanh chóng thu hồi trứng lớn. Cũng không trách nàng a, cái này trứng giải đến cũng quá xấu. A, đúng, tiền bối, cùng vạn bối cùng một chỗ đi vào mấy người bây giờ tại nơi nào a? Tha thứ nàng đi, hiện tại mới nhớ tới, mấy tiểu tử kia bị ta ném tới khốn trận bên trong. Không có gì nguy hiểm, yên tâm đi. Hồng Y Lìa hứng hở. Hề Thiền gật gật đầu không nói chuyện, không có việc gì liền được. Đi, bản tôn dẫn ngươi đi nhìn bản tôn lựa chọn truyền nhân. Tiếng nói còn không có rơi, Hề Thiền liền bị Hồng Y cuốn rời đi tại chỗ. Trong chớp mắt, hai người liền đến một chỗ đại điện. Thế nào? Hề Thiền theo Hồng Y ánh mắt nhìn hướng đại điện trung ương. Giờ phút này một áo trắng nữ tu đang cùng mười mấy cái khôi lôi đánh nhau, chỉ thấy nàng xuất thủ quả quyết, thân pháp cực nhanh. Hả? Nàng là ai? Hề Thiền tại nhìn đến áo trắng nữ tu khuôn mặt lúc, âm thanh nhiễm lên kinh hoàng. Hồng Y Lì trêu tức nhìn xem Hề Thiền, nàng chính là muốn nhìn xem tỉnh táo tiểu nha đầu có thể hay không trở mặt. Ừm, không có để nàng thất vọng. Nàng a, bản tôn cũng không biết, bất quá trên thân có bản tôn mấy phần huyết mạch, hẳn là bản tôn hậu đại đi. Cái kia nàng làm sao cùng vãn bối giống như, chẳng lẽ ta cũng là tiền bối hậu đại? Hề Thiền mang theo hoảng sợ chỉ vào chính mình. Chuyện gì xảy ra? Cha nương nàng đều là linh nhận giới người a. Nghĩ gì thế? Hồng Y Lì cho Hề Thiền một cái bạo lật. Người a, cùng bản tôn không có huyết mạch dẫn dắt, đoán chừng nàng mẫu tộc cùng ngươi có chút quan hệ đi. Hề Thiền nhìn xem Ngọc Vạn Yên mặt, cái này không phải có chút quan hệ a? Quan hệ lớn đi. Gương mặt kia cùng nàng có 5 phần tương tự tốt sao? Có cơ hội phải làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Hề Thiền ở trong lòng yên lặng tính toán. Nghĩ gì thế tiểu nha đầu? Bản tôn nói chuyện cùng ngươi không nghe thấy. Hồng Y Lìa đẩy một cái ngơ ngác Hề Thiền. tiền bối nói cái gì? Ngượng ngùng, vãn bối thất thần. Hề Thiền lắc đầu, thu hồi tâm thần một lần nữa nhìn hướng Hồng Y Y, tính toán, kiểu gì cũng sẽ biết rõ. Hồng Y Y nhìn nàng một cái, lại đem ánh mắt đặt ở Ngọc Vãn Yên trên thân. Chương 76, đánh lén. Hai cái này tiểu nha đầu quan hệ trong đó tuyệt không đơn giản. Nàng mơ hồ cảm giác được hai người tựa hồ đồng xuất nhất mạch. A, hy vọng nàng không nhìn lầm người. Đặc biệt là cái này Lôi Linh căn nha đầu, cho nàng cái kia chứng. Ai? Hy vọng chính mình không có phụ lòng cố nhân nhờ vả. Hề Thiền gặp Hồng Y thì không có trả lời chính mình, ánh mắt lại tại áo trắng nữ tu cùng nàng ở giữa vừa đi vừa về chuyện, mang theo tối nghĩa phức tạp ánh sáng. Lấy đạo hạnh của nàng, không có phân biệt ra được trong mắt nàng ý tứ, chỉ là mơ hồ cảm giác được không có bao nhiêu ác ý, tất nhiên không có ác ý, Hề Thiền cũng liền không có quản, lại nói nàng cũng không còn được, tu vi chênh lệch quá lớn. Ầm. Đột nhiên, áo trắng nữ tu bị khôi lỗi vẩy đi ra, hung hăng nện ở đại điện trên vách tường, lại trượt xuống. Hề Thiền mi tâm hơi khép, trong lòng của nàng làm sao sẽ có một tia không thoải mái. Thật kỳ quái. Không cần Hề Thiền suy nghĩ nhiều, liền gặp được áo trắng nữ tu lập tức bò dậy, hướng trong miệng nhét vào một khoảng ngũ phẩm đan dược, lạnh lùng nhìn trước mắt khôi lỗi, đưa tay liền bắt đầu thi hành pháp thuật. Nhưng nàng băng đống thuật đối khôi lỗi vẫn là không có tác dụng gì, lại bị vẩy đi ra. Nhưng nàng hình như không cảm giác được đau đồng dạng, lập tức ăn đan dược lại xông đi lên, không biết mệt mỏi. Hề Thiền ánh mắt dần dần phát sinh biến hóa, tính cách này cùng nàng thật đúng là giống đây. Đột nhiên, áo trắng nữ tu cùng Hề Thiền ánh mắt đồng thời một lăng. Bên trái, hai người đồng thời nghĩ, lập tức áo trắng nữ tu tránh về bên trái, thuật pháp công kích đồng thời xuất thủ. Ba. Màu ngà sữa linh lực roi rút chúng một cái thân ảnh màu trắng. Ân hử. Bị rút thân ảnh phát ra kêu đau một tiếng. Khói tàn đi, Hề Thiền cùng áo trắng nữ tu mới nhìn rõ đạo thân ảnh kia là ai. Đến mức Hồng Y Liễu tôn giả, nàng vừa bắt đầu liền biết, người đánh lén này là nàng cố ý thả đi vào, vì chính là thử thách áo trắng nữ tu lực phản ứng, muốn làm truyền nhân của nàng, cũng không có đơn giản như vậy. Hề Thiền không biết, cái này khôi lỗi kỳ thật đã là cửa thứ ba khảo nghiệm. Vô sỉ. Thế mà thừa dịp nàng cùng khôi lỗi lúc đối chiến đánh lén. Áo trắng nữ tu lạnh lùng nhìn xem đánh lén nàng Tiêu Giao cung đệ tử. Thế mà tránh khỏi. Có mấy phần bản lĩnh, không hổ là Lưu Vân Tông thủ tịch đệ tử. Giang Nhược Huyền liếm môi một cái, âm mặt nhìn hướng Ngọc Vân Yên. Lưu Vân Tông. Hề Thiền trước mắt, nguyên lai là trung ương vực thiên tiêu a. Chắc không được, Lưu Vân Tông có thể là trung ương vực đệ nhất đại tông. Ngọc Vân Yên, từ bỏ đi. Cái này truyền thừa không thuộc về ngươi. Giang Nhược Huyền âm thanh mang theo âm hàn. Ngọc Vân Yên nhìn trước mắt đánh lén nàng người, hai mắt càng thêm lạnh lùng, phảng phất tại nhìn người chết, mà nàng, từ trước đến nay không cùng người sắp chết nói nhảm. Thần tốc vận chuyển linh lực, tay phải vung lên, màu ngà sữa linh lực roi hung hăng quất hướng Giang Nhược Huyền, mang theo lăng lệ sát ý hử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giang Nhược Huyền thấy thế, cũng cấp tốc thi pháp lên đón. Hai người nháy mắt đánh với đuôi, đỏ trắng hai màu linh lực nhìn thấy người hoa mắt. Xem nhẹ mặt khác, người tu tiên giao đấu thật đúng là có chút cảnh đẹp ý vui. Hề Thiện nhìn xem đại điện bên trong chiến đấu tỏa ra tư duy. Thiếu niên, ngươi sợ không phải não có bệnh? Tiểu nha đầu cho là người nào sẽ thắng? Hồng Y thì có nhiều hứng thú nhìn xem đại điện bên trong chiến đấu. Tha thứ Vãn Bối mắt vụ về, hai người kia đều là trúc cơ đỉnh phong, trong lúc nhất thời Vãn Bối không phân biệt được. Hề Thiện đắn đo về sau, ăn ngay nói thật. Xác thực, cảnh giới của các nàng tương đương, lại thuật pháp cũng không tệ. Nàng trong lúc nhất thời thật đúng là nhìn không ra. Hồng Y thì hứng thú ánh mắt rơi vào Hề Thiện trên thân, không tệ a. Có thể nhìn thấu so với nàng đẳng cấp còn cao thực lực, công pháp coi như không tệ. Hề Thiện phát giác được Hồng Y thì ánh mắt, trong lòng một lộ bộ. Nàng hình như bại lộ cái gì, quá không cẩn thận. Hề Thiện trong lòng một lăng, may mắn Hồng Y thì tôn giả đối nàng không có ác ý gì, không phải vậy. Về sau nàng đến cẩn thận lại cẩn thận. Sau đó hai người lại đem ánh mắt đặt ở đại điện bên trong. Như vậy tiền bối hy vọng các nàng người nào thắng đâu? Hề Thiện chủ động mở miệng, không khí trầm mặc là lạ. Chương 77, thí băng tuyệt sát. Đương nhiên là cái kia áo trắng tiểu nha đầu a, biết rõ còn cố hỏi. Hồng Y Liễu buồn cười nhìn xem Hề Thiện. Ha ha, Hề Thiện ngượng ngùng ngượng cười. Đề tài này xoay chuyển rất không có trình độ, nàng thừa nhận. Ngọc Vân Yên. Đột nhiên Giang Nhược Huyền hô to, đánh người không đánh mặt ngươi không biết sao? Mà đáp lại hắn chính là phá không tiếng roi. Mụ. Cái này nữ nhân điên, chuyên chọn mặt của hắn rút, Giang Nhược Huyền tại đại điện bên trong bên trái giấu bên phải trốn. Hề Thiện khẽ miệng co giật, lại là một cái thích mặt như mệnh tự luyến điên cuồng. Ngươi vừa mới không phải u ám thiếu niên sao? Làm sao nháy mắt thay đổi tính? Ngọc Vãn Yên nhìn xem bị nàng rút đến la to Giang Nhược Huyền, ánh mắt không có một tia ba động, thậm chí càng lạnh hơn mấy phần, cho nên hạ thủ cũng liền càng nặng. Ba. Giang Nhược Huyền bị quất bay đi ra, phun phun ra một ngụm máu. Nữ nhân chết tiệt, ngươi chờ, tiểu gia không báo thù này thể không là người. Thả một câu lời hung ác về sau, Giang Nhược Huyền lập tức bóp nát sư phụ cho hắn truyền tống bài, thân ảnh nháy mắt biến mất tại đại điện bên trong. Ngọc Vãn Yên gặp hắn rời đi về sau, ánh mắt biến đều chưa từng thay đổi. Quay đầu, nhìn thấy từ khi Giang Nhược Huyền sau khi đi vào liền dừng lại công kích khôi lỗi, lạnh lùng mở miệng, tất nhiên đến. Hà Tất giấu đầu lộ đôi, âm thanh lạnh lạnh, giống như bản nhân. Đột nhiên không khí một cơn chấn động. Ngọc Vãn Yên nhìn xem xuất hiện ở trước mắt thiếu nữ áo tím, ánh mắt cuối cùng có một tia khác biệt. Ngươi là ai? Tốt nha. Cái này kinh ngạc trình độ cùng nàng ngang nhau, Hề Thiện yên lặng nổ nước bọt. Vừa rồi nàng bị Hồng Y Di Tôn giả một cái đẩy ra, kém chút không có ổn định thân hình, cũng không biết Hồng Y Di Tôn giả có ý tứ gì. Tại Hạ Minh, Hề Thiện lạnh nhạt mở miệng, âm thanh không có chút rung động nào. Ngọc Vãn Yên. Ngọc Vãn Yên trở về cái cùng thế hệ lễ, giờ phút này trong lòng của nàng có chút phức tạp. 30 năm qua, lần thứ nhất gặp phải cùng chính mình giống như vậy người. Hồng Y Lìa nhìn hướng hai người, một cái lạnh nhạt, một cái hờ hững, đều như thế gương mặt lạnh lùng, thật đúng là thú vị. Người cũng muốn tranh. Ngọc Vãn Yên mở miệng, chẳng biết tại sao trong nội tâm nàng vậy mà không muốn cùng cái này kêu Minh Hề Thiện nữ tu độc thủ. Không, ta chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Cái này truyền thừa vừa bắt đầu liền không thuộc về nàng. Nghe vậy, Ngọc Vãn Yên trong lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không phải vậy nàng sợ là muốn làm trái bản tâm độc thủ. Hai người đều không phải nói nhiều người, cũng không quen, một hỏi một đáp về sau, đều không tại mở miệng. Không khí bên trong lộ ra xấu hổ. Hề Thiện ở trong lòng hô hoán Hồng Y Liễu, không khí này quá lạnh. Hồng Y Liễu buồn cười nhìn xem các nàng. Làm sao các ngươi hai cái đều như vậy không thú vị? Ngọc Vãn Yên nháy mắt nhấc lên cảnh giác, tiền bối là ai? Nàng nhìn không thấu đối phương tu vi, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại khí thế. Ngươi không phải là muốn bản tôn truyền thừa sao? Hồng Y Liễu nhàn nhạt mở miệng. Tiền bối là Hồng Y Liễu tôn giả. Ngọc Vãn Yên thanh âm lạnh lùng nhiễm lên mấy phần kinh ngạc. Hồng Y Liễu không có gật đầu, bất quá trên mặt thần sắc tại nói cho nàng là đúng. Cho nên là tiền bối dẫn Vãn bối đến, đúng không? Tuy là nghi vấn, âm thanh lại tràn đầy chắc chắn. Quả nhiên không sai, đều rất thông minh. Hồng Y ở trong lòng âm thầm gật đầu. Tất nhiên ngươi thông qua bản tôn thử thách, có bằng lòng hay không bái bản tôn sư phụ, làm bản tôn truyền nhân. Ngọc Vãn Yên do dự một chút, vẫn là mở miệng cự tuyệt, Vãn bối đã có sư phụ. Bản tôn tự nhiên biết, cái này không xung đột, bản tôn chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không. Hồng Y Liễu đánh gãy Ngọc Vãn Yên lời nói. Nàng đương nhiên biết nàng lo lắng, tu chân giới quy củ, một giới chỉ có thể bái một người sư phụ. Có thể nàng sớm lấy không tại thần võ đại lục, không coi là giới này người. Nghe Hồng Y Liễu tôn giả nói như vậy, Ngọc Vãn Yên lập tức tiến lên quỳ lạy, đệ tử gặp qua sư tôn. Tốt, đứng lên đi. Hồng Y Liễu vui mừng, tìm tới một cái hài lòng truyền nhân. Lập tức ngay trước mặt Hề Thiện, theo đại điện đỉnh chóp lấy ra một bản ngọc giản, "Ừ, đây là Thí Băng Tuyệt Sát, tiên cấp công pháp. Ghi nhớ kỹ, mọi việc cẩn thận, tất cả lấy chính mình làm chủ." Chương 78, rơi vào ổ sói. Nghe lấy Hồng Y Di Tôn giả căn dặn, Ngọc Vãn Yên chỉnh trọng gật đầu, trong đó lợi hại nàng đều rõ ràng, lúc trước sư tôn cũng là bởi vì bộ công pháp kia bị đại lục rất nhiều người truy sát, kém chút vẫn lạc. Nhìn xem không coi ai ra gì hai sư đồ, Hề Thiện có chút im lặng. Nàng một người sống sờ sờ, tồn tại cảm thấp như vậy sao? Minh Nha đầu tới. Đột nhiên Hồng Y Di Tôn giả hướng về Hề Thiện với chào. Ngọc Vãn Yên nhìn xem Hề Thiện, sư tôn ở trước mặt nàng đem công pháp cho chính mình, là muốn nói cho chính mình nàng có thể tin. Vẫn là có cái gì an bài khác. Đừng trách nàng như vậy nghĩ, cho tới nay, nàng có thể tin tưởng chỉ có chính mình mà thôi. Các ngươi đều là bản tôn xem trọng người, đừng để bản tôn thất vọng. Hồng Y Di Tôn giảm một câu hai ý nghĩa. Tìm tới truyền nhân về sau, bản tôn cái này lao thần thức cũng muốn biến mất, có câu nói tặng cho các ngươi, tu chân giới so với các ngươi tưởng tượng muốn tàn khốc hơn nhiều, ghi nhớ kỹ, truy tìm đại đạo, muốn thủ vững bản tâm. Còn có, các ngươi mẫu tộc khả năng có quan hệ, còn lại đáp án, chính các ngươi đi tìm đi. Nói xong, Hồng Y Liễu liền biến mất. Tiền bối sư tôn, ngươi nói cái gì nghe vậy? Hề Thiện cùng Ngọc Vãn Yên kinh hãi. Tiền bối, sư tôn. Hai người lớn tiếng hô hoán Hồng Y Liễu tôn giả, lại không có nửa điểm tiếng vọng. Các nàng thật đúng là có quan hệ a, hai người hai mặt nhìn nhau. Bất quá trong lòng đều đối với đối phương sách theo cảnh giác, mặc dù các nàng lẫn nhau có hảo cảm, nhưng không hề hiểu rõ không phải sao. Hề Thiện tại phòng bị Ngọc Vãn Yên đối với chính mình diệt khẩu, dù sao chính mình tận mắt thấy nàng được tiên cấp công pháp, mà Ngọc Vãn Yên phòng bị chính là Hề Thiện cướp đoạt công pháp của nàng, tiên cấp công pháp chính là cao giai đại năng người nào không đỏ mắt. Sau một lúc lâu Hề Thiện dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nếu không, chúng ta lẫn nhau quyết định, không đúng đúng phương xuất thủ, thế nào? Dù sao nàng đối môn công pháp này không có gì ý nghĩ, không bằng thuận nước đẩy thuyền. Nghe vậy, Ngọc Vãn Yên ở đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, tốt. Lẫn nhau phát xuống tâm ma thệ. Nếu quả thật muốn đánh, nàng không có năm chắc thắng nổi đối phương, mặc dù Minh Hề Thiện là trúc cơ trung kỳ, nhưng nàng trực giác đối phương tuyệt không đơn giản. Còn có một cái lý do, mẫu thân là trong đời của nàng duy nhất ấm áp, các nàng mẫu tộc có quan hệ, nàng cũng không nguyện ý cùng Minh Hề Thiện độc thủ. Được, cùng một chỗ phát tâm ma thệ. Hề Thiện đồng ý nói xong, hai người cùng một chỗ nâng tay phải lên chống đỡ tại ngực, đồng thời phát tâm ma thệ. Xong xuôi về sau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tâm ma thệ lực ước thúc các nàng rất yên tâm, không có tu sĩ hội dùng cái này nói đùa. Không phải vậy, nhẹ thì tu vi không có chút nào tiến thêm, nặng thì bị trừng phạt bụi phi yên diệt. Hề Thiện bị Ngọc Vãn Yên cười kinh diễm một lát, có loại tuyệt thế băng xương hòa tan cảm giác. Ai? Đúng, ngươi mẫu tộc. Đột nhiên Hề Thiện tiếng nói bị một trận tiếng ầm ầm đánh gãy. Đại điện bắt đầu kịch liệt lay động, hẳn là truyền thừa bị lấy đi, động phủ muốn sụp. Minh Hề Thiện, đây là ta đưa tin phủ, chúng ta hữu duyên gặp lại. Ngọc Vãn Yên ổn định thân hình, nàng hiện tại không tiện cùng Minh Hề Thiện cùng một chỗ. Chắc hẳn Tiêu Giao cũng đã biết nàng được truyền thừa, nàng nhất định phải nhanh rời đi Đông Vực. Tốt, ngươi bảo trọng. Hề Thiện cũng cho đối phương chính mình đưa tin phủ. Bất kể như thế nào, nàng đều không hy vọng Ngọc Vãn Yên vẫn lạc. Nàng còn muốn biết giữa các nàng có quan hệ gì đây. Sau đó, hai người bị bỏ rơi ra đại điện. Chủ nhân, mau tỉnh lại, nguy hiểm. Trong hôn mê Hề Thiện đột nhiên nghe được có người kêu gọi nàng. Tiểu Thiên, Hề Thiện đột nhiên ngồi xuống. Vừa mở ra mắt liền thấy cách đó không xa đàn sói, chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao sẽ tại ổ sói bên trong? Chủ nhân, ngươi cuối cùng tỉnh. Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra. Không phải vậy, nó tại Hề Thiện trong thức hải, nếu như cưỡng ép đi ra, chắc chắn sẽ tổn thương đến Hề Thiện thần thức. Ta tại sao lại ở chỗ này? Tiểu Thiên. Hề Thiện cảnh giác nhìn chằm chằm đàn sói, tại trong thức hải cùng Tiểu Thiên giao lưu. Ngươi bị đại điện vung ra đến về sau, liền rơi ở chỗ này sau đó hôn mê bất tỉnh, ta thật vất vả mới đem ngươi đánh thức. Cảm ơn ngươi, Tiểu Thiên. Không phải vậy nàng liền táng thân trong bụng sói. Chương 79, chiến lang 7. Lập tức gặp đàn sói kìm nén không được, lập tức vận chuyển linh lực, lấy ra tuyệt trần kiếm. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, tay phải vung lên, kiếm khí bén nhọn bổ về phía đàn sói. Vang ầm ầm tiếng nổ tại tử quang bên trong vang lên, nháy mắt kích thích mạng lớn bụi mù. Nga ô đàn sói phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Quả nhiên, lôi linh căn so hỏa linh căn lực công kích cường rất nhiều, một đời trước nàng trúc cơ trung kỳ thời điểm, Lưu Nguyệt kiếm quyết lực sát thương cũng không có như thế lớn, một kiếm thu hoạch hơn 10 đầu 3-4 cấp hỏa lang tính mệnh. Bùi mù tản đi về sau, Lang Hương nhìn xem đầy đất huyết nhục tàn chi, phát ra phẫn nộ gầm rú. Nga ô, đáng chết nhân loại. Lập tức chân sau một xúc, bổ nhào hướng Hề Thiện, há mồm phun ra đại cổ hình dạng xoắn ốc hỏa diễm. Thật mạnh kỹ năng. Hề Thiện không dám khinh thường, lập tức vận lên phiêu miểu bộ, lại lần nữa thi triển Lưu Nguyệt kiếm. Ầm. Tử quang cùng hỏa diễm giữa không trung chạm vào nhau, bạo tạc phía sau tạo thành một đóa nhỏ mây hình ấm. Ngũ giai hậu kỳ, quả nhiên cường hãn. Lui lại mấy bước về sau, Hề Thiện đè xuống trong miệng ngay ngái. Lang Vương không có cho Hề Thiện cơ hội thở dốc, Hề Thiện cũng không định cho nó thời gian phản ứng. Song Vương gần như đồng thời xuất thủ, lại là một kiếm lưu tinh trục nguyệt đối đầu xoắn ốc hỏa diễm. Ầm ầm. Tiếng nổ bên trong, Hề Thiện vận lên thần nguyệt quyết, công kích Lang Vương thứ hải. Chính là giờ phút này, nó có một cái chớp mắt đỉnh trệ về sau, Hề Thiện theo đan điền rút ra linh lực, hung hăng chém về phía Lang Vương. Tình huống không rõ, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ầm. Nháy mắt nơi đây bụi mù nổi lên bốn phía, nổ ra một cái hố to, Lang Vương bị đánh thành hai nửa nằm tại trong hố, bên cạnh tất cả đều là mặt khác hỏa lang thi thể. Hề Thiện lập tức tiến lên thu hồi Lang Vương thi thể cùng nội đan, mặt khác 3-4 cấp hỏa lang thi thể Hề Thiện không thu, chỉ đem nội đan mang đi. Quét dọn xong chiến trường, Hề Thiện lập tức rời đi nơi đây, vừa rồi Tiểu Thiên nói cho nàng, nàng còn tại Thiên Linh Sơn. Chắc hẳn khoảng thời gian này Thiên Linh Sơn tu sĩ cũng sẽ không ít, nàng phải cẩn thận chút. Nửa ngày phía sau Thiên Linh Sơn một chỗ ẩn nấp trong sơn động. Xích Huyết, thả ra 50 cái bầy ong cho ta để bọn họ đi tìm hiểu thông tin Hề Thiện đối không gian linh thú Xích Huyết truyền âm, mấy năm này, Xích Huyết ong gửi hàng loạt dương đến hơn 1000 con. Tốt. Xích Huyết lập tức thả ra 50 cái 2-3 cấp tả hữu Xích Huyết ong. Lập tức, Hề Thiện để bọn họ đi Thiên Linh Sơn đều ra tìm hiểu Cố Lạc Tiêu mấy người thông tin, lại phân ra 10 cái nhìn chằm chằm Tiêu Giao cung đệ tử độc tĩnh. Ong mật, ngươi tốt ta. Gặp Hề Thiện phân phó xong chính sự về sau, Tiểu Thiên cười hì hì cùng Xích Huyết chào hỏi. Xích Huyết, ngươi mời ong mật, cả nhà ngươi đều là ong mật. Ha ha. Thiên ca. Ngã, uy áp quá mạnh, không thể không cúi đầu, Xích Huyết muốn khóc. Ngoan a. Ong mật. Hề Thiện nghe đến sạm mặt lại, đủ rồi Tiểu Thiên, ong mật là cái quỷ gì, gọi nó Xích Huyết thật tốt Xích Huyết ong, cái nào chút ít, cái kia thân hình, có mấy cái nàng tốt đẹp sao? Được rồi, chủ nhân. Tiểu Thiên ngoan ngoãn đáp ứng, chủ nhân lời nói là muốn nghe. Về sau không muốn kêu chủ nhân, liền gọi tên của ta đi. U Huỳnh liền không nói, chính là Xích Huyết, đều là để nàng danh tự. Nghe vậy Tiểu Thiên trong lòng ấm áp, tân chủ nhân tựa hồ thật cũng không tệ lắm. Vậy ta gọi ngươi là tỷ tỷ có thể chứ? Đương nhiên có thể. Hề Thiện cảm giác được Tiểu Thiên âm thanh có một tia khác thường. Lập tức, Hề Thiện liền để Tiểu Thiên cùng chính Xích Huyết đi giao lưu. Mà nàng thì đã tọa lĩnh hội vô thượng đan thư, sơ cấp quyển sách. Sau một ngày Tiểu Hề Thiện, phong bảy truyền đến thông tin, tại phía đông nam phát hiện ngươi nói người gặp Hề Thiện mở mắt ra về sau, Xích Huyết lập tức nói cho nàng nhận đến thông tin. Có nguy hiểm sao? Không có, chính là bọn họ cũng tại tìm ngươi. Tất nhiên rằng này, chúng ta trước đi qua cùng bọn họ tụ lại nói. Hề Thiện tính toán ra Thiên Linh Sơn, liền tách ra khỏi bọn họ cùng một chỗ quá bó tay bó chân. Sau đó, Hề Thiện ngự kiếm hướng về phía đông nam tiến đến. Chương 80, cản đường chó. Ôi a, tiểu mỹ nhân một cái người a. Đột nhiên một người dáng dấp hèn mọn nam tu ngăn trở Hề Thiện đường. Hề Thiện bị ép dừng lại, nếu không phải thần thức nhìn thấy mặt khác hai con đường cũng có người, nàng đã sớm đường vòng đi nha. Lan đi. Hề Thiện quát lạnh. Cái ánh mắt kia để nàng buồn nôn. Nha tinh tình còn rất lớn, ca ca thích. Ha ha. Vẫn là cái quả ớt nhỏ, đối phương là hai người, đều là trúc cơ đỉnh phong. Tại hai người trong mắt, Hề Thiện một cái trúc cơ trung kỳ, cho bọn họ nhét kẽ răng đều không đủ. Loại này sự tình bọn họ làm nhiều. Chuyên đánh rơi đơn nữ tu hạ thủ. Cái này không. Hề Thiện vừa vặn đụng vào cửa. Đột nhiên, ầm ầm, kiếm khí sắc bén nổ vang tại thai, mang theo làm nhục sát ý nháy mắt bụi mù nổi lên bốn phía. Xung quanh tu sĩ nhộn nhịp dùng thần thức xem xét, chỉ thấy vừa rồi cản đường hai người kia nằm tại trong hố lớn không rõ sống chết. Thật mạnh. Một chiêu miểu sát hai cái trúc cơ đỉnh phong. Chính mình vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ. Từ đâu tới biến thái? Hề Thiện dùng thần thức lạnh lùng quét về phía xung quanh tu sĩ. Sau đó nhảy đến trong hố thu hồi hai người túi trữ vật về sau, nhanh nhẹn rời đi. Không người nào dám ngăn cản. Rất tốt. Đây chính là kết quả nàng muốn, giết gà dọa khỉ nha. Không phải vậy đều nhìn nàng một cái người, muốn đánh cướp người cũng không ít. Thật sắc ánh mắt. Vây xem tu sĩ nhìn xem Hề Thiện bóng lưng, lúc đầu có một hai phần tâm tư, bị nàng lăng lệ thủ đoạn chấn nhiếp không nhẹ. Bọn họ cũng không có so vừa rồi hai người kia cường. Hề Thiện rời đi bên này về sau, tiếp tục hướng phía đông nam tiến đến. Hả? Không tốt. Hề Thiện lập tức ở trên thân đập một tấm da tốc phủ, Cố Lạc Tiêu mấy người có nguy hiểm. Khúc Mạc Hiên che lại ngực phun ra một búng máu, vô sỉ. Rõ ràng là bọn họ trước gặp phải linh dược, Tiêu Giao cung ỷ vào nhiều người liền nghĩ cướp đoạt sao? Dựa vào cái gì? Ha ha, bại tướng dưới tay mà thôi, không có tư cách phản nản. Giang Nhược Huyền âm hiểm cười, vô sỉ sao? Hắn làm sao không cảm thấy? Ném đi truyền thừa về sau, sư thúc bọn họ đuổi theo Ngọc Vạn Yên nữ nhân kia, lưu bọn họ tại Thiên Linh Sơn lịch luyện, không muốn gặp mấy cái dê béo. Không ăn cướp ngu sao mà không cướp? Chúng ta là Linh Hư Tông nội môn đệ tử Bạch Duẫn Xuyên lấy ra thẻ thân phận. Hắn không nghĩ vẫn lạc nơi đây, chỉ hy vọng đối phương bận tâm thân phận của bọn hắn, sẽ không hạ sát thủ. A, ngươi nói là chính là sao? Giang Nhược Huyền nhíu mày, giết phía sau ai biết là hắn làm. Lập tức bắt đầu bấm quyết thi hành thuật pháp. Trên người chúng ta có linh hồn ấn ký. Nhìn đối phương muốn động thủ, Bạch Duẫn Xuyên gấp gáp kêu to. Ha 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 ha. Thật sự là buồn cười, linh hồn ấn ký như thế tốt bên dưới sao? chính là khoác lác cầu xin tha thứ cũng không tìm cái tốt một chút mượn cớ tiêu giao cung đệ tử nhộn nhịp cười nhạo, bình thường chỉ có dòng chính mới có linh hồn ấn ký, cái khác nhiều nhất cho hắn điểm một chiếc hồn đăng. Bọn họ nào biết được, Cố Lạc Tiêu mấy người tất cả đều là thân truyền đệ tử. Mà Bạch Duẫn Xuyên không nói bọn họ là thân truyền đệ tử, sợ rơi xuống nhà mình sư tôn thanh danh. Giang Nhược Huyền lười nghe bọn họ nói nhảm, đưa tay một đạo linh lực màu đỏ bay thẳng mấy người mà đi. Mấy người liền phản kháng đều làm không được, không biết Giang Nhược Huyền dùng cái gì pháp bảo, đem linh lực của bọn hắn đều phong bế. Liên tại mấy người tuyệt vọng lúc, đột nhiên, Lưu Tinh Trùng Nguyệt, một đạo kiếm khí ngăn tại mấy người trước mặt, ngăn cản Giang Nhược Huyền công kích. Minh sư tỷ, mấy người ánh mắt sáng lên, đảo mắt lại xám xịt đi xuống. Đối phương như thế nhiều người, Minh sư tỷ chỉ có một người, giữ nhiều lành ít. Người là ai? Giang quản tiêu giao cung sự tình Giang Nhược Huyền nhìn trước mắt mang mặt nạ thiếu nữ. Đáp lại hắn chính là một cái Lưu Tinh Trùng Nguyệt, hề thiện không có mở miệng, thả ra hơn 200 con xích huyết ong nên đón. Sau đó mang theo mấy người rời đi tại chỗ. Giang Nhược Huyền đám người kịp phản ứng về sau, trước mắt nơi nào còn có thân ảnh của bọn hắn. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Hỏng chuyện của lão tử Giang Nhược Huyền cắn răng. Bên này Hề Thiện linh thuyền thượng đa tạ Minh sư tỷ ân cứu mạng, về sau ổn thỏa báo đáp. Mạc Hiên sâu sắc nhìn xem Minh Hề Thiện, không nghĩ tới là nàng cứu bọn họ. Chương 81, Vân Thành. Mấy người còn lại cũng nhộn nhịp tỏ thái độ. Không cần, ta chỉ là vì trả các ngươi ân tình, nếu như không phải là vì báo đáp ân tình, nàng đại khái sẽ không xuất thủ. Cái kia không giống, ân cứu mạng lớn hơn ngày Đường Yến cảm thấy hắn thiếu Minh sư tỷ tựa hồ càng nhiều. Thấy bọn họ như vậy, Hề Thiện không có lại nhiều lời nói, dù sao chính mình không thẹn lương tâm liền được. Linh lực của các ngươi một canh giờ sau liền có thể bỏ niệm phong, tiếp xuống có tính toán gì? Giang Nhược Huyền phong ấn linh lực của bọn hắn, hai canh giờ liền sẽ tự động bỏ niệm phong. Tại phụ cận thành trì thả chúng ta xuống đây đi. Chúng ta có thể muốn về tông môn. Cố Lạc Tiêu nghe Hề Thiện tiếng nói, tự nhiên minh bạch nàng nghĩ một cái người hành động. Tốt. Đại khái sau hai canh giờ liền có thể đến Tây Thành, nơi đó có thể chứ? Có thể. Sau đó tất cả mọi người không nói chuyện, lần này nguy cơ đầy đủ bọn họ khắc trong tâm khảm. Vẫn là thực lực quá yếu. Hề Thiện nhìn sang từ đầu đến cuối không có mở miệng Bạch Duẫn Xuyên. Hắn suy nghĩ cái gì nàng không có chút nào để ý, dù sao chính mình sẽ không mềm tay. Nếu là, vậy cũng đừng trách nàng tiên hạ thủ vi cường. Mà Bạch Duẫn Xuyên giờ phút này nội tâm cực kỳ phức tạp. Sau hai canh giờ Hề Thiện đem bọn họ đặt ở Tây Thành, cưới Linh Chu tùy tiện chọn cái phương hướng rời đi. Nàng vốn là muốn để Xích Huyết Ong giám thị Bạch Duẫn Xuyên, về sau cảm thấy không cần thiết, rời đi phía sau hắn cũng không biết tung tích của mình, nhiều phòng bị điểm chính là. Ba ngày sau Hề Thiện đến càng lớn Vân Thành, nàng chuẩn bị ở chỗ này lưu lại một đoạn thời gian. Hề Thiện giao hai khối hạ phẩm linh thạch lệ phí vào thành, liền tại trong thành đi dạo. A. Pháp y thì tu chân giới có cái rất hi hữu chức nghiệp, gọi là chế áo thầy, bình thường vì nữ tu. Chuyên môn luyện chế các loại pháp bảo, cao cấp pháp bảo còn có phòng ngự hoặc là phụ trợ hiệu quả, chỉ cần ngươi giao nổi linh thạch, chính là trận pháp cũng có thể vẽ ở phía trên. Hề Thiện trước mặt Tiên Y Phường chính là thần võ đại lục lớn nhất chế áo các. Tiền bối tốt, hoan nghênh đi tới Tiên Y Phường. Hề Thiện vừa bước vào cửa lớn, liền nên tiếp tới một cái dáng vẻ ngọt ngào nữ tu. Ân, cái này pháp bảo màu tím có thể cho ta nhìn một chút không? Hề Thiện chỉ vào phía trên nhất chính giữa một kiện pháp bảo màu tím mở miệng. Đương nhiên có thể. Tiền bối ánh mắt rất lợi hại, đây là hôm nay mới đưa đến Vân Thành sản phẩm mới, lập tức tay chân lanh lẹ gỡ xuống pháp bảo thả tới Hề Thiện trước mặt. Quả nhiên không sai, cái này pháp bảo chủ thể nhan sắc là màu tím nhạt, lấy màu bạc trắng kim tẩm ti tại và táo chỗ thêu lên mấy đóa chiều vũ hoa. Đơn giản đại khí, nàng rất yêu thích. Bao nhiêu linh thạch? Cái này pháp bảo còn có tự động sạch sẽ công năng. 5000 hạ phẩm linh thạch, nếu như tiền bối mua sắm, ngoài định mức đưa tặng một đầu thiên tẩm ti dây của tóc, phía trên vẽ cách bụi trận dáng vẻ ngọt ngào nữ tu mỉm cười nhìn Hề Thiện, trước mắt khách nhân, xem xét chính là không kém linh thạch. Cho nên nàng vừa bắt đầu liền dám lấy ra pháp bảo cho nàng nhìn. Ân, liền cái này đi. Ngược lại là thật đắt, bất quá đáng cái giá này. Cái kia nữ tu nghe vậy cười đến càng ngọt. Tay chân lanh lẹ cho Hề Thiện đóng gói đồ tốt. Hề Thiện theo trong vòng tay lấy ra linh thạch đưa tới. Sau đó thu hồi pháp bảo quay người rời đi. Hoan nên tiền bối lại lần nữa chiếu cố Tiên Y Phường, cái này khách hàng thật hào phóng, vừa ra tay liền khen thưởng một khối hạ phẩm linh thạch. Thăng thêm nàng hôm nay phân tầng, kiếm lợi lớn. Theo Tiên Y Phường đi ra về sau, Hề Thiện ngoặt hướng bên cạnh linh bảo lâu. Trưởng quỹ, nhưng có lò luyện đan. Hề Thiện khẽ chọc mặt bàn. Có, đạo hữu cần cái gì phẩm giai? Lưu trưởng quay ánh mắt lóe lên, trước mặt tiểu cô nương tiên phú dị bẩm a. 15 tuổi chính là trúc cơ trung kỳ. Ân hoàng giai hạ phẩm a, nàng lần thứ nhất luyện đan, trước tiên cần phải tìm tòi một cái. Vâng. Bên kia đều là hoàng giai hạ phẩm, đạo hữu chọn tốt phía sau lấy tới liền được. Nghe đến nàng mua hoàng giai hạ phẩm đan lô, Lưu trưởng quay cũng không có lộ dị sắc. Hắn làm một chuyến này, trọng yếu nhất chính là một đôi lợi nhãn. Lại nói, mặt không đổi sắc hắn sớm đã luyện đến lô hỏa thuần thành. Chương 82, luyện đan. Hề Thiện đi nói với Lưu trưởng quay cái kia xếp giá đỡ. Lấy ra mười mấy đan lô. Lưu trưởng quay nhìn trên bàn một hàng đan lô, khỏe miệng co giật. Duy nhất một lần mua hơn 10 cái hoàng giai hạ phẩm, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hề Thiện cũng cảm thấy chính mình hành vi có chút kỳ quái, nhưng nàng không phải lo lắng lần thứ nhất luyện đan nổ lô nha. Đến lúc đó lại mua nhiều không tiện. Suýt nữa quên mất, trưởng quỹ, ta nhớ kỹ linh bảo lâu thu yêu thú nội đan đúng không? Hề Thiện vỗ đầu, nàng tích trữ tốt hơn một chút yêu thú nội đan tại trong túi trữ vật. Đương nhiên thu, đạo hữu muốn giao dịch. Ừ, chính là những này. Hề Thiện đưa tới một cái túi đựng đồ. Lưu trưởng quay có phần không để ý, nàng một cái trúc cơ chu kỳ, chắc hẳn tối đa cũng liền lấy ra tứ giai yêu thú nội đan. Ồ, ngũ giai hậu kỳ. Mở ra túi chữ vật, Lưu trưởng quay giật nảy mình. Còn lại một đống lớn 3-4 cấp không giống nhau, các loại thuộc tính đều có. Còn có những pháp khí này đều cho ta đổi thành linh thạch. Hề Thiển tiếp lấy lại đưa tới một cái túi đựng đồ. Nàng tại hai cái kia tu sĩ trong túi chữ vật tìm tới rất nhiều nội đan, còn có một chút phẩm giai trung đẳng pháp khí. Bất quá ngoại trừ cần thiết, những cái kia gân gà còn không bằng đổi thành linh thạch tới thực tế. Ăn cướp quả nhiên là làm giàu con đường, hai cái kia tu sĩ đoán chừng bình thường đoạt đến khá nhiều, chỉ là linh thạch liền có mấy vạn. Tốt, đạo hưu chờ mặc dù kỳ quái Hề Thiển dùng pháp khí đổi linh thạch, Lưu trưởng quầy vẫn là lập tức chuyển đổi. Cũng không lâu lắm, Lưu trưởng quầy liền tính tốt. Đạo hưu pháp khí cùng nội đan tổng cộng 10.532 khối hạ phẩm linh thạch, giảm đi thập tam cái đan lô 38.000400 linh thạch, còn lại 62.000132 khối linh thạch, mời đạo hưu cất kỹ. Đa tạ Hề Thiển tiếp nhận túi trữ vật, quả nhiên vẫn là ăn cướp đến tiền nhanh. Trưởng quỹ, xin hỏi một chút trong thành nơi nào có thuê động phủ địa phương? Hề Thiển suy nghĩ một chút mở miệng hỏi thăm, nàng chuẩn bị tại chỗ này học tập luyện đan. Đạo hữu nghĩ thuê trường kỳ vẫn là ngắn hạn, có cái gì thuyết pháp sao? Hề Thiển cẩn thận hỏi thăm. Ngắn hạn lời nói, linh thiện lâu liền rất thích hợp, lâu dài lời nói con đường này đi thẳng đến phần cuối liền có Lưu trưởng quầy thành tâm thành ý đề nghị. Đa tạ. Đạo hữu khách khí. Cáo từ về sau, Hề Thiển trực tiếp hướng đi cuối phố, nàng ngừng thời gian hẳn là không ngắn. Một phen giao lưu về sau, Hề Thiển lấy mỗi tháng 500 khối hạ phẩm linh thạch giá cả, thuê cái thanh tĩnh độc phủ. Bên trong nguyên bộ đầy đủ, có luyện khí thất, luyện đan thất cùng tu luyện phòng. Luyện khí thất cùng luyện đan phòng đều có địa hỏa. Hề Thiển mở ra động phủ trận pháp về sau, có lấy ra một cái cao giai trận bàn kích hoạt, nàng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đả tọa đem linh lực điều đến trạng thái đỉnh phong, Hề Thiển lấy ra luyện chế vài quặng linh dược, chuẩn bị trước luyện nhất phẩm cấp thấp ngưng huyết đan. Đầu tiên, khống chế hỏa diễm tinh luyện linh dược tinh hoa. Hề Thiển cẩn thận khống chế đan lô phía dưới địa hỏa, vừa bắt đầu không có khống chế tốt nhiệt độ, trực tiếp tiêu hủy vài quặng linh dược, nhưng chậm rãi, một gốc hai gốc, mãi đến toàn bộ tinh luyện xong, tiếp xuống tan đan. Hề Thiển không dám khinh thường, càng chú ý khống chế hỏa diễm lớn nhỏ. Nhưng, ầm, vừa mới bắt đầu liền nổ lô. Khu cụ Hề Thiển vùng trước mắt khói cho bụi, thật là khó ngửi. Chuyện gì xảy ra? Vừa bắt đầu tan đan liền nổ lô. Hề Thiển đem tâm thần chìm vào vô thượng đan thư, sơ cấp quyển sách. Đan phương không sai, trình tự cũng không có sai a. Hả? Linh dược thuộc tính. Hề Thiển tâm thần khẽ động. Nàng biết là cái gì, linh dược có ôn hòa, có cuồng bạo. Lung tung dung hợp lại cùng nhau khẳng định sẽ nổ lô, lúc này liền cần đặc thù linh dược lai trung hòa. Biết nguyên nhân về sau, Hề Thiển lấy ra linh dược làm lại từ đầu. Đem tất cả linh dược đều tinh luyện tốt. Lại đến tan đan một bước này, Hề Thiển cẩn thận gia nhập linh dược trung hòa, khống chế hỏa diễm lớn nhỏ. Chậm rãi, trong lò đan lộ ra một mùi thơm. Xong rồi. Hề Thiển hơi kinh ngạc, lập tức càng chú ý, cũng không vội mà thu hỏa, nàng mấy năm này không làm gì liền lĩnh hội đan thư, có thể là biết thành đan phía trước còn có một bước gọi là hâm nóng đan. Chương 83, bị theo dõi. Một bước này cực kỳ trọng yếu, trực tiếp ảnh hưởng đến đan dược phẩm cấp. Mãi đến trong lò đan tràn đầy mùi thơm ngát, Hề Thiển mới dừng lại. Không kịp chờ đợi mở ra đan lô, chỉ thấy bên trong nằm 8 quả màu ngà sữa đan dược, mượt mà sung mãn, 3 viên nhất phẩm cấp thấp, 5 viên trung cấp. Hề Thiển có chút kích động, lần thứ nhất thành đan, gia đan dẫn đầu còn rất cao, trọng yếu nhất chính là lại có 5 viên trung cấp. Bình phục tâm tình kích động, Hề Thiển tiếp tục lấy ra linh dược luyện đan, nàng nhất định phải nhất cổ tác khí, nhiều quen thuộc luyện đan thủ pháp. Mặt trời lên mặt trăng lặn, Hề Thiển nhất luyện chính là một tháng. Hô, nàng cuối cùng có thể ổn định luyện ra nhị phẩm trung cấp đan dược. Vô thượng đan thư truyền thừa thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, luyện đan thủ pháp không chỉ có thể đề cao đan dược phẩm cấp cùng tỷ lệ thành đan, đồng thời còn có thể tại luyện đan lúc tinh luyện linh lực tu luyện. Quả thực là gian lận nha. Luyện đan đến bình cảnh, Hề Thiển liền dừng lại đả tọa tu luyện. Sau đó lĩnh hội trận pháp. Long vòng như vậy, thoáng chớp mắt lại qua hơn nửa năm. Ngày này, Hề Thiển từ đả tọa bên trong tỉnh lại. Nàng phải đi một chút, luyện đan cùng trận pháp đều gặp phải bình cảnh. Lập tức thu hồi đồ vật, lui đi động phủ phía sau liền rời đi. Hề Thiển ngự kiếm một đường hướng đông, nàng không có sử dụng linh châu, sợ dẫn phiền toái không cần thiết. Thực lực hôm nay vẫn là điệu thấp chút cho thỏa đáng. Ra đi. Theo lâu như vậy không mệt mỏi sao? Hề Thiển lạnh lùng nhìn về phía nghiêng phía sau. Đám người này đi theo nàng năm ngày, một mực không có động thủ, nàng đều phiền, vừa vặn tại bên trong dãy núi này giải quyết. Hừ, ngươi là thế nào phát hiện bọn họ cùng đến rất xa, lấy nàng trúc cơ trung kỳ thần thức làm sao có thể phát hiện? Hề Thiển, ngượng ngùng, thần thức cùng tu vi không xứng đôi, vừa lúc là kim đan trung kỳ. Đại ca, quan tâm nàng làm sao phát hiện, hẳn là có cái gì pháp bảo. Một cái bắp thịt đại hán tham lam nhìn chằm chằm Hề Thiển, giống như là đợi làm thịt dê béo. Tam đệ, chờ một lúc kiềm chế một chút, ta muốn nàng khối này ra mặt, đặt ở trên mặt ta khẳng định rất thích hợp trong năm người duy nhất nữ tu âm hàn nhìn chằm chằm Hề Thiển mặt. Yên tâm đi, nhị tỷ, tuyệt đối giữ lại cho ngươi phảng phất đối phương đã là chính mình thịt chết tớt. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hề Thiển lười nghe mấy người nói nhảm, muốn động thủ liền động thủ, quả thực dông dài. Mấy người nhìn xem gào thét mà đến tử quang lập tức né tránh, bất đắc dĩ chậm một bước, đều bị thương không nhẹ. Đặc biệt là cái kia duy nhất nữ tu, vốn là không hài hòa mặt lập tức máu thịt bé bét. A, thiện nhân, ta muốn ngươi chết không yên lành. Một chiêu đến tay về sau, Hề Thiển cũng không thể ý vận chuyển thần nguyệt quyết công kích cái kia đại ca thần thức. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Tuyệt Trần kiếm lần này đặc biệt nhắm vào hắn một người. Trước giải quyết hắn lại nói, mang theo kiếm ý Lưu Nguyệt kiếm nháy mắt để không khí đều dừng lại một hơi. A, hắn kêu thảm bị một mảnh tử quang chìm ngập, lại không có nửa điểm động tĩnh. Đại ca, còn lại mấy người có một cái chớp mắt ngốc trệ, làm sao có thể? Đại ca có thể là trúc cơ đỉnh phong. Đi chết đi. Thiện nhân, duy nhất nữ tu ném ra 3 tấm bạo liệt phủ, phong bế Hề Thiển đường lui. Ngang lên tay, một cái màu nâu bàn tay to đối với Hề Thiển đỉnh đầu đập xuống tới. Hề Thiển hai mắt ngưng lại, linh lực bên trong có độc. Hừ, Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hề Thiển chính diện nên đón, căn bản không có trốn, từ khi bị vạn năm bích rú quả cải tạo sau đó, nàng căn bản không đều độc tố. Ngay sau đó Hề Thiện vận lên phiêu miểu bộ theo sát phía sau. Ầm. Linh lực chạm vào nhau phát ra tiếng nổ. Xì. Cái kia nữ tu còn không có thấy rõ tình huống, liền bị Tuyệt Trần kiếm xuyên thấu ngực. Ngươi. Cuối cùng mở không cam lòng con mắt ngã trên mặt đất. Hề Thiện cấp tốc rút kiếm vận lên phiêu miểu bộ rời đi tại chỗ. Quả nhiên, linh lực quyền lao nàng chân sau đem đập cái hố to. Hề Thiện cảnh giác nhìn chằm chằm ba người còn lại, tiếp xuống bọn họ có phòng bị, vậy liền khó đối phó. Ba người còn lại nhìn Hề Thiện ánh mắt đều như ngâm độc. Đại ca của bọn hắn cùng nhị tỷ thế mà cứ như vậy chết tại một cái trúc cơ trung kỳ tiểu nha đầu trên tay. Chương 84, hoàng tước tại hậu. Ba người liếc nhau về sau, cùng một chỗ động thủ. Hổ bối quyền, Trảm kim tàn kiếm, Thiên sơn trưởng, không tốt. Hề Thiện lập tức vung ra ba kiện phòng ngự pháp khí, đối phương hai cái trúc cơ hậu kỳ, một cái trúc cơ trung kỳ, lực công kích đều không kém. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp vang lên ba tiếng nổ, kích thích mảng lớn bụi đất. Khu khu. Ba người điệp ra uy lực vẫn là để Hề Thiện bị thương nhẹ. Hướng trong miệng nhét vào một khỏa tứ phẩm hồi xuân đan về sau, Hề Thiện lập tức thi triển thần nguyện quyết công kích một người trong đó thân thức, đem phiêu miểu bộ chuyển đến cực hạn. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, đồng thời hướng hai người khác các ném một cái phụ triện. Ầm, ầm. Hai người lập tức né tránh, bất quá phụ triện số lượng quá nhiều, hai người đều bị nổ ra khác biệt trình độ tổn thương. A, đột nhiên hai người bên phải truyền đến tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy bọn họ tam đệ bị gọt sạch tay trái cùng chân trái. Hề Thiện không chút nào mềm tay, cấp tốc tiến lên, hiện ra tử quang tuyệt trần kiếm đâm vào bắp thịt ngực của đại hán. Nháy mắt hắn chết đến mức không thể chết thêm. Tận mắt nhìn thấy tam đệ thảm trạng, hai người muốn rách cả mí mắt. Hề Thiện không cho bọn họ cơ hội thở dốc, một cái mang theo kiếm ý Lưu Tinh Trùng Nguyệt bổ về phía hai người. Kiếm ý cũng không phải tốt tránh, không gặp bọn họ đại ca đều ngăn cản không nổi sao? Với anh, hai người bị đánh thành mấy nửa nằm đang liều lĩnh khói đen trong hồ lớn. Hề Thiện đâm tuyệt trần kiếm thở dốc, sắc mặt tái nhợt, nàng hôm nay sử dụng hai lần thần nguyệt quyết cũng bị thương không nhẹ. Lại lần nữa ăn một khỏa hồi xuân đan về sau, Hề Thiện tiến lên thu hồi mấy người túi trữ vật, chuẩn bị rời đi nơi đây. Đột nhiên, biến cố phát sinh. Hề Thiện cảm nhận được sau lưng tiếng xé gió, lập tức lách mình né tránh. Chiên mục thuật, một đầu có gai bụi gai quất vào Hề Thiện vừa rồi chỗ đứng. Thấy nàng tránh thoát đi, đánh lén người rất bất mãn, biểu ca. Thế mà để nàng tránh khỏi, Hề Thiện lạnh lùng nhìn đánh lén nàng hai người, một nam một nữ, nam trúc cơ đỉnh phòng, nữ trúc cơ trung kỳ. Biểu muội, tính toán, chúng ta đi thôi, vừa rồi Hề Thiện ánh mắt để hắn sau lưng phát lạnh. Ta không, ta muốn nàng thanh kiếm kia, biểu ca, nàng linh lực đều tiêu hao đến không sai biệt lắm, không phải là đối thủ của ngươi Lâm Nhạn Đông đưa nhà mình biểu ca cánh tay. Chiến đấu mới vừa rồi các nàng đều thấy được, mặc dù đối phương rất cường hãn, nhưng bây giờ đã là nọ mạnh hết đà, lại có sợ gì? Dương Lăng nôn bất quá nàng, bất đắc dĩ lắc đầu. A, muốn làm hoàng tước, cũng phải nhìn nàng có phải hay không bỏ ngựa. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hề Thiện trực tiếp độc thủ, Lăng Lệ Tử Quang mang theo càn quay kiếm ý, bay thẳng hai người. A, hai người trực tiếp bị hất tung ở mặt đất, Dương Lăng tốt một chút, bất quá chỉ là treo một hơi, mà Lâm Nhạn trực tiếp chặt đứt sinh cơ. Là ai? Lại dám giết lão phu nữ nhi? Đột nhiên Lâm Nhạn mi tâm hiện lên một vệt kim quang. Một cái Nguyên Anh kỳ hư ảnh hiện ra. Phúc. Nguyên Anh kỳ uy áp trực tiếp để Hề Thiện phun ra một ngụm máu. Là ngươi? Một con hôi sữa sao dám? Để mặc lại. Lâm Kỳ phẫn nộ gào thét. Hắn mười mấy phòng thiết thất, liền phải cái này một tia huyết mạch. Hề Thiện nhìn xem đỉnh đầu bàn tay, có loại cảm giác vô lực. Tuy chỉ là cái hư ảnh, nhưng nàng không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Không kịp nghĩ nhiều, nàng lập tức mở ra vòng tay năng lực phòng ngự. Ầm. Hề Thiện bay ra ngoài nện ở một bên, lại không có bị thương gì. Lâm Kỳ ánh mắt khẽ nhúc nhích, có thể ngăn cản Nguyên Anh tu sĩ pháp bảo. Hề Thiện cưỡng ép vận chuyển thần nguyệt quyết, lập tức theo trong vòng tay lấy ra sư phụ cho thất phẩm khốn trận ném đi qua. Lập tức ngự kiếm rời đi nơi đây. Chờ thoát đi Lâm Kỳ thần thức phạm vi, ném ra linh chu toàn lực chạy trốn. Hiện tại là hư ảnh, sợ là chân thân đã tại trên đường chạy tới. Bên này, Lâm Kỳ bị trận pháp vây khốn, thật vất vả giải ra về sau, nơi nào còn có Hề Thiện thân ảnh. Tiện tay ném ra thất phẩm trận pháp, còn có năng lực ngăn cản Nguyên Anh tu sĩ công kích pháp bảo, trúc cơ trung kỳ liền miểu sát trúc cơ đỉnh phong, công pháp đẳng cấp khẳng định không thấp, nếu là. Chương 85, tá túc thôn. Lâm Kỳ híp mắt, đôi mắt bên trong tràn đầy tính toán. Không gấp, dù sao đối phương khí tức tướng mạo đều bị hắn nhớ kỹ. Bên này, Hề Thiện để Xích Huyết cùng Tiểu Thiên cho chính mình hộ pháp, nàng thì nắm chặt thời gian chữa thương. Xích Huyết cùng Tiểu Thiên cũng không biết lộ tuyến, đành phải cưỡi Linh Chu tùy tiện chọn phương hướng tiến lên. Linh Chu bay hơn một tháng, Hề Thiện mới tỉnh lại. Cảm ứng được nàng không có việc gì về sau, Xích Huyết cùng Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Hề Thiện, không sao chứ? Tỷ tỷ. Cảm nhận được sự quan tâm của bọn nó, Hề Thiện trong lòng đựng đầy ấm áp. Đừng lo lắng, ta không sao. Nàng bắt đầu bị thương căn bản không cần nuôi lâu như vậy. Bởi vì thần trí của nàng bị cái kia Nguyên Anh tu sĩ uy áp chấn thương, cái này mới nuôi một tháng. Còn nhờ vào thần hồn mục. Đúng rồi, chúng ta đến đâu rồi? Đoạn đường này đều là Tiểu Thiên cùng Xích Huyết khống chế Linh Chu. Chúng ta cũng không biết, lúc ấy liền tùy tiện chọn cái phương hướng. Nếu không để Xích Huyết Ong đi tìm hiểu, A Xích Huyết Ong còn có thể cùng những yêu thú khác câu thông. Tốt. Chúng ta trước tiên tìm một nơi dừng lại, Hề Thiện thả ra thần thức quan sát phụ cận có hay không nơi thích hợp. A, lại có thôn. Lập tức, Hề Thiện thu hồi linh chu, ngự kiếm đi qua. Tiểu Hề Thiện, ta hồi linh thú vật không gian bế quan, chính ngươi cẩn thận chút, Xích Huyết Ong ngươi cũng có thể chính mình triệu hoán đi ra, có nguy hiểm nhớ tới gọi ta. Ngày đó đối đầu Nguyên Anh tu sĩ, hắn một chút cũng giúp không được gì, thực lực vẫn là quá yếu, hắn phải nắm chặt thời gian tu luyện. Ta biết, ngươi yên tâm bế quan đi. Nàng biết Xích Huyết ý nghĩ, các nàng đều cấp bách cần thực lực. Nghe đến đối thoại của bọn họ, Tiểu Thiên cũng tự giác trở lại thần hồn một bên trên, hắn cũng phải bắt gấp thời gian khôi phục, tranh thủ lần sau khả năng giúp đỡ đến tỷ tỷ. Đạo hữu tốt, xin hỏi trong thôn có thể tá túc sao? Hề Thiền tại cửa thôn gặp phải một cái luyện khí tầng 3 tu sĩ, người có chút giàn mua, ánh mắt lại không vừa đủ, không dám đảm đương. Tiên tử muốn mượn túc lời nói có thể tới lao hủ nhà, không khéo, lao hủ chính là thôn này thôn trưởng cuống quýt chắp tay hành lễ, hắn nhìn không ra đối phương tu vi, chỉ cảm thấy nhận đến khí thế cường đại. Vậy liền phiền phức thôn trưởng Hề Thiền lập tức đưa tới một khối hạ phẩm linh thạch. Không phiền phức, tiên tử mời tới bên này thôn trưởng nhận lấy linh thạch về sau, tại phía trước cho Hề Thiền dẫn đường, thuận tiện cho nàng nói một chút thôn xóm bọn họ tình huống căn bản. Không phải hắn tham tài, tu luyện người tối kỵ nhân quả, hắn thu linh thạch liền tương đương với hiểu rõ cái này cọp nhân quả. Song phương cũng sẽ không có gánh vác. Đi không sai biệt lắm mấy trăm mét liền đến nhà trưởng thôn, một tòa đơn giản nông gia tiểu viện. Thôn trưởng, khách tới rồi nha. Trên đường theo tới mấy cái hiếu kỳ thôn dân. Bọn họ sẽ không tu luyện, chỉ cảm thấy Hề Thiền dung mạo tươi đẹp, toàn thân mang theo tiên khí, để người không dám nhìn thẳng. Đi, nói bậy bạ gì đó, đây là đi qua tiên tử, đến ta túc thôn trưởng khiển trách đồng thời, lặng lẽ nhìn hướng Hề Thiền, thấy nàng không có bất mãn về sau, mới giới thiệu thân phận của nàng. Nghe vậy, thôn dân nhộn nhịp ngậm miệng, lập tức thu hồi dò xét Hề Thiền ánh mắt. Bái kiến tiên tử, mọi người tiến lên hành lễ, đều cúi đầu, hận không thể co lại tới đất bên trong đi. Không cần đa lễ, Hề Thiền nhàn nhạt gật đầu. Thôn trưởng lập tức mang Hề Thiền vào nhà, vị tiên tử này chắc hẳn sẽ không kiên nhận ứng phó bọn họ. Hai tử nước nàng, tranh thủ thời gian đi thu thập một gian phòng đi ra, có khách vừa dứt lời, tiểu viện bên trái nhà bếp bên trong đi ra một cái khoảng 40 tuổi phụ nữ, cũng là tu sĩ, luyện khí tầng 2. Được rồi, mời tiên tử chờ phụ nhân mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Lập tức, thôn trưởng dẫn Hề Thiền ngồi tại nhà mình nhà chính. Phụ nhân cho các nàng dâng trà phía sau liền rời đi. Đúng rồi, thôn trưởng, cái bên này đều có chút cái gì thành trì a? Hề Thiền bưng tách trà, cùng thôn trưởng hỏi thăm. Cách gần nhất chính là Triệu Thành đi qua còn có cái càng lớn Liên Thành. Thôn trưởng cẩn thận nói phụ cận thành trì. Chương 86, Triệu Thành gặp tà tu. Thông qua thôn trưởng tự thuật, Hề Thiền làm rõ vị trí của mình. Cái thôn này tên là Lạc Sơn thôn, nàng hiện tại vẫn là tại Tiêu Giao cùng khu vực, bất quá đã đến biên giới. Lại đi qua, Liên Thành sau đó chính là Thần Đan môn địa bàn. Thần Đan môn sao? Vừa vặn đi qua nhìn một chút người khác thủ pháp luyện đan. Gian phòng sau khi thu thập xong, Hề Thiền liền trở về nghỉ ngơi. Một đêm ngủ ngon. Dương thẳng ngày, trời quang mây tạnh. Hề Thiền cùng thôn trưởng phu phụ cáo từ về sau, liền ngự kiếm hướng về Triệu Thành bước đi. Mà Lạc Sơn thôn bên này cha, không tốt, tiểu muội bị bắt đi, một cái 20 tuổi thanh niên thất kinh chạy vào tiểu viện. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Quang Lang, Nghiên Nhi làm sao vậy? Làm sao bị bắt? Thôn trưởng cùng phụ nhân nghe vậy cuống quýt chạy ra, lo lắng dắt lấy nhà mình nhi tử. Ta cũng không biết, ta cùng tiểu muội giống thường ngày, tại Triệu Thành bày quầy bán hàng, ai biết. Sau lưng tất cả Hề Thiện không hề biết nói. Giờ phút này nàng đã đứng tại Triệu Thành cửa thành. Giao một khối hạ phẩm linh thạch về sau, Hề Thiện vào thành. Trên đường đi vừa nghỉ, nửa ngày liền đem Triệu Thành đi dạo xong, thật đúng là không lớn a. Trưởng quỹ, một gian phòng hảo hạng, lại đưa chút đồ ăn tới. Hề Thiền chọn một gian sạch sẽ nhà chợ đi vào. Được rồi, tiên trưởng xin chờ một chút. Trưởng quỹ lập tức tiến lên chào hỏi Hề Thiền. Trong cửa hàng làm ăn khá khẩm, người cộng tác đều bận không qua nổi. Hề Thiền gật đầu, ngồi ở chỗ gần cửa sổ quan sát đến người đi trên đường. Không đúng. Hề Thiền ánh mắt khẽ biến. Tại sao không có tuổi trẻ nữ tử? Ngoại trừ nàng, chắc không được nàng vừa vào thành đến đã cảm thấy lạ, trên đường căn bản không có một cái tuổi trẻ nữ tử. Nàng đang nghĩ đến ngọn nguồn nên làm cái gì? Chắc hẳn giờ phút này nàng muốn đi ra ngoài cũng không thể nào. Hề Thiền rất bình tĩnh quan sát nhà chợ bên trong khách nhân, phát hiện đều không có gì dị thường. Trưởng quỹ cùng người cộng tác cũng thế, đều không có không thích hợp, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiên trưởng mời chậm dùng, đây là phòng hảo hạng chìa khóa tại nàng trầm tư lúc, trưởng quỹ đưa tới đồ ăn. Hề Thiền gật đầu. Trưởng quỹ đi rồi, nàng cẩn thận kiểm tra đồ ăn, cũng không thành vấn đề a. Nhưng nàng vẫn là không nhúc nhích đồ ăn, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Xem ra chỉ có chờ buổi tối coi lại. Đêm khuya, giờ tí vừa qua. Ngồi xếp bằng tại trên giường, Hề Thiền quét một cái mở to mắt. Quả nhiên không đúng. Buổi chiều linh khí càng đầy đủ, lại mang theo mục nát hương vị, khiến người buồn nôn. Hề Thiền lập tức phong bế thân thể, không để cho mình hấp thu linh lực. Đột nhiên, Hề Thiền trong đầu bắt đầu u ám, hai mắt dần dần thay đổi đến ngốc trệ. Lập tức từ trên giường ngồi xuống, nàng chỉ nghe được có cái âm thanh đang kêu gọi chính mình. Hề Thiền từng bước theo âm thanh đi đến. Không biết qua bao lâu, dừng ở trong thành một tòa hào phú hoa phủ để phía trước. Vào đi. Ngươi còn đang chờ cái gì? Thế thì âm thanh lại bắt đầu tại Hề Thiền bên tai vang lên. Hề Thiền không do dự, đẩy cửa ra đi vào. Khắc khắc, vận khí coi như không tệ, gặp phải mầm mống tốt. Một cái hất lên áo choàng bóng đen khàn khàn mở miệng, phát ra chói tai khó nghe âm thanh. Khắc khắc, đến đây đi, nhảy vào đi, nhảy vào đến liền giải thoát. Bóng đen đong đưa trong tay trùng, âm thanh khàn khàn mà đầu độc. Trước mặt thì là một cái lớn lò luyện đan, phía dưới chính đốt hừng hực liệt hỏa. Lúc đầu còn cần 81 cái có linh căn nữ tu, hắn đan dược mới có thể lại thành, không nghĩ tới để hắn gặp phải một cái cực phẩm. Hề Thiền đi theo trùng từng bước một bước về phía lò luyện đan. 10m, 8m, 3m, 1m. Mắt thấy là phải nhảy vào đan lô. Đột nhiên, Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hề Thiền quay người cấp tốc xuất thủ. Dám trêu chọc bản tọa, bóng đen phản ứng cũng rất cấp tốc, lập tức thi triển linh lực ngăn cản. Hừ, thế mà không có bị mê hoặc. Hề Thiền một khắc cũng không dám buông lỏng, đối phương là Kim Đan trung kỳ. Lập tức thi triển thần nguyệt quyết, sử dụng ra mang theo kiếm ý Lưu Tinh Trùng Nguyệt, ầm ầm. Nháy mắt đánh sập bọn họ vị trí gian phòng, bụi đất tung bay. Chương 87, chiến tà tu. Khụ khụ. Trong khói mù vang lên một đạo tiếng ho khan. Nguyên đạo nhân không nghĩ tới chính mình thế mà bị một cái trúc cơ trung kỳ đùa bỡn xoay quanh. Còn chúng chiêu. Rất tốt. Rất tốt. Hề Thiển nhìn xem theo phế tích bên trong đi ra bóng đen, nắm thật chặt trong tay tuyệt trận. Kim đan chân nhân quả nhiên không dễ dàng đối phó, chính là thần nguyện quyết cũng chỉ để hắn có một hơi đình trệ. Nguyên đạo nhân nhìn chằm chằm Hề Thiển, lập tức dùng thần thức khóa chặt nàng, tiểu tạp chủng, nhìn nàng làm sao trốn. Nhiếp hồn và phách, màu đen bàn tay mang theo ngập đầu khí tức. Không tốt. Hề Thiển chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Lập tức lấy ra ba kiện huyền giai phòng ngự pháp khí, đồng thời ở trên người đập một tấm da tốc phủ, vận lên phiêu miểu bộ né tránh. Nhưng vẫn là chậm. Phốc. Hề Thiển nằm rạp trên mặt đất thổ huyết. Mà Nguyên đạo nhân lại rất bất mãn, bị thần thức của hắn khóa chặt phía sau thế mà còn có thể trốn. Lúc đầu muốn dùng thân thể của nàng luyện đan, hiện tại thân hồn còn có thể luyện chế khôi lỗi. Vạn năm khó ra một người biến dị lôi linh căn, hắn đan dược đại thành không nói, tuyệt đối là cực phẩm. Chính mình ngoan ngoãn đi lò luyện đan cũng không cần chịu những này khổ. Nguyên đạo nhân âm thanh hoàn toàn như trước đây khàn khàn khó nghe. A, muốn dùng nàng luyện đan. Nam mơ. Thừa dịp hắn không sẵn sàng, Hề Thiển lập tức vận chuyển thần nguyện quyết, công kích thần thức của hắn. Lưu tinh trùng nguyệt, oanh. Thử quang phóng hướng chân trời, chiếu sáng nửa cái triệu thành. A. Xú nha đầu, tiểu tạp chủng đầy bụi đất. Nguyên đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lồng ngực của hắn bị vạch ra một đạo lỗ hổng lớn. Nháy mắt máu tươi chảy ròng. Hắn sinh thời cũng chưa từng ăn loại này thua thiệt, hướng trong miệng nhét vào một khỏa đan dược phía sau. Lập tức vận lên bàn tay che hướng Hề Thiển. Hề Thiển không dám ngạnh kháng, mặc dù nàng lôi linh căn là đối phương khắc tinh, cảnh giới nhưng khác biệt quá lớn. Tiểu Thiên, đi ra. Nháy mắt thần phạt chi kiếm xuất hiện tại trong tay, lưu tinh trùng nguyệt, ầm ầm. Linh lực chạm vào nhau, phát ra kinh thiên tiếng nổ. Thần phạt chi kiếm điệp ra gấp đôi lưu nguyệt kiếm quyết uy lực, màu tím lôi linh lực mơ hồ có cựu thiên thần lôi hình thức ban đầu. Hoa. Nguyên đạo nhân trọng thương thổ huyết, cái gì thần binh, cái kia xú nha đầu đột nhiên biến lợi hại như vậy. Hề Thiển lại không có cho hắn giải thích nghi hoặc nhà tâm, giờ phút này nàng cũng rất khó chịu. Lần thứ nhất sử dụng thần phạt chi kiếm liền dành thời gian nàng tất cả linh lực. May mắn nàng có hai cái đan điền, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Lập tức lấy ra một khoảng ngũ phẩm hồi linh đan ăn hết, cảm nhận được linh lực cấp tốc tăng trở lại về sau, Hề Thiển ở đấy lòng thở dài một hơi. Không cho Nguyên đạo nhân cầu xin tha thứ cơ hội, Hề Thiển một kiếm chém xuống đầu của hắn. Đến chết hắn đều không nghĩ tới, có một ngày sẽ cắm ở một cái trúc cơ trung kỳ trong tay. Hề Thiển tiến lên thu hết hắn nhận chứa đồ, liền trên người hắn đều dùng linh lực bao lấy bàn tay mở ra. Thật đúng là không phí công khí lực, ở trên người hắn lật đến một bản rách dưới công pháp. Sau đó Hề Thiển vào nhà phá hủy lò luyện đan, cũng không biết bên trong thu bao nhiêu thiếu nữ sinh mệnh. Dùng thân thức từng tấc xem xét tòa này lại trạch, nàng luôn cảm thấy không đơn giản. Ban ngày gặp phải những cái kia thành dân tổng không phải là giả sao? Không đúng, muốn chạy trốn. Đột nhiên thần trí của nàng một cơn chấn động, bắt được có cái đồ vật cực dương trốn mau chạy. Tiểu Thiên, ngăn lại nó. Nhìn thấy nàng sử dụng thần phạt chi kiếm, làm sao cũng không thể thả nó rời đi. Được rồi, tỷ tỷ hắn mặc dù tạm thời không có gì sức chiến đấu, nhưng ngăn lại một cái không biết tên đồ vật vẫn là có thể. Lan đi. Không được qua đây. Đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Thế mà lại nói chuyện. Hề Thiển kinh ngạc, đến tột cùng là cái gì? Ngươi là ai? Vì sao lại tại chỗ này? Vậy ngươi là ai? Ngăn lại ta muốn làm gì? Đạo kia thanh âm thanh thúy rất bất mãn. Ngươi cùng lão đạo này là một đám, ta không ngăn cản ngươi ngăn người nào. Nghe vậy, đạo kia thanh âm thanh thúy càng bất mãn, người nào cùng hắn cùng một bọn. Hắn cũng xứng. Hề Thiển nhíu mày, xem ra sự tình không phải nàng nghĩ như vậy. Chương 88, huyết thạch. Ta chẳng qua là buồn chán muốn nhìn náo nhiệt, không cẩn thận bị hắn khống chế mà thôi. Thanh âm thanh thúy dần dần yếu đi. Vậy hắn khống chế ngươi làm cái gì? Hề Thiển trong lòng mê vụ dần dần bị lột ra. Ta dựa vào cái gì muốn nói cho ngươi? Nha, còn rất ngạo kiều. Trong thành tình huống có phải là ngươi giở trò quỷ? Rõ ràng tiếng đánh nhau lớn như vậy, lại không có một cái người phát giác. Là đúng thì thế nào? Cho nên ban ngày là bình thường, hiện tại mới là huyễn tượng đúng không? Hề Thiển chắc chắn mở miệng. Ngươi đều đoán được còn muốn ta nói cái gì? Thanh âm thanh thúy tức hồn hện. Hề Thiển trong lòng lại càng kỳ quái, cuối cùng là thứ gì lại có như vậy năng lực? Ngươi mới là đồ vật, lại dám mắng nàng, cho rằng nàng không biết sao? Ngươi biết ta đang suy nghĩ cái gì? Hề Thiển kinh ngạc chỉ về phía nàng. Làm sao từng cái đều biết rõ nội tâm của nàng ý nghĩ, cái này thế giới làm sao vậy? Nói nhảm, ta là huyễn thạch nha. Có cái gì không biết? Huyễn thạch. Hề Thiển kinh ngạc đến âm thanh kém chút dạng thẳng chân. Thứ này thế mà còn tồn tại, không phải đã sớm biến mất sao? Ngươi lại mắng ta đổ vật. Hề Thiển dung mạo co lại, ngượng ngùng a, đơn thuần nói sai. Hừ, lười cùng ngươi tính toán, ta hiện tại có thể đi rồi sao? Nếu không phải kiêng kỵ cái này thần phạt chi kiếm kiếm linh, nàng đã sớm rời đi. Cũng không biết tiểu cô nương này đi cái gì số chó ngáp phải rồi, thế mà có thể nắm giữ thần phạt chi kiếm. Ngươi cũng không thể đi, ngươi nhìn thấy ta thần phạt chi kiếm, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi rời đi. Hề Thiển cũng không dám chủ quan. Uy, ngươi có tin ta hay không? Đem ngươi ném tới huyễn cảnh bên trong đi, lại dám không thả nàng rời đi, quả thực tức chết người. Không tin. Hề Thiển chém đinh chặt sắt. Biết nàng là huyễn thạch về sau, chính mình sao lại sợ nàng? Hề Thiển có thể là biết rõ, huyễn thạch duy nhất khắc tinh chính là thần phạt chi kiếm. Lúc trước Lôi Diễn Thần Quân danh xưng phá huyễn thần thủ, bất kỳ cái gì huyễn thạch ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Không phải vậy, huyễn thạch thứ này, chứ không chạy tay, lại am hiểu khám phá nhân tâm, dệt mộng gây ảo ảnh, rất nhiều tu sĩ đại năng đối nàng đều nghiến răng nghiến lợi. Bất quá cũng là có đẳng cấp hạn chế, cấp thấp huyễn thạch đối cao giai tu sĩ cũng không có cái gì tác dụng. Ngươi, vô sỉ huyễn thạch nếu như là hình người, nhất định có thể nhìn thấy nàng khí đỏ mặt. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Sau một lúc lâu, huyễn thạch bất đắc dĩ nhụt chí, nhận ta làm chủ. Hề Thiển khí định thần nhàn, dùng đến tốt đây chính là cái đại sát khí. Không có khả năng. Huyễn Thạch cự tuyệt đến chém đinh chặt sắt. Nàng không thể vì người khác phân công, như thế rất không tự do. Ta cảm thấy ngươi có thể suy tính một chút, nếu không, ngươi hỏi một chút Tiểu Thiên đúng vậy, Hề Thiện chính là đang uy hiếp. Huyễn Thạch nháy mắt á khẩu không trả lời được, đáng chết thần phạt chi kiếm, em đẹp, vì cái gì muốn nhận người chủ nhân? Mất mặt, không, ném linh mặt. Hề Thiện chậm rãi nhìn chằm chằm Huyễn Thạch, lo lắng nhiều một cái, dù sao nàng không gấp. Có thể là ta gấp a. Vậy ngươi muốn gánh chịu ta cơm nước? Không có lựa chọn, Huyễn Thạch bắt đầu ra điều kiện. Không có vấn đề, Hề Thiện một lời đáp ứng. Hiện tại Hề Thiện không biết nàng bao nhiêu hối hận đáp ứng quá nhanh. Lập tức một người một thạch kết khế ước. Vậy ta để ngươi Huyễn Nhi có thể chứ? Tuy ngươi dù sao nàng cũng không có danh tự. Ngươi bây giờ có thể đối toàn bộ Triệu Thành sử dụng huyễn cảnh. Ký khế ước về sau, nàng liền biết Huyễn Nhi mới là huyền giai trung phẩm. Vậy thì có cái gì? Nơi này lại không có nguyên anh tu sĩ Huyễn Nhi xem thường. Ngươi bây giờ năng lực chỉ đối kim đan kỳ hữu dụng không? Hề Thiện nghi hoặc. Cái gì kia? Kim đan hậu kỳ có thể khống chế một đêm, đỉnh phong chỉ có 3 canh giờ, nguyên anh kỳ thì còn không thể khống chế. Huyễn Nhi âm thanh càng gần đến mức cuối càng yếu, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Đã rất lợi hại, chờ ngươi đẳng cấp thăng lên liền có thể khống chế Hề Thiện an ủi nàng, cũng xác thực rất lợi hại. Chương 89, Nguyên đạo nhân chấp nhẫn. Đúng rồi, chúng ta mau chóng rời đi. Hề Thiện lập tức kịp phản ứng, Huyễn Nhi huyễn cảnh thời gian cũng nhanh đến. Chờ chút. Thần trí của nàng phát hiện trong hậu viện còn giam giữ hơn 10 cái nữ tu. Hề Thiện chạy đến hậu viện mở cửa phòng. A liên tục không ngừng tiếng thét chói tai ở trong trời đêm vang lên. Ngậm miệng. Hề Thiện quát lạnh, nàng lần thứ nhất cảm thấy nữ nhân rất ồn ào. Nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Hề Thiện. Nguyên đạo nhân đã chết, các ngươi an toàn, mau rời đi nơi đây về nhà đi. Đều là luyện khí kỳ nữ tu, chắc hẳn bị dọa đến không nhẹ. Cảm ơn tiên tử ân cứu mạng, đa tạ tiên tử. Hề Thiện tại một mảnh nói cảm ơn âm thanh bên trong nhanh nhẹn rời đi. Sau 3 tháng Triệu Thành cùng Liên Thành chính giữa Liên Hoa Sơn, một cái ẩn nấp trong sơn động, Hề Thiện chậm rãi mở mắt ra. Tổn thương cuối cùng dưỡng hảo, nhân họa đắc phúc, linh lực của nàng kém một chút liền có thể đột phá. Hề Thiện lấy ra nguyên đạo nhân nhẫn chứa đồ, còn chưa kịp nhìn bên trong có cái gì đây. Tu sĩ tử vong về sau, nhẫn chứa đồ thần thức ấn ký tự nhiên sẽ đi theo loại bỏ. Hề Thiện dọn dẹp đồ vật bên trong. Quả nhiên là tu sĩ kim đan, thân gia rất là không phỉ. Hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm hơn 1000 vạn, trung phẩm linh thạch cũng có mấy vạn, chính là thượng phẩm cũng có mấy trăm. Phắt. Hề Thiện nhếch miệng lên một vệt cười yếu ớt. Ta muốn cái này, ta muốn ăn ngửi được linh thạch hương vị, Huyễn Nhi lập tức kêu gào chạy ra. Ngươi muốn ăn linh thạch? Hề Thiện kinh ngạc chỉ vào trước mặt một đống linh thạch. Nàng nói cơm nước chính là linh thạch sao? Đó là đương nhiên. Ngươi đáp ứng cũng không thể đổi ý, Huyễn Nhi gấp gáp nhào về phía linh thạch chống chất. Hề Thiện khẽ miệng co giật, nàng tựa hồ đáp ứng cái gì khó lường sự tình. Ăn đi, ăn đi. Đều là người một nhà. Ngươi bây giờ một ngày đến ăn bao nhiêu? Nàng vẫn là phải hỏi rõ ràng. Hiện tại nha, một ngày 100 khối hạ phẩm linh thạch không sai biệt lắm, địa phẩm phía sau liền cần trung phẩm linh thạch. Huyễn Nhi thoáng ngượng ngùng, nàng cũng biết chính mình khẩu vị lớn. Hề Thiện, nàng nghĩ trả hàng làm sao bây giờ? Quá đốt tiền, không thể trả hàng, gia hạn khế ước. Huyễn Nhi lập tức lên tiếng. Nàng làm sao quên, Huyễn Nhi có thể nhìn thấu nàng tâm tư. Huyễn Nhi, thương lượng, có thể hay không không nhìn ta nội tâm đần, chỉ cần ngươi che giấu ta liền không thấy được a, ngươi có thể là khế ước của ta chi chủ. Ngươi làm sao không nói sớm? Lộ ra ta rất đần bộ dạng. Hề Thiện lập tức đem Huyễn Nhi che giấu. Những này hạ phẩm linh thạch ngươi trước cầm đi thôi, trung phẩm thượng phẩm ngươi tạm thời cầm vô dụng, đến lúc đó ta lại cho ngươi. Hề Thiện vô lực vẫy tay. Thật cho ta? Huyễn Nhi kinh ngạc, nàng cũng quá hào phóng đi. Đây chính là có hơn 1000 vạn. Ân. Đúng, ngươi có không gian chữ vật sao? Không có, ta còn không có tu luyện đi ra. Huyễn Nhi âm thanh có chút xa xút. Không sao, không nên gấp, sẽ luyện ra được. Hề Thiện thanh âm ôn hòa, mang theo cười yếu ớt. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mỗi ngày muốn cho ngươi ăn một lần? Đây không phải là rất không tiện? Không cần, ta có thể ở tại nhận chứa đồ bên trong, không biết vì sao, nàng cảm thấy ở tại bên người nàng cũng không tệ. Tốt nha. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, Huyễn Thạch có thể ở tại nhận chứa đồ bên trong có cái gì ngạc nhiên. Hề Thiện bình tĩnh tiếp thu sự thật này, mới là lạ. Lập tức Hề Thiện đem Huyễn Nhi cùng hạ phẩm linh thạch toàn bộ thả tới một cái nhận chứa đồ bên trong, theo nàng tại làm sao giày vò. Sau đó tiếp tục nhìn nguyên đạo nhân chấp nhẫn. Lướt qua một đống đủ kiểu pháp khí không nói, Hề Thiện cầm nguyên đạo nhân dùng để khống chế nàng chung. Chung khắc lấy nho nhỏ nhiếp hồn linh ba chữ, huyền giai thượng phẩm. Tác dụng là khống chế tu sĩ, thu lấy hồn phách. Hề Thiện trước tiên đem nó để ở một bên, tiếp tục lần xem những vật khác. Tìm ra nguyên đạo nhân ngay tại tu luyện công pháp, nhiếp hồn đoạt phách thu lấy tu sĩ linh hồn tới tu luyện tiến giai, dùng người sống luyện chế nghịch thiên đan dược. Chương 90, luyện thể công pháp. Quả nhiên là tà tu. Hề Thiện cắn răng, còn không biết hại bao nhiêu tính mệnh. Nàng mặc dù không phải người tốt, lại khinh thường loại này bảng môn tà đạo. Lập tức xách theo thần phạt chi kiếm, trực tiếp hủy bản kia công pháp và nhiếp hồn linh. Hề Thiện nhìn xem cuối cùng còn lại một khối rách dưới lụa trắng, cùng từ trên thân nguyên đạo nhân nhận đến bản kia rách nát công pháp. Trước cầm khởi công pháp, trang địa có chút mơ hồ, lại không ảnh hưởng phân biệt, chỉ là phía trên chữ nàng không biết cái nào. Tiểu Thiên, ngươi biết cái chữ này làm sao đọc sao? Rơi vào đường cùng, Hề Thiện đành phải kêu gọi Tiểu Thiên. Tỷ tỷ, ta không biết, cái này ở tại thần giới cũng không thấy qua. Tiểu Thiên có chút hề hoài, hắn không thể giúp tỷ tỷ. Huyễn Nhi, ngươi biết không? Ta cũng không biết, Huyễn Nhi cũng chưa từng thấy qua. Tiểu Thiên cùng Huyễn Nhi cũng không biết, cuối cùng là cái gì? Tiểu Thiên đi theo Lôi Diễn Thần Quân chạy qua rất nhiều nơi, kiến thức phi phàm. Mà Huyễn Nhi sinh ở Minh Vực, có thể xuất hiện tại Thần Võ Đại Lục, chắc hẳn cũng trải qua không ít. Hề Thiện nghĩ không ra còn có ai có thể biết rõ đây là cái gì. Hề Thiện, đây là một bản luyện thể công pháp. Đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng tại Hề Thiện trong thức hải vang lên. U Minh, ngươi đã tỉnh. Hề Thiện kinh hỉ nói, khế ước sau đó nàng vẫn tại ngủ say. Ân, phát giác được khí tức quen thuộc của U Minh âm thanh linh hoạt kỳ ảo lại nhạt. Khí tức quen thuộc, chẳng lẽ là quyển công pháp này? Có thể là ta không có cảm thấy. A Hề Thiện xác thực không tại phía trên cảm nhận được cùng U Minh giống nhau khí tức. Nó bị phong ấn, lấy ta thực lực trước mắt, có thể vì ngươi giải ra hơn nửa cuốn kỳ thật đây là thượng cổ Hồng Mông thời đại yêu vương luyện thể công pháp. Ngươi không ngại sao? Hề Thiện có chút bận tâm U Minh. Không ngại. U Minh âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấm áp. Vậy được rồi. Lập tức, U Minh đem bản kia công pháp trực tiếp mang đi. Huyễn Nhi, các ngươi làm sao vậy? Hề Thiện nhìn xem núp ở một bên Tiểu Thiên cùng Huyễn Nhi. Bọn họ có thể nói vừa mới uy áp quá mạnh, để bọn họ thẳng không đứng dậy sao? Nếu không phải U Minh đại nhân tận lực thu lại, bọn họ sợ là muốn trọng thương. Hề Thiện tâm tư nhất chuyển, liền hiểu. Có thể là Tiểu Thiên cũng là thượng cổ đồ vật a, làm sao như vậy sợ U Minh? Hề Thiện không biết là U Minh tồn tại ở thượng cổ Hồng Mông thời đại, mà Tiểu Thiên nhưng là tại ước chừng hơn 10 vạn năm trước mới xuất thế, chỉ bất quá thân mang lên cổ chi khí mà thôi. Cũng không lâu lắm, bỏ niêm phong phía sau công pháp liền xuất hiện tại Hề Thiện trước mặt. Nhanh như vậy? Ân, nếu không phải ta thực lực giảm lớn, liếc mắt liền có thể giải ra tiếp xuống, ta vẫn là muốn ngủ say. Hề Thiện, ngươi thật tốt tu luyện. U Minh âm thanh mang theo suy yếu, mở ra phong ấn đối nàng vẫn là sinh ra ảnh hưởng. U Minh, ngươi thế nào? Hề Thiện lo lắng, nàng liền biết sẽ có ảnh hưởng. Không ngại, bất quá là ngủ say mà thôi. Không đợi Hề Thiện mở miệng, U Minh rời đi chủ đề, những tiểu tử này cũng không tệ. Tiểu Tiên, Huyễn Nhi cùng nguyên bản bế quan Xích Huyết lập tức tiến lên hành lễ. Bái kiến U Minh tiền bối. Âm thanh mang theo nồng đậm tôn kính. Không cần đa lễ, đều là người một nhà, về sau liền xưng hô ta là cô cô đi. Là, cô cô. Tốt. Ta phải ngủ say, Hề Thiện, ngươi mọi việc cẩn thận. U Minh âm thanh yếu dần, sau đó hạn vào trong ngủ mê. Hô. Cô cô uy áp thật mạnh. Huyễn Nhi trước tiên mở miệng. Đúng vậy a. Đúng a. Tiểu Tiên gật đầu phụ họa. Xích Huyết, hắn không muốn nói chuyện, cảm thụ của hắn rõ ràng nhất. Hề Thiện không có quản bọn họ, ở một bên xem xét U Minh bỏ niêm phong công pháp. Sách vở không tại rách nát, thậm chí có chút hoàn toàn mới, phía trên là lóe kim quang năm chữ to, Giả Thiên Tế Nhật Quyết. Ồ, xem xét danh tự liền uy vũ ba khí. Lật ra trang thứ nhất, là công pháp giới thiệu văn tắt. Che khuất bầu trời tay tổng cộng có 10 tầng, chia làm quyển thượng cùng hạ quyển, phân biệt đối ứng luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phân thần, hợp thể, xuất hiếu, độ kiếp, đại thừa. Chương 91, Giả Thiên Tế Nhật Quyết. Hiện tại nàng có thể tu luyện cuốn. Hề Thiện tâm thần chấn động, thật mạnh công pháp. Bộ công pháp kia đã luyện thể, lại tu linh, hai cái đều tốt, cũng là bộ linh quyết. Thế nhưng, tại nhìn đến nó tu luyện điều kiện lúc, lại tỉnh táo Hề Thiện đều muốn đi chết chết, cái quỷ gì, yêu cầu như thế khắc nghiệt. Giả Thiên Tế Nhật Quyết, quyền thượng, tầng thứ nhất đột phá tầng thứ hai lúc cần lục gia yêu thú tinh huyết tối thể, không phải vậy không thể đột phá. Mà mọi người đều biết, tu sĩ thân thể chỗ nào có thể cùng yêu thú so sánh, vì có thể trung hòa yêu thú tinh huyết của bạo, cần ba loại dược tính ôn hòa 500 năm phần linh dược phụ trợ. Hề Thiện khẽ miệng cũng rút, không cần phải nói, đây nhất định là đang chơi nàng, tầng thứ nhất cứ như vậy biến thái, phía sau sợ là muốn thượng tiên. Không đúng, nó vốn là kêu che trời. Tiếp lấy xem tiếp đi, quả nhiên, đột phá tầng thứ 5 lúc muốn yêu thú cấp 9 tinh huyết. Nếu là tại linh nhận giới, còn có chút khả năng, thần võ đại lục yêu thú cấp 9 ít càng thêm ít, lại nói cho dù có, nàng cũng không có biện pháp, đây chính là tương đương với hóa thần đại năng tồn tại. Một cái ngón tay nhỏ nàng liền có thể thân tử đạo tiêu. Đến mức linh dược, trong tay nàng ngược lại là có mấy loại, Xích Huyết mang sữa óng chúa, cùng tay nàng vòng tay bên trong linh lực quả. Nàng trúc cơ về sau, vòng tay liền giải ra tầng thứ 2 phong ấn. Bên trong các loại linh quả linh trà đều có, linh thạch càng là không ít, chính là ngàn năm linh quả đều có mấy cái. Đan dược phù triện trận bàn những này cũng là tràn đầy một đống lớn. Tất cả đều là Minh Vân Tiêu cùng Phượng Hoa Khuynh khẩn thiết ái nữ chi tâm. Ánh mắt kéo trở về. Ai thật là biết khó xử người, nghĩ từ bỏ đi, lại không nỡ, muốn tu luyện à, tầng thứ nhất liền yêu cầu như vậy cao, về sau còn không biết làm sao khó đây. Hề Thiện thứ 120 lần thở dài. Tỷ tỷ, chờ ngươi cần yêu thú cấp 9 tinh huyết lúc, ngươi cũng là ít nhất là nguyên anh kỳ, hà tất lo lắng quá nhiều. Đột nhiên Tiểu Thiên âm thanh yếu ớt vang lên. Hề Thiện, phiền muộn. Nàng thế mà quên chính mình cũng là sẽ tiến giai. Được rồi, cái này giúp vào sừng châu chui. Cảm ơn ngươi a, Tiểu Thiên. Hề Thiện thở ra một hơi. Nàng không cần từ bỏ như thế cái bảo mệnh hảo thủ đoạn. Giả Thiên Tế Nhật Quyết còn có một cái để Hề Thiện vô cùng động tâm tác dụng, chính là có thể che lấp khí tức cùng thân hình, quả thực không thể càng nghịch thiên. Vấn đề giải quyết về sau, Hề Thiện tạm thời thu hồi công pháp, sau đó cầm lấy đầu kia rách nát lụa trắng. Cái này lại là cái gì đồ vật? Cái này nguyên đạo nhân làm sao tận tích thu một chút rách dưới đồ vật? Thế mà còn chỉ có một nửa. Hề Thiện hoài nghi nhìn xem bị chặn ngang chặt đứt lụa trắng. Đây cũng là cái thứ tốt, không thấy được rách nát sách vợ đều có thể biến thành công pháp nghịch thiên sao? Hề Thiện không có mạo muội nhận chủ, mà là đem nó thu tới tay vòng tay bên trong, nếu như có thể gặp phải một nửa khác nói sau đi. Chỉnh lý tốt tất cả về sau, Hề Thiện cũng không có vội vã rời đi, mà là lấy ra Giả Thiên Tế Nhật Quyết tu luyện. Hề Thiện ngồi xuống chính là 10 ngày. Sau đó, Hề Thiện hướng mục tiêu ban đầu, Liên Thành tiến đến. Tính toán thời gian, nàng rời đi Linh Hư Tông có hơn 1 năm, rời đi Tô Gia càng là 11 năm. Hề Thiện thở dài, có cơ hội vẫn là trở về xem một chút đi, dù sao cũng là chính mình lại 5 năm địa phương. Tu luyện một đường, phần lớn là một cái người lại đi, cái này mênh mông đại đạo, tiểu gì cũng sẽ gặp phải, cũng tiểu gì cũng sẽ tách rời, nàng a, sớm đã thành thói quen. Vị tiên tử này, lần đầu tiên tới Liên Thành sao? Hề Thiện suy nghĩ bị đột nhiên tới âm thanh đánh gãy. Từ đâu tới thiểu năng, Hề Thiển im lặng nhìn xem ăn mặc phấp phới như hoa nam nhân, quả thực so nữ tu còn khoa trương. Tiên tử, chẳng lẽ bị hắn mê hoặc? Nguyên Mạc Nhiên càng tao bao lấy ra quạt xếp quạt, một bộ thiên hạ ta xoáy nhất dáng dấp. Hề Thiển, có bệnh. Ngượng ngùng, ngươi cản trở đường của ta gặp chính mình hiểu lầm đối phương, Nguyên Mạc Nhiên cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Tiên tử muốn đi đâu? Ta có thể dẫn đường a, cái này liên thành không có người so ta rất quen thuộc. Hề Thiển thấy đối phương không có nhường đường ý tứ, dừng bước lại nhìn xem hắn. Người này tại đánh cái gì chú ý? Có thể chính mình mới đến, hẳn không phải là trước đó dự mưu. Có linh tiện lâu sao? Nàng muốn xem nhìn đối phương muốn làm gì. Có, ngay ở phía trước Đông Nhai bên trên gặp mỹ nhân cuối cùng Lý Chính Mình, Nguyên Mạc Nhiên lập tức ân tình tiến lên dẫn đường. Chương 92, liên thành đấu giá hội. Tiên tử xưng hô như thế nào? Hề Thiển nhìn hắn một cái, rất bình tĩnh, Minh Hề Thiển minh đạo hữu danh tự cùng người mở dạng, lạnh lạnh tuyệt thế đây. Nguyên Mạc Nhiên mở miệng tán thưởng, tựa hồ mang theo vài phần thật tình. Đa tạ. Tại hạ Nguyên Mạc Nhiên, có thể cùng Minh đạo hữu kết giao bằng hữu sao? Thấy đối phương không hỏi, Nguyên Mạc Nhiên đành phải tự giới thiệu. Dù sao hắn ra mặt dày quen thuộc. Hề Thiển giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn không nói chuyện, bằng hữu này không bằng hữu, khó nói à. Linh Thiện lâu đến, đa tạ dẫn đường tại Nguyên Mạc Nhiên liễu lo không ngừng bên trong, hai người đến Đông Ngai. Ha ha, cùng Minh đạo hữu cùng một chỗ đều quên thời gian, nếu không ta làm chủ, mời đạo hữu ăn một bữa làm sao? Nguyên Mạc Nhiên tự động xem nhẹ Hề Thiển trong lời nói thâm ý không cần, ta không quen cùng người xa lạ cùng một chỗ ăn đồ ăn. Hề Thiển trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Nàng nghĩ, nàng biết đại khái đối phương là ai. Sau đó, Hề Thiển trực tiếp vào Linh Thiện lâu. Nguyên Mạc Nhiên nhìn xem bóng lưng của nàng, ánh mắt lóe lên không vui, hắn còn không có bị người như vậy cự tuyệt qua đây. Bất quá, càng có tính khiêu chiến không phải sao? Nhìn thật sâu liếc mắt Hề Thiển bóng lưng về sau, Nguyên Mạc Nhiên quay người rời đi. Bên này, Hề Thiển để trưởng quỹ mở một gian phòng hào hạng về sau, liền tại đại sảnh tìm vị trí ngồi xuống. Tiểu nhị đưa linh thực khi đi tới, Hề Thiển gọi hắn lại. Tiểu ca, gần nhất liên thành có cái gì chuyện mới mẹ không? Tiểu nhị nhớ tới trong tay một khối hạ phẩm linh thạch, có, tối mai Ngọc Hoa Các có một tràng đấu giá hội, nghe nói áp trục vật phẩm là thiên giai hạ phẩm công pháp. Ồ, cái kia đấu giá hội thế nào mới có thể đi vào? Đến đều đến rồi, thuận tiện mở mang kiến thức một chút. Chỉ cần giao đến lên nhập tràng phí liền có thể tham gia, bất quá giới hạn tại đại sảnh vị trí, nghe nói à, bao xương đều bị đặt trước xong, rất nhiều gia tộc đối bộ công pháp kia tình thế bắt buộc. Dù sao đây đều là mọi người đều biết sự tình, nói ra hắn một điểm gánh vác cũng không có. Dạng này a. Tốt, ta đã biết, đà tạ ngươi. Hề Thiển lại cho một khối hạ phẩm linh thạch. Tiểu nhị vui vẻ cầm tiền đoa đi xuống. Ăn xong đồ vật về sau, Hề Thiển liền trở về phòng. Nàng đến tính toán một cái, tiếp xuống nên làm như thế nào, Nguyên Mạc Nhiên rõ ràng chính là hướng nàng đến. Nàng ký ức luôn luôn không kém, cái này Nguyên Mạc Nhiên cùng mấy tháng trước gặp phải Nguyên Anh tu sĩ có mấy phần giống nhau. Sợ là hành tung của nàng bại lộ. Có thể cái này không nên à, lúc ấy Xích Huyết cùng Tiểu Thiên tùy tiện chọn cái phương hướng, cũng không có lưu lại dấu vết gì, làm sao sẽ bại lộ. Hề Thiển không biết, là nàng chút xui xẻo, trực tiếp đưa tới cửa. Nàng biết Liên Thành bên cạnh là Lâm Thành, nhưng lại không biết chính là cái kia Nguyên Anh tu sĩ chính là Lâm Thành thành chủ, Lâm Kỳ. Xem ra có thể theo Ngọc Hoa Các bắt tay vào làm, đột nhiên Hề Thiển linh quang lóe lên. Ngọc Hoa Các trải rộng thần võ đại lục năm vực, gần như không người dám trêu chọc. Nếu như nàng là Ngọc Hoa Các khách quý, liền có thể sử dụng Ngọc Hoa Các đặc thủ truyền tống trận. Đến lúc đó liền có thể vung đối phương. Bất quá, muốn thế nào mới có thể trở thành Ngọc Hoa Các ngồi lên tân đây? Hề Thiển quyết định tự mình đi nhìn xem. Trong thành cấm chỉ đánh nhau, lựa bọn họ cũng không dám xuất thủ. Kỳ thật nếu là Nguyên Mạc Nhiên một cái người, nàng ngược lại không sợ. Nhưng cái kia Nguyên Anh tu sĩ khẳng định cũng tới, chỉ là không biết đã tới chưa. Dựng thẳng ngày trời vừa sáng, Hề Thiển theo trong vòng tay lấy ra một kiện ngăn cách pháp bảo sau khi mặc vào, liền đi Ngọc Hoa Các. Ngăn cách pháp bảo có thể ngăn cách người khác thần thức, che giấu mình. Đương nhiên, chuyện này đối với Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ gần như vô dụng, trừ phi có cao giai ngăn cách trận. Vị khách nhân này tốt, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao? Ngọc Hoa Các bên trong, quản sự nhìn thấy có khách đến cửa, lập tức nên tiếp tới. Ta nghĩ đấu giá đồ vật. Hề Thiển lời ít mà ý nhiều. Khách nhân là vì tối nay đấu giá hội sao? Quản sự cung kính mấy phần. Đúng, còn có thể thêm vật phẩm đấu giá sao? Nàng biết, đấu giá hội vật phẩm đều là trước thời hạn quy định tốt, không biết còn có thể hay không thêm. Chương 93, ngàn năm sữa ong chúa. Vậy phải xem đồ vật phẩm dai. Tốt. Đạo hữu mời lên lầu. Có lẽ sẽ có đại thu hoạch. Tầng 2, quản sự chào hỏi Hề Thiển ngồi xuống, sau đó lên linh trà, đạo hữu chờ, cho tại hạ đi mời giám định sư. Hề Thiển nhíu mày, đồ vật đều không có nhìn liền đi mời giám định sư, đối phương hẳn không phải là nhìn chúng nàng, mà là tin tưởng không ai dám tại Ngọc Hoa Các dương ai. Một khắc đồng hồ đều không có. Quản sự liền cùng một cái trường 40 trung niên nam nhân tới. Đạo hữu tốt, tại hạ là Ngọc Hoa Các tại Liên Thành giám định sư, che họ Bạch Hề Thiển cũng đứng dậy đáp lễ, tiền bối nói quá lời, tại hạ họ Minh, đây là tại bên dưới nghị đấu giá vật phẩm. Bạch đại sư cầm qua đối phương để lên bàn bình ngọc, trong lòng không khỏi đối trước mắt nữ hoa dâng lên mấy phần thưởng thức chi tình. Thẳng tới thẳng lui, không có nhiều như vậy còn con quấn quấn. Đây là ngàn năm sữa ong chúa. Bạch đại sư ổ một cái theo châu ngồi đứng lên. Nghe vậy, quản sự cũng kích động đứng lên, mặc dù nghĩ qua đối phương lấy ra đồ vật khả năng bất phàm, nhưng không nghĩ tới bất phàm như thế. Sữa ong chúa vốn là thưa thớt, huống chi ngàn năm sữa ong chúa. Đây chính là chữa thương thánh phẩm. Không biết ta cái này ngàn năm sữa ong chúa có thể xếp hạng vị thứ mấy. Hề Thiển âm thanh hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Ngượng ngùng, lão hủ thất thố Bạch đại sư xấu hổ, thế nhưng không trách hắn, cái này ngàn năm sữa ong chúa là có thể trực tiếp chữa thương linh dược, căn bản không cần luyện đan sư. Cái này, mặc dù là ngàn năm linh dược, có thể áp trục là thiên giai hạ phẩm công pháp, sợ rằng chỉ có thể xếp tại thứ hai đến ngược. dù sao cũng là thiên giai công pháp, ngàn năm sữa ong chúa vẫn là kém một bậc. Không ngại, thứ hai đếm ngược đã rất khá. Hề Thiển tâm lý nắm chắc, giá trị của nó bày ở cái kia. Tốt, đạo hữu, đây là ngọc hoa cắt vàng thẻ, nhỏ máu nhận chủ phía sau chỉ có chủ nhân có thể dùng lập tức. Bạch đại sư đưa cho Hề Thiển một tấm tấm thẻ màu vàng. Phía trên in ngọc hoa cắt tiêu chí, hoa hồ điệp. Hề Thiển nhẹ nhàng thở ra, thẻ khách quý, nàng lấy được. Ngọc hoa cắt thẻ khách quý chia làm đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím 7 cái đẳng cấp, mà thẻ tím đến nay chỉ phát ra đi qua 3 tấm. Vàng thẻ khách quý có thể nắm giữ một gian tầng 2 bao sương, đạo hữu là hiện tại đi qua sao? Quản sự cung kính tiến lên hỏi thăm. Hiện tại đi qua cách buổi tối đấu giá hội chỉ có 3 cái giờ, đi ra cũng không có địa phương có thể đi, còn đáng chú ý lập tức quản sự đem nàng dẫn tới đấu giá hội bao sương. Mà Bạch đại sư thì tranh thủ thời gian sắp xếp người đi tuyên truyền, ngàn năm sữa ông chúa, chắc hẳn động tâm người cũng không ít. Sau 3 canh giờ phòng bán đấu giá lục tục ngo ngoe có người đi vào. Một số nhỏ đại gia tộc vào bao sương, rất nhiều người thì ngồi tại đại sảnh. Bất quá đại gia gần như đều mặc ngăn cách pháp bảo. Đột nhiên, Hề Thiển ánh mắt ngưng lại, giờ phút này đi vào không phải liền là cái kia Nguyên Anh tu sĩ cùng Nguyên Mạc Nhân nha. A, không có mặc ngăn cách pháp bảo, hẳn là đối với chính mình rất có tự tin. Thế lực hẳn là cũng không nhỏ. Bao sương thủy tinh là đơn hướng, bên ngoài nhìn không thấu bên trong, cũng bố trí cao dài ngăn cách trận. Hề Thiển rung vang trung, gọi tới thị nữ, phía dưới những cái kia là ai? Hồi khách quý lời nói, đó là Lâm Thành thành chủ cùng cháu của hắn, thị nữ cung kính đáp lời, quản sự cùng Bạch đại sư đều bằng giao, để các nàng tận tâm hầu hạ. Ồ, vậy bọn hắn họ gì? Lâm Thành thành chủ chẳng lẽ họ Nguyên? Họ Lâm, thành chủ danh hiệu Lâm Kỳ Chân Quân, cháu của hắn Lâm Mạc Nhiên, thị nữ kính chức trả lời. Tốt, ta đã biết, đa tạ Hề Thiển khen thưởng một khối hạ phẩm linh thạch. Thị nữ mặt không đổi sắc tiếp nhận linh thạch đi xuống. Không hổ là đại lục đệ nhất phòng đấu giá, liền cái thị nữ đều nghiêm chỉnh huấn luyện, Hề Thiển cảm thán. Lâm Thành, nàng nguyên bản cho rằng chính mình bại lộ hành tung, không nghĩ tới nhưng là đưa tới cửa. Đấu giá hội phía sau vẫn là trước chạy trốn lại nói. Ngạnh kháng bất quá, Hề Thiển tính toán như vậy. Các vị khách nhân tốt, buổi đấu giá hôm nay để ta tới chủ trì. Chương 94, đấu giá đang tiến hành, đột nhiên ánh đèn tối sầm lại, đài cao bên trên xuất hiện một đạo thân ảnh hiểu điệu. Hoa, lại là Thanh Liên tiên tử. Thanh Liên tiên tử. Thanh Liên tiên tử lại dễ nhìn. Nháy mắt đại sảnh một mảnh lửa nóng, bầu không khí nhiệt liệt. Tốt nha. Còn chưa bắt đầu đấu giá liền như thế náo nhiệt, ngọc hoa các thủ đoạn không tầm thường. Mọi người im lặng, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thanh Liên hai tay để ép, nháy mắt đại sảnh kỳ dị yên tĩnh lại. Phía dưới mời xem kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, Thanh Liên ưu nhã để lộ trên khay vải đỏ. Đây là huyền giai trung phẩm pháp khí, Thanh Tâm Trùng, giá khởi điểm 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 hạ phẩm linh thạch. Tiếng nói vừa ra về sau, đại sảnh liền vang lên đấu giá âm thanh. 10 vạn lẻ 1000 thôi đi, keo kiệt, 11 vạn, 12 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Thấy không có người tăng giá về sau, Thanh Liên khẽ mỉm cười, vị khách hàng này ra giá 20 vạn, còn có hay không tăng giá? Cái này Thanh Tâm Trùng có thể mắt sáng tỉnh thần, đối ngũ phẩm phía dưới huyền trận đều có ngăn cản tác dụng. Dứt lời, lại có người tham gia đấu giá. 21 vạn, 25 vạn, tầng 2 bao xương bắt đầu có người đấu giá. 30 vạn, đại sảnh nơi hẻo lánh cũng không chịu thua. 35 vạn, 38 vạn, 38 vạn lần thứ nhất, 38 lần thứ hai, 38 vạn lần thứ ba, thành giao, chúc mừng vị đạo hữu này thu hoạch được Thanh Tâm Trùng. Ẩm. Thanh Liên gõ vang thành giao truy. Huyền giai trung phẩm có thể đấu giá được 38 vạn hạ phẩm linh thạch, đã rất tốt. Sau đó lại bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Mà trong bao xương Hề Thiển giờ phút này nghĩ tới là Hàn Tây Trúc, mới gặp mặt hai lần liền đưa nàng huyền giai thượng phẩm tuyệt trần kiếm, là thật tâm nhận nàng làm muội tử. Hề Thiển nhìn qua vật phẩm danh sách, phía trước đều không có nàng cần. Buồn bực ngán ngẩm gặm linh quả, nhìn xem vật phẩm lục tục ngo ngoe đánh ra đi. Tiểu Hề Thiển, ta muốn cái này. Đột nhiên xích huyết âm thanh tại Hề Thiển trong đầu vang lên. Xích huyết, ngươi tỉnh rồi. Ngươi muốn cái kia thiết truy làm gì? Hề Thiển nghi hoặc, xích huyết sẽ dùng thiết truy. Ở trong đó có năng lực để ta tiến cấp đồ vật. Xích huyết kích động nhìn chằm chằm thiết truy. Dịu dàng Hề Thiển nhìn mấy lần thiết truy cũng không phát hiện khác biệt. 150 vạn Hề Thiển tiêu giá, tính toán, xích huyết có thể nhìn ra liền được. 209 bao xương ra giá 150 vạn hạ phẩm linh thạch. Thanh Liên thanh âm thanh thúy lập tức vang lên. 160 vạn 217 bao xương truyền ra âm thanh. 180 vạn Lâm Mạc Nhiên tao bao âm thanh cũng đi theo vang lên. 200 vạn Hề Thiển cũng không chịu thua. 210 vạn, 220 vạn, 250 vạn Hề Thiển một lần tăng thêm 30 vạn, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Thế thế, còn lại hai cái bao xương đều không có mở miệng, 217 bao xương người là cảm thấy tăng giá nữa liền vượt qua vật phẩm bản thân giá trị. Mà Lâm Mạc Nhiên bọn họ từ bỏ là đối Hề Thiển tình thế bắt buộc. Đến lúc đó còn không tất cả đều là bọn họ. Cuối cùng Hề Thiển lấy 250 vạn giá cả đập đến Thiết Truy. Trong bao xương, Thiết Truy đưa lên đến về sau, Hề Thiển liền ném cho Xích Huyết theo hắn đi chơi đùa. Tiểu Thiên, Huyễn Nhi, các ngươi có muốn sao? Nói không chừng cũng có các nàng thứ cần thiết. Tỷ tỷ ta không có cần cái kia. Sáng. Tỷ tỷ, ta muốn linh tinh, cái gì thuộc tính đều có thể. Huyễn Nhi ấp a ấp úng mở miệng, linh tinh đối nàng tác dụng so linh thạch càng hữu hiệu. Vừa vặn có kim linh tinh, chờ chút đập cho ngươi. Đều là khế ước của nàng người, nàng sẽ hết sức thỏa mãn nhu cầu của các nàng. Đa tạ tỷ tỷ. Huyễn Nhi cái này âm thanh tỷ tỷ kêu rất thẳng thắn. Hề Thiển lắc đầu bật cười, cái này thấy tiền sáng mắt tiểu gia hỏa. Sau đó lại đập ba kiện vật phẩm mới đến kim linh tinh. Cái này vật phẩm đấu giá là kim linh tinh. Đối kim linh căn tu sĩ có trợ giúp lớn lao, giá bắt đầu 100 trung phẩm linh thạch. Đến lúc này đã không cần hạ phẩm linh thạch. Chương 95, Phệ Linh Quyết. 150 khối trung phẩm linh thạch trong đại sảnh dẫn đầu có người đấu giá. 200 khối trung phẩm linh thạch, 217 bao xương cũng gia nhập. 250 khối nghe lấy lửa nóng đấu giá âm thanh, Hề Thiển không có mở miệng, không gấp, hiện tại còn sớm. 1500 khối trung phẩm linh thạch 204 bao xương ra giá về sau, đại bộ phận người đều ngừng, chỉ còn lại mấy cái có thực lực gia tộc tại cạnh tranh. Hề Thiền minh bạch, nên tự mình ra tay. 1700 khối 1900 khối đột nhiên Lâm Mạc Nhiên tao bao âm thanh vang lên. 2500 khối Hề Thiền nhếch miệng lên một vệ cười yếu ớt, quả nhiên, Lâm Mạc Nhiên lại từ bỏ, đang cùng nàng ý 2700 khối 204 bao xương lại lần nữa kêu giá. Nghe lấy giá cả không ngừng tăng vọt, Thanh Liên nụ cười càng ngày càng rất, trong đại sảnh rất nhiều người con mắt đều nhìn thẳng. 3000 khối Hề Thiền vừa mới nói xong, những người khác tại đắn đo, kim linh tinh giá trị cũng kém không nhiều đáng cái giá này, nghe thanh âm của đối phương một điểm áp lực đều không có, hẳn là tình thế bắt buộc, tính toán, được không bù mất, tất cả mọi người nhộn nhịp từ bỏ. Thanh Liên liền hỏi 3 lần đều không có người đấu giá. Chúc mừng 209 khách nhân đập đến cái này kiện vật phẩm. Trong bao xương, Hề Thiền cầm qua kim linh tinh về sau, trực tiếp ném cho Huyễn Nhi. Huyễn Nhi vui vẻ nâng trở về nhận chứa đồ, cái này linh tinh tiêu hóa về sau, đầy đủ nàng vào mấy cấp. Tỷ tỷ, cái này hạ phẩm linh thạch ta tạm thời không cần, đều cho ngươi dùng a, nghe nàng nói như thế, Hề Thiền cũng không có khách khí, đem linh thạch chuyển rời đến trong vòng tay đi. Tại trong lúc này lại đấu giá 3 kiện pháp khí, mới đến Hề Thiền sữa ong chúa. Phía dưới cái này vật phẩm đấu giá là vị ngàn năm linh dược, có thể nói là chữa thương thánh phẩm, có thể trực tiếp dùng, không cần luyện đan sư tinh luyện hoặc là luyện đan. Thanh Liên lời nói lập tức liền khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Thanh Liên tiên tử, đó là vật gì tốt? Tranh thủ thời gian vén lên nhìn một cái. Đúng a, đừng thừa nước đục thả câu, lão nương đều không thể chờ đợi. Thanh Liên nhẹ nhàng nâng tay để ép, đại gia đừng nóng vội, bây giờ liền bắt đầu đấu giá. Một cái động tác đơn giản bị nàng làm đến ưu nhã đến cực điểm, thật đúng là không phụ nổi danh. Cái này vật phẩm đấu giá chính là ngàn năm sữa ong chúa, giá khởi điểm 200 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn trung phẩm linh thạch. Thanh Liên vừa dứt lời, phòng đấu giá nháy mắt ồn ào một mảnh. 250 vạn trung phẩm linh thạch có người không kịp chờ đợi ra giá. Thôi đi, như thế điểm linh thạch cũng không cảm thấy ngại lấy ra. 500 vạn trung phẩm linh thạch ngàn năm linh dược liền đáng giá như vậy điểm giá cả sao? Mất mặt. 550 vạn 600 vạn. Giá cả cấp tốc vượt qua 1000 vạn, mãi đến 1500 vạn mới chậm lại. 1600 vạn 215 bao xương ra giá 1600 vạn, còn có hay không cao hơn? Thanh Liên tức thời đẩy mạnh bầu không khí. 1600 vạn 50 vạn Lâm Kỳ đích thân mở miệng, ngàn năm linh dược vẫn là thả ở trong tay chính mình cho thỏa đáng, đương nhiên, hắn không cho rằng một cái trúc cơ kỳ tiểu nữ hoa có năng lực lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Chắc hẳn bắt đầu đã tiêu đến không sai biệt lắm. Tiếp xuống Hề Thiền không có tham dự đấu giá, hắn càng thấy chính mình là đúng. 1700 vạn 217 bao xương cũng không cam chịu yếu thế. 1800 vạn Lâm Kỳ bất mãn, còn có người cùng hắn tranh. 1900 vạn đối phương từng bước ép sát. Đột nhiên Lâm Kỳ phóng thích chính mình nguyên anh kỳ huy áp, 2000 vạn, ta Lâm Thành mua lấy thế đệ người. Rất nhiều người đều ở trong lòng chơ chẽn, cũng không dám khiêu chiến quyền uy của hắn. 217 bao xương trầm mặc, cũng không biết là sợ Lâm Kỳ vẫn là có tính toán gì. Sau đó, Lâm Kỳ thành công đập đến ngàn năm sữa ong chúa. Hề Thiền đập linh quả không có quá lớn ý nghĩ, hắn có thể đập tới là bản lĩnh của hắn. Phía dưới là áp trục vật phẩm đấu giá thiên giai hạ phẩm công pháp, Phệ Linh Quyết, bất quá, cái này mặc dù chỉ có quyền thượng, nhưng cũng không ảnh hưởng tu luyện, giá khởi điểm 1000 vạn trung phẩm linh thạch. Chương 96, chạy trốn. Thanh Liên cũng không rõ ràng, vì sao lại có người nguyện ý cầm thiên giai công pháp đi ra đấu giá. Bất quá cái này cùng các nàng phòng đấu giá không có quan hệ. Cứ việc chỉ là tàn thiên, đại gia vẫn là lựa nóng nhìn chằm chằm Phệ Linh Quyết. 2000 vạn trung phẩm linh thạch, mời mọi người bán chúng ta Lâm Thành một cái mặt mũi. Lâm Kỳ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. A, ngươi Lâm Thành mặt mũi thật là lớn, mới vừa rồi là lười cùng ngươi tranh, 2500 vạn. 217 trong bao xương truyền ra một đạo trào phúng âm thanh. Ngươi? Hừ, 3000 vạn. Lâm Kỳ cắn răng, đáng chết, dám hạ hắn mặt mũi. 3100 vạn. Những người khác cũng nhộn nhịp đấu giá, đây chính là thiên giai công pháp, làm sao có thể từ bỏ. Hề Thiền nhìn xem đại gia kêu lên từng cái làm cho người kinh hãi giá cả, lắc đầu sợ hãi thán phục. Nếu không phải đã có công pháp, nàng cũng rất động tâm. Trải qua một trận kịch liệt cạnh tranh về sau, thiên giai công pháp bị đại sảnh nơi hẻo lánh một người mặc ngăn cách pháp bảo tu sĩ mua đi, lấy một ước 7500 vạn giá cả. Thật đúng là hắc ma a. Bất quá cũng đưa tới rất nhiều bất mãn ánh mắt, sợ rằng có tâm tư người cũng không ít. Nhưng đối phương có thể không chút kiêng kỵ tiêu giá, khẳng định có chỗ dựa vào. Cái này đều không phải Hề Thiền nên quan tâm. Đấu giá hội kết thúc về sau, Hề Thiền đi tới phòng khách. Bạch đại sư cùng Thanh Liên tiên tử đã tại chờ. Vị đạo hữu này tốt, tại hạ Thanh Liên tiên tử hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hề Thiền, lanh lẹ tiến lên chào hỏi. Bất quá Hề Thiền mặc ngăn cách pháp bảo, nàng thấy không rõ. Kính đã lâu tiên tử đại danh, tại hạ Minh Hề Thiền cái này Thanh Liên tính tình ngược lại là không nhăn nhó, còn thật đúng nàng khẩu vị. Minh đạo hữu, đây là đấu giá đoạt được linh thạch, khấu trừ phí thủ tục cùng đạo hữu đập đến chỗ tiêu phí linh thạch về sau, tất cả đều tại đây Bạch đại sư đưa cho Hề Thiền một cái nhận chứa đồ. Hề Thiền dùng thần thức đảo qua không có vấn đề về sau, liền thu vào. Đúng rồi, tại hạ có một cái thỉnh cầu, nghe nói Ngọc Hoa Các có đặc thủ truyền tống trận phải không? Nghe vậy Bạch đại sư cùng Thanh Liên liếc nhau, không có hỏi cái gì. Từ Bạch đại sư mở miệng, là có, bằng Minh đạo hữu thẻ khách quý liền có thể sử dụng, đạo hữu hiện tại muốn dùng sao? Ân, tốt nhất là hiện tại mục đích của nàng chính là cái này, đương nhiên càng nhanh càng tốt. Tốt, Minh đạo hữu xin mời đi theo ta Thanh Liên cùng Bạch đại sư tiến lên dẫn đường. Một khắc đồng hồ về sau, ba người liền đến truyền tống trận vị trí. Hề Thiền cùng hai người cáo từ về sau, lập tức chọn thành thị liền đi. Trước khi đi còn cùng Thanh Liên trao đổi đưa tin phủ. Không nói Liên Thành bên trong, Lâm Kỳ một nhóm người đợi không được Hề Thiền tức giận đến nhiều phát điên. Lúc này Hề Thiền lựa chọn địa phương cũng ăn một trận đau khổ. Bởi vì nàng tuyển chọn cái này thành thị truyền tống trận hỏng, nàng trực tiếp rơi tại nhân gia trên lôi đài. Hiện tại hai người kia không làm, cần phải cùng nàng so tài. Hề Thiền sạm mặt lại. Nàng làm sao biết Dục Dương Thành truyền tống trận sẽ hỏng? Còn tốt có chết hay không gặp phải cái này cục diện lúng túng. Ngượng ngùng, đánh gây cuộc tỉ thí của các ngươi tiếp tục nói xong Hề Thiện chuẩn bị chuẩn đi. Nào biết, đối phương không cho nàng như ý lưu tình trùng nguyệt, Hề Thiện ánh mắt hơi trầm xuống, thế mà cùng một chỗ đánh lén, thật đúng là tôn trọng nàng. Hai cái trúc cơ đỉnh phong, gặp không có đánh lén thành công, hai người kia cả kinh hai mặt nhìn nhau, thế mà không làm gì được một cái trúc cơ trung kỳ, lần này triệt để đưa tới bọn họ hứng thú. Húc Nhật Quyết, Tuyệt Sát Hỏa Diễm Thuật, hai người liếc nhau về sau, lại lần nữa cùng một chỗ động thủ. Hề Thiện nhếch miệng lên cười lạnh, nghĩ hai đánh một, để các ngươi nếm thử kiếm ý lợi hại. Lập tức vận lên linh lực, nắm chặt tuyệt trần, lưu tinh trùng nguyệt, ầm ầm tiếng nổ trên lôi đài vang lên, kích thích từng trận bụi đất, liền gắn vào trên lôi đài ngũ phẩm cao cấp trận pháp đều bị xé một đường vết rách. Khu khu. Bụi mù tản đi về sau, vây xem đám người mới nhìn đến hai cái thân ảnh chật vật nằm tại bên bờ lôi đài. Mọi người hít sâu một hơi, thật mạnh lực phá hoại. Lôi đài đều bị bổ ra một đạo khe lớn. Chương 97, bị ép quyết đấu. Lại nhìn kẻ cầm đầu. Lúc này chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem cái kia hai đạo thân ảnh chật vật. Là ai, ai dám ở trong thành gây rối? Đột nhiên nơi xa chạy tới một đội hộ vệ, nghĩ đến là nhìn thấy động tĩnh. Khu khu. Nàng. Hai cái kia đầy bụi đất thân ảnh duỗi ngón tay hướng Hề Thiện. Chúng ta trên lôi đài quyết đấu, không trái với quy định a, Hề Thiện đánh gãy hai người lời nói, dẫn đầu đối đội hộ vệ nói. Đồng sự liếc về phía hai người ánh mắt mang theo hàn ý, hai người cứng đờ, nháy mắt sau lưng sinh lạnh, tranh thủ thời gian phụ họa, đúng vậy, chúng ta chính là tại quyết đấu. Cái này mẹ nó từ đâu tới hoài thai, hai người khóc không ra nước mắt. Là thế này phải không? Hộ vệ không quá tin tưởng. Một cái trúc cơ trung kỳ cùng hai cái trúc cơ đỉnh phong quyết đấu. Làm sao như vậy không thể tin đâu. Thật đại ca, ngươi không biết nàng có nhiều đáng sợ. Ô, hộ vệ hoài nghi các nhìn song phương liếc mắt, lại nhìn về phía đám người vây xem. Mọi người cũng nhộn nhịp gật đầu thừa nhận. Không nên hỏi, họ chính là sợ cái này biến thái cùng bọn họ quyết đấu. Gặp tất cả mọi người thống nhất cách nhìn nhận vấn đề, hộ vệ không cách nào, đành phải thả nàng đi nha. Mà rời đi bên này Hề Thiện, trực tiếp ra Dục Dương Thành. Kỳ Dương Sơn Mạch. Là Kỳ Sơn Thành cùng Dục Dương Thành ở giữa đường ranh giới. Mặc dù là đường ranh giới, nhưng nó diện tích cũng không nhỏ, vòng trong chỗ sâu còn có yêu thú cấp 7 tòa trấn. Bất quá ngược lại là rất được xung quanh lính đánh thuê cùng tán tu ưu ái. Hề Thiện thả ra kim đan trung kỳ thần thức đi đường, trên đường đi có thể tránh đều tránh đi. Tiểu Thiên, nơi này hình như không đúng. Hề Thiện thân thể trì trệ, cho Tiểu Thiên truyền âm, nàng cảm giác càng ngày càng nóng. Huyễn Nhi cùng Xích Huyết đều bế quan. Nghe vậy, Tiểu Thiên cũng cảnh giác lên, một phen xem xét phía sau. Tỷ tỷ, ngươi vận khí coi như không tệ, chúng ta gặp gỡ hỏa mạch. Tỷ tỷ không phải tại luyện đan sao? Vừa vặn có thể dùng. Hề Thiện hoài nghi, hỏa mạch nàng biết, đây là địa hỏa, không có hỏa linh căn luyện khí sư cùng luyện đan sư đều là dùng địa hỏa, hoặc là dị hỏa, nhưng dị hỏa phi pháp khí vận người không thể gặp. Cho nên hỏa cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Liên tính gặp, không có đặc thù vật chứa cùng luyện khí thầy, cũng không có người có thể mang phải đi. Tiểu Thiên, cho dù có hỏa mạch, chúng ta cũng vô pháp a. Nàng cũng rất kích động, có thể. Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không không có nhìn kỹ chính mình vòng tay chữ vật, bên trong không phải có hàn băng hộp ngọc sao? Còn không chỉ một cái. Tiểu Thiên âm thanh mang theo nồng đậm hoài nghi. A, thật sao? Hề Thiện lập tức lật xem vòng tay. Thật đúng là, nơi hẻo lánh bên trong đống kia trong hộp có hai cái hàn băng hộp ngọc. Lần trước vòng tay phong ấn giải ra về sau, nàng là không có nhìn kỹ. Xem ra có thời gian phải hảo hảo đem đồ vật chỉnh lý tốt. Tiểu Thiên, bằng hai chúng ta mang đi hỏa mạch sao? Hề Thiện vẫn là rất lo lắng. Trong thức hải, giờ phút này Tiểu Thiên sạm mặt lại, khóe miệng cũng rút. Tỷ, ngươi đang nằm mơ chứ? Nguyên Anh chân quân đều không nhất định có thể đào đi toàn bộ hỏa mạch. Đào điểm đủ luyện đan không được sao? Khục, cái kia, vậy chúng ta đi thôi bị xem thường, thực sự là. Nàng không phải không kinh nghiệm sao? Tiểu Thiên cũng không có lại nhiều lời nói, một người một linh hơi lửa mạch tiến đến. Chính là chỗ này, tại dưới nền đất, tỷ tỷ, chỉ sợ ngươi đến đi xuống. Có chừng bao nhiêu mét? Tiểu Thiên. Nếu như quá sâu, khả năng thực lực của nàng còn không được. Đại khái hơn 1000 mét bộ dạng, ngươi. Tiểu Thiên có chút do dự, hơn 1000 mét đối Hề Thiện đến nói không sai biệt lắm là cực hạn, nàng không phải thổ linh căn. Không có việc gì, ta có thể. Hề Thiện hít sâu một hơi, nàng phải đi lấy, không phải vậy mỗi lần luyện đan đều không tiện. Lập tức, Hề Thiện ở trên người đập một tấm độ địa phù, vận lên linh lực bao trùm thân thể, một đầu đâm vào trong đất. Hề Thiện cảm giác chính mình tại cực tốc hạ xuống, không khí càng ngày càng mỏng manh, cũng càng ngày càng nóng. Hô, tiếp tục rút ra linh lực bao lấy chính mình, Hề Thiện cảm giác hô hấp tăng lên, đầu óc bắt đầu choáng váng, hẳn là muốn tới. Chương 98, hỏa mạch. T. Đột nhiên cánh tay bị tổn thương, Hề Thiện đau kêu thành tiếng. Càng đến phần đáy linh lực của nàng tác dụng cũng tại giảm bớt. Tỷ tỷ, chịu đựng, chỉ có 100 mét. Tiểu Thiên âm thanh sốt ruột, hắn cũng biết loại này tư vị rất khó chịu. Ta không có việc gì. Tiểu Thiên, Hề Thiện răng đều có chút run rẩy. Xì. Đột nhiên, bắp chân cũng bị tổn thương. Pháp bào màu tím cũng bắt đầu biến cháy. Cuối cùng, tại Hề Thiện cánh tay, hai chân đều thụ thương về sau, nàng đến dưới đáy. Miễn cưỡng đứng vững phía sau. Hề Thiện phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện chính mình đang đứng tại trong một cái sơn động, dưới chân cách đó không xa là lăn lộn dung nham. Ung ngục cùng ngục bước lên bọc khí. Thượng tầng hỏa diễm có cao hơn 1 mét, giống sán lạng ngời ngời hoa cam trong gió chập chờn. Tiểu Thiên, trực tiếp tiến lên trang sao? Hề Thiện đỏ bừng cả khuôn mặt, liền đỉnh đầu đều bốc hơi nóng. Đúng, dùng linh lực bao lấy bàn tay, tỷ tỷ, dùng gấp đôi. Tiểu Thiên trịnh trọng mở miệng, nhớ tới tốc chiến tốc thắng. Hề Thiện hít sâu một hơi, ta biết. Lập tức chậm rãi tiến lên, mở ra hàn băng hộp ngọc, cấp tốc vớt qua một đóa hỏa diễm, lui lại mấy bước, đóng lại hộp, ném vào trong vòng tay. tất cả động tác một mạch mà thành. Nhưng ngón tay nhỏ vẫn là bị đốt ra một đoạn bạch cốt, thật là đau. Hề Thiển liều mạng cắn răng, lập tức lấy ra một khoảng ngũ phẩm đan dược cắn hết, không dám trì hoãn, vận lên linh lực cấp tốc trở lại phía trên. Tỷ tỷ, phía đông nam có một cái sơn động. Tiểu Thiên thần tốc tìm tới chữa thương địa phương. Hề Thiển dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Phúc. Vừa đến sơn động cửa ra vào, nàng liền nhịn không được phun ra một ngụm máu. Tỷ tỷ. Tiểu Thiên kinh hô. Hề Thiển chống đỡ lấy ra một cái thất phẩm trận bản kích hoạt về sau, mới yên tâm ngất đi. Tiểu Thiên kiểm tra một phen, phát hiện nàng không có nguy hiểm tính mạng về sau, mới vi thở phào nhẹ nhõm. Nửa tháng sau, khu khu cụ. Hề Thiển bờ môi khô nước, một cục liền bị xé thành máu tươi chảy ròng. Lấy ra một khỏa đan dược nghiền nát sờ lên mới tốt điểm. Hề Thiển mới đã tọa chữa thương, nàng hôn mê nửa tháng mới tỉnh. Nếu không phải thân thể bị cải tạo qua, nàng cũng luyện thể qua một đoạn thời gian. Nàng cũng không có nắm chắc đi xuống lấy địa hỏa. Ngồi xuống lại là 10 ngày. Cuối cùng cảm giác sống lại. Hề Thiển sống sót sau hai nạn thở dài. Sau đó lấy ra nàng mua triều vụ hoa pháp bảo, đem trên thân đốt chuỗi pháp bảo đổi xuống. Sơ cấp pháp bảo vẫn không được. Tỷ tỷ, ngươi cuối cùng tỉnh lần này bị thương nặng như vậy, hắn đều dọa cho phát sợ. Không sao Tiểu Thiên, đừng lo lắng. Hề Thiển khoe miệng mang theo ấm áp tiêu ý, đúng rồi, cây bên này có thích hợp luyện thể địa phương sao? Hề Thiển tức thời nói sang chuyện khác. Ta đều quan sát qua, nơi này liền rất không tệ. Phía đông đi lên phía trước cách đó không xa có một cái sống một mình lương sắc gấu, tứ giai đỉnh phong, thích hợp làm đối thủ của ngươi. Hắn liền biết tỷ tỷ sẽ như thế tính toán, cho nên đều nhìn kỹ. Tốt, ta đã biết nàng luyện thể lúc không thể dùng kiếm quyết, cho nên tứ giai đỉnh phong đối với nàng mà nói là cái khiêu chiến. Sau đó Hề Thiển bắt đầu tu luyện giả thiên tế nhật quyết. Nàng luyện thể là tại luyện khí tầng 8, đến tăng lên một ít thực lực lại đi đối chiến. Ngày hương thăng đến, lưu quang trước mắt, 3 tháng không phải bỗng nhiên ở giữa mà thôi. Hề Thiển 1 tháng vào 2 cấp, luyện thể tầng 8, cái này giả thiên tế nhật quyết đến hiệu quả quả thực không cần phải nói. Nên đi tìm lưng sắt gấu luyện tay một chút. Nào biết, nàng mới vừa xuất sơn động đi không bao xa, liền cùng lưng sắt gấu gặp. Yêu thú khiếu giác so với nhân loại cường rất nhiều. Ngày đó Hề Thiển trở lại chưa khắc phục hậu quả, nó liền ngửi thấy mùi. Lại bởi vì trận pháp ẩn nấp, vẫn cho là ảo giác của mình. Nhưng liền tại vừa rồi, nó lại ngửi thấy, quả nhiên là nhân loại. Giống. Lưng sắt gấu giống giận xung lên, cái này nhân loại hương vị khẳng định rất mỹ vị. Hề Thiển theo bản năng liền nghĩ lấy ra linh kiếm, tối hậu quan đầu vội vàng dừng lại, cũng giơ lên nắm đấm lên đón. Ầm. Nắm đấm chạm vào nhau, Hề Thiển cực tốc lui lại. Chương 99, khổ tu. Phịch một tiếng đâm vào trên đại thụ, nháy mắt rơi xuống một chỗ lá cây, Hề Thiển xoa nắm đấm, thật sự là kém chút gãy xương. Lưng sắt gấu thấy nàng không bị thương tích gì, càng nổi giận hơn. Giống. Giơ lên tay gấu liền hướng Hề Thiển đút tới, đây là nghĩ một bàn tay đập chết nàng tiết tấu. Hề Thiển cấp tốc né tránh, tốc độ của nàng cũng không chậm, lập tức vung lên nắm đấm đánh hướng lưng sắt gấu phần bụng. Giống, lưng sắt gấu không lưng chu lên, cái này đáng chết nhân loại, nó muốn giết chết nàng. Nâng lên tay phải tập kích Hề Thiển, phanh Hề Thiển tay trái ngăn trở nó, tay phải nắm tay lại đánh vào lưng sắt gấu trên bụng. Vâng. Lưng sắt gấu bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Hề Thiển kinh ngạc nhìn mấy lần nắm đấm của mình, cái này che khuất bầu trời còn có thể đề cao người khí lực. Nàng cảm giác nắm đấm của mình trọng lực không sai biệt lắm có 800 cân, quả thực quá bất khả tư nghị. Ầm, ầm, ầm. Lưng sắt gấu đạp lên trùng điệp bộ pháp tiếp tục tiến lên. Nó muốn dùng cái này nhân loại chết đi lắng lại lửa giận của mình. Vâng, nắm đấm trùng điệp đánh phía Hề Thiển, Hề Thiển vừa trốn, phía sau trăm năm đại thụ nháy mắt bị đánh trúng sụp đổ. Đây mới là tứ giai đỉnh phong thực lực nha. Mới vừa rồi là tại xem thường nàng mới không có suất toàn lực, Hề Thiển đề cao cảnh giác, cùng lưng sắt gấu ngươi tới ta đi đánh nhau, quyền quyền đến thịt. Phúc. Hề Thiển bị đánh trúng bả vai, nháy mắt thổ huyết. Lưng sắt gấu thấy máu phía sau hưng phấn hơn, không cho Hề Thiển cơ hội thở dốc, một quyền lại lên đánh lên tới. Hề Thiển chật vật lăn khỏi chỗ, cách nàng nghe đến cánh tay mình gãy xương âm thanh. T. Lúc đầu chật khớp, chính là gãy xương. Hề Thiển nhịn đau đứng dậy, lập tức ngự kiếm chạy trốn, thực lực vẫn là kém một chút. Sơn động bên trong, Hề Thiển để Tiểu Thiên hộ pháp, lấy ra một khỏa đan dược ăn hết, lập tức cắn răng, dùng một cái tay khác nắm chặt cánh tay, kết xương trở lại vị trí cũ. Hề Thiển đau đến đổ mồ hôi chán, loại này tư vị thật đúng là không dễ chịu. Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ qua từ bỏ, thương thế tốt lên đến không sai biệt lắm về sau, lại tiếp tục đi tìm lưng sắt gấu. Ầm, ầm, bắt đầu một vòng mới vật lộn, Hề Thiển càng đánh càng hưng phấn, càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, chậm rãi tiến vào cái cảnh giới kỳ diệu. Nắm đấm lực lượng không ngừng tăng thêm, tựa hồ mỗi một quyền đều mang một loại áo nghĩa. Lưng sắt gấu lửa giận chỉ lên trời, đáng chết nhân loại, thế mà để nó làm bồi luyện. Vâng, đột nhiên, nó bị Hề Thiển một quyền đánh ra, ngã trên mặt đất. Nửa ngày không đứng dậy được. Giống. Hề Thiển nghe đến lưng sắt gấu gầm thét mới thanh tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Tỷ tỷ, ngươi đây là lĩnh ngộ quyền ý. Thiên phú cường hãn, lại đối chính mình hung ác người, tương lai tu vi tuyệt sẽ không thấp. Chính mình đây là lĩnh ngộ quyền ý. Hề Thiển kinh ngạc. Chắc không được nàng cảm giác chính mình tiến vào cái cảnh giới kỳ diệu, nguyên lai cái tiêu tiêu quyền ý a. Sau đó nhìn hướng lưng sắt gấu, phát hiện nó trọng thương về sau, cũng không có tại động thủ. Trực tiếp trở về sơn động. Nàng phát hiện có tiến giai dấu hiệu, loại này cơ hội cũng không thể bỏ lỡ. 3 ngày sau, Hề Thiển chậm rãi thu hồi linh lực, lần này không những luyện thể công pháp đột phá đến tầng thứ nhất đỉnh phong, cũng chính là luyện khí đại viên mãn, liền tu vi của nàng đều đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Lần trước nàng liền mò lấy bích trướng, cho nên đột phá cũng coi như thuận lý thành trương. Hiện tại thực lực của nàng là trúc cơ hậu kỳ, thần nguyện quyết tầng thứ 2 đỉnh phong, thần thức kim đan hậu kỳ, luyện thể là luyện khí đại viên mãn. Luyện thể muốn trúc cơ phải dùng lục giai yêu thú tinh huyết tối thể. Cho nên Hề Thiển tính toán ở chỗ này tu luyện, chờ luyện thể trúc cơ phía sau lại đi ra. Tiểu Thiên, nơi nào có lục giai sơ cấp yêu thú, đơn độc Hề Thiện kích động. Nơi này không có, phải đi bên trong vây kể bên này hắn đều quan sát qua. Vậy liền đi bên trong vây tốt, hắn liền biết tỷ tỷ sẽ như thế lựa chọn. Trên đường đi Hề Thiện thả ra kim đan hậu kỳ thần thức, hái không ít linh dược. Nàng hiện tại có thể tùy thời luyện đan. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, tử sắc kiếm quang vạch qua chân trời, mang theo kiếm ý bén nhọn. Chương 100, thối thể. Tại đột nhiên xuất hiện xích luyện xà trên thân lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết thương. T. Xích luyện xà không nghĩ tới cái này nhân loại yếu đuối, thế mà có thể sử dụng kiếm đả thương nó, ngửa đầu phẫn nộ gào thét. Hề Thiện mắt mang hàn ý, cái này xích luyện xà thật là giàu hoạt, sẽ còn ẩn nấp, kém chút chủ quan nó nói. Xích luyện xà thân thể lắc một cái, siêu siêu thần tốc tiến lên mở ra miệng to như chậu máu, đèn lồng lớn hai mắt tràn đầy âm lãnh. Hề Thiện ra đầu tê dần, ngăn cách rất xa đều có thể ngửi được xích luyện xà trong miệng tanh hôi. Cấp tốc vận lên phiêu miểu bộ né tránh, trở tay chính là một cái lưu tinh trùng nguyện, xích luyện xà phản ứng cực nhanh, bảy vận tám vận liền né tránh công kích, bắt đầu chúng chiêu là nó không có phòng bị. Nó không có lui ra, cái đuôi ngửa mặt lên, hung hăng quất hướng Hề Thiện. Thân thể lại là lắc một cái, trong miệng phun ra một đạo đỏ thâm thủy tiễn, tanh hôi gáy mũi. Hề Thiện lăng nhiên, đem cảnh giác nâng lên 12 phần, đây là xích luyện xà đặc hữu kịch độc. Gặp máu là chết, dính chết ngay lập tức. Hề Thiện dâng lên linh lực vòng phòng hộ, vậy đi ra mấy tấm dẫn nổ phù. Mượn cơ hội này cực tốc lui lại. Thừa dịp xích luyện xà phân thân thiếu phương pháp lúc, vận lên thần nguyện quyết công kích thần trí của nó. Đột nhiên xích luyện xà mi tâm như kim châm, hoảng hốt một cái chớp mắt, Hề Thiện nắm lấy cơ hội, một cái lưu tinh trùng nguyện, chính giữa xích luyện xà bảy tấc, nháy mắt bị đánh thành hai nửa, ầm. Một tiếng ngã trên mặt đất, dần dần lên một chỗ bùn đất. Hề Thiện đưa tay lau sạch mồ hôi trán, bất chấp những thứ khác, thu hồi xích luyện xà thi thể liền theo tiểu thiên chỉ thị, một lần nữa tìm cái ẩn nấp sơn động tu chỉnh chính mình. Bố trí trận pháp về sau, Hề Thiện a xích luyện xà thi thể thả ra, lấy ra máu tươi của nó. Cái này xích luyện xà vừa lúc là lục giai trung cấp, thích hợp với nàng thối thể. Sau đó, Hề Thiện để tiểu thiên giúp nàng tìm kiếm thích hợp thối thể địa phương. Xích luyện xà là hỏa thuộc tính, cùng bạo lực so mặt khác thuộc tính càng mạnh. Đến tìm cái lạnh trong hồ cùng một cái. Tiểu thiên đi tìm thời điểm, Hề Thiện ăn đan dược bắt đầu khôi phục chính mình. Nàng nhất định phải bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Thối thể nguy hiểm như thế sự tình, không thể sơ hốt. Chờ Hề Thiện mở mắt ra, tiểu thiên đã tìm đến nơi thích hợp. Tại tới gần Kỳ Dương Sơn mạch vòng trong có cái hàn đàm, mặc dù không thể so ngàn năm hàn đàm, lại đủ hiện tại Hề Thiện sử dụng. Hàn đàm phụ cận, Hề Thiện kiểm tra một phen không có cái gì không ổn về sau, lấy ra bát phẩm trận bàn kích hoạt, lại tại bên ngoài bố trí cái ẩn nặc trận, mới bắt đầu chuẩn bị thối thể đồ vật. Lục giai trung cấp xích luyện xà tinh huyết, 500 năm linh nguyên quả, 500 năm sữa ong chúa, 500 năm tử mộc hoa. Tiểu Thiên ở bên ngoài hộ pháp, Hề Thiện lấy ra một cái thùng lớn, tràn đầy hàn đàm nước, đổ vào xích luyện xà tinh huyết. Nháy mắt trong thùng toát ra một đám khói trắng, phát ra suy 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 âm thanh, để người tê cả da đầu. Hề Thiện hít sâu một hơi, kiên định bước vào thùng lớn. A, loại đau này gần với vạn năm bích du quả cải tạo thân thể. Hề Thiện sắc mặt đỏ lên, đỉnh đầu toát ra khói trắng. Nàng cảm giác thân thể mỗi cái địa phương đều tại bị xé rách, nghiền nát, vừa trọng tổ. Lập tức cắn răng mở ra 500 năm sữa ong chúa, uống một hớp xuống dưới. Lập tức vận chuyển giả thiên tế nhất quyết, lần thứ nhất tất cả đều là ngăn cản, vô cùng gian nan. Không sai biệt lắm một canh giờ mới vận hành một chu thiên, nàng lại mồ hôi rơi như mưa, đau đến răng run rẩy. Không sai biệt lắm phía sau nàng lại dùng 500 năm linh nguyên quả. Cứ như vậy, một lần lại một lần, mãi đến dùng xong tử mộc hoa. Hề Thiện cảm giác linh lực trong cơ thể bắt đầu cuồng bạo, gân cốt bên trong tăng, tựa hồ có dùng không hết lực lượng. Lập tức bắt đầu xung kích giả thiên tế nhận quyết tầng thứ 2 bích trướng. Một lần, hai lần, ba lần. Cuối cùng soạt một tiếng, bích trướng bị đánh vỡ, thành công tiến vào tầng thứ 2. Linh lực cùng lực lượng bắt đầu ôn hòa, ấm áp chảy xuôi tại gân cốt bên trong. Từng lần một rửa sạch Hề Thiện gân cốt. Quét Hề Thiện mở ra hai mắt, hình như có lưu quang hiện lên. Chương 101, đối chiến thái sơn vượng. Nháy mắt về sau, lắng động tại đôi mắt chỗ sâu, chỉ cảm thấy Hề Thiện hai mắt càng thâm thúy hơn, sóng nước lấp loáng, khiến người mê mẩn. Hề Thiện nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được bàn tay mênh mông lực lượng, tâm tình thật tốt. Nàng luyện thể cuối cùng cùng linh lực đồng dạng, đều là trúc cơ hậu kỳ. Luyện thể sở dĩ tiến giai như thế lớn, là vạn năm bích du quả cải tạo qua thân thể duyên cớ. Về sau nàng luyện thể tiến giai, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy. Đi, Tiểu Thiên, tìm yêu thú luyện tay một chút. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn thử xem chính mình lực lượng. Đã sớm cho ngươi tìm kỹ, phía sau 20 km tả hữu liền có lục giai trung cấp yêu thú. Tiểu Thiên đã sớm biết tính tình của nàng. Đột phá phía sau khẳng định muốn tìm người luận bàn. Hề Thiện hưng phấn thuận theo lộ tuyến đi qua, còn chưa tới lục giai yêu thú lãnh địa. Nó liền phát hiện, lục giai trung cấp yêu thú tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ, thân thức thậm chí so với nhân loại càng lớn. Giống, đáng chết, thế mà quấy rầy nó đi ngủ. Hề Thiện bị phát hiện cũng không hoảng hốt, dẫn đầu vận lên năm đấm sông đi lên. Với anh, Thái Sơn Vượn bị một quyền phát đánh bay ra ngoài. Nháy mắt, một người một thú đều có chút mắt trợn tròn, tình huống như thế nào? Cái này nhân loại yếu đuối làm sao sẽ một quyền đánh bay nó? Hẳn là hình người yêu thú, nhưng khí tức không đúng. Hề Thiện kinh ngạc nhìn thoáng qua năm đấm của mình, ngoại trừ vi tê dại, cũng không có cảm giác khác. Xem ra, năng lực lượng cùng cường độ thân thể đều có thể so với lục giai yêu thú. Thái Sơn Vượn kịp phản ứng về sau, lửa giận đan sen, gào thét xông đi lên. Hề Thiện nhìn thấy nó thân thể cao lớn, chạy nhanh lúc bắp thịt cả người đều đang run rẩy. Tựa hồ đại địa đều lung lay. Nàng không ngừng ở trong lòng nói cho chính mình, không muốn yếu ớt, đừng sợ, thân thể của ngươi cường độ cũng tương đương với lục giai yêu thú. Tùy theo, giơ lên nắm đấm, chuẩn bị cứng rắn. Với anh, trắng loan nắm đấm đụng vào màu nâu bàn tay. Song phương lực lượng tương đương, đều thối lui 10 bước. Cái này đáng chết nhân loại, làm sao sẽ mạnh như vậy? Lão tử không tin, sẽ đánh bất quá nàng, lập tức Thái Sơn mượn giơ lên quạt hương bổ bàn tay, chuẩn bị một bàn tay quạt chết cái này khiêu khích nhân loại của nàng. Đến hay lắm. Hề Thiển giơ lên nắm đấm lại lần nữa nghênh đón tiếp lấy, có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đánh một trận. Veng, veng, veng. Nắm đấm chạm vào nhau lại thất bại, xung quanh cây cối từng mảnh nhỏ đổ xuống. Một người một thú càng đánh càng hăng hái. Song phương đều cảm thấy 10 phần thông khoái, quyền quyền đến thịt. Cuối cùng vậy mà đánh ra 2 phần ăn ý, cũng là không có người nào. Ầm. Một người một thú thoát lực ngã tại hai bên, đều là thở hổn hển. Ánh mắt mang theo cảnh giác cùng sợ hãi thán phục xa xa nhìn nhau. Hề Thiển, Thái Sơn Vượn tố chất thân thể thật đúng là so với bình thường yêu thú cường hãn. Thái Sơn Vượn, cái này nhân loại khẳng định là yêu thú, cũng không biết tại sao không có yêu thú mùi. Hề Thiển, ngươi qua đây, ta cam đoan đánh không chết ngươi, nhiều nhất đánh tàn phế. Thái Sơn Vượn, chỉ đùa một chút, ha ha. Gặp lại. Hề Thiển ném cho Thái Sơn Vượn một bình ngũ phẩm đan dược, phất tay tiêu sái rời đi. Thái Sơn Vượn một cái tiếp lấy bình ngọc, thần sắc thoáng phức tạp. Nàng cùng bình thường nhân loại thật không giống. Trong động phủ, Hề Thiển đã tọa hồi tưởng vừa rồi đối chiến, lắng đọng lực lượng. Một tháng sau, Hề Thiển vững chắc thực lực, lại đi tìm Thái Sơn Vượn luyện kiếm, kiếm ý của nàng tựa hồ mò tới trung kỳ cánh cửa. Lại tựa hồ không có, dù sao rất là huyền diệu, nàng cũng không có quá làm rõ. Ai ngờ, Thái Sơn Vượn bị một cái lưu tinh trục nguyệt bổ đến chính, nháy mắt ngã xuống đất thổ huyết. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới. Hề Thiển nhìn xem Thái Sơn Vượn ánh mắt u hoán, vội vàng xin lỗi, lập tức cho nó đan dược chữa thương. Nàng đoán sai chính mình thực lực, Thái Sơn Vượn mới lục giai trung cấp, tương đương với kim đan trung kỳ, mà nàng mang theo kiếm ý thực lực hiện tại gần như có thể khiêu chiến kim đan hậu kỳ. Thái Sơn Vượn không cẩn thận liền trúng chiêu. Trải qua cái này một lần, loại kia cảm giác huyền diệu cũng không có. Mặc dù có chút buồn bực, bất quá cũng còn tốt. Chương 102, thần đan môn Mai Cử Khanh. Nàng còn có cơ hội, không gấp. Sau đó, Hề Thiển trở lại sơn động chuẩn bị luyện đan. Nàng luyện đan lạc hậu mặt khác quá nhiều. Nàng hiện nay trận pháp là tứ phẩm trung cấp, luyện đan là nhị phẩm trung cấp. Lần này nàng chuẩn bị luyện chế nhị phẩm cao cấp bộ linh đan. Những năm này, nàng cất giữ linh dược không phải số ít, đủ nàng luyện chế đã lâu. Lấy ra đan lô, đem cần linh dược từng cái bày ở bên cạnh, cuối cùng lấy ra địa hỏa bắt đầu luyện đan. Tinh luyện linh dược tinh hoa, một bước này nàng thuận buồm xuôi gió, một là nàng thần thức cường đại, hai là nàng không làm gì liền luyện tập, hiện tại gần như sẽ không thất bại. Sau đó là thành đan. Hề Thiển khống chế hỏa diễm lớn nhỏ, gấp chằm chằm đan lô, tâm thần một khắc cũng không dám buông lỏng. Ngưng tụ. Trong lò đan linh dược tinh hoa dần dần tụ lại cùng một chỗ, chậm rãi ngưng tụ thành hình tròn, cuối cùng tạo thành từng khỏa mượt mà sung mãn đan dược, tỏa ra từng trận mùi thơm ngát. Hề Thiển hâm nóng đan cũng rất là kiên nhẫn. Ra lò bộ linh đan tất cả đều là cao cấp phẩm chất, tổng cộng có 15 viên, gần như không có lãng phí. Cái này vô thượng đan thư thủ pháp đặc biệt thật đúng là cường hãn a. Hề Thiển cảm thấy, tựa hồ đồ đạc của nàng đều rất mỹ tiên. Vô thượng đan thư, thần phạt chi kiếm, giả thiên tế nhật quyết. Chẳng lẽ nàng là thiên đạo thân quê nữ? Ý nghĩ này mới vừa ló đầu, đột nhiên bên ngoài sơn động truyền đến ầm ầm tiếng sấm. Dọa Hề Thiển nhảy dựng. Khụ khụ. Cái gì kia? Tùy tiện suy nghĩ một chút, nói sai. Không phải liền là như vậy suy nghĩ một chút sao? Bây giờ liền bắt đầu cảnh cáo nàng. Không phải là nha. Thu hồi bộ linh đan, Hề Thiển tiếp tục luyện dược. Trong núi không có tuyết nguyệt, trên đời đã ngàn năm. Một cái chớp mắt, nàng tại Kỳ Dương Sơn mạch đều ngốc một năm. Là thời điểm đi ra. Rời đi tông môn hơn 2 năm, cũng nên trở về thăm sư phụ một chút cùng ngự xanh các nàng. Chắc hẳn các nàng đều tiến vào nội môn a, cách bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt đều hơn 4 năm. Nàng tại Kỳ Dương Sơn mạch 1 năm này, luyện đan, trận pháp, luyện thể, kiếm quyết một cái không rơi xuống. Thực lực vẫn là trúc cơ hậu kỳ, nhưng thần thức lại thăng lên một cấp, kim đan đỉnh phong. Hẳn là luyện đan cùng khắc trận dùng đến nhiều. Thần trí của nàng tiến bộ rất nhanh, thần nguyện quyết cũng đột phá đến tầng thứ 3, có thể đối kim đan định phong tu sĩ sử dụng, mặc dù chỉ là một hơi. Đến mức nguyên anh kỳ, trừ phi nàng tiến giai đến kim đan. Không phải vậy, sợ là không thể nào. Hiện tại nàng luyện đan phẩm giai là tứ phẩm cao cấp, trận pháp là ngũ phẩm sơ cấp. Có vô thượng đan thư truyền thừa, luyện đan cơ hội là một ngày ngàn dặm. Kỳ Sơn Thành. Hề Thiển thản nhiên đi dạo đường phố, vừa đi vừa nghỉ, nhìn cái gì đều có nhiều hứng thú. Ồ, khá lắm tuyệt thế khuynh thành mỹ nhân nhi. Một đạo nóng bỏng âm thanh niên chen vào, nhiễu loạn Hề Thiển hào hứng. Hề Thiển khó được mang theo 2 phần không vui, liếc đối phương liếc mắt. Ách. Hề Thiển hô hấp dừng lại. Đối diện nàng đứng chỗ nào là cái gì kẻ xấu xa, rõ ràng là cái tuyệt thế view vật nha. Màu đỏ váy lụa yêu diễm như máu, khuôn mặt nhiệt tình mỹ lệ, tóc đen nửa kéo, mắt phải sừng là một khỏa huyết sắc ướt át nước mắt nốt rồi, ánh mắt lưu chuyển ở giữa nhìn quanh thần phi, đẹp đến nỗi rất có lực trùng kích. Làm sao? Tỷ tỷ đẹp mắt không? Mai Cửu Khanh khẽ hất dung mạo, khoe miệng mỉm cười. Tỷ tỷ sao? Đẹp mắt. Hề Thiển câu lên một vệt cười yếu ớt, mi tâm hơi thư. Có ánh mắt, chắc không được cùng tỷ tỷ đồng dạng đẹp mắt. Mai Cửu Khanh ưỡn ngực, cái cằm hơi ngửa, tinh quý lại ngạo kiểu. Kỳ thật nàng biết, thiếu nữ trước mắt vẫn chưa hoàn toàn nảy nở. Nghĩ nhân cơ hội này chiếm tiện nghi. Hề Thiển trong mắt tiêu ý thẳng tới trong mắt, nàng chưa từng thấy ngạo kiểu đến tốt như vậy nhìn người. Tỷ tỷ họ gì? Thần đan môn Mai Cửu Khanh. Linh hư tông Minh Hề Thiển. Hai người liếc nhau phía sau cùng một chỗ cười to lên, tiếng cười thoải mái đồng địa. Thư không thúy. Người qua đường giáp đất bình đinh. Đáng tiếc, dài đến đẹp mắt như vậy, não lại có bệnh. Quả nhiên, thiên đạo là công bằng. Người qua đường nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn trời, một lát sau, phát ra một tiếng cảm khái thở dài. Chương 103, thư không thúy. Ngày trước bọn họ đều hiểu lầm thiên đạo. Chắc hẳn bọn họ xấu xí, khẳng định sẽ có cái khác bồi thường. Ân, chính là như vậy, chỉ là thời gian còn chưa tới. Hề Thiển. Mai Cửu Khanh. Thư không thúy. Không, đừng vùng đấy, thiên đạo từ trước đến nay không biết công bằng hai chữ làm sao viết. Khu khu, trở về chính đề. Mai Cửu Khanh kéo lại Hề Thiện liền vào tiểu lâu bên cạnh, khó được gặp phải một cái đối nàng cầu vị, phải hảo hảo hàn huyên một chút. Tư Không Thúy, hắn hẳn là tại tông môn, không nên tại chỗ này, bị xem nhẹ cực kỳ triệt để. Gặp nhau hận muộn hai người nóng trò chuyện một canh giờ sau. Người là ai? Người này làm sao cùng các nàng ngồi một bàn, nàng tính cảnh giác lúc nào kém như vậy? Hề Thiện rơi vào bản thân hoài nghi. Tư Không Thúy lại lần nữa. Rõ ràng là ba người bàn ăn, hắn lại không thể nắm giữ tính danh. Ha ha, Hề Thiện muội muội không cần kinh ngạc, vị này là tỷ tỷ sư đệ, Tư Không Thúy, ngươi cũng coi hắn xem như đệ đệ liền tốt. Mai Cửu Khanh một cái ôm lại Tư Không Túy cái cổ, đem hắn kéo tới Hề Thiện trước mặt. Hề Thiện, ta không nghĩ có như thế lớn đệ đệ. Tư Không Túy, ta không muốn làm. Đệ đệ, Cửu Khanh, ta so vị đạo hữu này lớn như vậy nhiều, làm thế nào đệ đệ của nàng? Tư Không Túy âm thanh tràn đầy bất đắc dĩ. Nghe vậy Mai Cửu Khanh đưa tay thưởng hắn một cái búng đầu, cho ngươi nói mấy lần, kêu sư tỷ, lại gọi sai, lão nương đánh đến ngươi răng rơi đầy đất. Thế, sư tỷ liền sư tỷ, làm gì xuống tay nặng như vậy? Tư Không Túy che lại đầu, âm thanh lên án. Ngoan. Gặp hắn nghe lời, Mai Cửu Khanh lập tức vút lông, mèo con nhà, xù lông nhưng là không dễ dụ. Hề Thiện nhìn xem bọn họ quỷ dị ở chung phương thức, dùng mình một cái. Hề Thiện muội muội ngươi rất lạnh. Mai Cửu Khanh phát giác được Hề Thiện động tác, cảm thấy kỳ quái. Tu sĩ cũng sẽ lạnh. Tư Không Túy đồng dạng hoài nghi. Không có, chính là nghĩ đến một chút việc, các ngươi tiếp tục, tiếp tục. Nếu như bị nàng vô ý ở giữa phá hủy, khẳng định gặp sẽ đánh. Tiếp tục cái gì? Hai người lại là một mặt hoài nghi. Biểu lộ vẫn là một. Sờ. Một. Dạng. Tính toán, không có gì. Hề Thiện tâm mệt mỏi, không muốn nói chuyện. Hề Thiện muội muội có chuyện gì, cứ việc nói cho tỷ tỷ, cái khác không dám nói, đánh người không nói chơi. Mai Cửu Khanh cho rằng nàng gặp phải sự tình ngượng ngùng nói. Hề Thiện trong lòng ấm áp, nàng nghe ra được. Mai Cửu Khanh trong lời nói tràn đầy chân ý, "Tốt, có việc ta sẽ cho tỷ tỷ nói." Hai người bèn nhìn nhau cười, tiêu ý thẳng tới trong mắt. "Muội muội tiếp xuống có chuyện gì không?" Mai Cửu Khanh đột nhiên cảm thấy có thể mời Hề Thiện cùng đi thăm dò chỗ kia mật địa. Tạm thời không có chuyện làm, qua một thời gian ngắn chuẩn bị trở về chuyến tông môn. "Chúng ta phát hiện một nơi, tựa hồ có chút không tầm thường, muốn mời ngươi làm cái nữa." Tư Không Túy mở miệng trước, hắn liền biết Cửu Khanh sẽ mời Minh Hề Thiện. Nghe vậy, Hề Thiện ánh mắt tại bọn hắn ở giữa đi lòng vòng. Hai người trên mặt đều không có miễn cưỡng chi sắc. "Tốt, tất nhiên tỷ tỷ mời ta, ta liền không từ chối. Nếu như không phải thật tâm mời, Mai Cửu Khanh tính cách sẽ không mở cái miệng này." Sảng khoái. Nàng liền biết Hề Thiện sẽ không nhăn nhó. Tư Không Túy bật cười lắc đầu. Hai người này, tính cách khác lạ, lại có thể ở chung hòa hợp, cũng là sự việc kỳ quái. Chẳng lẽ đây chính là mới quen đã thân? Hai vị tỷ tỷ ăn xong sao? Ăn ngon liền lên đường đi. Tư Không Túy tắc quái vui cười. Hề Thiện mang theo thâm ý nhìn Tư Không Túy liếc mắt, lập tức cùng Mai Cửu Khanh cùng nhau đứng dậy. Ba người cùng nhau rời đi. Hề Thiện nhìn xem càng ngày càng thuần thục con đường, trong lòng hơi động, chỗ kia tại Kỳ Dương Sơn Mạch. "Ngươi biết?" Tư Không Túy kinh ngạc mở miệng. "Không biết, chỉ là tại Kỳ Dương Sơn Mạch dạo qua một đoạn thời gian." Tư Không Túy trong lòng đung lỏng, hắn còn tưởng rằng Minh Hề Thiện cũng biết nơi này. Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Túy liếc nhau, cũng không có hỏi Hề Thiện tại Kỳ Dương Sơn Mạch làm cái gì. Chương 104, mật điện. Các nàng vốn là cảm thấy nàng không đơn giản. Kỳ Sơn thành cách Kỳ Dương Sơn Mạch rất gần, cũng không lâu lắm ba người liền đến. Ba người ở vòng ngoài liền dừng lại dùng khinh thân bước đi đường. Tại phía trên không dãy núi phi hành, chính là nguyên anh đại năng đều phải cân nhắc một hai. Bọn họ tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm. Đột nhiên, ba người ánh mắt khẽ biến, lập tức đề phòng. Phía trước phát hiện lục giai đàn yêu thú, vẫn là Khiếu Nguyệt Lang. Dẫn đầu lang vương là lục giai hậu kỳ. Ba người cùng nhau mở miệng, âm thanh nghiêm trọng. "Hả?" Vừa dứt lời, Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Túy kinh ngạc nhìn xem Hề Thiện. "Làm sao lại như vậy? Thực lực của nàng không phải trúc cơ hậu kỳ sao? Thần thức có thể nhìn xa như vậy?" Hề Thiện đối đầu tầm mắt của các nàng, lạnh nhạt nhún nhún vai, "Ta thần thức tương đối cường đại." Mai Cửu Khanh: "Tư Không Thúy, thần thức so tu vi cường đại, ngươi còn như thế bình tĩnh cái quỷ nha." Sau một lúc lâu, Tư Không Thúy cùng Mai Cửu Khanh mới tiếp thu sự thật này. "Ha ha, là bọn họ ngạc nhiên. Chuyện này vẫn là ít để người ta biết cho thỏa đáng." Tư Không Thúy nhẹ giọng mở miệng, Mai Cửu Khanh cũng điên cuồng gật đầu. Hề Thiện bật cười, "Hai người này, ánh mắt của nàng hoàn toàn như trước đây tốt. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, nàng không phải là không có phòng bị. May mắn, ta không phải ai đều nói." Xác thực, nàng không phải nói nhiều người thích khoe khoang, chỉ là nội tâm chẳng biết tại sao, thế mà tín nhiệm Mai Cửu Khanh. Ba người đang lúc nói chuyện, Khiếu Nguyệt Lang bầy vây quanh. Bầy yêu thú này đã sớm phát hiện bọn họ. Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Túy ăn ý đem Hề Thiện ngăn ở phía sau. Nàng thân thức mặc dù cường đại, nhưng thực lực nhưng là trúc cơ hậu kỳ, đám này Khiếu Nguyệt Lang thấp nhất đều là ngũ giai đỉnh phong. Hề Thiện trong lòng ấm áp, cất bước đi đến hai người bên cạnh. "Tin tưởng ta." Mai Cửu Khanh bờ môi khẽ nhúc nhích, vừa muốn nói cái gì, liền nghe đến Hề Thiện thanh âm kiên định. "Mà thôi, nếu không nàng nhìn nhiều chú ý một cái. Cô muội muội này nàng là thật rất thích." Ngao, không chờ bọn họ phản ứng, Khiếu Nguyệt Lang bày ăn ý vây công tới. Kỹ năng liên tiếp phát sinh, dâm dạp trang trí, dệt thành một cái lưới lớn, đem ba người vây vào giữa. Khá lắm, thế mà lại còn trận pháp. Ba người liếc nhau về sau, hướng về ba phương hướng bay qua. Bọn họ cũng không nguyện ý làm cái lưới này bên trong cá, chỉ là Hề Thiện có chút bất đắc dĩ, hai người kia ăn ý đem tối cường phương hướng đoạt đi. Vâng, song phương thuật pháp kỹ năng chạm vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng nổ. Một đóa đóa mây hình nấm đất bằng mà lên. Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Túy cảm nhận được phía sau cường đại khí lưu, kinh ngạc xoay người nhìn. "Thật xin lỗi, bọn họ lại kinh hãi tiểu quái." đập vào mắt chỗ, bị Hề Thiện một kiếm phá mở một cái độc lớn. Ngũ giai đỉnh phong khiếu nguyệt lang bị một kiếm chém giết. Đặc biệt là hai đầu lục giai sơ cấp, cũng trọng thương ngã xuống đất. Mẹ nó, đây là nơi nào đến biến thái, hai người khỏe miệng cổ rút. Cẩn thận. Hề Thiện lớn tiếng nhắc nhở đồng thời, một cái lưu tinh trùng nguyệt đã chém qua. Ầm. Phía sau hai người khiếu nguyệt lang bị đánh thành mấy nửa. Hề Thiện trong lòng hơi thư, tức giận nhìn xem bọn họ, chiến đấu đây. Nghĩ cái gì a? Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Túy sau lưng đổ mồ hôi, may mắn. Hai người ngu ngơ lúc, kém chút bị đánh lén. Sau đó, hai người thu hồi tâm tư, toàn lực đối chiến. Nhưng, ha ha, hơn phân nửa đều bị Hề Thiện giải quyết, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy lực sát thương như vậy lớn trúc cơ hậu kỳ. Cuối cùng, ba người hợp lực giết Lang Vương. Quét dọn xong chiến trường, bọn họ cấp tốc chạy, động tĩnh như thế lớn, khẳng định dẫn tới không ít nhìn trộm. Dương thẳng ngày kỳ Dương Sơn mạch vòng trong. Nơi này chính là ta nói địa phương. Tư Không Túy chỉ vào một chỗ ẩn nấp sơn động mở miệng. Hề Thiện cùng Mai Cửu Khanh theo hắn ánh mắt nhìn sang, nơi này thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Khóm bụi gai sinh, cây cối xanh tươi, động khẩu đen thẫm, lộ ra không tầm thường khí tức. Đi. Mai Cửu Khanh dẫn đầu, Hề Thiện đi ở chính giữa. Ba người cẩn thận bước vào sơn động bên trong. A. Chương 105, đại điện. Bất ngờ xảy ra chuyện. Hề Thiện cùng Tư Không Túy chỉ nghe được Mai Cửu Khanh tiếng thét chói tai, nàng người đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cửu Khanh, Tư Không Túy lo lắng hô to. Hề Thiện cũng có chút bối rối, bọn họ cái gì đều không thấy rõ, Mai Cửu Khanh giống như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Bên này, nàng nói cho chính mình chấn định lại, theo trong vòng tay lấy ra chiếu sáng tinh thạch, kêu lên Tư Không Túy, hai người hướng về lối đi bên trái chạy tới. Tư Không Túy lòng nóng như lửa đốt, đều do hắn, đến cái gì mật địa, Cửu Khanh nếu là xảy ra chuyện, hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ chính mình. Hề Thiện nhìn thấy Tư Không Túy trở nên trắng đầu ngón tay, ở trong lòng thở dài, hy vọng Mai Cửu Khanh không có việc gì, không phải vậy. Cẩn thận. Đột nhiên Hề Thiện ánh mắt dựng lên, một cái kéo qua Tư Không Túy. Tư Không Túy cấp tốc kịp phản ứng, hai người cực tốc lui lại. Hai người nhìn xem vừa rồi Tư Không Túy chỗ đứng, ánh mắt ngâm hàn băng. Độc thật là lợi hại làm. Chỉ là một dọn, nháy mắt đem trên mặt đất hủ thực cái lô lớn. Còn bước lên khói trắng. Hề Thiện, đa tạ. Phần ân tình này hắn nhớ kỹ. Tư Không Túy sâu nhìn Hề Thiện liếc mắt. Đợi khi tìm được Cửu Khanh, hắn lại cẩn thận báo đáp nàng. Không có gì, cẩn thận chút. Hề Thiện âm thanh nghiêm trọng, cái sơn động này thật không đơn giản. Ân. Mới vừa rồi là hắn chủ quan, Tư Không Túy cố gắng bình tĩnh trở lại, chỉ có cam đoan an toàn của mình, mới có cứu Cửu Khanh cơ hội. Hề Thiện gặp hắn chấn định lại, mới lại hướng bên trong đi đến. Trên đường đi hai người xách theo 12 phần cảnh giác. Nhãn quan bốn đường, hai ngay bắt phương. Lối đi này thật dài, bọn họ đi đại khái nửa canh giờ cũng chưa tới ngọn nguồn. Cũng không có nhìn thấy đường khác. Trong thông đạo yên tĩnh không tiếng động, cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Hai người thần sắc càng ngày càng nghiêm trọng. Lại đi một canh giờ, cuối cùng, phía trước xuất hiện một đạo cổ pháp nặng nề cửa lớn. Hai người đều là vui mừng, lại đề cao cảnh giác, không dám buông lỏng. Hề Thiện dùng thần thức tra xét một phen, phát hiện không nhìn ra vấn đề gì. Cung Tư Không Túy liếc nhau về sau, chậm rãi tiến lên. Kẹt kẹt. Đột nhiên cửa lớn chậm rãi mở ra. Giống như là đang nên tiếp đường xa mà đến khách quý. Chuyện gì xảy ra? Hề Thiện cùng Tư Không Túy kinh nghi bất định, nhưng đều không có do dự, kiên định đi vào. Là người hay quỷ chỉ có chính mình nhìn mới biết được. Cửa lớn tại hai người tiến vào phía sau lập tức phanh một tiếng khép lại. Xem ra, các nàng chỉ có thể tiến lên. Hề Thiện nội tâm kiên định, nàng chính là không bao giờ thiếu thẳng tiến không lùi quyết tâm. Trong cửa lớn một mảnh đen kịt, Hề Thiện chiếu sáng tinh thạch chỉ nhìn được đến xung quanh bọn họ 10 mét địa phương. Không biết vì sao, từ khi vào sơn động, bọn họ liền không thể nhìn ban đêm. Thần thức không có phát hiện nguy hiểm về sau, hai người đang chuẩn bị cất bước tiến lên. Quét. Đột nhiên một bó bạch quang hiện lên, nháy mắt nơi đây sáng như ban ngày. Hề Thiện cùng Tư Không Túy cái này mới nhìn rõ bọn họ thế mà tiến vào một chỗ đại điện. Đại điện vàng son lộng lẫy, rất có xa hoa. Xa hoa trình độ quả thực phát sáng mù cặp mắt của bọn hắn. Hề Thiện khoe miệng cũng rút. Nàng từ trước đến nay chưa từng thấy trải đất gạch là thượng phẩm linh thạch, trên vách tường khảm nạm đồ án tất cả đều là thượng phẩm linh tinh. Khắp nơi có thể thấy được cao giai pháp bảo. Liền trên đại điện chỗ ngồi đều là huyền giai thượng phẩm. Nơi hẻo lánh bị trở thành rác rưởi đồng dạng xếp thành núi nhỏ, là trung phẩm linh thạch. Tư Không Túy lúc này cũng ngây ra như phỗng. Há to miệng, nhà không ra một chữ. Cái này mẹ nó chính là người nào? Quả thực không phải người. Chỗ tối rình coi linh hồn thể. Ngươi mới không phải người, cả nhà ngươi đều không phải người. Hai cái này tiểu bối ngược lại là ổn được, đối mặt như vậy dụ hoặc, trong mắt lại không có nửa phần tham lam. Hề Thiện hai người không biết chỗ tối có người nhìn trộm. Chỉ là đều ăn ý không nhúc nhích trong đại điện đồ vật. Không phải bọn họ thanh cao, mà là sợ mất mạc cầm. Chúng ta chia ra tìm lối ra, một canh giờ sau tại cái này tụ lại. Đại điện này quá lớn, không bằng tách ra tìm, Hề Thiện sợ nhiều trì hoãn thời gian Mai Cửu Khanh sẽ có nguy hiểm. Tốt. Tư Không Túy cũng là như thế tính toán. Chương 106, quỷ dị linh hồn thể. Lập tức, hai người chia ra bắt đầu tìm kiếm. Chập chập chập. Liền các ngươi cái tốc độ này, tìm tới tiểu nha đầu kia lúc nàng đều biến thành bạch cốt một đạo trêu tức âm thanh nổ vang tại hai, Hề Thiện cùng Tư Không Túy cấp tốc lấy ra vũ khí đề phòng. Là ai? Vô thanh vô tức xuất hiện, bọn họ không có cảm thấy một điểm động tĩnh. Người tới tu vi sợ là cao hơn các nàng không ít. Trong lòng hai người hoảng sợ. Ơ? Phản ứng rất nhanh. Âm thanh kia lại vang lên. Phản phất đến từ bốn phương tám hướng, trong lúc nhất thời không phân rõ vị trí của hắn. Ngươi là ai? Hề Thiện âm thanh ngâm băng. Ta là ai? Ta là ai nha? Lại quên tên, thật sự là. Nói cuối cùng, âm thanh kia mang theo chán nản. Hề Thiện nghe lấy hắn bừa bãi lời nói, một khắc cũng không dám buông lòng. Giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba? Nhát gan bọn chuột nhắt. Tư Không Túy vốn là sốt ruột, còn nghe hắn nói Mai Cửu Khanh lại biến thành bạch cốt, chỗ nào còn nhịn được. Bọn chuột nhắt. Ha ha. Ha 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 ha, âm thanh kia bắt đầu là cười khẽ, phía sau biến thành cười to. Chẳng biết tại sao, Hề Thiện cảm thấy tiếng cười của hắn bên trong có hai phần chắc chắc ý, lần thứ nhất có người kêu bản tôn bọn chuột nhắt, thật đúng là có khác thú vị. Âm thanh kia dừng lại tiếng cười, mở miệng nói ra. Đột nhiên, ầm. Tư Không Túy bị một cỗ cường đại khí lưu vỗ bay ra ngoài, trung điệp đâm vào cây cột bên trên lại trở xuống. Tư Không Túy, Hề Thiện trong lòng bừng lên, cấp tốc tiến lên nâng lên hắn, để phòng nhìn chằm chằm xung quanh. Thực lực của đối phương quá mạnh, nàng căn bản không thấy được đối phương làm sao ra tay. Hoa. Tư Không Túy khống chế không nổi nôn một ngụm máu lớn. Hề Thiện lập tức lấy ra một khoảng ngũ phẩm đan dược uy hắn ăn hết. Gặp hắn khí tức ổn định về sau, Hề Thiện nắm chặt Tuyệt Trần kiếm đứng dậy. Các hạ là ai? Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thanh âm bên trong hàn ý phảng phất có thể đem người tổn thương do giá rét. Có ý tứ. Chỗ tối âm thanh sinh ra mấy phần hứng thú. Ta nếu muốn mạng của các ngươi, ngươi muốn như nào? Hề Thiện không biết hắn lời nói là thật là giả, chỉ là để cao phòng bị. Cái kia vãn bối chỉ có liều mạng một lần, lập tức vận lên linh lực tùy thời chuẩn bị ra chiêu. Ha ha, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chính là chỉ đùa một chút. Người tuổi trẻ bây giờ chính là thích xúc động. Âm thanh kia tức giận mở miệng. Ha ha, cái kia, không buồn cười sao? Hắn gặp Hề Thiện không có gì biểu lộ về sau, đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Hề Thiện thần sắc hờ hững, trong lòng lại tại nổ nước bọt, nàng tuyệt đối gặp người điên. Vẫn là một cái tùy thời có thể muốn nàng mệnh người điên. Thôi đi, không thú vị. Âm thanh kia cảm thấy không thú vị về sau, dần dần không có tiếng vang. Cũng không biết là rời đi, vẫn là đang làm gì. Lúc này đại điện bên trong chỉ nghe được Tư Không Túy nặng nề tiếng hít thở. Hề Thiện không có buông lỏng, gặp Tư Không Túy tại chữa thương về sau, nàng cẩn thận quan sát đại điện. Phải mau chóng nghĩ biện pháp đi ra. Tiểu Thiên, ngươi biết vừa rồi đó là vật gì sao? Hề Thiện ở trong lòng hỏi Tiểu Thiên. Ta vừa định nói cho ngươi, đó là cái linh hồn thân thể. Thực lực là Nguyên Anh đỉnh phong, nó vừa bắt đầu cũng không có phát giác được cái kia linh hồn thể, hắn hẳn là có cái gì ẩn nấp công pháp. Hề Thiện mi tâm hơi khép, linh hồn thể là Nguyên Anh đỉnh phong, hắn làm sao tự xưng bản tôn? Tỷ tỷ, phía đông nam đi 10 bước có một cái cơ quan, hẳn là đường ra. Liên tại nàng trầm tư lúc, nghe đến Tiểu Thiên âm thanh. Hề Thiện đang muốn cất bước đi qua xem xét. Không tốt. Tiểu Thiên cùng nàng đồng thời phát hiện Tư Không Túy tình huống không đúng. Tỷ tỷ, đạo kia linh hồn tại đoạt xá hắn. Làm sao bây giờ? Tiểu Thiên, có cái gì phương pháp có thể ngăn cản sao? Tuyệt đối không thể để hắn đoạt xá Tư Không Túy. Hề Thiện gấp chằm chằm Tư Không Túy, toàn thân căng cứng. Tiểu Thiên chần chờ một chút, vẫn là mở miệng, "Có, ta có phương pháp có thể để tỷ tỷ tiến vào thức hải của hắn, bất quá nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận liền sẽ lưỡng bại câu thương, đặc biệt là hắn, khả năng sẽ thần hình câu diệt, tỷ tỷ cũng không chiếm được chỗ tốt." Chương 107, lựa chọn. Hề Thiện nhắm lại mắt, trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được. Nàng sợ không cẩn thận liền sẽ làm hại Tư Không Túy bỏ mình. "Như vậy đi, nếu như hắn thực tế không chịu đựng được, Tiểu Thiên, ngươi liền đưa ta đi thức hải của hắn. Bây giờ, chỉ có biện pháp này." Nàng không thể trơ mắt nhìn Tư Không Túy bị đoạt xá. Tỷ tỷ cẩn thận, chỉ cần tỷ tỷ quyết định tốt, hắn sẽ giúp nàng. Hề Thiện gật đầu, hai mắt gấp chằm chằm Tư Không Túy, phát hiện sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, quanh thân khí tức bắt đầu bạo động, khoe miệng cùng trong thai tràn ra chói mắt máu tươi. Phúc. Tư Không Túy phun ra một cái tâm đầu huyết, khí tức bị bại. Hề Thiện hít sâu một hơi, Tiểu Thiên, đưa ta đi vào đi. Hề Thiện âm thanh kiên định, nếu như nàng không xuất thủ, Tư Không Túy mất mạng, nàng cũng nhất định sống không được. Chỉ có liều một phen. Được, chờ một chút, tỷ tỷ, hắn tựa hồ có thể. Tiểu Thiên vừa muốn đáp ứng, liền phát hiện Tư Không Túy tình huống bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, mặc dù chỉ có một tia. Hề Thiện nghe vậy, cẩn thận xem xét Tư Không Túy, quả nhiên, hắn linh hồn mạnh một điểm. Cố lên, ngươi cũng không thể từ bỏ, Mai tỷ tỷ vẫn chờ ngươi đây. Phảng phất nghe đến Hề Thiện cổ vũ, Tư Không Túy linh hồn càng ngày càng mạnh. Một canh giờ sau, Tư Không Túy quét một cái mở to mắt, trong mắt so với lúc trước nhiều hai phần thâm trầm. Làm sao? Còn tốt chứ? Vội vàng mở miệng. Còn tốt, đa tạ. Vừa rồi hắn mặc dù cùng người kia tranh đoạt quyền khống chế thân thể, nhưng đối với ngoại giới không phải là không có cảm giác. Hề Thiện lo lắng hắn đều biết rõ. Tư Không Túy trong lòng hơi ấm, bèo nước gặp nhau mà thôi. Minh Hề Thiện người bạn này, hắn nhận. Đi thôi. Đi tìm Cửu Khanh, hắn chỉ có tìm tới Cửu Khanh mới có thể yên tâm. Tốt. Tất nhiên vô sự, Hề Thiện cũng không có hỏi cái gì. Tu sĩ ở giữa tối kỵ lẫn nhau tìm hiểu. Đạo kia linh hồn lúc đầu coi trọng chính là ngươi, bất đắc dĩ ngươi là nữ tử, chỉ có đoạt xá ta. Tư Không Túy chủ động mở miệng nói đến tình huống. Hề Thiện, còn rất vui mừng chính mình là cái nữ tu. Nguyên lai cái này linh hồn thể khi còn sống tu vi là hóa thần kỳ đại năng. Đạo hiệu, thất tuyệt tôn giả. Cả đời làm việc ngoan tuyệt, càng là đoạn tuyệt thất tình lục dục. Nhưng cuối cùng lại bị Thanh Mai trúc mã sư muội hố đến tu vi giảm lớn, ôm hận mà chết. Hề Thiện khẽ miệng co giật, cái này cái gì thần kết thúc? Chặt đứt thất tình lục dục thế mà còn bị sư muội hố, tuyệt đối đoạn đến không triệt để. Tư Không Túy còn nói thất tuyệt tôn giả công pháp, am hiểu ẩn nấp thích khách chi đạo. Chắc không được các nàng tìm không được phương vị của hắn, nhân ra tu vi cao hơn một mạng lớn, lại am hiểu ẩn nấp. Hề Thiện ngược lại là không có đỏ mắt môn công pháp này. Ẩn nấp công pháp nàng có giả thiên tế nhất quyết, lại nói đây là Tư Không Túy dùng mệnh đổi lấy. Hề Thiện thu lại lông mày, sợ rằng Tư Không Túy cũng không đơn giản a. Cuối cùng có thể chuyển bại thành thắng. Hẳn là có cái gì pháp bảo phụ trợ, hoặc là linh bảo. Nhưng, những này đều không có quan hệ gì với nàng, Hề Thiện trong lòng thản nhiên. Tư Không Túy gặp Hề Thiện trên mặt không có bất kỳ cái gì dị sắc, nụ cười trên mặt càng thả càng lớn. Hắn liền biết, Hề Thiện không phải thiện cận người. Cửu Khanh liền tại phía trước. Tư Không Túy chọn đọc thất tuyệt tôn giả ký ức. Mai Cửu Khanh bị hắn nhốt tại một cái khác cái lối đi bên trong. Tạm thời không có gì nguy hiểm. Cửu Khanh. Hai người ngoặt vào thông đạo, nhìn thấy Mai Cửu Khanh bị trói tại một khỏa cây cột bên trên, không thể động đậy. Các ngươi có thể tính đến, lao nương kém chút liền chết. Mai Cửu Khanh nhìn thấy hai người, trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Nàng cho rằng liền muốn bàn giao tại đây. Thật xin lỗi, là ta tới chậm. Tư Không Túy lập tức tiến lên dùng thủ pháp đặc biệt thả Mai Cửu Khanh xuống. Không nhắc tới một lời chính mình gặp phải nguy hiểm. Mai tỷ tỷ, còn tốt chứ? Hề Thiện dùng nhìn bằng mắt thường không ra nàng có vấn đề gì. Có chút lo lắng. Có thể có chuyện gì, chính là một mực bị trói rất phiền. Mai Cửu Khanh tùy tiện phất tay. Đi thôi, trước rời đi Tư Không Túy thương tiếc nhìn xem Mai Cửu Khanh. Lôi kéo nàng kêu lên Hề Thiện rời đi. Chương 108, thu hoạch. Ba người trở lại đại điện. Hề Thiện cùng Tư Không Túy giật mình, chuyện gì xảy ra? Thời khắc này đại điện rách nát không chịu nổi, nơi nào còn có bắt đầu nửa phần xa hoa. Chính là trải đất linh thạch đều biến thành một đống phế tích. Hề Thiện cẩn thận xem xét về sau, phát hiện một tia trận pháp khí tức. Hẳn là trận pháp. Tư Không Túy gật đầu, bên trong tòa đại điện này đồ vật thất tuyệt tôn giả ký ức bên trong không có chỗ đến. Bất quá hắn phỏng đoán, hẳn là thất tuyệt tôn giả cái gọi là sư muội làm. Tư Không Túy nhìn xem Mai Cửu Khanh trên mặt hoài nghi mở miệng, đi ra lại nói. Mai Cửu Khanh gật đầu, dù sao nàng tin tưởng hai người. Hề Thiện cũng không chậm trễ, ba người cùng rời đi đại điện. Kỳ Sơn Thành. Tư Không Túy thuê cái tĩnh mịch tiểu viện, cấp tốc dàn xếp lại. Hề Thiện nhìn xem hắn tiện tay lấy ra bát phẩm trận bàn, trong lòng im lặng. Người này bối cảnh khẳng định rất sâu. Bố trí xong trận pháp về sau, hắn mới bắt đầu cho Mai Cửu Khanh nói phía sau chuyện phát sinh. Chỉ là liên quan tới hắn bị đoạt xá, đều một lời mang qua. Hề Thiện con mắt hơi chuyển động, cũng không có mở miệng. Hắn lựa chọn che giấu, cũng là sợ Mai Cửu Khanh lo lắng, không cần nàng vẽ vời thêm chuyện. Chuyện hai người, nàng liền không tham gia. Hề Thiện, lần này hại ngươi không công mà lui, xin lỗi, bất quá nhiều thua thiệt có ngươi đồng hành, mới giúp ta rất nhiều. Tư Không Túy thật tâm thật ý mở miệng. Nói đến lần này cơ duyên đều bị ta cầm, ta cũng không cùng ngươi khách sáo, đây là gia mẫu ngẫu nhiên mà được, cũng không biết là cái gì pháp khí, mặc dù chỉ có một nửa, nhưng khí tức rất không tầm thường, ngươi thu đi. Hắn tiếp tục mở miệng. Hề Thiện vừa muốn mở miệng chối từ, lại bị hắn niệm ai, ngươi không nên cự tuyệt, thứ này ta mang theo 20 năm, cũng không có nhìn ra cái gì, nghĩ đến với ta vô duyên, nói đến ngươi vẫn là bị thua thiệt. Hề Thiện muội muội, ngươi liền nhận lấy đi. Đây là ngươi nên được. Mai Cửu Khanh cũng mở miệng khuyên bảo. Hề Thiện lặng yên lặng yên, đưa tay tiếp nhận hộp. Cơ duyên thứ này, khí vận cùng thực lực, nguy hiểm cùng cả. Bọn họ phát hiện một địa, có thể mời nàng cũng rất không tệ. Cái khác, toàn bằng chính mình bản lĩnh. Không có gì đáng nói. Hề Thiện mở hộp ra, a, thứ này, ngươi xác định cho ta. Cái này lụa trắng nàng cũng có nửa cái, lần trước tại Nguyên đạo nhân nhận chứa đồ bên trong tìm tới. Sau đó, Hề Thiện theo trong vòng tay lấy ra chính mình đầu kia lụa trắng. Vâng, ta cũng có một nửa. Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Túy kinh nghi bất định. Vội vàng cầm lấy hai cái lụa trắng, thật đúng là giống nhau, như lúc ai cho ngươi liền sẽ không đổi ý, chuyện này chỉ có thể chứng minh nó ngươi hữu duyên. Tư Không Túy ánh mắt trong suốt, loại này đồ vật, không cưỡng cầu được, hắn mang ở trên người chừng 20 năm đều không có gặp phải một nửa khác. Lại nói, Hề Thiện giúp hắn rất nhiều. Hắn có thể không làm được giết người đoạt bảo sự tình, Cửu Khanh cũng sẽ không đồng ý đa tạ, vậy ta liền không từ chối Hề Thiện gặp hắn không một chút nào miễn cưỡng, thu lại hộp. Đây là ngàn năm sữa ong chúa, kinh mạch chữa thương thánh phẩm, cho các ngươi. Hề Thiện lấy ra hai bình ngọc, mặc dù ngàn năm sữa ong chúa không so được vật kia, nhưng cũng là nàng một điểm tâm ý cái kia tỷ tỷ liền nhận. Mai Cửu Khanh không kịp chờ đợi cầm lấy bình ngọc. Nàng nghe nói cái này ngàn năm sữa ong chúa không chỉ là chữa thương thánh phẩm, vẫn là mỹ nhan thánh vật. Hề Thiện muội muội quả nhiên rất được nàng tâm. Tư Không Túy cũng nhận bình ngọc, đẩy đi đẩy tới, ngược lại không đẹp. Chúng ta sau đó muốn đi du lịch, ngươi có hứng thú cùng một chỗ sao? Tư Không Túy nhìn thoáng qua Mai Cửu Khanh, mở miệng mời Hề Thiện. Đúng đúng đúng. Hề Thiện muội muội cùng đi thôi. Hề Thiện đối đầu hai cặp chân thành con mắt, cười lắc đầu, không được, ta đi ra hơn 2 năm, nghĩ về một chuyến tông môn. Nàng xác thực chuẩn bị trở về Linh Hư Tông, đây không phải là chối từ lời nói. Thấy nàng đều tính toán tốt, Tư Không Túy cùng Mai Cửu Khanh không có lại nói cái gì. Đúng rồi, một năm sau Thái Nhất Bí Cảnh sẽ mở ra, chúng ta không bao lâu nữa liền sẽ gặp mặt. Chương 109, chuẩn bị trở về tông môn. Mai Cửu Khanh trước mắt, đột nhiên nhớ tới Thái Nhất Bí Cảnh mở ra thời gian sắp đến. Lấy Hề Thiện muội muội thực lực, khẳng định muốn đi Thái Nhất Bí Cảnh. Thái Nhất Bí Cảnh là Đông Vực 4 đại tông môn cùng ngũ đại gia tộc kết hợp khống chế bí cảnh. Nguyên anh phía dưới tu sĩ đều có thể tiến vào. Bất quá đồng dạng luyện khí kỳ tu sĩ trừ phi đối với chính mình rất có lòng tin, hoặc là có chỗ dựa vào, mới sẽ tiến vào tìm cơ duyên, bằng không thì cũng sẽ không đi vào chịu chết. Tốt, đến lúc đó gặp lại. Hề Thiện về tông môn cũng là tính toán đi Thái Nhất Bí Cảnh. Nhìn sắc trời còn sớm, Hề Thiện liền đưa ra cáo tử. Mai Cửu Khanh cùng Tư Không Túy đưa nàng đến cửa tiểu viện, tu sĩ cả đời rất dài, bọn họ đồng dạng không chút nào để ý phân biệt. Gặp lại. Bảo trọng. Gia Kỳ Sơn Thành, Hề Thiện ngự kiếm đi đường, còn có thời gian một năm. Nàng tính toán lịch luyện về tông môn. Kỳ Sơn Thành cách Linh Hư Tông vẫn là rất xa, nếu như ngự kiếm phi hành, nàng có thể muốn phi nửa năm. Bất quá nàng có linh chu, lại không tốt còn có truyền tống trận. Tỷ tỷ, ta tiến cấp đột nhiên Hề Thiện đấy lòng vang lên một đạo thanh âm thanh thúy, mang theo vài phần mềm dẻo. Huyễn Nhi, ngươi đã tỉnh. Hề Thiện trong lòng vui mừng. Huyễn Nhi cùng Xích Huyết đấu giá hội kết thúc phía sau liền bế quan, đều hơn một năm. Tỷ tỷ, ta là Huyền giai thượng phẩm, có thể khống chế Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ nửa canh giờ. Huyễn Nhi rất vui vẻ, nàng có thể đối Nguyên Anh chân quân dùng ảo trận. Chúc mừng ngươi, Huyễn Nhi. Hề Thiện cũng thay nàng vui vẻ. Ha ha, đa tạ tỷ tỷ giúp ta đập linh tinh. Tỷ tỷ ngươi không nên quên, nàng thăng cấp, hạ phẩm linh thạch liền đối nàng vô dụng. Tiểu Thiên nhìn xem bọn họ trò chuyện lửa nóng, trong lòng khó chịu liền bắt đầu dội nước lạnh. Hề Thiền nâng chán, nàng làm sao đem việc này quên? Tỷ tỷ, ta yếu địa chủng loại phía sau mới cần trung phẩm linh thạch, hiện tại hạ phẩm là đủ rồi, chính là ân, một ngày 500 khối. Nói xong lời cuối cùng, Huyễn Nhi bắt đầu trở dạng. Hề Thiền trì trệ, thế mà lật gấp 5 lần. Tiểu Thiên ở trong lòng cười trộm, nhìn nàng còn thế nào cùng chính mình tranh thủ tình cảm. Bất quá, một giây sau hắn liền không cười được, bởi vì Hề Thiền trực tiếp ném cái nhận chứa đồ cho Huyễn Nhi. Trong này đều là linh thạch, có chừng mấy trăm vạn, ngươi dùng xong ta lại cho ngươi làm. Đều là nàng người, làm sao có thể keo kiệt. Đa tạ tỷ tỷ. Nàng liền biết tỷ tỷ sẽ không để ý nàng ăn được nhiều. Thối Tiểu Thiên, thế mà còn châm ngòi ly gián, thử. Ngươi mới thối, xú nha đầu. Tiểu Thiên lập tức sù lông. Cùng hắn tranh thủ tình cảm không nói, còn dám mắng hắn. Thử. Ngươi thối, ngươi thối, ngươi nhất thối. Huyễn Nhi cũng không chịu thua. Hề Thiền bị các nàng ồn ào đến không cách nào, đành phải cắt đứt cảm ứng. Nháy mắt bên thai thanh tịnh, liền để bọn họ ồn ào cái đủ a, dù sao cũng sẽ không làm thật. Huyễn Nhi đều tỉnh dậy, cũng không biết Xích Huyết lúc nào có thể tỉnh. A, lính đánh thuê. Hề Thiền dùng thần thức nhìn thấy phía trước có một đội lính đánh thuê, chỉ là giờ phút này tình huống không quá tốt. Lính đánh thuê xem như là tán tu bên trong một loại, bất quá so cái khác tán tu đoàn kết nhiều lắm. Bọn họ phần lớn là thể tu, đều là theo trong núi đao biển máu chém giết đi ra. Hề Thiền đời trước liền nghĩ qua gia nhập dòng binh đoàn, nhưng đến cuối cùng đều không có thành công. Hề Thiền đang chuẩn bị đường vòng, nhưng Lưu Tinh Trùng Nguyệt, tử sắc kiếm quang mang theo khí tức hủy diệt, để không khí đều dừng lại một cái chớp mắt. Ầm ầm, chúng chiêu yêu thú đột nhiên thổ huyết, nháy mắt bị diệt sát. Cha, không sao, chúng ta không sao. Hoa Tử Kính nhìn thấy phụ thân được cứu về sau, cấp tốc chạy đến bên cạnh hắn, cho hắn uy viên nhị phẩm phục nguyên đan. Đa tạ tiên tử cứu phụ thân ta, đa tạ, tiểu nữ tử Hoa Tử Kính, dám hỏi tiên tử đại danh, tiểu nữ tử làm trâu làm ngựa chắc chắn sẽ báo đáp. Hoa Tử Kính ôm phụ thân, đầy mặt nước mắt, cảm kích nhìn từ trên trời giáng xuống Hề Thiền. Vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, phụ thân đem nàng đẩy đi ra, nếu không phải thiếu nữ trước mắt, phụ thân nàng làm sao có thể mạng sống. Không sao, thuận tay mà thôi. Chương 110, linh nguyên thánh thể. Nói thật, nếu không phải nhìn thấy cái kia trung niên nam nhân đem nữ nhi đẩy đi ra, nàng cũng sẽ không động thủ. Trong nháy mắt kia xúc động nội tâm của nàng, để nàng vang lên xa tại linh ẩn giới phụ thân, Minh Vân Tiêu. Nếu là nàng có nguy hiểm, phụ thân khẳng định cũng sẽ không để ý tính mệnh cứu nàng. Còn mời tiên tử báo cho tục danh, Hoa Tử Kính chắc chắn báo đáp. Hoa Tử Kính âm thanh kiên định, mặc dù đối phương là thuật tay, nàng cùng phụ thân cũng là thiên đại ân cứu mạng. Hề Thiền luôn bất quá nàng, ta gọi Minh Hề Thiền. Đà tạ Minh tiên tử. Hề Thiền nâng chán. Minh tiên tử, thật là khó nghe. Trực tiếp gọi tên ta đi. Đà tạ Minh đạo hữu. Tất nhiên nàng không thích, một lần nữa đổi một cái là được. Cha, ngươi tỉnh rồi. Hoa Tử Kính ngạc nhiên nhìn xem mở mắt phụ thân. Hoa Lâm mở mịt một cái, mới hiểu được chính mình không chết. Ánh mắt chuyển tới một bên Khuynh Thành thiếu nữ trên thân, hẳn là nàng cứu mình. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Không ngại. Gặp hắn thanh tỉnh về sau, Hề Thiền liền chuẩn bị rời đi. Bọn họ một chuyến mười mấy người, bây giờ còn sống liền cái này hai cha con mà thôi. Hề Thiền than nhẹ, cái này con đường tu tiên, thật đúng là nguy hiểm trùng điệp. Đạo hữu dừng bước, đây là tại bên dưới ngẫu nhiên mà được, tặng cho đạo hữu, nói cảm ơn bằng hữu ân cứu mạng. Hoa Lâm thấy nàng muốn rời khỏi, cấp tốc mở miệng. Đồng thời theo trong túi trữ vật lấy ra một cái tản ra nồng hậu dày đặc linh lực trái cây. Đây là? Hề Thiền kinh ngạc, cái quả này hắn làm thế nào chiếm được? Hoa Lâm cầm trong tay, chính là luyện chế thành anh đan chủ yếu tài liệu, ngọc vô quả, vẫn là 500 năm phần. Như vậy đi, ta cùng ngươi đổi, ngươi kinh mạch thụ thương, cái này sữa ong chúa đối ngươi hữu dụng. Hề Thiền trầm ngâm một chút, lấy ra một cái bình ngọc đưa tới. Nàng cho dĩ nhiên không phải ngàn năm sữa ong chúa. Cái này ngọc vô quả giá trị cùng ngàn năm sữa ong chúa so sánh, nhưng là kém một bậc. Bất quá sữa ong chúa cũng là 500 năm. Song phương cũng không tính ăn thiệt thòi, theo như nhu cầu. Không không không, không cần thay đổi, đạo hữu cứ việc cầm đi. Đối phương cứu tính mạng của hắn, hắn làm sao có ý tứ lại cùng nàng đổi. Minh đạo hữu, cha ta nói đúng, ngươi nhận lấy đi. Không cần thay đổi. Hoa Tử Kính khẩn thiết nhìn xem Hề Thiền. Hề Thiền không nói gì, cầm qua ngọc vô quả, để bình ngọc xuống liền xoay người rời đi. Nhắc nhở ngươi một câu, Hoa Tử Kính, ngươi là linh nguyên thánh thể, ghi nhớ kỹ, đừng để người khác phát hiện. Hoa Tử Kính đang muốn mở miệng nói cái gì, liền nghe đến Hề Thiền phiêu miểu âm thanh. Một bừng tỉnh thần, đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cha. Hoa Tử Kính do dự nhìn xem phụ thân, cái này linh nguyên thánh thể là cái gì? Hoa Lâm sắc mặt phức tạp, một trái tim lo lắng nhiều hơn mừng rỡ. Kính nhi, linh nguyên thánh thể là trời sinh trị liệu sư, bất quá. Hoa Tử Kính trong lòng hiện lên dự cảm không tốt, bất quá cái gì? Phụ thân, cái này linh nguyên thánh thể gần với nguyên âm chi thể. Hoa Lâm ánh mắt trốn tránh, âm thanh phức tạp. Hắn thiên phú không được tốt lắm, hơn 40 tuổi mới trúc cơ, bây giờ hơn 60 cũng mới trúc cơ đỉnh phong. Hắn cùng thê tử Thanh Mai trúc mã cũng chỉ đến như thế một cái nữ nhi bà bối. Như thế nào là cái này thể chất? Hoa Lâm ngược lại là không có hoài nghi Hề Thiền lừa bọn họ, nàng không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Không cần lo lắng, có cha tại. Hoa Lâm vỗ Hoa Tử Kính bả vai. Hoa Tử Kính ép buộc chính mình chấn định lại, bất quá mới 15 tuổi thiếu nữ mà thôi, nàng chỉ biết mình là người người mơ ước đỉnh lô, sợ hãi đến toàn thân phát run. Kính nhi, đừng sợ, phụ thân sẽ bảo vệ ngươi. Cha, Hoa Tử Kính cao giọng khóc lớn. Một lát sau, nàng kiên định lau sạch nước mắt, trong mắt lập lòe chính là vô danh quan mang. Cha, chúng ta trở về đi. Thời gian dài như vậy đều không có người phát hiện, nàng còn có cơ hội. Thực lực, nàng vô cùng khát vọng chí cao vô thượng thực lực. Tốt. Hoa Lâm đứng dậy, hắn không định tiền Hoa Hồng binh đoàn. Nơi đó người đến người đi, đối Kính nhi rất bất lợi. Chương 111, Hôn Thiên Lăng. Rời đi bên này Hề Thiện tìm cái ẩn nấp sơn động. Nàng không kịp chờ đợi muốn biết cái kia hai cái lụa trắng là cái gì. Ngồi xếp bằng xuống, Hề Thiện mở ra hai cái hộp. Siêu. Hai cái lụa trắng nháy mắt bay lên, xoay quanh giữa không trung, một đạo chói mắt bạch quang sau đó, hai cái lụa trắng hợp hai làm một, điều ước dài hạn 2 mét, rộng như hai ngón tay. Mặt ngoài là nhàn nhạt lưu quang, quanh thân tản ra một loại đặc thù khí lưu, tựa như có sinh mệnh. Tự động tới gần Hề Thiện, thân cận kéo tại trên cổ tay của nàng. "Tỷ tỷ, nhanh nhận chủ, đây là cái thứ tốt." Tiểu Thiên có chút kích động, đây chính là Hôn Thiên Lăng. "Đúng rồi, muốn dùng thần thức nhận chủ." Hắn còn đặc biệt nhắc nhở Hề Thiện. Hề Thiện nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, lập tức đem thần thức chìm vào cổ tay phải lụa trắng bên trên. Lụa trắng không có chống cự, một lát liền nhận chủ thành công. Hề Thiện tự động hấp thu đến tin tức của nó. Cái này lụa trắng tên là Hôn Thiên Lăng, là một cái tiên khí. Tác dụng của nó là tự động trợ giúp chủ nhân hấp thu linh lực, đồng thời tinh luyện làm sạch rơi trong đó tạp chí. Hề Thiện tâm tình thật tốt, nói cách khác, từ nay về sau nàng không giờ khắc nào không tại tu luyện. Hấp thu vẫn là tinh thuần nhất linh khí. Dù cho nàng có hai cái đan điền, hắn muốn nhiều tốn thời gian luyện đan khắc trận cũng sẽ không chậm trễ tu luyện. Thật đúng là máy gian lận a. Tiểu Tiên, cái này Hôn Thiên Lăng làm sao sẽ lưu lạc tại Thần Võ Đại Lục? Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là vì cái gì thần phạt chi kiếm, gia thiên tế nhật quyết, vạn năm bích thú quả, còn có Hôn Thiên Lăng cùng thần hồn mục làm sao sẽ xuất hiện tại Thần Võ Đại Lục cái này cấp thấp vị diện? Tỷ tỷ, ngươi biết vạn năm trước thần ma đại chiến sao? Tiểu Thiên có chút chần chờ, hắn lúc đầu không nghĩ sớm như vậy để tỷ tỷ biết rõ, chỉ là nàng quá mẫn cảm. Chính mình phát hiện, biết cũng là bởi vì thần ma đại chiến, Thần Võ Đại Lục mới bị người lừa dùa, vạn năm phi thăng thông đạo lại không có mở ra. Hề Thiện nắn nuốt mi tâm, đây là tất cả tu sĩ đều biết rõ sự tình. Nàng còn có thể trở lại linh nhận giới sao? Hề Thiện không xác định. Kỳ thật trận đại chiến này liên lụy rất nhiều, tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một cái Thần Võ Đại Lục. Tiểu Thiên âm thanh trước nay chưa từng có nặng nề. Tỷ tỷ không nên hỏi ta, hiện tại những cái kia ngươi đến nói quá sớm. Phảng phất biết Hề Thiện muốn hỏi, Tiểu Thiên dẫn đầu ngăn chặn nàng cơ hội mở miệng. Hề Thiện trầm mặc, nàng cảm giác chính mình sống hai đời, biết rõ vẫn là một góc của băng sơn. Nàng vẫn là quá nhỏ yếu. Bất quá không quan hệ, nàng sẽ không vĩnh viễn kém như vậy. Nàng còn có thời gian. Cảm nhận được tâm cảnh của nàng biến hóa, Tiểu Thiên ngực vi thở phào nhẹ nhõm, nó thật đúng là sợ tỷ tỷ để tâm vào chuyện vụn vặt, lưu lại cái gì tâm mà, may mắn. Huyền Nhi, có cái gì phương pháp có thể đem Hôn Thiên Lăng che lấp tới sao? Hôn Thiên Lăng nhìn qua liền rất bất phàm, nàng cũng không muốn gây nên người khác ngấp nghé. Huyền Nhi suy tư một chút, tỷ tỷ, ta có thể chế tạo biểu hiện giả dối, để nó thoạt nhìn không đáng chú ý, bất quá, chỉ sợ không lừa gạt được hóa thần kỳ đại năng. Cái này, Hề Thiện do dự, nàng không dám khinh thường, tu luyện máy gian lận, tất cả tu sĩ đều sẽ điên cuồng đổ vỡ. Tỷ tỷ, ngươi thử cùng Hôn Thiên Lăng câu thông, nhìn xem nó có thể hay không chính mình che giấu mình. Tiểu Thiên đắn đo mở miệng, bình thường tiên khí đều sẽ tự động bảo vệ chính mình, trừ phi đụng phải người hữu duyên mới sẽ lộ rõ. Tốt. Tùy theo, Hề Thiện toàn thân toàn ý cùng Hôn Thiên Lăng câu thông, cố gắng đem tâm chỗ muốn truyền đạt cho nó, để nó tạm thời che giấu chính mình ánh sáng, từng lần một, rất phiền phức. Cuối cùng, một khắc đồng hồ về sau, Hôn Thiên Lăng mặt ngoài lưu quang dần dần không có, biến thành một đầu bình thường lụa trắng. Hề Thiện nhẹ nhàng thở ra, ôn nhu sờ lấy Hôn Thiên Lăng, còn tốt, nó hiểu tâm ý của mình. Sau đó, Hề Thiện gỡ xuống trên đầu màu tím dây của tóc, thay đổi Hôn Thiên Lăng. Nàng đang chuẩn bị xuất phát, liền nhận đến sư tỷ đưa tin phủ. Linh Hư Tông muốn cử hành thái nhất bí cảnh danh ngạch tranh đoạt chiến, để nàng nhanh đi về. Chương 112, trở lại Linh Hư Tông. Tiểu sư mọi người cuối cùng trở về. Linh Hư Tông cửa chính, Hàn Dạ Vũ kích động một cái kéo qua mới từ linh kiếm bên trên xuống tới Khuynh Thành thiếu nữ. Sư tỷ. Hề Thiện bất đắc dĩ, nàng sư tỷ vẫn là trước sau như một nhiệt tình. Nhận đến sư tỷ đưa tin về sau, nàng không có trì hoãn, chuyển mấy lần chuyển tống trận, quanh đi quẩn lại hoa hơn một tháng liền trở về. Sư Minh. Hề Thiện nhìn sang một bên Thánh Khâm, cùng hắn chào hỏi. Trở về liền tốt. Thánh Khâm ôn nhu mở miệng, đi thôi, sư phụ đang chờ chúng ta. Lập tức cuốn lên Hàn Dạ Vũ cùng Hề Thiện chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Lưu lại từng đạo hoặc cực kỳ hâm mộ, hoặc tôn kính, hay là ánh mắt ghen tị. Có thể đồng thời làm phiền Thánh Khâm chân quân cùng Dạ Vũ chân nhân chờ ở tại đây. Thật đúng là có phúc khí. Trận pháp tổ phong. Sư phụ, chúng ta trở về. Mới đến cửa chính, Hàn Dạ Vũ liền la lớn. Thánh Khâm cùng Hề Thiện. Sư tỷ thật đúng là một chút cũng không có thay đổi, Hề Thiện lắc đầu bật cười. Sư phụ. Hề Thiện nhìn xem chủ vị Dạ Kình, hai mắt tràn đầy tình cảm quân quý, nàng nghĩ sư phụ. Tốt, trở về liền tốt. Dạ Kình hài lòng nhìn xem chính mình tiểu đồ đệ. Nàng là để chính mình lo lắng nhất. Dù sao tu vi còn thấp, có thể lại không thể ngăn cản nàng đi lịch luyện. Kiếm tu liền muốn không ngừng chiến đấu mới có thể đi đến lâu dài, mới có thể tăng lên chính mình. Không sai, hơn 2 năm liền đến trúc cơ hậu kỳ. Dạ Kình vui mừng, lại đau lòng, chắc là chịu không ít khổ đi. Nếu không làm sao sẽ tấn cấp nhanh như vậy? Sư phụ, lần này bí cảnh mở ra làm sao muốn cử hành tranh đoạt chiến a? Hề Thiện nói sang chuyện khác, nàng cũng xác thực kinh ngạc. Nguyên lai thái nhất bí cảnh danh ngạch rất nhiều, chỉ cần muốn đi đều có thể tiến vào. Chỉ cần không tới Nguyên Anh kỳ. Ai? Bí cảnh xảy ra chút vấn đề, lần này danh ngạch rất ít, chỉ có thể tiến vào 1000 người, bốn đại tông môn mỗi cái có 100 cái danh ngạch, ngũ đại gia tộc đều có 60, còn lại 300 cái danh ngạch, trải qua hiệp thương, tán tu liên minh thu hoạch được 50 cái kia 250 cái phân phối không đều, cho nên liền có người đề nghị cử hành tranh đoạt chiến. Dạ Kinh chậm rãi mở miệng. Cái này thái nhất bí cảnh nếu quả thật xảy ra vấn đề, cũng không biết là họa hay phúc. Tán tu liên minh. Hề Thiện kinh ngạc, cái này tán tu liên minh tại hơn 1000 năm trước bởi vì nội chiến giải tán, lại xuất hiện sao? Chẳng biết tại sao, Hề Thiện trong lòng mơ hồ có loại linh cảm không lành. Tiểu sư muội không biết sao? Đại khái một năm trước, tán tu liên minh một lần nữa quật khởi, còn nhất hô bách đứng, thực lực hôm nay không thể khinh thường. Hàn Dạ Vũ gặp Hề Thiện không biết, tiếp lời ngữ vì nàng giải thích nghi hoặc. Ta không biết, một năm này đều tại tu luyện. Hề Thiện lắc đầu, một năm trước mới quật khởi, thực lực không yếu, toàn tính quá lớn a. Tốt, đi nghỉ ngơi đi. Mới trở về cũng mệt mỏi. Dạ Kinh đánh gây hai người bọn họ nói chuyện, những sự tình này các nàng biết quá nhiều sẽ ảnh hưởng tâm cảnh. Có chuyện gì còn có hắn cái này làm sư phụ cản trở đây? Là, sư phụ. Hề Thiện thuận theo cáo lui. Nàng cũng sắp thực nên nghỉ ngơi. Đuổi lâu như vậy con đường, cũng thực mệt sợ. Đến mức những sự tình kia, nên biết thời điểm tự nhiên sẽ biết. Hề Thiện ba người cùng một chỗ đi ra, riêng phần mình trở về chỗ ở Minh Tâm Phong. Hề Thiện vừa về đến, Diêu Nhuận cùng Đỗ Nhược liền biết. Minh sư thúc. Hai người cung kính hành lễ. Không sai, đều vào cấp 1, hai người bây giờ đều biến thành luyện khí tầng 7. May mắn mà có sư thúc, không phải vậy sợ là muốn tốt nhiều năm sao? Đỗ Nhược cảm kích mở miệng. Nếu không phải phân đến Minh Tâm Phong, Minh sư thúc cũng không làm khó bọn họ, làm sao sẽ tấn cấp nhanh như vậy? Hề Thiện xua tay, đều là các ngươi chính mình cố gắng kết quả, khoảng thời gian này không có gì dị thường a. Không có, tất cả đều bình thường. Xác thực, trận pháp tổ phong, không ai dám đến gây rối. Tốt, các ngươi đi tu luyện a, có việc ta sẽ để các ngươi. Sau đó Hề Thiện trở về động phủ của mình. Chương 113, đoàn tụ. Ngủ một giấc 2 ngày. Sau khi tỉnh lại, nàng đi nội môn nhiệm vụ đường, nàng rời đi tông môn phía trước tiếp không ít nhiệm vụ, cần phải đi giao tiếp một chút. Kim sư minh, là ngươi. Kim Nham không phải ở ngoại môn nhiệm vụ đường sao? Ha ha, đã tới nội môn tiêu chuẩn liền đi vào thôi. Kim Nham ra vẻ buồn cười buông tay, còn có, hiện tại nên ta gọi ngươi Minh sư thúc mới là. Hề Thiện nâng chán, mà thôi, sư thúc liền sư thúc đi. Sau đó lại tại trong lòng liếc mắt, lựa gạt quỷ đâu, muốn đơn giản như vậy, còn đến phiền hắn. Nàng có thể là biết rõ, luyện khí phong có vị chân quân họ Kim, không biết có phải hay không là Kim Nham Kim. Giao nhiệm vụ. Hề Thiện không nói nhiều, đem túi chữ vật ném cho Kim Nham. Kim Nham bật cười, tiếp nhận túi chữ vật kết toán. Một lát liền tính rõ ràng. Đem tông môn cống hiến trị chia cho Hề Thiện, Hề Thiện cùng hắn chào hỏi liền xoay người rời đi. Ngày hôm qua nàng cho Ngữ Xanh mấy người đưa tin, vừa vặn tất cả mọi người tại tông môn. Liên hẹn xong đi ra tụ hợp một chút, coi như có hơn 4 năm không gặp. Ngoại môn linh thiện đường. Hề Thiện đến thời điểm tất cả mọi người đến sớm như vậy a? Nàng còn tưởng rằng chính mình là cái thứ nhất. Ha ha, đây không phải là muốn gặp ngươi sao? Lâm Trúc cười giỡn nói, những người khác mấy năm này hoặc nhiều hoặc ít đều gặp, ngoại trừ Hề Thiện. Hề Thiện kinh ngạc, thời gian thật đúng là tôi luyện người đồ tốt. Thật thà Lâm Trúc đều sẽ trêu chọc người. Xin lỗi, là ta tới chậm, nếu không tự phạt 3 ly. Hề Thiện cũng đi theo vui đùa, giả vờ bưng lên trước mặt linh trà. Ít đến, dễ dàng như vậy liền bỏ qua ngươi không thể được. Triệu Thanh Hoan ngẩng lên gương mặt xinh đẹp. Những người khác nhộn nhịp phụ họa. Trên mặt mỗi người đều là đã từng quen thuộc nụ cười. Cứ việc hơn 4 năm không gặp, tất cả mọi người lớn lên thiếu niên nhanh nhẹn cùng duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Mấy câu sau đó, liền biết lẫn nhau vẫn là đã từng bộ dạng, chỉ là thành thục mà thôi. Cái kia không có biện pháp, cái khác ta không nhận Hề Thiện cố ý chơi xấu. Ha ha ha. Lần thứ nhất nhìn thấy Hề Thiện buồn nghịch, đại gia nhịn không được cười ha ha. May mắn bao xương có ngăn cách trận pháp, không phải vậy còn không hù dọa người khác. Ngưng cười, đại gia trò chuyện khí thế ngất trời. Ta cùng Tuyết Nhi chuẩn bị qua 2 ngày bế quan trúc cơ, Mộc Linh ôn nhu mở miệng. Ngoại trừ nàng cùng Tuyết Nhi, những người còn lại đều trúc cơ. Chúc mừng. Có gì cần cứ mở miệng. Lan Ngự khỏe miệng ngậm lấy cười. Bây giờ Lan Ngự phong độ nhẹ nhàng, khuôn mặt tuấn giật, bị rất nhiều nữ tu truy phủng. Đều chuẩn bị xong. Mộc Linh vội vàng mở miệng, cũng là tại cự tuyệt mấy người còn lại hỗ trợ ý nghĩ. Trúc cơ nha. Các nàng phải dựa vào chính mình. Con đường này, các nàng phải dựa vào chính mình mới có thể đi đến lâu dài. Thấy nàng như vậy, những người khác không nói lời gì nữa, lại trò chuyện lên những chuyện khác. Ví dụ như đã từng để mắt tới một Tuyết Ly Càn, mặc dù bị phế, nhưng cũng để 2 tỷ mỗi ăn không nhỏ thua thiệt. May mắn Mộc Linh ổn được, thiết kế giết hắn, cái này mới được thanh tịnh. Hề Thiện nói đơn giản một cái chính mình đi ra lịch luyện sự tình. Mấy người nghe đến say sương ngon lành, đầy mắt đều là đối rộng lớn tiên địa hướng về. Lan Ngự cùng Ngữ Xanh mấy người trúc cơ phía sau đều bế quan củng cố tu vi, còn chưa kịp đi ra lịch luyện, Hề Thiện liền trở về. Lần này Thái Nhất Bí cảnh danh ngạch có hạn định, tông môn hẳn là muốn cử hành so tài, các ngươi có ý nghĩ gì sao? Hề Thiện ngón tay nhẹ trừ mặt bàn, mặc dù không nhất định sẽ thu hoạch được danh ngạch, nhưng nàng hy vọng mấy người có thể nhiều một chút kinh nghiệm thực chiến. Ân, chúng ta đều muốn tham gia. Còn có không sai biệt lắm 1 năm, các nàng nghĩ cố gắng một chút. Vậy liên tốt. Mấy người thỏa thích trò chuyện rất lâu, Hề Thiện mới đạp ánh trăng về Minh Tâm Phong. Trăng sáng sao thưa, bóng cây lắc lư. Trên đường đi chỉ có chim hót côn trùng kêu vang, cùng Hề Thiện bị ánh trăng kéo dài cái bóng, tạo thành một bộ tốt đẹp bức tranh. Hề Thiện không biết, một màn này rơi vào trong mắt của người khác là như thế nào kinh diễm, thẳng vào đáy lòng, nhấc lên một mảnh gợn sóng. Chương 114, Cung Túc Dạ. Cung Túc Dạ không nghĩ tới ban đêm đi ra lại sẽ nhìn thấy như vậy kinh diễm một màn. Trên 100 năm đều gió êm sóng lặng tâm hồ cũng sẽ lên gợn sóng. Khóe môi câu lên một vệt cười khẽ. Trong chốc lát phong hoa vô độ, gió mát thanh thanh dưới ánh trăng công tử, cười một tiếng khuynh quốc khuynh thành. Thời gian nhoáng một cái liền đến các tông môn tranh đoạt danh ngạch thời gian. Hề Thiện may mắn đại biểu trúc cơ kỳ xuất chiến. Chân trời hào quang mới lên, nàng liền cùng sư huynh sư tỷ đồng thời đi đến tập hợp đại điện. Lần này từ sư huynh dẫn đội, mà sư tỷ thì là đi tham gia náo nhiệt. Lục tục ngo ngoe, người cuối cùng đến đông đủ. Tổng cộng có 15 tên đệ tử, 10 tên trúc cơ kỳ, 5 tên kim đăng kỳ, tăng thêm sư huynh Thánh Khâm cùng sư tỷ Hàn Dạ Vũ, tổng cộng 17 người. Thánh sư huynh dẫn đội sao? Không ngại nhiều ta một cái đi. Tại hạ cũng muốn góp một chút náo nhiệt. Một đoàn người vừa tới cửa chính, liền gặp phải một vị sáng trong như trăng công tử. Thánh Khâm ôn hòa gật đầu, tùy ý, cung sư đệ còn rất nhàn. Cung túc dạ, ngươi sẽ không tại đánh ý định quỷ quái gì đi. Hàn Dạ Vũ liền không có khách khí như thế, hai mắt nhắm lại, đừng nhìn cái này cung túc dạ mặt ngoài ánh sáng, kỳ thực so hồ ly rảo hoạt nhiều. Ha ha ha. Hàn sư muội suy nghĩ nhiều. Cung túc dạ không thèm để ý chút nào đối phương không chào đón. Hừ, như thế tốt lắm. Hàn Dạ Vũ liếc hắn liếc mắt. Tốt, thời điểm không còn sớm, đi thôi. Thánh Khâm lấy ra một chiếc linh thuyền ném tới trên không, linh thuyền nháy mắt biến lớn. Một đoàn người có thứ tự lên thuyền. Tiểu sư muội, bên này. Lên thuyền về sau, Hàn Dạ Vũ một cái đem Hề Thiện kéo đến gian phòng của mình. Nàng đến nhắc nhở tiểu sư muội, cách cái kia hồ ly xa một chút. Cung túc dạ híp mắt hai mắt. Cái này Hàn Dạ Vũ thật đúng là phương cực kỳ, bất quá. Ha ha. Hắn không gấp. Đêm đó trở về sau, hắn liền dò xét một chút thân phận của đối phương. Quả nhiên, nắm giữ loại kia khí chất người thiên phú như thế nào lại yếu, thập thất tuổi trúc cơ hậu kỳ, cái này mới tại hắn xứng đôi nha. Hề Thiện cảm nhận được sau lưng mang theo thâm ý ánh mắt, mi tâm hơi khép. Thuận theo đi theo Hàn Dạ Vũ đi phòng nàng. Sư tỷ, đó là người nào? Hề Thiện cẩn thận bố trí một cái cao dài trận bàn, hỏi thăm Hàn Dạ Vũ. Người cũng phát hiện, cũng là tu sĩ giác quan luôn luôn rất nhạy cảm. Huống chi đối phương căn bản không có che giấu mình mục đích. Hề Thiện ánh mắt trầm xuống, thật đúng là hướng nàng đến. Đừng lo lắng, có ta cùng sư huynh tại. Hàn Dạ Vũ nắm chặt Hề Thiện tay. Tiểu sư muội, là ta. Hề Thiện vừa định đáp lời, liền nghe đến Thánh Khâm sư huynh truyền âm. Vội vàng mở ra trận pháp để hắn đi vào. Sư huynh, đừng sợ, mọi việc có ta. Thánh Khâm sờ lên Hề Thiện đầu. Thanh âm ôn hòa lại mang theo sắc ý, nếu như đối phương muốn làm cái gì, đừng nói phía sau bọn họ có sư phụ, hắn liền tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Đem hắn đặt ở ngay dưới mắt cho thỏa đáng, nhìn hắn đến tột cùng có mục đích gì. Hắn vốn là tính toán như vậy. Không phải vậy, cửa tông môn liền không kiêng nể gì cả, không che giấu chút nào đối tiểu sư muội tình thế bắt buộc. Làm bọn họ trận pháp phong không có người sao? Ân, sư minh, ta không sợ. Hề Thiện trong lòng nghe ẩm nở ra, có người che chở cảm giác thật tốt. Hắn nếu dám làm cái gì, sư tỷ giúp ngươi đánh hắn. Hàn Dạ Vũ lôi kéo Hề Thiện ngồi xuống. Tốt, cảm ơn sư tỷ. Hề Thiện ôm Hàn Dạ Vũ cánh tay, nhẹ giọng mở miệng. Đúng rồi, hắn đến cùng là ai? Thánh Khâm nhìn Hàn Dạ Vũ liếc mắt, ra hiệu để nàng nói, có một số việc Dạ Vũ biết được so hắn nhiều. Hắn kêu Cung Túc Dạ, là phụ triện phong hóa thần lão tổ, cung kỳ tôn giả thân truyền đệ tử, thực lực nguyên anh sơ kỳ, chỉ so với sư huynh thấp cấp 1. Cung Túc Dạ cùng sư huynh Thánh Khâm tỉnh Dương Linh hư tông song kiệt, hai người thiên phú chắc tuyệt, cũng đều bái tại hóa thần lão tổ môn hạ, địa vị tương đương, bình thường cạnh tranh ma sát không ít, nhưng đều không có việc lớn gì. Cũng là tông môn cấm chỉ tự giết lẫn nhau, như không có cái gì sinh tử đại hận, cũng sẽ duy trì cái mặt ngoài hòa bình. Chương 115, dây dưa. Ngươi bình thường phải cẩn thận nhiều hơn, hắn làm người không tính kém, nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Hàn Dạ Vũ ríu rít căn dặn, nàng liên sợ tiểu sư muội một không chú ý trúng kế của hắn. Hề Thiện ngưng trọng gật đầu, không biết đối phương có mục đích gì, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lập tức Thánh Khâm cùng Hàn Dạ Vũ lại kín đáo đưa cho nàng một đống lớn bảo mệnh đồ vật. Hề Thiện hào phóng nhận, chỉ có dạng này bọn họ mới có thể yên tâm một điểm. Đúng rồi, sư minh sư tỷ, ta có chuyện muốn nói cho các ngươi. Suy nghĩ một chút, nàng vẫn là đem chính mình biết luyện đan sự tình nói ra, dạng này sư minh bọn họ cũng không cần cho nàng nhét đan dược. Chuyện gì? Thánh Khâm lông mày trao lên, ta cũng là luyện đan sư. Thánh Khâm, Hàn Dạ Vũ, cái kia trận pháp ngươi cũng từ bỏ sao? Trời ạ, sư phụ có thể hay không điên? Hàn Dạ Vũ dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được sư phụ nổi giận. Ngậy, không có, trận pháp cũng tại học. Hề Thiện nâng chán, nàng cũng muốn một cái sư phụ nổi giận bộ dạng. A, vậy ngươi có thời gian không? Hàn Dạ Vũ kinh ngạc, nàng muốn luyện đan, muốn cắt trận, còn muốn tu luyện, lại là kiếm tu. Thánh Khâm nhìn xem hắn trúc cơ hậu kỳ tu vi, hắn tựa hồ đánh giá thấp tiểu sư muội thiên phú. Nhìn thấy Thánh Khâm ánh mắt, Hàn Dạ Vũ cũng kịp phản ứng. Tốt a, là nàng ngạc nhiên. Vậy ngươi phẩm giai là bao nhiêu? Thánh Khâm âm thanh mang theo chờ mong. Trận pháp ngũ phẩm sơ cấp, luyện đan tứ phẩm cao cấp. Thánh Khâm lại một lần nghẹn lời. Hàn Dạ Vũ, tiểu sư muội, ngươi sợ là chuyên môn đến đả kích ta đi. Hề Thiện đón hai người ánh mắt có chút xấu hổ. Thánh Khâm cấp tốc chỉnh lý tốt tâm tính. Luyện đan có cái gì không hiểu có thể hỏi ta. Hắn bây giờ là bát phẩm trung cấp, còn có chút tâm đắc. Tiểu sư muội của hắn, đương nhiên càng ưu tú càng tốt. Hề Thiện ánh mắt sáng lên, nàng thật đúng là có chút hoang mang. Sau đó, hai người liền thảo luận lên luyện đan tâm đắc tới. Hàn Dạ Vũ ở một bên nghe đến nhức đầu. Liền phong bế ngũ giác tu luyện, tiểu sư muội quá ưu tú, nàng áp lực rất lớn a, không, cố gắng không được. Linh thuyền hành 10 ngày, mới đến lần này tranh đoạt chiến nâng nửa thành thị, Vạn Pháp Thành. Vạn Pháp Thành không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, bất quá nó thành chủ phụ thực lực khá cao, bình thường có rất ít người trêu chọc. Ơ, Linh Hư Tông cũng tới. Cửa thành liền gặp Tiêu Giao cung đội ngũ. Giang đạo hữu. Thánh Khâm nhàn nhạt cùng đối phương lĩnh đội chào hỏi. Giang Vũ Huyền giống như cười mà không phải cười quan sát Linh Hư Tông đội ngũ, cùng Thánh Khâm trò chuyện với nhau, cùng một chỗ vào thành. Hề Thiện mịt mờ nhìn thoáng qua đội ngũ bên trong Giang Nhược Huyền, phát hiện hắn không có nhận ra mình tới. Hai cái đội ngũ bị Vạn Pháp Thành các gan xếp tại một cái tiểu viện. Không nghiêm lệnh, nhìn không ra Vạn Pháp Thành thái độ. Bất quá, có thể bị ủy thác đến tổ chức danh ngạch tranh đoạt chiến, chắc hẳn xử lý cùng công chính. Dương thằng này, Thần Đan môn, Tiên Kiếm Tông cùng đại biểu các nơi đều đến. Ba ngày sau liền bắt đầu danh ngạch tranh đoạt chiến. Hề Thiện cùng nhà mình sư huynh bắt chuyện qua về sau, liền đi Tô gia tiểu viện. Từ biệt mười mấy năm, Tô gia lần này dẫn đội là đời này lão đại, Tô Ảnh Giác. Bất quá, Hề Thiện ở nửa đường bị người ngăn cản, Minh sư muội dạo phố sao? Cùng một chỗ. Hề Thiền hờ hững, cái này Cung Túc Dạ thật đúng là không buông tha nàng lạc đàn cơ hội. Không cần Cung Túc Dạ giống như là không cảm giác được Hề Thiền lạnh lùng, tại hạ Cung Túc Dạ chỉ là muốn cùng sư muội kết giao bằng hữu mà thôi. Không cần. Hề Thiền chuẩn bị theo bên kia đi vòng qua. Cung Túc Dạ xem thấu ý đồ của nàng, tiến lên ngăn chặn đường. Hắn không tin Minh Hề Thiền sẽ một mực lạnh nhạt như vậy, nhiều như vậy nữ tu đối hắn chạy theo như vịt. Hắn đều khinh thường một chú ý Hề Thiền sắc mặt trầm hơn, Cung Túc Dạ ra mặt dày đến vượt qua dự liệu của nàng. Tránh ra. Cung Túc Dạ giống như cười mà không phải cười, hắn không tránh ra lại muốn như nào? Vạn pháp thành cấm chỉ đánh nhau, Hề Thiền đang chuẩn bị để Huyễn Nhi dạy dỗ hắn. Làm sao? Đây là ức hiếp ta Tô gia không người sao? Chương 116, Tô gia đại ca, Tô Ảnh Giác. Nghe đến âm thanh Hề Thiền cấp tốc quay người, chỉ thấy tường viện cây hoa hồng hoa bên cạnh một cái nam tử áo đen trường thân ngọc lập, mày kiếm nhập tấn, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, quả nhiên là uy vũ bá khí. Đại ca. Hề Thiền vui vẻ nhìn xem Tô Ảnh Giác. Tô Ảnh Giác so với nàng lớn hơn nhiều, khi còn bé liền thấy qua mấy lần, bất quá Tô Ảnh Giác đối nàng cùng mặt khác đệ đệ muội muội đều rất tốt. Thậm chí tại cha nương rời đi nửa năm cho nàng lễ vật đều sẽ dày hơn mấy phần. Còn mang nàng đi ra ngoài chơi qua một lần. Mới một tới. Tô Ảnh Giác trên mặt hàn băng tại cái kia một tiếng đại ca rơi xuống về sau toàn bộ lùi bước. Tùy theo, lạnh lùng liếc nhìn Cung Túc Dạ. Cung Túc Dạ sờ mũi một cái, không thể không nghiêng người né ra. Hắn không nghĩ tới Minh Hề Thiện lại là Tô gia người, xem ra địa vị còn không thấp. Nghe Tô Ảnh Giác lời nói, tựa hồ là dòng chính, cái này có thể không dễ làm, bất quá càng có tính khiêu chiến. Hắn đối nàng tình thế bắt buộc càng nhiều hai phần, thiên phú, dung mạo, ra thế một cái không kém. Tô Ảnh Giác cảnh cáo nhìn thoáng qua Cung Túc Dạ liền mang theo Hề Thiện rời đi. 11, tại Linh Hư Tông làm sao? Nếu là có cái gì không tốt, hắn liền để 11 rời đi, dù sao cũng không phải là không có chỗ đi. Rất tốt, đại ca. Nàng bái sư phía sau cho trong nhà truyền qua dạy bảo. Đại ca hẳn là nhìn thấy vừa rồi một màn kia không thích. 11 cảm thấy tốt liền được, tuyệt đối không cần ủy khuất chính mình, đại ca cùng Tô gia vĩnh viễn sau lưng ngươi. Tô Ảnh Giác sờ lên Hề Thiện đầu. Một cái chớp mắt nhà hắn tiểu bất điểm cũng đã lớn thành khuynh thành thiếu nữ. Chắc không được làm cho người ngấp nghé. Nàng cái này tướng mạo a, chính mình nhìn đều run sợ. Hai huynh muội người trò chuyện tình hình gần đây, Tô Ảnh Giác cũng đã nói không ít chuyện trong nhà. Đảo mắt liền qua mấy cái giờ. Hề Thiện lại đi gặp cái khác Tô gia người, lần này tới ngoại trừ đại ca bên ngoài, những người khác nàng đều không lắm quen thuộc. Bất quá gặp mặt bầu không khí cũng không tệ. Tô gia đệ tử đã sớm biết nhà bọn họ thập nhất tiểu thư phụ mẫu đối trong nhà có đại ân. Hơn 10 năm trước liền thật tình tiếp thu nàng. Ôn chuyện xong Hề Thiện liền cáo từ trở về tiểu viện, nàng còn muốn chuẩn bị so tài. 11, những này là trong nhà chuẩn bị cho ngươi. Tô Ảnh Giác lấy ra một cái nhận chứa đồ, phụ thân cùng mẫu thân còn tưởng rằng hắn không gặp được 11, chuẩn bị để Linh Hư Tông người thay thế vì chuyển giao đây. Vừa rồi nhìn thấy người kia dây dưa 11, hắn lại thả không ít phụ triện pháp khí đi vào. Hắn không thể thời thời khắc khắc tại 11 bên cạnh, chỉ có thể nhiều vì nàng chuẩn bị một điểm. Hề Thiện tiếp nhận nhận chứa đồ, viên mắt phát nhiệt. Tô ba phụ cùng Tô bá mẫu một mực lo lắng nàng. Cảm ơn đại ca, ta nhận. Tô Ảnh Giác cười vỗ đầu của nàng, nha đồng đốc, người một nhà nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Ân, 11 biết Hề Thiện nhu thuận gật đầu. Sau đó, Tô Ảnh Giác đưa nàng trở về tiểu viện. Hề Thiền tại gian phòng ngồi xuống, nắm tay bên trong nhẫn chứa đồ. Bên trong đại bộ phận là phụ triện cùng pháp khí, đan dược muốn ít một chút, linh thạch cũng có một số lớn. Nàng bái Dạ Kình Tôn giả sư phụ, bọn họ biết nàng không thiếu trận bản cùng đan dược, cho nên chuẩn bị đều là cái khác. Đặc biệt là phụ triện, đại ca chính là bát phẩm phụ triện thầy, bên trong thượng phẩm phụ triện không phải số ít. Hơn 10 năm trước đại ca chính là nguyên anh sơ kỳ, bây giờ ít nhất là trung kỳ đi, đại ca thiên phú cũng không yếu. Hề Thiền cất kỹ nhẫn chứa đồ, bắt đầu tu luyện. Bất quá khỏe miệng một mực ngậm lấy ấm áp tiêu y trong tiểu viện, Thánh Khâm dùng thần thức nhìn thấy Hề Thiền bình an trở về, mới ngồi xếp bằng tu luyện. Sóng trời dễ nát. Hề Thiền lại mở mắt liền đến tranh đoạt chiến lúc bắt đầu. Vạn pháp thành bóng người nhốn nháo. Trong thành dựng lên thật cao lôi đài, bốn phía tất cả đều là chỗ ngồi. Đài cao bên trên ngồi là bốn đại tông môn cùng ngũ đại gia tộc, còn nhiều thêm cái tán tu liên minh. Bất quá tán tu liên minh ngồi tại tít ngoài rìa. Địa phương khác tất cả đều là vạn pháp thành tu sĩ, hoặc là mặt khác mộ danh mà đến tham gia náo nhiệt người. Chương 117, danh ngạch tranh đoạt chiến, 1. Hề Thiền ngồi tại Linh Hư Tông vị trí bên trên. Đối phía dưới nhìn một cái không sót gì. Quả nhiên, đứng đến tài cao nhìn đến xa. Phấn chấn nhân tâm tiếng trống dày đặc vang lên, canh giờ đến. Vạn pháp thành thành chủ, Vạn Giật Chi xem như lần này người làm chứng, tuyên bố danh ngạch tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu. Lần này tranh đoạt chiến trước so tài chính là trúc cơ kỳ đệ tử. Một phương thế lực ra 10 người, tổng cộng có 100 người, bốn đại tông môn, ngũ đại gia tộc cùng tán tu liên minh. Quy tắc đơn giản thô bạo, rút thăm một đối một. Nếu như vận khí không tốt rút đến đồng môn của mình, vậy chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Hề Thiền thong dong đứng dậy, cùng Linh Hư Tông mặt khác 9 người cùng một chỗ nhảy đến trên lôi đài. 100 người đến đông đủ về sau, Vạn Giật Chi hai tay bá quyết, tùy theo vung lên, Hề Thiện liền phát hiện trong tay nhiều một cái tấm bảng gỗ. Số 59. Nàng xếp tại nửa chặng sau. Mời rút đến trước 20 hào đệ tử tiến về riêng phần mình lôi đài, những người còn lại hơi chút nghỉ ngơi. Vạn Giật Chi nhàn nhạt mở miệng. Tổng cộng có 10 cái lôi đài, một lần có thể so 10 tổ, mỗi cái lôi đài có một vị kim đan kỳ trọng tài. Hề Thiện không thể không bội phục Vạn Pháp Thành đại thủ bút. Sau đó nàng trở lại trên vị trí của mình quan chiến. Linh Hư Tông 10 người có 2 người tại trước 20, nhưng may mắn là không có rút đến cùng một chỗ. Tiểu sư muội rút đến số mấy? Hề Thiền mới vừa ngồi xuống, Hàn Dạ Vũ liền lại gần hỏi thăm. Hề Thiền cười yếu ớt, 59, còn phải một hồi. Còn tốt, cũng không biết đối thủ là người nào. Thánh Khâm dùng thần thức quét một cái, đối thủ là Hạ Gia, trúc cơ hậu kỳ. Cái kia vấn đề không lớn, bất quá vẫn là phải cẩn thận chút. Hàn Dạ Vũ nghe vậy, ngực khẽ buông lỏng.
Ân, ta đã biết.
Hề Thiển nhu thuận gật đầu. Thánh Khâm lại nhìn một cái mặt khác Linh Hư Tông đệ tử tấm bảng gỗ. Còn tốt, đều không có rút đến cùng một chỗ. Chính là đối thủ tương đối mạnh, lần này sợ là muốn ăn chút đau khổ. Đang lúc nói chuyện, trên lôi đài đã đánh cuối bụi. Hề Thiển gấp chằm chằm Linh Hư Tông đệ tử, mẫn dĩ ngạo lôi đài, hắn thực lực là trúc cơ hậu kỳ, đối thủ là trúc cơ đỉnh phong. Có chút treo. Một người đệ tử khác cũng gặp phải so hắn thực lực càng mạnh đối thủ. Linh Hư Tông vận khí sát thực không tốt.
Ầm.
Mẫn Dĩ Nạo ba cái hội hợp liền bị lật tung trên lôi đài. Hắn phản ứng cực nhanh, cấp tốc lăn đến một bên, quả nhiên, vừa rồi nằm vị trí lưu lại một cái sâu sắc vết cắt. Mẫn Dĩ Nạo hít sâu một hơi, xem ra hắn đến bại lộ lá bài tẩy của mình. Tùy theo trong giới chỉ lấy ra một cái linh kiếm. Hề Thiền lông mày nhíu lại là kiếm tu, lần này đặc sắc.
A,
kiếm khí đại viên mãn. Mẫn Dĩ Nạo phát ra kiếm chiêu, kiếm khí đại viên mãn bên trong mơ hồ có một tia kiếm ý. Hề Thiền trong mắt toát ra thưởng thức, xem ra muốn đột phá, thiên phú không tồi a. Cái này so tài hẳn là không có gì huyền niệm. Quả nhiên, Mẫn Dĩ Nạo một cái mưa rơi vô cực kết thúc chiến đấu, mà đổi thành một tên đệ tử thì là thua so tài. Bất quá cũng không có cái gì, đại gia nhộn nhịp an ủi hắn, vận khí không tốt gặp phải so với mình đẳng cấp cao cũng không có biện pháp. Tiểu tử ngươi, ẩn tàng cực kỳ sâu a. Mẫn Dĩ Nạo xuống về sau, Linh Hư Tông một vị kim đan kỳ tu sĩ đập bả vai hắn một quyền.
Ha ha,
sư thúc nói đùa. Mẫn Dĩ Nạo không tiêu không gấp mở miệng, một mặt bình tĩnh. Chỉ bất quá Hề Thiện tại đáy mắt của hắn nhìn thấy mấy phần đắc ý ẩn tàng đến sát thực sâu, trong lòng thưởng thức không còn sót lại chút gì. Bất quá không có quan hệ gì với mình, Hề Thiện liền thu hồi ánh mắt, cũng bỏ qua Mẫn Dĩ Nạo đưa tới khiêu khích. Hắn chính là bất mãn Minh Hề Thiện ỷ vào Dạ Kình Tôn giả cùng Thánh Khâm chân quân, tuyển chọn đều không có tham gia liền có thể đại biểu Linh Hư Tông đến so tài. Bọn họ đều là trải qua so tài, nàng dựa vào cái gì? Hề Thiện không có chú ý hắn ánh mắt, lúc này nàng tâm tư đều trên lôi đài. Thánh Khâm lại phát hiện, mịt mờ nhìn thoáng qua Mẫn Dĩ Nạo, a, lòng dạ như vậy chật hẹp, khó trách đến nay đều không có lĩnh ngộ ra kiếm ý của công thủy một song linh căn tư chất. Chương 118, danh ngạch tranh đoạt chiến 2. Trận này có Tô gia đệ tử, đối đầu chính là Tiêu Giao Cung cùng Nam Cung gia, cũng là một thắng bại một lần. Còn lại Hề Thiện không có làm sao quan tâm, bởi vì đến nàng ra sân, Hề Thiện nhảy đến số 10 lôi đài, đối thủ của nàng là Hạ gia đệ tử, trúc cơ hậu kỳ. Linh Hư Tông, Minh Hề Thiện. Hạ gia, Hạ Tử Đồng hai người lời ít mà ý nhiều đánh xong chào hỏi phía sau liền trực tiếp động thủ. Hạ Tử Đồng là thuật tu, am hiểu công kích từ xa. Hề Thiện vừa bắt đầu liền lấy ra tuyệt trần, Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hạ Tử Đồng trong lòng căng lên, đối phương thế công vượt quá nàng dự kiến cường. Vội vàng dâng lên lồng phòng ngự, phát ra một đạo ngàn gai vạn cức, ầm ầm, chiêu thức chạm vào nhau phát ra hoành minh tiếng nổ. Thật mạnh. Vây xem tu sĩ nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý gấp chằm chằm số 10 lôi đài. Bụi mù tản đi về sau, lôi đài chỉ còn lại một bộ màu tím nhạt pháp bảo khuynh thành thiếu nữ, cầm kiếm lạnh nhạt đứng ở giữa lôi đài. Mà đối thủ của nàng giờ phút này hôn mê bất tỉnh, rơi tại dưới lôi đài. Hạ gia đệ tử lo lắng tiến lên xem xét Hạ Tử Đồng, phát hiện nàng chỉ là bị đánh ngất, không có trở ngại về sau, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Trên lôi đài mặc dù không thể gây tổn thương cho tính mệnh, nhưng muốn phế một cái tu sĩ biện pháp nhiều sự tình, mới đầu bọn họ còn lo lắng Tử Đồng có cái gì bất chắc. Hạ gia lĩnh đội, Hạ Như Phong hữu hảo đối Hề Thiện mỉm cười, cảm ơn nàng thủ hạ lưu tình. Hề Thiện gật đầu, sau đó quay người xuống lôi đài. Lúc nào nữ tu mạnh như thế?
Đúng nha,
vừa rồi dọa ta một hồi. Không sai, đổi lại là ta, muốn đón lấy chiêu này cũng rất khó. Trên khán đài tu sĩ nhộn nhịp mở miệng nghị luận, trong mắt toát ra chính là đối cường giả tôn trọng.
Lợi hại a,
tiểu sư muội. Nàng không phải lần đầu tiên nhìn tiểu sư muội chiến đấu, lúc trước ngoại môn thi đấu nàng liền nhìn qua mấy trận, gần như mỗi lần chiến đấu nàng đều sẽ để người ra ngoài ý định.
Không sai.
Thánh Khâm mỉm cười khích lệ.
Khụ khụ,
cảm ơn sư minh sư tỷ. Hề Thiện cảm thấy mặt có chút thiêu đến sợ.
Minh sư thúc quá ưu.
Linh Hư Tông một cái mặt tròn nữ tu giơ lên ngón tay cái, đầy mắt tán thưởng.
Đúng vậy a,
Minh sư thúc thật lợi hại.
Những người khác nhộn nhịp phụ họa.
Cảm ơn. Hề Thiện không tiêu không gấp, những này khen ngợi một nửa thật tình, một nửa là vì lấy lòng nàng. Mới đầu nàng chiếm một cái tranh đoạt chiến danh ngạch, những người này đều rất có phê bình kín đáo. Bất quá nàng không để ý, dù sao nàng nhảy dù xuống có người để ý rất bình thường, tất cả dùng thực lực nói chuyện liền tốt. Lại qua hai canh giờ, vòng thứ nhất toàn bộ so xong. Linh Hư Tông tấn cấp 7 người, ngoại trừ Tiên Kiếm Tông 8 người bên ngoài, là nhiều nhất. Tiên Kiếm Tông có thể toàn bộ đều là kiếm tu, đều có thể vượt cấp đối chiến, từ trước đến nay thực lực đều là thứ nhất. Vòng thứ hai cũng là một đối một rút thăm quyết đấu. Hề Thiện nhịn không được lại nổ nước bọt một lần, quy tắc này không có chút nào ý mới, đơn giản thô bạo. Lần này Hề Thiện xui xẻo rút đến Linh Hư Tông đồng môn. Hề Thiện cùng tướng mạo thanh tú nam tu hai mặt nhìn nhau, đều một mặt im lặng nhìn đối phương.
"Tốt, xuống đây đi."
Thánh Khâm bật cười. "Đây cũng là không thể tránh khỏi. Mà thôi, thiếu một cái liền thiếu đi một cái đi. Tiểu sư muội, ngươi con chó này phân chuyển cũng thật là một lời khó nói hết."
Hàn Dạ Vũ nâng chán.
"Hề Thiện, nàng cũng không biết ta, tính toán còn có thể thế nào, tiếp thu hiện thực thôi." Lần này hai người xếp tại chính giữa, trận tiếp theo liền đến bọn họ. Hề Thiện chuyên tâm nhìn người khác so tài. Phía sau tướng mạo thanh tú nam tu, Tống Đình Hứa một mặt sinh không thể luyến. Hắn không muốn bị một kiếm quét xuống đài.
Cầu bông tha.
Phương này trên lôi đài, Mẫn Dĩ Nạo lại lần nữa vượt cấp đối chiến, thắng được so tài. Chỉ là thắng được không rất nhẹ lòng.
Ha ha.
Linh Hư Tông lần này thực lực tăng nhiều a. Giang Vũ Huyền liếc nhìn Thánh Khâm, giống như cười mà không phải cười.
Ở đâu?
Đều là tiểu đả tiểu náo. Thánh Khâm khiêm tốn mở miệng, ngữ khí lại mang theo vài phần kiêu ngạo.
Hừ.
Mấy chục năm,
một mực như vậy âm dương quái khí, cũng là khó được.
Chương 119, danh ngạch tranh đoạt chiến, 3. Giang Vũ Huyền nụ cười chợt biến, trong lòng lại hơi hơi một đốn, cái này Thánh Khâm thật đúng là khiến người chán ghét, một bộ ôn hòa khuôn mặt, kỳ thực khó chơi. Cái này đều để tiểu đả tiểu nháo, vậy ta Thần Đan môn chẳng phải là xấu hổ tại gặp người. Thần Đan môn dẫn đội chân quân, Vũ Tiêu Tiêu quyến rũ tiếp lời ngữ, thay Giang Vũ Huyền giải vây. Thánh Khâm cười cười, không nói chuyện. Vũ Tiêu Tiêu nụ cười quyến rũ chỉ trệ, hắn khẳng định còn tại trách nàng. Nhưng khi đó nàng cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn làm sao lại không thể lý giải nàng đây? Vũ Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy đắng chát. Tiên Kiếm Tông Tần Diễn chân quân gặp bầu không khí bắt đầu xấu hổ, không thể không mở miệng nói sang chuyện khác, "Ha ha, Thánh Khâm, vị này chính là tiểu sư muội của ngươi sao?" Thánh Khâm cũng cho Tần Diễn mặt mũi, bọn họ cùng một chỗ xông qua không ít bí cảnh. Giao tình coi như không tệ. "Hề Thiện, tới gặp qua Tần Diễn chân quân." Hề Thiện nghe vậy, ung dung đứng dậy, cho Tần Diễn chân quân đi cái ngang hàng lễ. Nàng mặc dù thực lực thấp, lại tại lúc này không thể rơi xuống sư phụ uy danh. "Không sai, thiên phú cường hãn, khó được không tiêu không gấp." Tần Diễn thật thành khen ngợi. "Vậy ngươi còn không cho phép chuẩn bị lễ gặp mặt?" Hàn Dạ Vũ đối với Tần Diễn lật một cái liếc mắt. Tần Diễn sang sảng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào Hàn Dạ Vũ thái độ. Thuận tay ném một cái nhẫn chứa đồ cho Hề Thiện. Hề Thiện dùng ánh mắt hỏi thăm nhà mình sư huynh. Gặp Thánh Khâm sau khi gật đầu mới nhận lấy nhẫn chứa đồ, đa tạ Tần Diễn chân quân. "Ha ha ha, tiểu sư huynh đi." Tần Diễn lại là một trận cười to. Hề Thiện thuận theo mở miệng, "Tần sư huynh." Nhìn ra được, Tần Diễn là cái hào sảng không câu nệ tiểu tiết kiếm khách. Bọn họ ở một bên vui sướng trò chuyện, Vũ Tiêu Tiêu trên mặt đắng chát lại càng ngày càng rõ ràng. Hắn bây giờ trong mắt không còn có nàng bất kỳ vị trí nào. Giang Vũ Huyền cũng mang theo vài phần u ám. Trừ cái đó ra, trong lòng khó chịu còn muốn tính đến ngồi ở một bên cung tốc dạ. Cái này Minh sư muội thật đúng là chỉ đối hắn sắc mặt không chút thay đổi đây. Đến nghĩ một chút biện pháp. Cười đùa sau một lúc, Hề Thiện liền đi xuống so tài. Tống Đình Hứa cùng Hề Thiện một trước một sau lên lôi đài. Minh sư thúc, xin chỉ giáo. Tống Đình Hứa hít sâu một hơi, hắn không hề chuẩn bị bỏ quyền. Tu luyện không phải liền là một mực khiêu chiến không thể nào sao? Hề Thiện trịnh trọng gật đầu, lập tức lấy ra Tuyệt Trần kiếm, đây là đối Tống Đình Hứa lớn nhất tôn trọng. Đối con đường phía trước không sợ người đáng giá nàng tôn kính. Tiếp tốt, Lưu Tinh Trùng Nguyệt, tử sắc kiếm quang mang theo bảng bạc lực lượng, sẽ rách phóng tới Tống Đình Hứa. Tống Đình Hứa sắc mặt nghiêm túc, dâng lên linh khí cháo phòng hộ, toàn lực thi triển linh quyết, sóng to gió lớn lập tức vận lên khinh thân rời đi tại chỗ. Hề Thiện thần thức bắt được Tống Đình Hứa rời đi quy tích. Nàng lập tức vận lên phiêu miểu bộ chắn phía trước, cầm Tuyệt Trần kiếm bổ tới. Tống Đình Hứa sau lưng cứng đờ, chật vật lăn hướng một bên, khó khăn lắm né qua Tuyệt Trần kiếm. Minh sư thúc so hắn tưởng tượng cường rất nhiều, mà Hề Thiện cũng là càng đánh càng kinh ngạc, cái này Tống Đình Hứa thực lực nghiêm trọng cùng tướng mạo không hợp, a tướng mạo nhu nhu nhược nhược, lại như thế cường hãn. Quả nhiên người không thể xem bề ngoài. Hề Thiện thu hồi tâm tư, qua trong giây lát cầm Tuyệt Trần lại công tới. Người tới ta đi, không hề nhượng bộ chút nào. Vây xem tu sĩ nhìn đến nhìn không chuyển mắt, chúc cơ kỳ chiến đấu như vậy đặc sắc là bọn họ không nghĩ tới. Cuối cùng, trận chiến đấu này lấy Tống Đình Hứa linh lực hao hết mà kết thúc. Đa tạ Minh sư thúc thủ hạ. Lưu Tỉnh Tống Đình Hứa thở hồng hộc mở miệng. Nàng biết, Minh sư thúc căn bản không có đem hết toàn lực. Không có, ngươi rất mạnh. Lời này phát ra từ Hề Thiện nội tâm. Nàng mặc dù không có đem hết toàn lực, nhưng Tống Đình Hứa thực lực xác thực không thể khinh thường. Chúc cơ đỉnh phong, nếu như muốn đánh nhau chết sống, Tống Đình Hứa sợ là còn có con bài chưa lật. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng một chỗ trở lại Linh Hư Tông vị trí. Nhanh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, chờ chút còn có một tràng ác chiến. Hàn Dạ Vũ đưa cho Hề Thiện một cái khôi phục linh lực cao cấp linh quả. Chương 120, danh ngạch tranh đoạt chiến, 4. Hề Thiện tiếp nhận linh quả gặm. Một vòng này sau đó, tấn cấp 25 người, mang ý nghĩa có một cái tham luân không. Tiên Kiếm Tông vẫn như cũng là thứ nhất, có 5 người tấn cấp, Linh Hư Tông 3 người, Hề Thiện, Mẫn Dĩ Ngạo cùng cái kia mặt tròn nữ tu. Thần Đan môn cùng Tiêu Giao cùng các 2 người, ngũ đại gia tộc cũng đều có 2 người tấn cấp, tương đối bình quân. Đáng nhắc tới chính là Tán Tu Liên Minh, thế mà cũng có 3 người tấn cấp đến vòng tiếp theo. Quả thật không thể khinh thường. Hề Thiện nhìn hướng Tán Tu Liên Minh vị trí, bọn họ dẫn đầu cũng là Nguyên Anh chân quân, nhìn qua chừng 30 tuổi. Tuổi thật hơn 200 tuổi. Hề Thiện vừa định thu hồi ánh mắt, liền cùng đối phương đụng phải. Đối phương ôn hòa cười một tiếng với nàng liền đổi qua ánh mắt, không biết sao. Hề Thiện cảm thấy nụ cười của hắn rất không hài hòa, nhưng lại không thể nói rõ địa phương nào không đúng. Hề Thiện nhắc nhở chính mình, âm thầm để ý. Một vòng này rút thăm, Tán Tu Liên Minh có một người luân không, mang ý nghĩa bọn họ cách thứ nhất càng gần một bước. Tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên cảnh giác. Nếu để cho bọn họ được thứ nhất, bốn đại tông môn cùng ngũ đại gia tộc mặt đặt ở nơi nào? Hề Thiện ngược lại không có làm sao để ý, dù sao vận khí cũng là thực lực một loại. Hề Thiện rút đến 24 hảo, đối thủ là Tiên Kiếm Tông trúc cơ đỉnh phong. Bởi vì sắp trời đã tối, xếp tại ngày thứ hai. Hiện tại ra sân chính là trước 20 hảo đệ tử, Hề Thiện cùng sư tỷ còn có sư huynh lên tiếng chào liền trở về. Ngày mai có thể là tràng ác chiến, nàng phải nghỉ ngơi tốt. Cung Túc Dạ híp mắt nhìn hướng Hề Thiện bóng lưng, hắn ngược lại là muốn cùng đi lên, chính là Thánh Khâm thần thức một mực khóa chặt hắn. Tỷ tỷ, có muốn hay không ta đưa cho người kia một bài học, hắn ánh mắt quá đáng ghét. Huyền Nhi chán ghét mở miệng. Đúng đấy, tỷ tỷ, nhất định phải cho hắn cái dạy dỗ. Tiểu Thiên cũng rất đồng ý lại dám dùng loại ánh mắt kia nhìn tỷ tỷ, phản phất tỷ tỷ là trong tay hắn thu săn. Tạm thời không cần, tranh tài xong lại nói. Hề Thiện có chính mình suy tính, thời cơ không đúng, nếu là tỷ thí xong Cung Túc Dạ còn không biết thu lại. Nàng nhất định để hắn khắc cốt ghi tâm. Dưỡng thằng này. Trời trong gió nhẹ, mây bích thiên xanh. Hề Thiện mới vừa ngồi xuống, Hàn Dạ Vũ liền nói cho nàng ngày hôm qua so tài kết quả. Linh Hư Tông ngoại trừ nàng không có so tài bên ngoài, Mẫn Dĩ Ngạo bại bởi Tán Tu Liên Minh, cái kia mặt tròn nữ tu, Cam, đối đầu Đường gia đệ tử, thắng. Cho nên nàng trận này rất mấu chốt. Nếu như thua, sợ là muốn rơi giá trước năm. Tiểu sư muội không cần có áp lực, hết sức liền tốt. Thánh Khâm ôn hòa giọng nói phảng phất có thể vớt lên đáy lòng tất cả gợn sóng.
Ân, ta biết.
Sư Minh lo lắng những người khác sẽ có bất mãn, đặc biệt cho nàng truyền âm. Cuộc tỷ thí này Linh Hư Tông Minh Hề Thiện đối Tiên Kiếm Tông Liêu Tuấn Ngạn, Nam Cung gia Nam Cung đối Tán Tu Liên Minh Cầm Sát Nhĩ. Trọng tài âm thanh vang lên về sau, Hề Thiện đứng dậy rơi xuống chính mình trên lôi đài. Trận này chỉ có hai cái lôi đài. Tiên Kiếm Tông, Liêu Tuấn Ngạn Linh Hư Tông, Minh Hề Thiện song phương đều là kiếm tu, tông môn quan hệ cũng không tệ, cho nên tương đối hữu hảo. Liêu Tuấn Ngạn rút ra bộ kiếm, một cỗ hạo nhiên chính khí đập vào mặt, Hề Thiện không dám khinh thường, cũng rút ra tuyệt trần, tùy thời chuẩn bị động thủ. Hai người đều gấp chằm chằm đối phương, tính toán tìm tới lẫn nhau trên thân sơ hở. Một lát sau, song phương cũng không hề động thủ. Nhưng cuối cùng là Liêu Tuấn Ngạn không nhìn được trước, một đạo kim sắc kiếm quang gào thét mà đến, cuốn lên vạn đạo hào quang, đây là Liêu Tuấn Ngạn kiếm quyết, hào quang vạn trượng. Liêu Tinh Trục Nguyệt, Hề Thiện thi triển chính mình tối cường kiếm ý, lập tức vận lên che khuất bầu trời bảo vệ chính mình. Đối phương cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý, vẫn là kim kiếm ý, mạnh hơn nàng không ít, nàng mặc dù lĩnh ngộ kiếm ý, lại không có bất luận cái gì thuộc tính. Ầm ầm, tử sắc kiếm quang cùng kim sắc kiếm quang chạm vào nhau, phát ra điếc tai tiếng nổ, trên lôi đài nháy mắt tự động dâng lên phòng ngự trận pháp. Bụi mù quá lớn, vây xem tu sĩ thấy không rõ trên lôi đài tình cảnh, chỉ mơ hồ nghe đến có đồ vật gì nát âm thanh. Chương 121, danh ngạch tranh đoạt chiến, nam, đài cao bên trên Thánh Khâm đám người bởi vì thực lực cao cường, nhưng là thấy rõ. Song phương nhìn qua lực lượng tương đương. Kỳ thực Hề Thiện kém một bậc, Thánh Khâm nhạy cảm nhận được Hề Thiện thụ thương. 11. Tô Ảnh giác nắm đấm hơi khép, có chút bận tâm. Bụi mù tản đi, đại gia mới nhìn rõ, vừa rồi xoạt xoạt âm thanh là lôi đài bị đánh rách tạc ơi. Người rất mạnh. Liêu Tuấn Ngạn bội phục mở miệng, tu kiếm nữ tu, Minh Hề Thiện xem như là hắn thấy qua phía trước mấy. Đa tạ, so với ngươi tới vẫn là kém một bậc. Bất quá, nàng sẽ không dễ dàng nhận thua. Hề Thiện điều động đan điền linh lực, nắm chặt tuyệt trần kiếm, nháy mắt tuyệt trần kiếm thân phát ra ong 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 tiếng vang. Liêu Tuấn Ngạn hơi rét, lập tức đề cao cảnh giác. Quả nhiên, liền tại hắn phòng ngự nháy mắt, Hề Thiện lưu tinh trùng nguyện, lần thứ hai đánh tới. Xé rách tiếng xé gió gào thét không ngừng, kiếm quang đạo đạo hung ác. Hào quang vạn trượng, Liêu Tuấn Ngạn sử dụng ra chính mình tối cường tuyệt chiêu, công kích của đối phương để hắn nửa phần cũng không dám chủ quan. Két, lôi đài bị chẻ thành mấy cánh, bụi lất tung bay, Hề Thiện cùng Liêu Tuấn Ngạn cấp tốc trốn đến khu vực an toàn. Nhưng, Liêu Tuấn Ngạn vẫn là chậm nửa bước, liền tại hắn mới vừa né tránh lúc. Hề Thiện thân thể lấy một cái bất khả tư nghị góc độ cấp tốc tiến lên, rút kiếm ra chiêu, một mạch mà thành. Liêu Tuấn Ngạn rớt xuống lôi đài, bị thua. Linh Hư Tông, Minh Hề Thiện thắng. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố. Cái này tiểu nữ hoa cũng thực không tồi, thực lực tâm tư không thiếu một cái, vừa mới nếu là chậm nửa bước, kết quả liền sẽ nguy chuyển. Hề Thiện trở lại đài cao, lập tức ngồi xuống chữa thương. Vừa rồi bị thương cũng không nhẹ. Hàn Dạ Vũ mấy người cũng không có quấy rầy nàng. Một cái khác lôi đài kết quả tại bọn hắn phía trước liền đi ra, Tán Tu Liên Minh Cầm Sắt Nhị thắng được. Cuối cùng, Tán Tu Liên Minh ba người toàn bộ tấn cấp, Tiên Kiếm Tông 4 người, Linh Hư Tông 2 người, còn lại 4 cái danh ngạch, Tiêu gia cùng, Nam cung gia, Tô gia cùng Dạ gia đều có một cái. Còn lại gia tộc thì bị đào thải. Thần Đan môn ngã ra trước năm cũng chẳng có gì, các nàng vốn là không am hiểu chiến đấu. Chính là Tán Tu Liên Minh, thật đúng là có chuẩn bị mà đến. Ở đây 4 đại tông môn cùng ngũ đại gia tộc nhộn nhịp xách theo cảnh giác. Kế tiếp còn có một vòng cuối cùng, quyết ra 10 hạng đầu, nhìn tổng hợp tấn cấp nhân số, định thứ tự. Cái này vòng không có tham luân không, áp dụng khiêu chiến thi đấu hình thức. Mỗi người nhất định phải khiêu chiến hoặc bị khiêu chiến một lần. Nếu là đồng thời bị hai người trở lên khiêu chiến, bị người khiêu chiến có chọn lựa đối thủ quyền lợi. Đầu tiên từ hiện nay thứ nhất, Tiên Kiếm Tông chọn lựa đối thủ. Tiên Kiếm Tông tu sĩ hai người lựa chọn Tán Tu Liên Minh, một cái chọn Linh Hư Tông Cam, một cái chọn Tiêu Giao Cung Giang Ngược Huyền. Sau đó là Tán Tu Liên Minh chọn lựa đối thủ, chỉ còn lại có Cầm Sắc Nhĩ, nàng không chút do dự chọn Hề Thiện. Hề Thiện nhíu mày, nên tiếp Cầm Sắc Nhĩ ánh mắt, một mặt lạnh nhạt. Tán Tu Liên Minh lĩnh đội, Vu Hành Chi sắc mặt tăng trầm, đã sớm nhắc nhở qua nàng không muốn lựa chọn Linh Hư Tông Minh Hề Thiện. Hừ, không biết trời cao đất rộng, đã chúng thiết bản còn không tự biết. Một khắc đồng hồ về sau, khiêu chiến thi đấu chính thức bắt đầu. Linh Hư Tông Cam trước cùng Tiên Kiếm Tông đệ tử đối đầu. Hề Thiện khẽ miệng co giật, mẹ nó, cái này manh muội tử lại là thể tu. Chỉ thấy trên lôi đài mặt tròn, tướng mạo xinh đẹp nữ tu xách theo con nàng hai lần lớn nam nhân điên cuồng nệ. Cái này Tiên Kiếm Tông đệ tử sợ là không nghĩ tới nhu nhu nhược nhược Cam sẽ như thế cường hãn. Lúc này còn kinh ngạc không thôi. Cũng khó trách, Cam phía trước mấy trận đều dùng chính là thuật pháp. Không thấy được Linh Hư Tông ngoại trừ cá biệt cùng nàng quen thuộc, cũng là một mặt sinh không thể luyến sao? Kết quả cuối cùng, không cần nói cũng biết, Cam thắng được. Tần Diễn cũng được, để những tiểu tử kêu biết về sau không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hề Thiện lại nhìn mấy trận đối chiến, Tiên Kiếm Tông đối đầu Tán Tu Liên Minh, một thắng bại một lần, đối đầu Giang Nhược Huyền trúc cơ đỉnh phong cũng thắng được. Đến đây, Tiên Kiếm Tông tổng tấn cấp 2 người, Tán Tu Liên Minh 1 người, Linh Hư Tông 1 người. Chương 122, danh ngạch tranh đoạt chiến, xong. Kế tiếp là Hề Thiện đối chiến. Hề Thiện đối đầu Cầm Sắc Nhĩ hai tròng mắt quyến rũ, thất thần một lát, lập tức vận lên thần nguyện quyết chống cự, loại kia phiêu miểu cảm giác thoáng qua liền qua. Hề Thiện hơi rét, cái này Cầm Sắc Nhĩ tại sao quái dị như vậy, đôi này trong mắt ngậm chính là mị hoặc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, câu hồn bạt phách. Cái này hành sự, sao có chút quen thuộc, có cái gì tại trong đầu thần tốc hiện lên, Hề Thiện lại không có bắt lấy. Cầm Sắc Nhĩ vi vi bất mãn, nàng mị thuật chưa từng thất bại qua, làm sao đối nàng không có hiệu quả. Lưu Tinh Trùng Nguyệt, Hề Thiện tiên hạ thủ vi cường, muốn thử một chút Cầm Sắc Nhĩ đường lối. Cầm Sắc Nhĩ phản ứng không chậm, lập tức lách mình tránh thoát. Đồng thời lấy ra một cái đuôi phượng cầm, năm ngón tay tung bay, Hề Thiện bên thai tất cả đều là êm thai tiếng đàn, để nàng mê muội không thôi. Âm công, Thần Nguyệt Quyết thần tốc vận chuyển, bao lấy Hề Thiện thần hồn, để nàng không bị quấy nhiễu. Hề Thiện ánh mắt một sắc, vận lên phiêu miệu bộ tiến lên, lưu tinh trùng nguyệt, cường đại kiếm quang bổ về phía Cầm Sắc Nhĩ. Phân lưu đi ra kiếm khí phong bế nàng tất cả đường lui. Ầm. Cầm Sắc Nhĩ tránh cũng không thể tránh, hung hăng nện ở trên lôi đài. Khục. Hoa. Nháy mắt phun ra một miệng lớn tâm đầu huyết. Đỏ rực sa y bị máu tươi thấm đẫm, thay đổi đến càng đỏ. Làm sao có thể, nàng âm công thế mà đối nàng vô dụng. Hề Thiện nhàn nhạt liếc nhìn Cầm Sắc Nhĩ, nếu nàng tiếng đàn không mê hoặc được người, nàng bị thua là chú định. Tự thân sức chiến đấu xác thực chẳng ra sao cả. Ngươi. Cầm Sắc Nhĩ bị Hề Thiện miệt thị ánh mắt tức mất đi. Thật đáng thương. Vốn là trọng thương, trực tiếp bị ngươi tức xỉu. Tiểu Thiên tại Hề Thiện trong đầu nghĩ linh tinh. Hề Thiện, mắc mớ gì đến nàng? Liền, chẳng biết tại sao, Linh Hư Tông Minh Hề Thiện thắng, trọng tài cao giọng tuyên bố. Tán tu liên minh đệ tử mau tới phía trước đem Cầm Sắc Nhĩ khiêng xuống đi, bất quá từng cái nhìn Hề Thiện ánh mắt đều mang oán hận. Hề Thiện vẫn lạnh nhạt như cũ, dù sao chính mình không thẹn với lương tâm, có cái gì liền phóng ngựa tới, nàng tiếp lấy. Sau 2 canh giờ, tất cả so tài kết quả ra lò, Tiên Kiếm Tông cùng Linh Hư Tông các tấn cấp 2 người, đặt song song thứ nhất, Tô gia cùng Nam Cung gia, tán tu liên minh đều có 1 người, sau đó là Tiêu Dao cùng Dạ gia, cuối cùng là Thần Đan môn, Đường gia cùng Hạ gia. Lúc đầu các tông môn tu sĩ Kim Đan cũng có một tràng so tài, bất quá không biết vì sao. Vạn Dật Chi cùng các phương dẫn đội chân quân nhộn nhịp nhận đến tông môn đưa tin. Nói là kết quả cuối cùng lấy trúc cơ tu sĩ so tài làm chuẩn. Tu sĩ Kim Đan so tài thì hủy bỏ. Hề Thiện mơ hồ theo sư huynh nào biết một điểm, tựa hồ cùng tán tu liên minh có quan hệ. Cuối cùng 250 cái danh ngạch, Tiên Kiếm Tông cùng Linh Hư Tông mỗi người chia đến 60. Tô gia, Nam Cung gia cùng tán tu liên minh các 30. Tiêu Dao cung cùng Dạ gia các 15 người. Thần Đan môn 4 cái, Đường gia cùng Hạ gia các 3 cái. Tất cả mọi người đối kết quả này không có dị nghị. Đương nhiên, có cũng không dám nói. Tỷ thí xong, tu chỉnh sau một ngày, một đoàn người liền muốn xuất phát về tông môn. Đại ca, Hề Thiện đi tới Tô gia tiểu viện. Tô Ảnh Giác đã sớm ngâm tốt linh trà chờ nàng. Hai người liền ánh trăng trò chuyện chuyện nhà, tu luyện tâm đắc, hoặc là thiên địa rộng lớn, hay là mặt trời lên trăng sáng. Dù sao chờ Hề Thiện lấy lại tinh thần, chân trời đã phủ kín hào quang. Đi thôi, 11, ở bên ngoài cẩn thận chút. Tô Ảnh Giác trên mặt hàn băng sớm đã hòa tan. Giờ phút này hắn chỉ là cái quan tâm tiểu muội huynh trưởng, không phải Tô gia thiết diện chân quân. Đại ca bảo trọng, ta có thời gian sẽ trở về nhìn các ngươi. Hề Thiện khinh thân mở miệng, lập tức rời đi Tô gia tiểu viện, lập tức trở lại Linh Hư Tông viện tử. Đi thôi. Thánh Khâm thấy nàng trở về, liền mang theo đội ngũ xuất phát, gặp qua tông chủ. Một đoàn người trở lại Linh Hư Tông, đi đại điện gặp tông chủ. Vất vả các ngươi. Các ngươi đều là tốt. Vân Thiên tâm tình rất tốt, so tài kết quả hắn cùng ngày liền biết. Lần này Hề Thiện sư muội cùng cái kia kêu Cam Nha đầu công lao không nhỏ. Chương 123, Hợp Hoàn Tông lại xuất hiện. Hắn phải hảo hảo suy nghĩ một chút làm sao khen thưởng các nàng. Tốt, tất cả đi xuống nghỉ ngơi đi. Cũng mệt mỏi, Thánh Khâm cùng Túc Dạ lưu lại. Là, đệ tử cáo lui. Hề Thiện cùng những người khác hành lễ phía sau liền tối lui ra khỏi đại điện. Hề Thiện, ngươi nói tông chủ lưu lại sư huynh làm gì? Hàn Dạ Vũ thực tế hiếu kỳ, vì sao tông chủ đơn độc lưu lại sư huynh cùng Túc Dạ? Hề Thiện trầm ngâm, ta cũng không biết, nghĩ đến là có chuyện gì khẩn yếu đi. Nhìn sư huynh trở về nói thế nào? Hẳn là có cái gì đại sự phát sinh. Các tông môn vì sao đột nhiên hủy bỏ tu sĩ Kim Đan so tài? Ai? Tính toán, không nghĩ, dù sao trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy. Không nghĩ ra về sau, Hàn Dạ Vũ thoải mái xua tay. Hề Thiện, sư tỷ não mạch kín nàng theo không kịp. Trận pháp tổ phong, hai cái riêng phần mình về nghỉ ngơi. Dưỡng thằng ngày. Thánh Khâm đem hai người gọi tới sư phụ trong đạo phủ, lần này tán tu liên minh ngóc đầu trở lại, thực lực rất mạnh, mặc dù tạm thời không biết bọn họ toan tính vì sao, nhưng có thể khẳng định là tới không tốt. Tông chủ nhận được tin tức, tán tu liên minh bên trong một nửa trở lên tu sĩ công pháp đều rất quỷ dị, cho nên cùng bọn họ tiếp xúc lúc phải cẩn thận nhiều hơn. Dạ Kính lo lắng nhất chính là Hàn Dạ Vũ cùng Hề Thiện. Dạ Vũ tùy tiện, tính cách lại dễ dàng xúc động, hắn lo lắng người khác lợi dụng nàng. Hề Thiện chỉ là chút cơ kỳ, gặp phải tu sĩ cấp cao giữ nhiều lãnh ít. Sư phụ yên tâm, chúng ta sẽ cẩn thận. Hề Thiện cùng Hàn Dạ Vũ bảo đảm nói. Các nàng biết nằm nhẹ. Đúng rồi, sư minh, ta cùng Cầm Sắc Nhĩ lúc đối chiến, cảm thấy công pháp của nàng rất quen thuộc. Hề Thiện hồi ức cùng Cầm Sắc Nhĩ đối chiến tình cảnh. Lúc ấy nàng đã cảm thấy là lạ. Ồ, nói một chút. Thánh Khâm nhíu mày. Ừm. Nói như thế nào đây? Chính là con mắt của nàng rất dễ dàng mê hoặc tâm trí của con người, còn có, đúng nàng toàn thân đều lộ ra một cỗ nhiếp hồn đoạt phách mị hoặc cảm giác, để người trầm luân. Nếu không có thần nguyệt quyết, nàng khẳng định cũng sẽ trúng chiêu. Đây là, Thánh Khâm cũng cảm thấy không đúng, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Mị thuật. Dạ Kính nghiêm túc mở miệng. Cái này tán tu liên minh minh chủ đến tuột cùng là ai? Lại có như thế nào mục đích? Mị thuật. Hề Thiện ba người vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là ngàn năm trước biến mất Hợp Hoan Tông tuyệt kỹ sao? Trước đây Hợp Hoan Tông cũng coi là đứng đầu tu chân đại tông, đại bộ phận tu sĩ mặc dù đối với nó phương thức tu luyện không dám đặt bừa, nhưng cũng cho tôn trọng. Về sau, Hợp Hoan Tông ra một nhiệm kỳ tông chủ, là cái tuyệt thế thiên tài. Không đến 150 tuổi liền tu đến hóa thần kỳ, một đám đệ tử tốc độ tu luyện cũng cực nhanh. Tại Thần Võ Đại Lục nhấc lên một mảnh dậy sóng, Hợp Hoan Tông cũng nhảy lên một cái, trở thành Thần Võ Đại Lục nhất lưu tông môn. Như mặt trời ban trưa. Kết quả, không đến 50 năm, liền bị tu sĩ khác phát hiện, Hợp Hoan Tông đệ tử sở dĩ tốc độ tu luyện nhanh như vậy, bắt nguồn từ công pháp của bọn hắn. Tu chính là mỹ thuật, thải âm bổ dương không nói, chuyên môn mê hoặc là tông khác hoặc là đại lục bên trên có chút thiên phú tu sĩ. cướp đoạt bọn họ nguyên âm cùng nguyên dương. Về sau, bởi vì thải bổ ẩn thế đại tộc, Diệu gia thiên tài bị phát hiện, mới bị Diệu gia kết hợp mặt khác tông môn cho tiêu diệt. Lúc ấy tán tu liên minh giải tán cũng có một bộ phận nguyên nhân này. Ngàn năm trước tán tu liên minh minh chủ hâm mộ Hợp Hoan tông tông chủ trên trăm năm, cũng là cùng nàng cùng nhau chịu chết. Vậy nhưng làm sao bây giờ a? Hàn Dạ Vũ gấp nhíu mày đầu. Hề Thiển cũng mi tâm hơi khép. Những sự tình này tông môn sẽ xử lý, tạm thời không có quan hệ gì với các ngươi phải làm chính là bảo vệ tốt chính mình. Dạ Kinh buồn cười nhìn xem lông mày gần châu hai cái nha đầu. Chơi sập xuống còn có bọn họ đây. Sư phụ, lần này bí cảnh nếu không cũng không để cho tiểu sư muội đi đi. Hàn Dạ Vũ nhìn Hề Thiển liếc mắt, lo lắng mở miệng. Bí cảnh bên trong các nàng không bảo vệ được nàng. Hề Thiển cảm thấy thế nào? Dạ Kinh hỏi thăm nhìn hướng tiểu đồ đệ. Chương 124, Dũ khí. Sư phụ, ta nghĩ đi. Hề Thiển không chút do dự mở miệng. Nàng không thể một mực trốn tại sư phụ phía sau bọn hắn. Con đường này, nàng có dũng khí thật tốt đi. Tốt. Kiếm tu chính là muốn có thẳng tiến không lùi dũng khí cùng quyết tâm. Dạ Kinh tán thưởng nhìn xem tiểu đồ đệ. Tu sĩ nha, không thể gặp phải nguy hiểm liền chạy tránh. Muốn thành tựu đại đạo, chỗ nào không có nguy hiểm? Cái kia, ta cùng tiểu sư muội đi thôi. Hàn Dạ Vũ gặp Hề Thiển làm quyết định, cũng không thể ngăn cản. Sư Minh là nguyên anh kỳ không thể đi vào, nàng nhưng là có thể đi. Nguyên bản nàng tính toán đi ra du lịch, nàng gây ở Kim Đan hậu kỳ bình cảnh 10 năm, thái nhất bí cảnh năm đó nàng liền đi vào qua, đi lần thứ 2 cũng không có ý tứ gì. Không cần, sư tỷ, ta sẽ cẩn thận, ngươi có con đường của mình muốn đi, không muốn bởi vì ta chậm trễ, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, tin tưởng ta. Hề Thiển lôi kéo Hàn Dạ Vũ, trịnh trọng mở miệng. Quả thật sư tỷ là hảo tâm, có thể chậm trễ sư tỷ tu luyện phần này nhân quả, nàng tiếp nhận không nổi. Trọng yếu nhất chính là, tu luyện trên đường các loại nguy hiểm, nàng nhất định phải một cái mặt người đúng. Nàng vẫn luôn biết, sau cùng đại đạo, chỉ có thể dựa vào nàng một mình đi lên. Dạ Vũ, Hề Thiển nói đến là, chúng ta phải tin tưởng nàng Thánh Khâm ôn hòa mở miệng, tiểu sư muội một khi quyết định sự tình, đều rất khó sửa đổi. Có thể. Hàn Dạ Vũ muốn nói lại thôi. Nàng làm sao sẽ không hiểu, có thể tán tu liên minh kẻ đến không thiện. Tiểu sư muội thiên phú lại như thế làm người khác chú ý Dạ Vũ. Yên tâm đi. Hề Thiển tâm lý nắm chắc. Dạ Kinh giải quyết dứt khoát. Dạ Vũ cùng Hề Thiển đi bí cảnh, chậm trễ chính là hai người. Là, sư phụ. Hàn Dạ Vũ cúi đầu đáp ứng. Sư tỷ, ta có đồ tốt đưa cho ngươi. Hề Thiển gặp Hàn Dạ Vũ hào hứng không cao, vội vàng nói sang chuyện khác. Thứ gì? Là cái gì? Quả nhiên, Hàn Dạ Vũ lập tức vui vẻ truy hỏi. Hề Thiển, sư tỷ, ngươi dạng này rất dễ dàng để ta cảm thấy vừa rồi lo lắng là trang. Ha ha ha. Dạ Kinh cùng Thánh Khâm một trận cười to, vừa rồi Hề Thiển biểu lộ quá buồn cười. Nhanh lấy ra a, sư muội. Mà lại Hàn Dạ Vũ không có chút nào cảm thấy không đúng. Hề Thiển nâng chán. Vâng. Ngàn năm sữa ong chúa, chữa thương thánh phẩm, lại có thể mỹ nhan. Lúc đầu lần trước liền chuẩn bị cho bọn họ. Ai ngờ nàng sau khi xuất quan sư minh sư tỷ đều không tại tông môn, cho nên liền cho sư phụ một cái người. Ngàn năm sữa ong chúa, có thể mỹ nhan. Liệu không chữa thương, Hàn Dạ Vũ mang tính lựa chọn không nghe thấy, chỉ nghe thấy có thể mỹ nhan. Thánh Khâm bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Dạ Vũ, nàng vẫn là trước sau như một thích những này có khả năng mỹ nhan đồ vật. Mỗi lần đều muốn buộc hắn cho nàng luyện chế định nhan đan, không phải thượng phẩm còn không muốn. Ân, có thể mỹ nhan. Hề Thiện buồn cười đưa cho nàng một cái bình ngọc. Nàng liền biết sư tỷ sẽ thích, đặc biệt nhiều cho nàng rất nhiều. Cảm ơn tiểu sư muội. Hàn Dạ Vũ yêu thích không buông tay nâng bình ngọc. Dùng xong lại tìm ta. Lắc đầu bật cười. Đúng rồi, Hề Thiện, lần này các ngươi thắng tranh đoạt chiến, ngoại trừ không cần so tài, trực tiếp cho ngươi một cái danh ngạch bên ngoài, tông môn còn quyết định để ngươi cùng Cam đi nội môn tàng kinh các chọn lựa một bộ công pháp. Thánh Khâm ánh mắt chuyển hướng Hề Thiện. Nội môn tàng kinh các và ngoại môn cũng không đồng dạng. Công pháp bên trong thấp nhất đều là huyền giai cùng địa giai. Đồng dạng ngoại trừ đối tông môn có cống hiến đệ tử, là không có tư cách tiến vào. Ân, ta đã biết, cảm ơn sư huynh. Hề Thiện ánh mắt sáng lên, nàng phiêu miểu bộ không quá theo kịp bây giờ tốc độ. Nàng đang muốn tìm một bộ tốc độ phụ trợ công pháp, thật sự là ngủ gật tới có cái gối. Cách thái nhất bí cảnh mở ra còn có không sai biệt lắm 10 tháng, ngươi có thể tu luyện một đoạn thời gian. Nếu như tiểu sư muội chọn thích hợp công pháp, còn có thời gian lĩnh hội, dạng này tại bí cảnh cũng nhiều một tầng bảo đảm. Cái này, ta nghĩ trước về chuyến Tô gia, nàng muốn đi xem Tô bá phụ cùng Tô bá mẫu. Chương 125, Tàng Kinh Các. Đi ra hơn 10 năm, trở về nhìn xem cũng là nên. Dạ Kinh mở miệng. Chủ yếu hắn biết Hề Thiện sẽ an bài tốt chính mình thời gian. Chính mình cái này tiểu đồ đệ, 12 13 tuổi lúc xử lý liền rất thành thục. Đồng dạng không cho hắn bận tâm cái gì. Còn có, kiếm tu phần lớn đi là sát lục chi đạo, lạnh tâm tuyệt tình. Hắn không hy vọng chính mình đồ đệ có một ngày lại biến thành một cái không có tình cảm cô máy giết người. Thánh Khâm ôn hòa gật đầu. Tất nhiên Hề Thiện đều quyết định tốt, cũng sẽ không cần hắn lắm mồm. Nói xong, sư đồ bốn người lại trò chuyện lên những chuyện khác, ví dụ như tu luyện tiến triển. Hề Thiện đem vẽ trận pháp gặp phải ngăn cản nói cho sư phụ nghe, Dạ Kình kiên nhẫn cho nàng giải đáp. Hàn Dạ Vũ nghe đến nhức đầu, liền lôi kéo Thánh Khâm rời đi đại điện. Sau 3 cách giờ, Hề Thiện mới thỏa mãn, quả nhiên, tu luyện vẫn là muốn có người dẫn đường. Một phen tâm sự để nàng hiểu ra, rất nhiều hoang mang địa phương đều sáng tỏ thông suốt, trận pháp vấn đề một trận thì trăm thông, đa tạ sư phụ, ta hiểu được. Dạ Kình vui mừng, ân, minh bạch liền tốt. Dạ Vũ làm đến chính xác nhất sự tình chính là thay hắn tìm cái hảo đồ đệ. Hàn Dạ Vũ, tình cảm ta làm chuyện khác đều không chính xác. Lập tức, Hề Thiện trở lại Minh Tâm phòng, dùng 2 ngày tiêu hóa sư phụ chỗ giao đồ vật, lại động thủ vẽ trận pháp, mãi đến tuần thuộc phía sau mới dừng lại vẽ bút. Trận pháp vào một nhỏ cấp, hiện tại là ngũ phẩm trung cấp. Hề Thiện hài lòng thu hồi trận bàn, đứng dậy hướng về nội môn tàng kinh các bước đi. Nàng chuẩn bị chọn lựa trận pháp phía sau liền lên đường về Hàn Nguyệt Thành. Sư thúc tốt, đệ tử là tới chọn lựa công pháp. Hề Thiện đem thân phận ngọc bài đưa cho Tàng Kinh Các chấp sự. Trương Ngọc Trung tiếp nhận trước mặt ngọc bài, thần thức quét qua, Minh Hề Thiện tin tức liền xuất hiện tại trong đầu hắn. Tốt, ghi nhớ, ngươi chỉ có 2 canh giờ vừa đến, không quản ngươi tuyển chọn không có chọn đến đều sẽ bị truyền tống đi ra. Trương Ngọc Trung khó được lên tiếng nhắc nhở. Đệ tử nhớ kỹ. Hề Thiện trịnh trọng hành lễ. Cảm ơn nhắc nhở của hắn chi tình. Trương Ngọc Trung không nói chuyện, đối với Tàng Kinh Các cửa lớn phất phất tay, sau đó cổ pháp nặng nề cửa lớn chậm rãi mở ra. Hề Thiện cất bước vào trong đó. Đi vào liền cảm nhận được một cỗ nặng nề nội tình, truyền thừa mấy ngàn năm đại tông môn. Nội tình này cũng không phải là trưng cho đẹp. Hề Thiện trầm tĩnh, chậm rãi thả ra thần thức, tốt công pháp đồng dạng đều sẽ cùng thần thức gây nên của mình. Thần thức từng tấc kéo dài tới đi qua, dần dần bao trùm xong tầng 1, không có thích hợp. Tầng 2, không có. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hề Thiện vẫn là không có tìm được công pháp. Hề Thiện đem chú ý đánh tới tầng 3, thần thức lại bị một tầng trong suốt xa cách ngăn trở. Không được tiến thêm. Ai? Quả nhiên, tầng 3 nhất định phải là chân quân trở lên mới có thể đi vào. A. Liên tại Hề Thiện thu hồi thần thức lúc, đột nhiên bắt được tầng 2 đến tầng 3 bậc thang dưới có một cái bụi phát ngọc giản. Hề Thiện ngưng thần nhìn sang, ngọc giản giống như là nhận đến triệu hoán đồng dạng, vèo một cái nhảy lên đến Hề Thiện trước mặt. Hề Thiện vươn tay tùy tiện liền tóm lấy nó. Chẳng lẽ đây chính là thích hợp với nàng công pháp? Gặp qua rách rơi giả thiên tế nhật quyết, Hề Thiện cũng không dám xem nhẹ bất luận cái gì vật không ra gì. Sư thúc, đệ tử chọn tốt. Hề Thiện cầm ngọc giản tới Trương Ngọc Trung chỗ khắc lục. Xác định liền cái này sao? Trương Ngọc Trung có thâm ý khác hỏi thăm nàng. Xác định. Trương Ngọc Trung gật đầu, lập tức cho nàng khắc lục công pháp. Đa tạ sư thúc. Hề Thiện tiếp nhận ngọc giản ra Tàng Kinh Các. Trương Ngọc Trung nhìn xem Hề Thiện bóng lưng lắc đầu bật cười, nha đầu này giống như dạ kình, hầu tinh hầu tinh. Cái này Huyễn Ảnh Tiên Tung tại Linh Hư Tông có thể là xếp tại trước 10 công pháp. Hắn cố ý đặt ở chỗ ấy, chính là vì nhìn nàng có thể hay không phát hiện, lại nhận thức không biết hàng. Mà thôi, dạ kình nói đúng, cái này thiên phú, không có một bộ tốt phụ trợ công pháp sao được. Hy vọng nàng đừng để chính mình thất vọng mới tốt. Chương 126, về Tô gia. Bên này, Hề Thiện trở lại Minh Tâm phòng, đem ngọc giản dán tại cái trán, nháy mắt, trong đầu nhét vào một cỗ khổng lồ tin tức. Hề Thiện tranh thủ thời gian ôm chặt linh hải, tiếp thu công pháp tin tức. Một canh giờ sau, Hề Thiện mở to mắt, bộ công pháp kia thật đúng là phụ trợ tốc độ công pháp. Tên là Huyễn Ảnh Thiên Tung, phẩm giai là thiên giai trung phẩm. Sơ kỳ có thể đem tốc độ tăng lên tới 2 lần, đủ để so sánh phong linh căn, đại thành phía sau thuần di, xé rách không gian không nói chơi. Cái này thuần di cùng xé rách không gian nhưng là muốn nguyên anh mới có thể tu luyện kỹ năng, đặc biệt là xé rách không gian, 89/10 tu sĩ đều là muốn hóa thần kỳ mới lĩnh ngộ được tới. Có bộ công pháp kia, lĩnh ngộ kỹ năng này còn có thể không nước chảy thành sông. Hề Thiện mừng rỡ, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới. Không sai biệt lắm phía sau mới lên đường về Tô gia. Lần này nàng vừa vặn ở trên đường tu luyện Huyễn Ảnh Tiên Tung cho nên nàng lựa chọn một đầu người ở thưa thất núi rừng con đường. Hề Thiện đem linh lực hộp rót tại hai chân, nhắm mắt lại, ngưng thần bước ra. Vừa bắt đầu tốc độ chỉ có thể so đi bộ nhanh lên mấy phần, Hề Thiện cũng không nóng nảy, vẫn như cũ không chút hoang mang tại núi rừng bên trong đi. Dần dần, bước chân càng lúc càng nhanh. Để người hoa mắt, cuối cùng chỉ nhìn thấy hư ảnh. Tựa hồ nàng đang lăng không phi hành. Ngưng thần nhìn, nàng lại rõ ràng dựa vào hai chân phát lực. Chân chính bước đi như bay. Hề Thiện một mực dùng Huyễn Ảnh Tiên Tung đi đường, mãi đến linh lực hao hết mới dừng lại nghỉ ngơi. Cái này Huyễn Ảnh Tiên Tung tốt thì tốt, chính là quá phế linh lực. Nàng có hai cái đan điền đều không nhịn được như thế tạo. Ai? Hề Thiện thở dài. Khôi phục tốt về sau, lại như thế đi đường. Một tháng sau, Hề Thiện cuối cùng đánh vỡ tầng thứ nhất bình chướng, Huyễn Ảnh Tiên Tung có đột phá. Bây giờ tốc độ của nàng, do hiếm dịu linh căn so sánh cũng không kém bao nhiêu. Tô ra cửa chính, Hề Thiện hoài niệm nhìn chằm chằm Tô phủ bảng hiệu, từ biệt 12 năm, nàng trở về. Các hạ là ai? Có chuyện gì sao? Giữ cửa hộ vệ tăng trưởng cùng nhau khuynh thành thiếu nữ nhìn chằm chằm vào nhà mình bảng hiệu không nói lời nào, lập tức tiến lên hỏi thăm. Ta là Minh Hề Thiện. Hề Thiện vừa nói vừa đưa tới một cái Tô gia thân phận ngọc bài. Thập nhất tiểu thư, ngươi trở về. Xem như Tô gia hộ vệ, tự nhiên có phần phân biệt thân phận ngọc bài thật giả năng lực. Thập nhất tiểu thư mong mời, gia chủ trước mấy ngày còn tại nói thầm ngài đây. Hộ vệ dẫn Hề Thiện vào phủ, còn kêu một cái khác hộ vệ đi thông báo gia chủ. Hề Thiện cười khẽ, vẫn là đã từng cảm giác quen thuộc. 11, 11 mau tới đây Tô bá mẫu nhìn xem. Đưa Nguyễn Nhiên vừa vặn tại tiền sảnh, tiếp vào thông tin phía sau không kịp chờ đợi ra nên tiếp Hề Thiện. Cái này Hề Thiện vừa đi chính là hơn 10 năm. Nếu không phải có thể thu đến nàng đưa tin, nàng đều muốn lo lắng gần chết. Tô bá mẫu. Hề Thiện nhu thuận tiến lên, kéo lại Đường Nguyễn Nhiên cánh tay. Ngươi nha đầu này, đi ra cũng không biết trở lại thăm một chút, nếu là có chuyện gì ta làm sao cùng phụ mẫu ngươi bàn giao nha. Nhân gia phụ mẫu yên tâm đem người giao cho bọn hắn, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, bá mẫu không cần lo lắng. Hề Thiện ấm áp mà cười cười. Rất lâu không nghe thấy Tô bá mẫu thì thầm. Nàng thật hoài niệm a. 11 đều là đại cô nương. Tô Hành cũng đuổi theo ra đến, nhìn xem dựa chung một chỗ hai người, đầy mắt đủ cười. Tô bá phụ. Hề Thiện tiến lên trịnh trọng hành lễ. Tô gia chân chính đem nàng tại làm nữ nhi nuôi. Tốt tốt tốt, mau vào, mệt không? Tô Hành quan tâm nói. Lần trước ảnh giác mang về Hề Thiện thông tin, không có tận mắt thấy, hắn tóm lại không yên tâm. Đúng đúng đúng. Ngươi nhìn ta, vừa thấy được Hề Thiện liền vong thần. Đường Uyển Nhiên lập tức lôi kéo Hề Thiện đi vào tiền sảnh. Ta không mệt. Hề Thiện tùy ý Đường Uyển Nhiên lôi kéo nàng. 11 trở về. Ơ, lớn lên đại cô đương. Ha ha, chúng ta 11 quả nhiên là trời sinh không có người bại hoại. Cái này dung mạo, sợ là qua 2 năm có thể bên trên đại lục bảng xếp hạng, không chừng vẫn là đứng đầu bảng. Chương 127, Tô gia. Không thể không nói, các trưởng lão, các ngươi chân tướng, vậy cũng không nha. Tuyệt đối đứng đầu bảng. Hề Thiền hất tuyến, ha ha. Các vị trưởng lão vẫn tốt chứ? Vội vàng nói sang chuyện khác. Nói thêm gì nữa, dù là nàng lại bình tĩnh cũng thực chịu không nổi. Tốt, tốt, dừng lại đi. Tô Hành cũng mở miệng ngăn cản. Hề Thiền đừng để ý đến bọn hắn. Đường Uyển Nhiên lôi kéo Hề Thiền ngồi xuống, những người này liền thích trêu ghẹo người khác. 11, ngươi thật trở về á? Hề Thiền mới vừa ngồi xuống liền nghe đến đại sảnh truyền ra ngoài đến một đạo ngạc nhiên âm thanh. Không cần nàng xem qua đi, thanh âm chủ nhân thoáng qua liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngươi là? Ngũ ca. Hơn 10 năm không gặp, lúc trước mười mấy tuổi tiểu nam hải đều biến thành nhẹ nhàng giai công tử. Tô Dật Hiên trên người mặc pháp bảo màu xanh, mày rậm mắt to, tuấn giật mang trên mặt ôn hòa nụ cười, khả năng là nhìn thấy nàng duyên cớ, nhiều hơn mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Chính là Ngũ ca ta a. Ai? Tiểu thập nhất cũng không nhận ra Ngũ ca, thương tâm. Tô Dật Hiên gục đầu xuống, diễn nếu có việc. Hề Thiền, nhiều năm như vậy, Ngũ ca vẫn là đồng dạng thích đùa nghịch, Ngũ ca. Diễn càng lúc càng giống. Ha ha, liền biết không gạt được tiểu thập nhất. Tô Dật Hiên nâng lên trên mặt nào có nửa phần thương tâm. Đủ rồi, liền biết đùa nghịch. Tiểu tử thối. Thất trưởng lão chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn xem nhi tử của mình. Làm sao càng lớn càng không có chính hành. Thất muội, Dật Hiên dạng này rất tốt, không muốn giả mang hắn. Đường Uyển Nhiên gặp Tô Dật Hiên nháy mắt ra hiệu để chính mình nói chuyện. Nhịn cười nói thất trưởng lão một câu. Đại tẩu, ngươi liền nuông chiều hắn đi. Thất trưởng lão trợn trắng mắt. Chuyển đi qua trong mắt lại ngậm lấy tiêu ý tiểu thập nhất, đi, Ngũ ca dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Tô Dật Hiên lôi kéo Hề Thiện liền nghĩ trước khi đi sảnh. Tiểu Ngũ, không nên náo, 11 mới trở về, cần thiết phải chú ý. Tô Hành nhíu mày, tranh thủ thời gian ngăn cản, nếu để cho bọn họ ra cái cửa này, sợ là muốn ra tầm vài ngày mới sẽ trở về. Thật xin lỗi a. 11, ta quên, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta lại đi chơi. Tô Dật Hiên xin lỗi nhìn xem Hề Thiện, hắn cái này đầu óc heo, 11 khẳng định rất mệt mỏi. Không có quan hệ Ngũ ca. Hề Thiện lắc đầu, nàng đã sớm biết Tô Tiểu Ngũ tính tình mệ thoát. Rõ ràng thiên phú không tồi, lại không thích bất luận tông môn gì, đến nay đều ở tại Tô gia. Thực lực nhưng là không yếu, cũng là không có người nào. 11, nhanh đi nghỉ ngơi, buổi tối đồng thời đi tiền sảnh dùng cơm. Đường Uyển Nhiên ôn nhu mở miệng, sắc trời không còn sớm, trong nhà hài tử trở về đều muốn tập hợp một chỗ ăn một lần cơm. Đây là Tô gia truyền thống. Tốt, bá phụ bá mẫu, các vị trưởng lão, 11 cáo lui. Hề Thiền đứng dậy, nàng cũng có chút nhớ đã từng giường. Đi thôi, đi thôi. Ha ha, ta đưa 11 đi viện tử. Tô Dật Hiên liền vội vàng đứng lên đi theo Hề Thiền đằng sau. Tiểu tử thối này khẳng định là sợ lão nương nói hắn. Thất trưởng lão đối với Tô Dật Hiên bóng lưng cười mắng. Hô, trốn qua một kiếp. Hai người ra tiền sảnh, mới vừa bước lên hành lang Tô Dật Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, nguy hiểm thật, kém chút lại muốn nghe lão nương lại ngại. Phốc phốc. Hề Thiền nhịn không được cười ra tiếng, Ngũ ca mẫu tử thật đúng là Tô gia tên dở hơi. Người còn cười. Tô Dật Hiên ánh mắt bị khuất, 11 đều xấu đi, thế mà học được rêu cả hắn. Ngượng ngùng a, nhịn không được. Hề Thiền trong miệng nói xong xin lỗi, trên mặt biểu lộ lại không phải chuyện này. Tính toán, muốn cười thì cứ việc cười đi. Ai bảo nàng là tiểu thập nhất? Mười mấy năm qua đi, Tô gia dòng chính vẫn là chỉ có 11 người, nàng vẫn như cũ là nhỏ nhất. Cùng Tô Dật Hiên cười đùa một trận, Hề Thiền liền trở lại chính mình đã từng ở tiểu viện. Nhìn xem quen thuộc một ngọn cây quạt cỏ, liền cửa sân bàn đá đều không có xê dịch hơn phân nửa phân. Đẩy cửa ra, gian phòng sạch sẽ gọn gàng, liếc thấy được đi ra thường xuyên có người quét dọn. Chương 128, Dạ gia tới cửa. Hề Thiền ngực ghế ẩm nở ra nở ra. Nơi này còn duy trì đã từng nàng cùng cha nương ở như cũ. Một viên ngói một viên gạch đều chưa từng thay đổi. Nàng ngồi tại trạm chỗ giường lớn bên trên, nhu hòa sờ lấy giường. Tựa hồ mẫu thân dỗ dành nàng ngủ, âm thanh còn quanh quẩn tại bên tai. Phụ thân, mẫu thân. Hề Thiền lần thứ nhất cảm thấy viền mắt ngưỡng ấy, linh ẩn giới. Giường lớn bên trên, Hề Thiền cuộn thành một đoàn, dần dần ngủ say đi qua. Bên miệng còn câu lên một vệ tấm áp tiêu ý, tựa hồ làm cái gì tốt đẹp một cảnh. Trạm vào tối, trời chiều nhuộm đỏ chân trời, đại địa cùng trời chỉ riêng hồn nhiên hòa vào nhau, chiếu sáng rạng rỡ. Tô phủ, ở nhà đệ tử cùng trưởng lão đều ghé vào tiền sảnh, tán gẫu cao điểm rộng, tu luyện con đường, tiếu thương hải ruộng dâu, rộng rãi nhân sinh. Mãi đến đêm khuya, mọi người mới lần lượt rời đi. Hề Thiền uống không ít linh cửu, ngủ một giấc đến thiên đại sáng. Thục xưng vào lúc giữa trưa. Tiểu thấp nhất, ngươi cũng quá có thể ngủ đi. Ta đều chờ ngươi rất lâu rồi. Tô Dật Hiên phàn nàn, hắn đợi chừng 2 canh giờ, 11 mới tỉnh lại. Xin lỗi, ngủ qua, chúng ta hiện tại đi đi. Hề Thiền cũng không có nghĩ đến nàng có thể ngủ lâu như vậy. Đi. Hai người kích động chuẩn bị ra ngoài. Nhưng, chính là có người không muốn nhìn bọn họ nhẹ nhõm. Trực tiếp tới cửa gây chuyện tới. Hề Thiền cùng Tô Dật Hiên tại tiền sảnh đụng phải Dạ gia gia chủ, sau lưng còn mang theo mấy người, trong đó một cái kim đan trung kỳ, trên người mặc pháp bào màu đen, tướng mạo lạnh lẽo cứng rắn, lại hết sức tuấn mỹ, âm hàn khí tức càng là cho hắn thêm mấy phần cảm giác nói không ra lời, mâu thuẫn lại rất dám bảo. Dạ gia chủ đại giá quang lâm có chuyện gì quan trọng sao? Tô Hành ngồi tại chủ vị, nhàn nhạt mở miệng. Ha ha, đây không phải là Vô Nguyệt Thành thuộc về kỳ sắp tới rồi sao? Tô gia chủ có ý nghĩ gì? Vô Nguyệt Thành là Tô gia cùng Dạ gia địa bàn quản lý thành trì một trong. Bởi vì phân phối không đều, cách mỗi 10 năm đều sẽ cử hành một lần giao đấu, thắng được một phương nắm giữ 10 năm quyền quản hạt. Lần trước là thi đấu lôi đài, Tô gia tiểu lục, Tô Tịnh Âm chiếm quán quân. Lần này, a, Tô gia đừng nghĩ lại có Vô Nguyệt Thành quyền quản hạt. Làm sao? Dạ gia chủ đã có ý nghĩ sao? Tô Hành đem bóng ra đá trở về, nhìn một chút đối phương có ý đồ gì. Chờ chính là ngươi câu nói này.
Những năm qua đều là thi đấu lôi đài, cũng chán, lần này liền đổi thành luyện đan đi. Tô gia chủ cảm thấy thế nào? Tuy là hỏi thăm, lại không thể nghi ngờ. Tô Hành năm ngón tay hơi khép, cái này Dạ Xuyên ngược lại là đem mình làm cái nhân vật. Dám tự mình quyết định trong tỷ thí cho. Như vậy không đem Tô gia để vào mắt. Hừ, cái này thực sự. Tô Hành ánh mắt lạnh lẽo liền muốn mở miệng cự tuyệt. Dám hỏi Dạ gia chủ, tham dự so tài người nhưng có cái gì hạn chế? Hề Thiền đánh gãy Tô bá phụ lời nói, lạnh nhạt mở miệng. Tô Hành gặp Hề Thiền mở miệng, cũng không có ngăn cản, hắn biết Hề Thiền sẽ không nói nhảm. Dạ Xuyên không vui, từ đâu tới hoàng bao nha đầu, trưởng bối nói chuyện nơi nào có ngươi xen vào chỗ trống. Ha ha, còn mời Dạ gia chủ giải đáp. Hề Thiền không tiêu ngạo không tự ti, từ đầu đến cuối lạnh nhạt. Dạ Xuyên chân mày nhíu chặt hơn, cái này Tô gia chuyện gì xảy ra, để một tên tiểu bối đi ra nói chuyện. Ngươi, phụ thân, ta đến. Đột nhiên Dạ Xuyên sau lưng hắc bảo nam tử mở miệng. Hề Thiền gặp hắn mở miệng, cũng không sợ hãi đem ánh mắt rời qua đi, chờ hắn trả lời. Dạ Vô Cực gặp Dạ Xuyên sau khi gật đầu, mới tiếp tục mở miệng, gia phụ có ý tứ là, lần này luyện đan so tài tu vi hạn chế tại kim đan kỳ trở xuống, chỉ cần là gia tộc đệ tử đều có thể lên cuộc tỷ thí, đan dược phẩm giai cao người chiến thắng. Ồ, dạng này sao? Vậy vị này đạo hữu là muốn đại biểu Dạ gia ra sân sao? Chính Hề Thiền chính là luyện đan sư, trên người đối phương mùi thuốc mặc dù nhạt, lại chạy không thoát cái mũi của nàng. Là, lại như thế nào? Dạ Vô Cực nghiền ngẫm trả lời. Tô gia tất cả tình huống hắn đều rõ như lòng bàn tay, tỷ thí lần này hắn tình thế bắt buộc. Không thế nào, so tài thời gian. Hề Thiền rủ xuống mí mắt. Chương 129, so luyện đan. Dạ Vô Cực nhìn chằm chằm đối diện thưởng thức bắt tay vào làm chỉ thiếu nữ, lông mày nhíu lại. Đối phương tựa hồ có lòng tin. Nửa năm sau, Vô Nguyệt Thành. Bất quá, hắn không quan tâm. Cái này so tài ta Tô gia tiếp nhận, bất quá không thể tất cả quy tắc đều từ các ngươi định đi. Hề Thiền đối thượng Dạ Vô Cực ánh mắt, hai mắt mang theo lấm ta lấm tấm hàn ý. Dạ Vô Cực hơi rét, thật sắc ánh mắt. Vậy ngươi muốn thế nào? Như vậy đi, song phương đều ra một người, so ba trận, trong tỷ thí cho từ ta Tô gia định, đương nhiên sẽ không vượt qua luyện đan phạm vi. Hề Thiền trong lòng đã có đại khái ý nghĩ. Dạ Vô Cực nghiền ngẫm cười một tiếng, tốt, ta đồng ý. Hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương có thể chơi ra trò gian gì. Hề Thiền gặp hắn đáp ứng, ánh mắt nhất chuyển, nhìn hướng Dạ Xuyên. Dạ Vô Cực sắc mặt tối đen, đây là không tin hắn có thể làm chủ. Ta Dạ gia đồng ý quy tắc này. Dạ Xuyên đối nhà mình nhi tử có lòng tin. Chỉ là, ngươi một cái hoàng mao nha đầu nói chuyện hữu dụng không? Hắn cũng là vừa rồi linh quang lóe lên, mới nhớ tới nha đầu này tựa hồ không tin Tô A Tô gia tiểu bối ngoại trừ Tô Tiểu Ngũ, đều không tại. Xuất hiện cái này hẳn là lúc trước Tô gia nhận nuôi nha đầu kia. 11 nói chính là ta Tô gia ý tứ. Dạ Xuyên vừa dứt lời, Tô Hành lập tức tỏ thái độ. Mặc dù hắn không biết 11 có ý đồ gì, nhưng không phải liền là một cái Vô Nguyệt Thành sao? Tô gia thua được. Lại nói, 11 xem xét liền không phải là sẽ làm chuyện không có nắm chắc người. Đã như vậy, liền lặng chờ hồi âm, cáo tử. Dạ Xuyên hài lòng mang theo Dạ gia người rời đi. Dạ Vô Cực trước khi đi còn có thâm ý khác xem xét Hề Thiền liếc mắt. Hề Thiền nhàn nhạt nhìn lại. 11, ngươi vì sao muốn đáp ứng bọn hắn yêu cầu? Từ bắt đầu vẫn không có mở miệng Tô Dật Hiên hiếu kỳ hỏi thăm. Tô Hành cũng đồng dạng hiếu kỳ. Tô bá phụ, thật xin lỗi, vừa rồi không có trải qua đồng ý của ngươi liền tự mình đáp ứng bọn hắn so tài. Hề Thiền mang trên mặt tay náy. Tô Hành lắc đầu, ta biết trong lòng ngươi có tính toán trước. Hắn một mực không có mở miệng, chính là tin tưởng nàng. Có ưu tú như vậy phụ mẫu, hai tử làm sao sẽ kém đây? Hắn chưa bao giờ hoài nghi tới. Lại nói, cho dù 11 không có đáp ứng, Dạ gia đồng dạng sẽ nghĩ biện pháp buộc bọn họ đáp ứng. Dạ gia xem xét liền kẻ đến không thiện, tình thế bắt buộc. Hề Thiền trong lòng ấm áp. Tỷ thí lần này ta có lòng tin, ta là tứ phẩm cao cấp luyện đan sư, còn có nửa năm, tiến giai ngũ phẩm cũng không có vấn đề. Nàng dám đáp ứng, là nhìn ra Dạ Vô Cực tựa hồ gần nhất mới vào ngũ phẩm. Trên người hắn mùi thuốc, là luyện chế ngũ phẩm sơ cấp đan dược hương vị. Đương nhiên, không bài trừ hắn ẩn giấu thực lực khả năng. Nhưng một người luyện đan trình độ cùng tu vi có chỗ liên quan, nhận đến thần thức hạn chế. Dạ Vô Cực là kim đan trung kỳ, nàng dùng thần nguyện quyết nhìn qua, thần thức của hắn xác thực không phải kim đan trung kỳ, mà là hậu kỳ. Luyện đan đẳng cấp cao nhất cũng chính là ngũ phẩm cao cấp. Nửa năm vào nhất giai, nàng có lòng tin. Đặc biệt là nàng người mang vô thượng đan thư truyền thừa. Cái gì? 11, ngươi là luyện đan sư? Tô Hành cùng Tô Dật Hiên kinh ngạc mở miệng, cái này 11 một cái lôi linh căn thế mà đi học luyện đan. Còn có, nàng không phải bái trận pháp lao tổ Dạ Kình Tôn giả sư phụ sao? Đúng, luyện đan cùng khắc trận ta đều tại học, các ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ tu luyện. Hai người đơn giản là lo lắng nàng hoang phế tu luyện. Tô Hành, Tô Dật Hiên. Mà thôi, phụ mẫu đều lợi hại, hài tử còn có thể kém sao? Ngũ ca, ta muốn trở về bế quan, lần sau lại đi ra chơi đi. Nàng nhất định phải nắm chặt thời gian. Ân, lần sau có cơ hội lại nói. Tô Dật Hiên còn đắm chìm đang đả kích bên trong. 11, ngươi đi đi. Linh dược ta sẽ chuẩn bị cho ngươi tốt. Tô Hành ôn hòa nhìn xem 11, không thể để 11 chính mình một cái người bận rộn. Tốt, 11 cáo lui. Nàng không có cự tuyệt, dạng này Tô Hành mới sẽ không có trong lòng gánh vác. Chương 130, tăng lên luyện đan phẩm giai. Hề Thiền đi xuống về sau, Tô Hành triệu tập các trưởng lão tới nghị sự. Mà Dạ gia cũng về tới Vô Dạ thành. Phụ thân, cái kia thiếu nữ là ai? Làm sao sẽ tại Tô gia? Cái kia thiếu nữ cùng Tô gia bất cứ người nào đều không khớp. Dạ Vô Cực trong lòng có chút sợ, cái này cùng trí nhớ của hắn không tương xứng. Đó là Tô gia 12 năm trước nhận nuôi nha đầu, họ Minh. Bất quá cùng Tô gia dòng chính cùng một chỗ xếp hạng, so với đệ tử khác cũng sắp xỉ. Dạ Xuyên uống một ngụm linh trà về sau, mới chậm rãi mở miệng. Nhận nuôi. Dạ Vô Cực không thể tin hỏi lại. Chuyện gì xảy ra?
Đời trước rõ ràng Tô gia không có nhận nuôi qua người khác. Dạ Vô Cực không khỏi tâm hoảng hốt.
Không sai, vi phụ cho rằng ngươi biết.
Dạ Xuyên không hiểu nhà mình nhi tử vì cái gì kinh ngạc như vậy.
Chuyện này gần như tất cả mọi người biết.
Vô Cực bất quá là đi ra lịch luyện 3 năm mà thôi, như thế nào hỏi như vậy vấn đề kỳ quái.
Dạ Vô Cực cảm nhận được Dạ Xuyên hoài nghi, trong lòng run lên, khả năng là trước đây chưa từng thấy, cái này mới không đối thượng đẳng.
Phải không?
Dạ Xuyên vẫn cảm thấy nhi tử có chút kỳ quái.
Ân, nàng hôm nay từ đầu đến cuối đều chưa nói qua danh tự, nhi tử mới không có phát hiện,
đúng, phụ thân tưởng rằng hắn có chủ ý gì.
Dạ Vô Cực không chút hoang mang giải thích, lập tức rất bình tĩnh nói sang chuyện khác.
Cũng là, vi phụ không biết, bất quá Tô gia đời này Kim Đan kỳ không có luyện đan sư, không quản nàng làm sao, chúng ta thắng chắc.
Dạ Xuyên trong lòng điểm này kỳ quái bị hắn xem nhẹ.
Dạ Vô Cực trong lòng thở dài một hơi, phụ thân yên tâm, nhi tử sẽ không để ngươi thất vọng, lần này Vô Nguyệt Thành thuộc về sẽ chỉ là nhà chúng ta.
Hắn liền không nghĩ qua sẽ thua.
Bằng hắn ngũ phẩm trung cấp thực lực, đủ để xem thường Tô gia tất cả tử đệ.
Thượng tiên để hắn trùng sinh, liền chứng minh hắn mới là bị tức chuyển chọn chúng người.
Dạ Xuyên nhìn trước mắt ưu tú nhi tử, trong lòng một trận ngạo nghễ.
30 năm tuổi Kim Đan trung kỳ, phóng nhãn toàn bộ đại lục, cũng là xếp hàng đầu thiên tài.
Vi phụ biết, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi.
Là, nhi tử cáo lui.
Dạ Vô Cực chậm rãi đi tại trong bóng đêm, cái bóng bị ánh trăng kéo đến vô cùng to dài.
Dựng thẳng ngày sáng sớm lúc,
Tô Hành đem linh dược đưa đến Hề Thiện viện tử, dặn dò nàng chú ý thân thể, không nên quá liều phía sau liền rời đi.
Không có quấy rầy Hề Thiện.
Hề Thiện dùng thần thức mở ra nhẫn chứa đồ, phát hiện bên trong phần lớn đều là luyện chế ngũ phẩm đan dược linh hoa linh thảo, còn có rất nhiều trăm năm phân linh quả, thậm chí chi kỷ chuẩn bị mấy cái huyền giai lò luyện đan.
Hề Thiện nhếch miệng lên ấm áp tiểu ý, Tô bá phụ chuẩn bị đến như vậy đầy đủ, nàng làm sao có thể để bọn họ thất vọng đây.
Lập tức Hề Thiện ngồi xếp bằng, đem thần thức chìm vào thức hải, lĩnh hội vô thượng đan thư.
Vô thượng đan thư trang thứ 2, trung cấp quyển sách, tại nàng tiến giai trúc cơ hậu kỳ lúc liền lật ra, bên trong đan phương gia tăng đến hơn 1000 loại, trong đó có thật nhiều đều là bây giờ thất truyền.
Mặt trời lên mặt trăng lặn, đầu chuyển tinh di.
Cách so tài chỉ có 5 ngày, Hề Thiện cửa phòng vẫn là không có mở ra.
Làm sao bây giờ?
Đại bá, 11 có thể tại so tài phía trước đi ra sao?
Tô Dật Hiên lo lắng.
11 nhất định có thể đi ra.
Tô Hành nói đến chắc chắn, kỳ thật hắn cũng không có nắm chắc.
Đại bá.
Két, đột nhiên tiếng mở cửa đánh gãy Tô Tịnh Nghiêm mở miệng.
Hề Thiện vừa mở cửa ra liền bị giật nảy mình, làm sao tất cả mọi người tại nàng viện tử bên trong?
Trong phòng bố trí trận pháp, nàng lại vừa mới luyện xong đan, tự nhiên không dụng thần nhận thức xem xét viện tử.
11, thế nào?
Tô Dật Hiên nhìn thấy Hề Thiện đi ra, cái thứ nhất xông đi lên hỏi thăm.
Ngươi đoán?
Hề Thiện cố ý đùa hắn.
Tô Hành xem xét Hề Thiện nụ cười, liền biết nàng thành công.
Vui mừng gật gật đầu.
Cái này thiên phú, đặt ở toàn bộ thần võ đại lục, đều có rất nhiều người theo không kịp.
Tô bá phụ, 11 may mắn không làm được bệnh.
Chương 131, xích huyết tỉnh lại.
Tốt, tốt, tốt.
Liên tiếp 3 cái tốt, đủ để chứng minh Tô Hành tán thưởng.
Lợi hại nha.
Tiểu thập nhất.
Tô Tịnh Nghiêm sang sảng hướng Hề Thiện cử đi cái ngón tay cái.
Cảm ơn Lục tỷ, ngươi trường nào thì trở về?
Nàng cũng là hơn 10 năm không gặp Lục tỷ.
3 tháng trước, lúc ấy ngươi tại bế quan, liền không có quấy rầy ngươi.
Đợi các nàng tự mấy câu về sau, Tô Hành mới mở miệng, 11 ngươi thật tốt nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta xuất phát đi Vô Nguyệt Thành.
Hề Thiện gật đầu, nàng đã sớm để Viễn Nhi cùng Tiểu Thiên nhắc nhở nàng, cho nên mới bóp lấy thời gian đi ra.
Sau đó một đoàn người rời đi tiểu viện.
Hề Thiện dính giường chính là ngủ.
Dương thằng này, hào quang mới nổi lên, Hề Thiện ngồi ở trên giường duỗi lưng một cái.
Cái này ngủ một giấc đến thật là thoải mái.
Đổi một thân mang theo Tô gia gia tộc tiêu chí pháp bảo màu tím về sau, Hề Thiện mới đi tiền sảnh tập hợp.
Lần này cùng đi có gia chủ Tô Hành, nhị trưởng lão thất trưởng lão cùng Tô Dật Hiên, Tô Tịnh Âm còn có Hề Thiện, tăng thêm mười mấy chi thứ đệ tử.
Đến mức hộ vệ những này, Vô Nguyệt Thành liền có.
Bên trên một cái 10 năm quyền quản hạt là tại trong tay Tô gia.
Cho nên Vô Nguyệt Thành hiện nay vẫn là Tô gia thế lực.
Tô Hành lấy ra một chiếc linh chu, đại gia lần lượt đi lên, tạm biệt Đường Uyển Nhiên đám người về sau, linh chu lên đường Vô Nguyệt Thành. Sau 3 ngày Hề Thiện nhìn xem phồn hoa Vô Nguyệt Thành, trong lòng cảm thán, chắc không được dạ ra đỏ mắt.
Cái này lệ phí vào thành mỗi cái tu sĩ chính là 3 khối hạ phẩm linh thạch.
Chậc chậc chậc.
Một ngày thu vào đều vô cùng có thể nhìn.
Ha ha, còn tưởng rằng Tô gia chủ không tới chứ.
Bọn họ mới đến Vô Nguyệt Thành chú điểm, liền gặp gỡ Dạ Xuyên đám người.
Như thế nào?
Một cái nho nhỏ so tài, không đáng để ở trong lòng.
Ngụ ý, các ngươi Dạ gia cho xiếc, hắn Tô Hành chưa từng để vào mắt.
Ngươi?
Hừ,
ta nhìn ngươi đến lúc đó còn cười nổi hay không?
Dạ Xuyên sắc mặt tái xanh, âm độc nhìn chằm chằm Tô Hành một đoàn người.
Sau đó không cho Tô Hành lại mở miệng cơ hội, xoay người rời đi.
Hề Thiện,
nàng thế nào cảm giác Dạ Xuyên bóng lưng thoạt nhìn như là chạy trối chết.
Không còn hắn, chúng ta nghỉ ngơi tốt là chính sự.
Tô Hành xua tay, chỉ kém mắt trợn trắng.
Tô Tĩnh Âm mấy người hai mặt nhìn nhau, cười rộ lên tiếng, cái này Dạ gia chủ tội gì đến ư?
Là đêm.
Hề Thiện theo trong tu luyện tỉnh lại, nàng cảm giác được không gian linh thú có động tĩnh.
Hẳn là xích huyết muốn tỉnh.
Quả nhiên, một canh giờ cũng chưa tới, xích huyết liền tỉnh lại.
Tiểu Hề Thiện, ta đến lục giai sơ cấp.
Xích huyết hưng phấn cùng Hề Thiện chia sẻ tin tức tốt.
Không nghĩ tới thiết truy kia bên trong đồ vật thế mà đủ nó bước vào lục giai.
Quá tốt rồi, chúc mừng ngươi, xích huyết.
Hề Thiện cũng cảm thấy kích động, bình thường yêu thú tiến giai so với nhân loại khó nhiều.
Yêu thú tuổi thọ là nhân loại mười mấy lần, đồng dạng, nó tu luyện thời gian cũng là nhân loại gấp mấy chục lần.
Lần này xích huyết có thể đi vào lục giai sơ cấp, xác thực đáng giá hưng phấn.
Không sai, không có mất mặt.
Tiểu Thiên ra vẻ lão thành.
Huyễn Nhi cũng không rơi phía sau, xác thực không có mất mặt, nhưng không thể kiêu ngạo, không ngừng cố gắng.
Hề Thiện, Xích huyết, ta cảm ơn các ngài, không cần khích lệ. Tiểu Hề Thiện, độc tố của ta mạnh hơn a, bất quá Kim Đan đỉnh phong về sau cơ bản cũng không có cái gì dùng, nhiều nhất độc đến bọn họ một canh giờ. Xích huyết không để ý tới Tiểu Thiên cùng Huyết Nhi, cùng Hề Thiện trò chuyện. Còn có, sau này con ong đỏ bảy sinh sôi sẽ nhanh hơn. Hề Thiện vừa nghe vừa gật đầu, không nói độc tố, chính là con ong đỏ bảy cũng là một lớn con bài chưa lật. Tìm hiểu thông tin, quân công. Xích huyết, ngươi làm sao không để ý tới chúng ta? Thử. Huyết Nhi rất bất mãn bị xem nhẹ. Đúng đấy, chính là, lại dám không để ý tới Huyết Nhi tiểu thư. Hề Thiện, Tiểu Thiên thế mà lại còn châm ngòi thổi gió. Xích huyết một lần cảm thấy chính mình không nên tỉnh lại, hai người này, không, một linh một thạch nó một chút đều không muốn nhìn thấy. Thối Tiểu Thiên, đừng cho là ta không biết ngươi lại châm ngòi thổi gió. Chương 132, biện thuốc. A, thế mà bị ngươi nhìn ra, tiến bộ rất nhanh a. Tiểu Thiên khoa trương mở miệng. Ngươi, Thối Tiểu Thiên, lại dám nói nàng. Thấy chúng nó lại bắt đầu ầm ĩ lên. Hề Thiện vội vàng che đậy hai người âm thanh, có trời mới biết nàng bị bao nhiêu tra tấn. Tiểu Hề Thiện, may mắn ngươi tốc độ nhanh. Xích huyết vui mừng mở miệng. Trước đây Nguyễn Nhi cùng Tiểu Thiên liền luôn là cây kim so với cọ dâu. Một lời không hợp liền dùng bén cung. Hề Thiện cùng Xích huyết đối nguyệt thở dài, làm sao bày ra hai cái ấu trí quỷ. Đông, đông, tiếng trống mang theo linh lực quyết tán đến lôi đài các ngóc ngách. Tô gia cùng Dạ gia phân ngồi tại hai bên. Chính giữa ngồi chính là lần này hai nhà mời tới trọng tài. Một vị là thần đan môn chấp sự, lục phẩm cao cấp luyện đan sư, Vô Lạc đại sư. Một vị là tán tu, thất phẩm sơ cấp luyện đan sư, Diệp Phàm chân quân. Nhận được hai vị gia chủ mời, từ lão hủ cùng Diệp Phàm chân quân tới làm tỉ thí lần này nhân chứng, lão hủ tuyên bố, lần này luyện đan so tài chia làm 3 trận, trận đầu, biện thuốc. Vô Lạc đại sư đỡ hoa dâm sợi dâu mở miệng. Dạ Vô Cực nắm tay, trận đầu lại là biện thuốc, cái này Tô gia ngược lại là đánh đến một tay tính toán thật hay, cho dù luyện dược không sánh bằng hắn, mặt khác hai chàng xác định có thể thắng liền được. Không thể không nói Dạ Vô Cực đoán được điều chúng, Hề Thiện làm hai tay chuẩn bị, cho dù phía trước hai chàng song phương các thắng một chàng, trận thứ 3 luyện đan nàng cũng chưa chắc sẽ thua. Mà trận thứ 2, nàng chuẩn bị cho Dạ Vô Cực chính là chỉnh lý xáo trộn đan phương. 11 cố lên. Tô Tịnh Nghiêm cùng Tô Dật Hiên cho Hề Thiện cổ động. Hề Thiện cười nhạt sau khi gật đầu liền lên lôi đài. Vì lấy đó công bằng, lần này dược liệu toàn bộ từ lão hủ cùng Diệp Phàm chân quân chuẩn bị, song phương đều không biết, trận đầu so tài thời gian vì nửa canh giờ, song phương cần phân rõ linh dược tên, thuộc tính, tác dụng cùng với lớn lên nhân đại, hiện tại ta tuyên bố, trận đầu so tài bắt đầu. Vô Lạc đại sư vừa dứt lời, liền có đệ tử cấp tốc xoay chuyển thời gian đồng hồ các. Dạ Vô Cực cùng Hề Thiện lập tức đi đến vị trí của mỗi người. Thử sa nhân sâm, Xích linh hoa, Tinh tâm thảo. Hề Thiện tay mắt lênh lẹ, múa bút thành văn, nàng những năm này nhìn linh dược tập không tại số ít. Còn có vô thượng đan thư bên trong cũng có linh dược đồ phổ. Những này linh dược không làm khó được nàng. Dạ Vô Cực tốc độ cũng không chậm, hắn trùng sinh về sau lấy được luyện đan truyền thừa bên trong cũng thu vào không ít linh dược. Ha ha, không tệ a, đều là hạt giống tốt. Vô Lạc đại sư vỗ râu, lấy thần thức của hắn, tự nhiên nhìn thấy Dạ Vô Cực cùng Hề Thiện biết đồ vật. Quả thật không tệ. Diệp Phàm chân quân lần thứ nhất mở miệng. Kỳ thật hắn càng xem trọng Tô gia nữ hoa hoa kia, chỉ là kết quả chưa ra, cũng không tiện nhiều lời. Thời gian trôi qua 1/3, hai người không có một lát dừng lại, đều là một mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất luận cái gì bối rối. Tô gia chủ để một cái thập thất tuổi nha đầu ra sân, ngược lại là không sợ thua mất mặt. Dạ Xuyên bưng linh trà, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Tô Hành nhàn nhạt phủi hắn liếc mắt, thắng bại chưa định, Dạ gia chủ khó tránh nói còn quá sớm. Lão thất phu này không phải liền là nhìn thấy Dạ Vô Cực trên mặt tự tin, đợi cơ hội liền không quên mất chào phúng hắn. Dạ Xuyên hừ lạnh, Tô gia chủ tốt nhất có thể một mực như vậy là nhạt, có thể hay không cũng không nhọc đến Dạ gia chủ quan tâm. Tô Hành từ đầu đến cuối lực chú ý đều đặt ở trên lôi đài. Hắn đối Hề Thiện có lòng tin. Kim tiễn cỏ, dược tính trung tính, tác dụng phụ trợ kim linh căn tu sĩ tu luyện, niên đại 50 năm. Hề Thiện tay trái cầm lấy linh thảo, tay phải không có nửa phần đình trệ. A, không đúng. Hề Thiện trong lòng dừng lại, đây không phải là kim tiễn cỏ. Kim tiễn cỏ lá dài nhỏ lại mang theo nhỏ bé răng cưa vi vi trở nên trắng, mà cái này gốc linh dược nhỏ răng cưa lại xanh. Đây là, đúng rồi, đây là tập hợp độc thảo, thuộc tính độc lại cuồng bạo, tác dụng ngưng tụ độc tố, tăng cường độc tính, niên đại cũng không phải 50 năm mà là 30 năm. Hề Thiện cẩn thận đắn đo về sau mới ghi chép lại. Chương 133, trận đấu kết thúc. Diệp Phàm chân quân âm thầm gật đầu, đây là hắn đặc biệt thiết lập chướng nhãn pháp, không nghĩ tới nữ hoa hoa này có thể nhìn thấu, có thể thấy được đối linh dược 10 phần hiểu rõ. Trái lại bên kia Dạ Vô Cực, Diệp Phàm chân quân lắc đầu, vẫn là kém không chỉ một bậc a. Không những tập hợp độc thảo không có phân biệt ra, còn có hai gốc linh dược trống không, hoàn toàn không biết. Đông, tiếng trống vang lên, canh giờ đến, mời ngừng mút. Vô Lạc đại sư đứng dậy. Hề Thiện sớm tại tiếng trống vang lên phía trước liền ngừng mút. Đây là nàng tận lực khống chế kết quả, người nha, thích hợp giữ lại thực lực rất cần thiết. Dạ Vô Cực ngừng mút, ngẩng đầu nhìn Hề Thiện liếc mắt, phát hiện nàng vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn nhìn không ra mặt khác cảm xúc. Không khỏi, Dạ Vô Cực có chút thất bại. Hắn sống hai đời, tâm cảnh đều làm không được như vậy ôn hòa. Đã nhường. Hề Thiện cảm nhận được Dạ Vô Cực ánh mắt, dùng miệng loại hình không tiếng động đưa hắn hai chữ. Dạ Vô Cực hai tay hơi nắm, thân hình dừng lại, hiện tại cao hứng còn hơi sớm. Hề Thiện nhíu mày, nhưng cười không nói. Diệp Phàm chân quân cùng Vô Lạc đại sư dùng thần thức quét qua, một lát sau liền có kết quả. Trận đầu biện thuốc, Dạ Vô Cực tranh luận ra 9 thập thất loại, sai một loại, chống đi hai loại, đạt được 9 thập thất phân. Vô Lạc đại sư âm thanh truyền đến các ngóc ngách. Hoa, lợi hại nha. Nửa canh giờ có thể phân rõ 9 thập thất loại, còn muốn biết ra nó thuộc tính, niên đại, tác dụng, sát thực quá ưu.
Còn chúng vây xem bên trong một vị trên người mặc luyện dược sư pháp bảo thanh niên nam tử bội phục mở miệng. Những này ta cũng không hiểu, bất quá nghe tới xác thực lợi hại.
Vậy cũng không.
Trên khán đài ầm ĩ khắp trốn, phần lớn là tán thưởng bội phục âm thanh. Dạ Xuyên Dương dương tự đắc, Vô Cực quả nhiên không có làm mất mặt hắn. Dạ Vô Cực mặc dù không cho rằng chính mình sẽ thua, nhưng hắn lại đối với chính mình thành tích có chút bất mãn. Làm sao sẽ sai một cái? Hắn rõ ràng kiểm tra qua, đều đúng. A Tô Hành đối đầu Dạ Xuyên quăng tới khiêu khích không rảnh để ý, bởi vì hắn nhìn thấy Hề Thiện cũng không có mảy may bối rối. Minh Hề Thiện phân rõ chủng loại. 100, hoàn toàn đúng, thậm chí có mấy loại linh dược tác dụng viết cực kỳ tường tận, liền lão hủ cùng Diệp Phàm chân quân cũng có thiếu sót. Dừng một chút, Vô Lạc đại sư cảm thán mở miệng. Hắn nói không phải lời nói dối, trong đó có 3 cây linh dược bọn họ biết tác dụng chỉ là một loại, mà Minh Hề Thiện lại viết ra 5 loại. Vừa dứt lời, hoa, hiện trường bộc phát ra càng lớn tiếng nghị luận. Ngày, thật hay giả?
Hoàn toàn đúng.
Thật bất khả tư nghị. Liên Diệp Phàm Chân Quân cùng Vô Lạc đại sư cũng có thiếu sót. Vô Lạc đại sư cùng Diệp Phàm Chân Quân không đáng làm giả, đó chính là thật. Dạ Xuyên bất khả tư nghị, muốn rách cả mí mắt, không có khả năng, nàng có phải hay không gian lận. Diệp Phàm Chân Quân nghe vậy bất mãn mở miệng, làm sao? Dạ gia chủ đây là hoài nghi chúng ta dò đề. Cái này Dạ Xuyên thế mà hoài nghi cách làm người của bọn hắn. Làm sao lại như vậy? Ta tuyệt không ý này. Dạ Xuyên gặp Vô Lạc đại sư cũng không vui nhìn qua, lập tức phủ nhận. Hắn hoài nghi ai cũng không nên hoài nghi bọn họ. Vô Lạc đại sư là hắn mời tới, theo hắn biết, Diệp Phàm Chân Quân cũng cùng Tô gia không có bất kỳ cái gì lui tới. Không có đạo lý sẽ giúp Tô gia.
Hừ,
không có tốt nhất, trận đầu Tô gia thắng, tiếp xuống tiến hành trận thứ 2 so tài. Dạ Vô Cực hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm không cam lòng. Dám hỏi hai vị đại sư, vạn bối biện sai là loại nào linh dược? Dạ Vô Cực tư thái khiêm tốn, vái chào đến cùng. Diệp Phàm Chân Quân đối hắn thái độ không sai, hắn thiên phú cũng là 10 phần xuất chúng. Ngươi đem tập hợp độc thảo nhận thành kim tiễn cổ sớm biết, luyện dược sư cần phải cẩn thận càng chú ý, hơi có sai lầm, đan dược liền sẽ biến thành độc đan. Vạn bối thụ giáo, đa tạ. Dạ Vô Cực rủ xuống trong mắt trải qua thay đổi, cuối cùng bình tĩnh lại. Còn có hai chàng, hắn không thể thua. Diệp Phàm Chân Quân tán thưởng gật đầu, ít nhất phần này không ngại học hỏi kẻ dưới tâm là chân thành tha thiết. Chương 134, Đan Phương. Hoa, 11 tháng, chúng ta thắng Tô Dật Hiên hưng phấn nhảy lên. Ta liền nói 11 không có vấn đề. Tô Tịnh Nghiêm cũng đẩy mặt nụ cười. Tô Hành cười đến khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang tai. Tô ra một đám người đều hưng phấn không thôi, 11, tốt. Vừa mới Dạ Xuyên nói xấu 11 gian lận, bọn họ đều tức nổ tung, vừa muốn phản bác. Liền nghe đến Diệp Phàm Chân Quân mở miệng, cũng sẽ không cần bọn họ, thử. Đến lúc đó Dạ gia sẽ trở đánh mặt đi. Trận thứ hai, trong tỷ thí cho, chỉnh lý đan phương, trên sân có 50 phần đan phương, nhất phẩm đến lục phẩm không giống nhau, bên trong nếu không phải nhiều linh dược chính là thiếu, hoặc là không nên xuất hiện, lại xuất hiện, hai người các ngươi nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định chỉnh lý tốt mới tinh 50 phần đan phương, sai đến ít nhất chiến thắng. Vô Lạc gặp song phương đều không có dị nghị về sau, tuyên bố trận thứ hai so tài bắt đầu. Dạ Vô Cực hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Hề Thiện. Trận này, hắn sẽ lại không thua. Hề Thiện nhàn nhạt nhìn lại, trong mắt biểu lộ rõ ràng sẽ không nhượng bộ chút nào. Hai người thu tầm mắt lại, cực tốc bắt tay vào làm sửa sang lại trên bàn đan phương, tốc độ đều 10 phần nhanh. Tô Dật Hiên đám người đều khẩn trương nhìn chằm chằm lôi đài. Mặc dù các nàng đối Hề Thiện có lòng tin, nhưng lo lắng là tránh không khỏi. Dạ Xuyên lần này không có khiêu khích Tô Hành, mà là nặng nề nhìn chằm chằm Dạ Vô Cực cùng Hề Thiện, năm ngón tay nắm thật chặt thành một cái nắm đấm. Trận này, Vô Cực ngàn vạn không thể thua. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Hô. Hề Thiện cùng Dạ Vô Cực gần như đồng thời ngừng bút, tạm thời nhìn không ra chiến thắng. Dạ Vô Cực ngay lập tức nhìn hướng Hề Thiện, lại đối đầu Hề Thiện lạnh nhạt ánh mắt. Trong lòng của hắn trì trệ, cái này Minh Hề Thiện là không có lộ ra vẻ gì khác sao? Làm sao một mực nhìn không ra sâu cạn? Thiếu niên, chỉ có thể nói đạo hạnh của ngươi quá nông cạn. Dạ Xuyên một đoàn người sáng rực nhìn chằm chằm Vô Lạc đại sư, chờ mong hắn tuyên bố thông tin là bọn họ muốn nghe đến. Tô gia mặc dù cũng chờ mong, lại không có vội vã như vậy. Dù sao bọn họ thắng một vòng. Vô Lạc đại sư trong tiếng nói, trận thứ hai, chỉnh lý đan phương, song phương đều toàn bộ sửa sang lại, không có sai chỗ, một vòng này đánh ngang. Kỳ thật nghiêm ngặt tính toán ra, Tô gia nha đầu muốn thắng một bậc. Nàng nhanh hơn Dạ Vô Cực không ít. Hề Thiện rủ xuống mí mắt, kết quả này chính là hợp tình hợp lý, lại tại ngoài ý liệu. Dạ Vô Cực thật đúng là không thể coi thường a. May mắn nàng vừa bắt đầu liền không có xem nhẹ qua hắn. Dạ Vô Cực sắc mặt biến hóa, hắn đối trận này tình thế bắt buộc, dù sao hắn nắm giữ luyện đan truyền thừa, không nghĩ tới lại là thế hòa. Xuyệt, thế mà đánh ngang ta còn tưởng rằng Tô gia thập nhất tiểu thư sẽ thắng đây. Không, lần này ta ngược lại là xem trọng Dạ Vô Cực. Kết quả lại là thế hòa. Hiện trường buộc phát một trận hư thanh. Tô Hành tâm tình lại rất tốt, cho dù vòng thứ 3 luyện dược Hề Thiện thua, cuối cùng cũng là thế hòa. Dạ Xuyên sắc mặt một trận vặn mèo, chẳng lẽ hắn Dạ gia phải thua không được? Người Tô gia định quy củ sẽ không đều không có luyện đan a? Thử, đầu cơ trục lợi. Cái này Tô gia nhất định là sợ hãi luyện đan bại bởi Vô Cực, cái này mới dùng những thủ đoạn này. Nhưng hắn lại không có lý do phản bác. Lúc trước nói tốt trong tỉ thí cho từ bọn họ định, thử. Tô gia sẽ không vừa bắt đầu liền đánh cái chủ ý này đi. Không thể không nói, Dạ Xuyên đánh bừa mà chúng đoán chúng Hề Thiện mục đích. Làm sao lại như vậy? Dạ gia chủ dù sao cũng phải kiên nhẫn chút ta, không phải sao? Trận thứ 3 liền so tài luyện đan. Tô Hành cười tủm tỉm mở miệng. Dạ Xuyên nhìn xem Tô Hành trên mặt chói mắt nụ cười, sắc mặt tái xanh. Cực nhi, trận này có nắm chắc không? Dạ Xuyên hỏi thăm bên cạnh Dạ Vô Cực. Dạ Vô Cực sắc mặt cũng không tốt, phụ thân yên tâm, trận này ta nhất định sẽ thắng. Đối phương trúc cơ hậu kỳ thực lực, luyện đan phẩm giai cũng sẽ không cao đi đến nơi nào. Trước mấy ngày hắn vừa mới tiến giai ngũ phẩm cao cấp, lúc đầu không nghĩ bại lộ thực lực, hiện tại xem ra, không bại lộ không được. Hắn muốn dùng tuyệt đối ưu thế thắng trận này, dạng này mới có thể vãn hồi hắn cùng Dạ Gia mặt mũi. Chương 135, ngũ phẩm cao cấp đan dược. Sau nửa canh giờ trận thứ 3, trong tỉ thí cho luyện đan, đan dược chủng loại không có hạn chế, tự do phát huy, thời gian 3 canh giờ. Hề Thiển theo trong vòng tay đem chính mình cần linh dược, đồng dạng lấy ra. Nàng mỗi dạng đều chuẩn bị 2 phần. Dành thời gian nhìn thoáng qua Dạ Vô Cực linh dược, Hề Thiển run lên. Quả nhiên, Dạ Vô Cực che giấu thực lực. Hắn chỉ sợ là muốn luyện chế ngũ phẩm cao cấp Ngọc Dương đan. Ngọc Dương đan tác dụng là tại công kích nháy mắt để cao lực công kích. Cái này Ngọc Dương đan không phải thất truyền sao? Dạ Vô Cực cảm nhận được Hề Thiển ánh mắt, ngẩng đầu hướng nàng khẽ mỉm cười. Quả nhiên là Ngọc Thụ Lâm Phong. Hề Thiển lại cảm thấy nụ cười của hắn rất giả dối, nhún nhún vai thu hồi ánh mắt. Dạ Vô Cực phủi liếc mắt Hề Thiển linh dược, rủ xuống trong mắt mang theo vài phần kinh nghi. Chẳng lẽ nàng muốn luyện chế ngũ phẩm đan dược? Bất quá, dùng 500 năm phần quả xung luyện chế ngũ phẩm sơ cấp, có thể hay không quá lãng phí? Hắn cũng không cho rằng đối phương một cái trúc cơ hậu kỳ có thể luyện chế ngũ phẩm trung cấp, thậm chí là cao cấp. Hề Thiển không biết Dạ Vô Cực trong nháy mắt liền nghĩ nhiều như thế. Nàng hiện tại đang tính toán, đem linh lực khôi phục lại đỉnh phong. Hề Thiển mở mắt ra, lấy ra địa hỏa, lấy đặc thù thủ pháp bắt đầu tinh luyện linh dược, dùng thần thức khống chế địa hỏa. Bên này Dạ Vô Cực cũng bắt đầu. A, cái này Tô gia nha đầu thủ pháp lão hủ làm sao chưa từng thấy? Vô Lạc đại sư hoài nghi nhìn chằm chằm Hề Thiển. Diệp Phàm chân quân cũng phát hiện, xác thực, bổn quân cũng không có gặp qua. Nha đầu này hẳn là được luyện đan chuyên thừa. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Không đúng, cái này Dạ Vô Cực thủ pháp luyện đan cũng rất đặc thù. Xích Dương tông sư, đây là Xích Dương tông sư tự sáng tạo thủ pháp luyện đan. Diệp Phàm chân quân dẫn đầu nhìn ra. Vô Lạc đại sư nghe vậy nhìn kỹ lại, đây đúng là Xích Dương tông sư thủ pháp luyện đan. Luyện đan nhất đạo, lục phẩm đến thất phẩm có thể gọi là đại sư, bát phẩm đến cửu phẩm gọi là tông sư. Có thể Xích Dương tông sư biến mất trên trăm năm, hơn phân nửa là vẫn lạc. Nghĩ đến Dạ gia tiểu tử này được truyền thừa của hắn đi. Một canh giờ sau, Hề Thiển tinh luyện xong tất cả linh dược. Một bước này nàng không có lãng phí bất luận cái gì một gốc linh dược. Hề Thiển hai mắt ngưng lại, sau đó muốn tán đan, cái này có thể không thể khinh thường. Tô gia mọi người cũng xách theo tâm thần. Hề Thiển dùng thần thức khống chế lại để luyện ra linh dược tinh hoa, hai tay không ngừng tung bay, ngưng tụ. Tinh hoa dần dần dung hợp lại cùng nhau, chậm rãi bắt đầu thành hình. Hề Thiển một khắc cũng không dám buông lỏng, đây là nàng lần thứ 3 luyện chế ngũ phẩm cao cấp đan dược. Hai lần trước đều không phải rất lý tưởng, chỉ là khó khăn lắm có thể luyện chế ra đến mà thôi. Đan dược phẩm cấp đều không cao. Trong lò đan dung hợp tốc độ chậm lại, Hề Thiển đầu nhập toàn bộ tâm thần. Tan, cho ta tan. Ông. Đan lô phát ra thanh âm rung động, bên trong tinh hoa lại dung hợp thành từng khỏa mượt mà đan dược. Hề Thiển tiếp tục hâm nóng đan, một bước này làm tốt có thể là có thể đề cao đan dược phẩm cấp. Mãi đến sau nửa canh giờ, Hề Thiển đánh mấy cái thủ quyết, mới đẩy ra đan lô cái nắp. Nháy mắt trong lò đan bay ra tầm 10 viên mượt mà sung mãn đan dược. Tản ra nồng hậu dày đặc mùi thuốc. Ở đây tu sĩ đều cảm thấy toàn thân chấn động, linh lực dồi dào mấy phần. Hề Thiển cấp tốc đem chúng nó cất vào bình ngọc, để phòng dược lực sói mòn. Sau khi hoàn thành, Hề Thiển đã tọa điều tức. Mặc dù Hỗn Thiên Lăng thời khắc đang giúp nàng hấp thu linh lực, nhưng nàng cũng không thể tạo thành ý lại thói quen. Sắc trời dần dần muộn, mặt trời lặn tà dương rải đầy đại địa. Dạ Vô Cực mới từ luyện đan trạng thái bên trong lui ra ngoài. Cất kỹ đan dược về sau, hắn mới phát hiện Hề Thiển đã sớm luyện xong đan dược. Trong lòng nhất thời có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, một khắc đồng hồ cũng chưa tới, Vô Lạc đại sư liền tuyên bố lần này so tài kết quả. Trận thứ 3, Tô Gia Minh Hề Thiển thắng, hai người luyện chế đều là ngũ phẩm cao cấp đan dược, Dạ Vô Cực là ngũ phẩm cao cấp Ngọc Dương đan, Minh Hề Thiển luyện chế là ngũ phẩm cao cấp tụ linh đan. Chương 136, kết quả. Vô Lạc đại sư hơi hơi một đốn, tiếp tục mở miệng, chắc hẳn đại gia cũng nghi vấn, vì sao cùng là ngũ phẩm cao cấp, Minh Hề Thiển lại thắng được? Đó là bởi vì Minh Hề Thiển tỷ lệ thành đan cao tới 12 viên, nhiều Dạ Vô Cực 4 viên, đồng thời nàng đan dược trong đó có 4 viên là cực phẩm, mà Dạ Vô Cực thì chỉ có 1 viên là cực phẩm đan dược. Ngay, nghe nói chỉ có đối luyện đan thiên phú dị lắm người mới có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, hai người này đều quá lợi hại đi còn không phải thế. Nháy mắt cảm thấy chính mình là cặn bã, ngươi đều là cặn bã, chúng ta liền cặn bã cũng không bằng. Ai? Người khác thiên phú, ghen tị không đến hiện trường ồn ào một mảnh. Dạ Vô Cực lại cảm thấy thân thể huyết dịch đều bị đông cứng, chính mình tình thế bắt buộc tựa như một chàng trò cười. Song quyền nắm chặt, đầu ngón tay trở nên trắng. Hắn đầy ngập không cam lòng, vì cái gì? Cuối cùng là vì cái gì? Hắn thế mà thua, ha ha, thua. Hoa. 11, 11. Thập nhất tiểu thư, thập nhất tiểu thư. Tô gia buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Hề Thiển cười hướng đi Tô gia vị trí. Đi chết đi, đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng xé gió, Hề Thiển ngưng lại, bất chấp những thứ khác, lan khỏi chỗ. Tô Hành muốn rách cả mí mắt, cũng dám tại hắn dưới mí mắt tổn thương 11. Cấp tốc vận lên linh lực, bổ ra một trường, nghĩ thay 11 ngăn lại đạo kia công kích. Nhưng, Kim Đan trung kỳ cùng trúc cơ hậu kỳ tu vi chênh lệch, tăng thêm đối phương từ sau lưng đánh lén, Hề Thiển mặc dù né tránh yếu hại, lại bị thương không nhẹ. Vô sỉ, thế mà đánh lén. Hề Thiển cấp tốc ăn đan dược, lấy ra tuyệt trần đang muốn vô tới. Với anh, lại phát hiện Dạ Vô Cực bị Tô Hành một trường hung hăng đánh bay đi ra. Tô Hành, ngươi dám? Dạ Xuyên giữ tợn nghiêm mặt cấp tốc xuất thủ ngăn cản. Nhưng Tô Hành sao lại cho hắn cơ hội này? Dừng tay. Diệp Phàm chân quân Nguyên Anh đỉnh phong uy áp che kín toàn trường. Dạ Xuyên cùng Tô Hành không thể không ngừng tay đến, hai người bọn họ đều là Nguyên Anh trung kỳ, so Diệp Phàm chân quân kém hai cái tiểu giai, nhưng cũng đi khoảng cách đồng dạng, khó mà nhảy tới. Còn thể thống gì, chẳng lẽ nghĩ đại chiến một trận hay sao? Diệp Phàm chân quân cùng Vô Lạc đại sư sắc mặt tái xanh, đây là đều không đem bọn họ để vào mắt. Tô Hành thế mà đối tiểu bối xuất thủ. Hắn đáng đời, ai bảo hắn đánh lén nhà ta 11 dạ xuyên nói còn chưa dứt lời liền bị Tô Hành đánh gãy.
Ngươi,
tốt, Dạ Vô Cực cùng Minh Hề Thiện đều riêng phần mình bị thương, chuyện này dừng ở đây. Diệp Phàm chân quân không nhịn được mở miệng. Vậy có thể giống nhau sao? Vô Cực so cái kia tiểu tiện nhân bị thương có nặng nhiều. Bắt đầu bất quá là cho hắn mấy phần mặt mũi, chỉ là một cái nguyên anh chân quân, hắn dạ ra sẽ sợ. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Tô Hành nặng nề mở miệng. Thế mà ở ngay trước mặt hắn mắng 11. Tô Hành linh lực nhất chuyển liền muốn động thủ. Đủ rồi. Chuyện này dừng ở đây, người nào lại động thủ đừng trách ta không nể tình. Vô Lạc đại sư sắc mặt như mực.
Hừ.
Dạ Xuyên không có lại nói tiếp, Vô Lạc đại sư là thần đan môn người. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Diệp Phàm chân quân thấy thế, sắc mặt đen đến giận mực. Dạ Xuyên để người nhắc lên đã hôn mê Dạ Vô Cực, một đoàn người rời đi Vô Nguyệt Thành. Chỉ là trước khi đi nhìn Hề Thiện cùng Tô Hành ánh mắt như ngâm độc. Hôm nay vất vả hai vị đại sư. Tô Hành thấy hai người thần sắc không tốt, lập tức mở miệng. Không sao, việc nơi này đã xong, cáo từ. Diệp Phàm chân quân cùng Vô Lạc đại sư phất phất tay rời đi Vô Nguyệt Thành. Lưu lại nữa cũng không có ý tứ. Đi thôi, trở về chữa thương, 11, cảm giác làm sao? Hề Thiện lắc đầu, không có gì, bị thương không nặng. Tô Hành cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Nàng không có thương tổn đến yếu hại, lại nói nàng ngay lập tức liền uống vào đan dược. Trở về nuôi mấy ngày là được. Hề Thiện rủ xuống đôi mắt, cái này Dạ Vô Cực dám đánh lên nàng. Ha ha, thù này không báo, nàng liền không gọi Minh Hề Thiện. 11, đi, nhanh đi về chữa thương. Tô Tịnh Âm lo lắng đỡ Hề Thiện cánh tay. Chương 137, trở về. Đúng đúng đúng, 11, chúng ta lúc này đi. Tô Dật Hiên đau lòng nhìn chằm chằm Hề Thiện. Nếu là hắn mạnh hơn chút nữa. Trong nháy mắt đó, hắn vô cùng thống hận chính mình thực lực thấp, những năm này tại sao lại hoang phế tu luyện. Dưỡng thằng này, bầu trời trong xanh. Hề Thiện thương thế tốt lên đến không sai biệt lắm về sau, một đoàn người lên đường trở về Hàn Nguyệt Thành. Hề Thiện tại Hàn Nguyệt Thành ở lại 3 ngày. Sau đó bước lên Linh Hư Tông đường về, bấm ngón tay tính toán, nàng đi ra hơn 7 tháng. Lại có 3 tháng, Thái Nhất Bí cảnh liền sẽ mở ra. Trở về trên đường, Hề Thiện đồng dạng không có lựa chọn truyền tống trận, nàng vận chuyển ra Thiên Tế Nhật Quyết thu lại trụ khí hơi thở, dùng Huyễn Ảnh Tiên Tung đi đường. Mặc dù hao phí linh lực, lại một công nhiều việc, Hề Thiện phát hiện dạng này không những Huyễn Ảnh Tiên Tung tiến bộ nhanh chóng, ra Thiên Tế Nhật Quyết cũng không có rơi xuống. Còn có, trong đan điền linh lực cũng càng thêm tinh thuần. Ngay hôm đó, Hề Thiện đi qua một cái trung đẳng thành trì, nhớ tới ngủ ngoài trời dã ngoại hơn 10 ngày. Hơi nhớ linh thiện hương vị, nàng liên dừng lại, chuẩn bị khao chính mình một phen. Ngạch, tiền bối tốt, lệ phí vào thành 2 khối hạ phẩm linh thạch. Hộ vệ đỏ mặt đến không dám nhìn Hề Thiện, hắn từ trước đến nay chưa từng thấy tốt như vậy nhìn nữ tu. Cho Hề Thiện lấy ra linh thạch đưa tới. Lập tức vào thành. Uy, phát cái gì ngốc đâu, sớm không còn hình bóng. Một cái khác hộ vệ gặp đồng bạn ngốc ngơ ngác nhìn chằm chằm áo tím nữ tu bóng lưng, xem thường lật ra chân trời. Hắc hắc, ta từ trước đến nay chưa từng thấy đẹp mắt như vậy người. Mần ngươi hộ vệ cam cười vào đầu. Ngươi đoán gặp bao nhiêu người? Ta là chưa từng thấy bao nhiêu người, Lưu lão ca gặp qua so vừa rồi vị cô nương kia đẹp mắt người sao? Họ Lưu hộ vệ một nghẹn. Tạm thời chưa từng thấy, tốt, tốt, tranh thủ thời gian làm việc. Họ Lưu hộ vệ thay đổi sắc mặt, may mắn lúc này có người vào thành, không phải vậy hắn chẳng phải là tại tân nhân trước mặt mất mặt. Ánh mắt trở lại Hề Thiện bên này. Tiểu nhị, lên mấy nói chiêu bài đồ ăn, ừ, cho ta trang trí linh thực ở bên trong. Hề Thiện đưa cho Linh Thiện Lâu tiểu nhị một cái túi đựng đồ, cùng 2 khối hạ phẩm linh thạch. Được rồi, tiền bối xin chờ một chút. Tiểu nhị cười tủm tỉm tiếp nhận túi trữ vật cùng linh thạch. Thật hào phóng khách nhân. Hề Thiện chỉ chốc lát, điểm đồ ăn liền lên bàn. A, vẫn là linh thực ăn có mùi vị. Hề Thiện vừa ăn vừa cảm thán. Ăn uống no đủ về sau, Hề Thiện thu hồi túi trữ vật hài lòng rời đi Linh Thiện Lâu. Tạm thời không cần cái gì, nàng liền tiếp tục đi đường. Hả? Hai người này? Hề Thiện vừa mới đi ra, liền phát hiện sau lưng cách đó không xa đi theo 2 cái kim đan sơ kỳ nam tu. Hề Thiện nhíu mày, nàng trên đường đi không có trêu chọc đến người khác a, chuyện gì xảy ra? Trong thành đi vòng vài vòng, phát hiện bọn họ không có đồng bọn về sau, Hề Thiện ra khỏi thành, thử. Nàng nhưng muốn nhìn đối phương là người hay quỷ. Nhìn thấy một cái thân mặc áo tím, dung mạo khuynh thành thiếu nữ hướng phương hướng nào đi rồi sao? Hai người đuổi theo ra đến, lại phát hiện mất đi tung tích của đối phương. Ta không thấy được. Kỳ thật hắn nhìn thấy, lại không đành lòng nói ra. Thử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Kim đan kỳ uy áp thả ra ngoài. Phốc. Nháy mắt tên hộ vệ kia ngã xuống đất thổ huyết. Hắn chỉ là luyện khí kỳ con tôm nhỏ, làm sao bù đắp được lại kim đan kỳ uy áp? Khụ khụ. Ta biết họ Lưu hộ vệ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì mạng sống, hắn lựa chọn mở miệng. Dù sao đối phương cùng hắn không thân chẳng quen. Lưu đại ca, ngươi. Đông nam phương hướng. Họ Lưu hộ vệ không để ý tới đồng bạn của mình. Thử. Tính ngươi thức thời, hai người cấp tốc hướng đông nam phương hướng đuổi theo. Mà bên này đã chạy tới núi rừng Hề Thiện, chờ một hồi lâu đều không gặp hai người kia thân ảnh. Chẳng lẽ là nàng suy nghĩ nhiều? Đối phương cũng không phải là hướng nàng mà đến. Cô đương, không phải ngươi suy nghĩ nhiều, là ngươi tốc độ quá nhanh. Quá chậm. Hề Thiện thần thức bắt được đối phương đến gần thân ảnh. Hai người kia dừng lại, ngươi đã sớm phát hiện chúng ta. Chắc không được tại đây chờ lấy bọn họ.